Phong Tuyết Vi mạnh miệng nói, cái này có thể có. Đây chính là ngươi nói, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi cũng không thể nuốt lời. Phong Vân Vô Sỉ nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ngươi không biết càng đẹp nữ nhân càng biết gạt người sao? Ta nhưng là chỉ mỹ nữ tuyệt thế. Ừm, tốt một chỉ chật vật như vậy mỹ nữ tuyệt thế, bị nhiều người như vậy truy sát nhưng là thật là thảm. Bên cạnh ngươi không phải có một đoàn người theo đuổi sao? Bọn họ đâu? Phong Vân hướng xa xa nhìn một chút, không có phát hiện một vị phong thị tộc nhân, hắn chính là tận mắt thấy một đám tộc nhân đi theo nàng cái mông phía sau, nàng tuyệt đối không thể là độc hành hiệp. Ai? Đừng nói nữa. Trong chúng ta thạch ra trại thạch đầu cổ, ngoại trừ ta, bọn họ một cái đều không trốn tới. Cũng may mắn ta có tất chân trong người, phòng ngự lòng bàn chân, bằng không ta cũng xong đời. Phong Tuyết Vi vỗ to lớn bộ ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói. Thạch đầu cổ là thạch thị độc hữu cổ loại, cùng tảng đá dáng dấp giống nhau như lúc, người chỉ cần đạp lên liền sẽ trúng cổ, sau đó sẽ từ từ thạch hóa rơi, phi thường vướng tay chân. Trên mặt đất khắp nơi đều có hòn đá nhỏ, ngươi có thể nhìn ra người nào là thạch đầu cổ. Thứ này cùng hòn đá nhỏ dáng dấp giống nhau như lúc, hình dạng cũng đều bất quy tắc, căn bản nhận không được, cũng phòng không được. Bọn họ chính là đi tới một cái đầy địa thạch đầu cổ địa phương, sau đó tập thể trúng cổ. Cũng chỉ có nàng bởi vì Phong Vân dẫn dắt, phòng ngự lòng bàn chân, mới tránh thoát một kiếp. Thật đúng là có thể nói là Phong Vân cứu nàng một mạng, bằng không nàng tuyệt sẽ không làm tất chân loại vật này. Đúng rồi, ngươi vị bằng hữu kia một chọi 10 thực sự không thành vấn đề sao? Nơi đó nhưng là có một cái thạch thị đại tộc Lao Chi Tôn Thạch Quân, ước chừng đem hai con trung phẩm cổ trùng mang ở trên người. Phong Tuyết Vi bỗng nhiên lo lắng nói. Phong Vân mỉm cười, nói đùa, hắn chính là mạnh nữa, còn có thể có cổ thần cùng long thái mạnh mẽ. Hai cái nhân vật kia thêm lên hơn 100 người đều bắt không được cái này địa thi, bọn họ chút người này đủ xem. Chính là hai con trung phẩm cổ trùng mà thôi, Thạch Quân hắn còn có thể phản thiên. Hắn chính là dài rồi ba đầu sáu tay cũng vạn không thể nào là cái này chỉ địa thi đối thủ. Cũng chính là Phong Vân cùng Phong Tuyết Vi đối thoại công phu, địa thi đã đem người giết không sai biệt lắm. Cuối cùng một cái Thạch Quân trực tiếp bị nó bẻ gãy cái cổ, chết không nhắm mắt té trên mặt đất, một cái đều không chạy đi. Làm sao trốn? Địa thi thổ độn nhanh vô cùng, bọn họ căn bản không cái trốn. Nếu nói là Lôi thị là cựu đại tộc tốc độ đệ nhất, như vậy lấy lực phòng ngự xương thạch thị chính là cựu đại tộc tốc độ chậm nhất, há có thể chạy ra địa thi lòng bàn tay. Phong Tuyết Vi không dám tin che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bị một màn này triệt để kinh động. Giết đại tộc thiên tài như giết chó, đây rốt cuộc là chỉ quái vật gì? Ai? Lại tặng 10 cái. Phong Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Cỗ này địa thi là một giai hậu kỳ cổ sư biến thành nhất giai thi, là nơi đây đánh vỡ thăng bằng tồn tại. Trừ phi có đại lượng nhất giai cổ sư tụ tập, bằng không nơi này tụ linh kỳ cổ sư tới bao nhiêu chết bao nhiêu, chính là toàn bộ chung vào một chỗ cũng không đủ nó một tay đánh. Bây giờ Phong Vân có thể nói ở trùng cốc bí cảnh hoàn toàn đi ngang, trùng cốc trong bí cảnh nhân có một cái tính một cái, người nào tới người đó chết. Nhưng Phong Vân đã không có tiếp tục thăm dò bí cảnh ý nghĩ, nơi đây ngoại trừ có làm cho hắn chứng kiến sắp ói tụ linh quả bên ngoài, liền thứ tốt gì cũng không có. Đi dạo tiếp nữa cũng là lãng phí thời gian, còn muốn bị người vĩnh viễn sự đuổi giết không ngừng nghỉ, hắn chính là mệt mỏi. Nào đó trong sân động, Phong Tuyết Vi đang cầm một đống tụ linh quả, lúc này cười a a. Ha ha. Tộc đệ, nói vậy ngươi ở đây bí cảnh chung không có thu hoạch gì chứ? Bản cô nương vận khí không tệ, trong vòng vài ngày tìm được 140 quả tụ linh quả. Chúng ta cũng là bởi vì nhiều như vậy tụ linh quả mới bị Thạch thị cổ sư nhớ thương lên. Ngươi thế đơn lực bạc, lẻ loi một mình, 0.6 nói vậy nhất định không có thu hoạch gì chứ? Bản cô nương phóng khoáng, những thứ này tụ linh quả ta phân ngươi phân nửa, cho ngươi 70 quả. Có lẽ là xem ở Phong Vân cứu mình một mạng phân thượng, Phong Tuyết Vi hết sức rộng rãi, dĩ nhiên trực tiếp liền muốn tiến hắn 70 quả tụ linh quả. Rồi lại nào biết điểm ấy tụ linh quả ở Phong Vân nơi đây liền số lẻ cũng không tính. Nàng xem như là tự rước lấy nhục. Đừng, ngươi còn là giữ lại toàn đồ cưới a. Phong Vân sợ hết hồn, cuống quýt cự tuyệt. Thứ này hắn là lại cũng không muốn nhìn thấy, thứ này hắn hiện tại nhiều muốn nói, mỗi ngày đều có người tiễn, hiện tại vừa thấy được thứ này hắn là thật đau đầu. Hành, không biết điều. Thấy ý tốt của chính mình bị cự tuyệt, Phong Tuyết Vi trừng mắt liếc hắn một cái. Chương 147, cuối cùng ra bí cảnh. Ai? Đáng tiếc, những thứ này tụ linh quả vốn nên có những tộc nhân kia một phần, đáng tiếc lại toàn bộ chịu khổ độc thủ. Chính là lục tộc lao đưa cho bọn họ 10 con cổ trùng cũng toàn bộ chôn cất đưa vào, cũng không biết sau khi ra ngoài làm như thế nào hướng lục tộc lao bàn giao. Chết rồi nhiều như vậy chỉ cổ trùng, hắn cũng không biện pháp hướng người chết thỉnh cầu, đến lúc đó lục tộc lao sợ rằng phải đau lòng chết đi. Nghĩ đến chết nhiều như vậy cổ trùng không tốt hướng lục tộc lao bàn giao, Phong Tuyết Vi nặng nề thở dài. Hán, Phong Vân hừ nhẹ một tiếng. Ngươi thật là đủ ngây thơ. Ngươi thật sự cho rằng những thứ kia cổ trùng toàn bộ là hắn? Là hắn hảo ý cho các ngươi mượn. Phong Vân cười lạnh nói. Phong Tuyết Vi ngẩng đầu lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ngây thơ nói, chẳng lẽ không đúng? Không phải hắn còn có thể là ai xuất ra nhiều như vậy cổ trùng? Phong Vân bất đắc dĩ nói, khó trách ngươi sẽ bị âm, thông minh này, nếu như ngươi là nhị giai cổ sư, ngươi sẽ dùng toàn bộ tài lực đi luyện nhị giai cổ trùng, hay là đi luyện một đống vô dụng nhất giai cổ trùng? Nghe vậy, Phong Tuyết Vi ánh mắt trợ to, giống như là dư vị qua đây, nhưng lại không muốn thừa nhận chính mình ngu xuẩn, chần chờ nói, chẳng lẽ liền không thể là hắn trước đây ở nhất giai lúc luyện chữ hàng? Khả năng sao? Phong Vân bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi có cái kia tài lực, là sẽ chọn luyện trung phẩm cổ trùng, vẫn sẽ luyện một đống nhỏ yếu hạ phẩm cổ trùng. Lui tháng một năm vạn bước nói, coi như cái này 30 con cổ trùng toàn bộ là hắn luyện, vậy hắn trở thành nhị giai cổ sư phía sau, há có thể không đem bọn họ bán đổi lấy luyện nhị giai cổ trùng tài nguyên? Cái này 30 con cổ trùng rốt cuộc có bao nhiêu có thể ăn ngươi cũng biết, hắn thật có cái kia tiền nhàn rỗi hoa nhiều tiền uổng công nuôi bọn họ. Điên rồi. Ngươi xem lục tộc lao cái kia lão gian cự hoạt dáng dấp giống như là kẻ ngu rốt sao? Phong Vân từng câu lên tiếng qua đây, làm cho Phong Tuyết Vi sợ ngây người, cứ việc nàng không nguyện tin tưởng chính mình bị lừa, Tuyển Trạch vô ý thức vì Lục tộc lão làm ra giải thích. Nhưng cái gì giải thích đều hiện ra cực kỳ buồn cười, hắn không phải không thừa nhận một cái sự thực đáng sợ, chính mình dường như bị gạt, cuối cùng là giật mình tỉnh lại. Ghê tởm. Hắn dám lừa gạt cô nãi nãi ta, lừa dối cảm tình của ta. Ta muốn cho hắn cáo cha ta, cáo ông nội ta. Ta muốn nói cho tộc trưởng, làm cho tộc trưởng trừng trị hắn. Phong Tuyết Vi trừng mắt phẫn nộ mắt to, cực kỳ tức giận, xem như là hoàn toàn bị Lục tộc lão vô sỉ hành vi phát cáu. Thấy hiệu quả đã tới, Phong Vân hài lòng gật đầu, hắn vẫn không muốn ăn cái này ngậm bồ hòn, nhưng lại khiếp sợ hắn Lục tộc lão địa vị, không dám vạch trần hắn. Nhưng có vị này chủ đi cáo trạng liền sẽ không có vấn đề, nàng nhưng là đại tộc lão tôn nữ, nàng chỉ cần đi khóc vừa khóc, làm buồn nào, đại tộc lão làm sao cũng muốn quản một chút. Cái này Lục tộc lão cũng nên hảo hảo trị một chút, không thể để cho hắn quá làm càn. Phong Vân lúc này tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, cái này 30 con cổ trùng rõ ràng là gia tộc cho chúng ta phòng thân, với hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng hắn vẫn nói khoác mà không biết ngượng nói những thứ này cổ trùng tất cả đều là hắn luyện chế, vô sỉ đem gia tộc công lao nuốt làm hữu dụng, đơn giản là vô sỉ tột cùng. Như vậy vô sỉ hành vi, nhất định phải tiến hành trừng phạt nghiêm khắc, bằng không trong tộc không biết còn sẽ có bao nhiêu người bị hắn hại. Phong Tuyết Vi khí cấp bại phối nói, đối với hắn giả mà không kính, còn muốn dùng ân cứu mạng gạt ta băng tạm thi, may mà ta không có cho hắn. Được rồi, đừng lại chọc tức thân thể, hảo hảo dưỡng thương chứ. Ngược lại ngươi tụ linh quả đã đủ, chúng ta một mực tại nơi đây đợi cho bí cảnh đóng cửa. Phong Vân nói, cứ việc Phong Tuyết Vi ăn mặc băng tạm bảo y, để cho địch nhân không làm sao được, nhưng Thạch Thị cổ sư thấy vật lý công kích đối nàng vô hiệu, liền vận dụng linh hồn công kích. Nàng bị tổn thương thật đúng là không coi là nhỏ, dù cho ngàn năm sinh mệnh chi nhũ đều không thể chữa trị về linh hồn thương thế. Lúc này không thể nói là sức chiến đấu giảm đi, nhưng muốn tiếp tục ở trùng cốc bí cảnh hành tẩu hiển nhiên là không thể nào. Ngươi phải ở lại chỗ này bảo hộ ta. Ngươi không tính đi tìm tụ linh quả rồi hả? Nghe được Phong Vân muốn lưu lại bồi chính mình tại nơi đây đợi cho bí cảnh kết thúc, Phong Tuyết Vi cho là hắn là thấy mình trọng thương sở dĩ quyết định lưu lại chiếu cố mình, liền tụ linh quả cũng không định tìm. Người trọng yếu vẫn là tụ linh quả trọng yếu. Tụ linh quả cái kia so hơn được với ngươi trọng yếu. Phong Vân có chút buồn nôn nói. Ngươi. Phong Tuyết Vi dùng ánh mắt cảm động nhìn hắn một cái, xem như là hoàn toàn bị cảm động đến rồi. Bất quá nàng lúc này nếu như biết Phong Vân trong nạp giới có một đống lớn tụ linh quả, hắn là bởi vì chẳng muốn đi, cũng không biết nên làm thế nào chờ, các loại cảm tưởng. Mấy ngày qua đi, theo bí cảnh đóng cửa ngày lần cận, đã lần lượt có người bắt đầu đường về. Phần lớn người đều là sầu vân thảm đạm, bọn họ đều không biết chỗ đó có vấn đề. Lần này bí cảnh tụ linh quả sản lượng giảm đi, tìm chí thu hoạch của bọn hắn cũng không nhiều. Phần lớn người tìm được mấy viên tụ linh quả, phá hai chữ số rất ít. Số điểm này lượng tụ linh quả căn bản không đủ, có thể cùng bọn họ toát ra phiêu lưu xa xa không được tỷ lệ. Rất nhiều người lần này bí cảnh hành trình xem như là bạch mang hoạt một chuyến. Điều này làm cho sở hữu thiên tài sắc mặt tâm trầm, thất hồn lạc phách từng cái từ bí cảnh cửa đi ra. Phong Thị Lục tộc lão đã sớm ở bí cảnh cửa phụ cận chờ đợi lâu ngày, thấy có Phong Thị thiên tài đi ra, liền tới đón đứng với. Bất quá sắc mặt của hắn rất nhanh thì âm trầm xuống, bởi vì người đi ra ngoài thật sự là quá ít, đi vào 30 người, liền ra tới 12 cái này tỷ lệ tử vong có điểm cao. Người đi ra ngoài càng ít, liền ý nghĩa mang ra ngoài tụ linh quả thì sẽ càng thiếu, sắc mặt hắn ha có thể thật đẹp. Làm sao chết rất nhiều người? Ta mượn các ngươi nhiều như vậy cổ trùng, toàn bộ hao tổn ở bên trong, đây chính là ta toàn bộ gia sản a. Cái này lão phu nhưng là tổn thất nặng nề, các ngươi dự định làm sao bồi thường tổn thất của ta? Lục tộc lão một bộ nổi trận lôi đình dáng vẻ, hận không thể đem mọi người ăn sống nuốt tươi. Đại bộ phận thiên tài đều là vẻ mặt xấu hổ, nghĩ thầm lần này Lục tộc lão là tổn thất lớn rồi, cũng không thông báo đau lòng thành cái dạng gì. Chỉ có Phong Vân âm thầm xem thường, trang bị, còn trang, giả y như thật, hắn đều sắp tin. Phong Tuyết Vi vẻ mặt xấu hổ, nhưng nàng không phải là vì tổn thất hết Lục tộc lão cổ trùng mà xấu hổ, 313 phong thị chừng 10 người đều là ở nàng bên này chết, có thể nói nàng bên này nếu như không có xảy ra vấn đề, tuyệt sẽ không chết rất nhiều người. Người trước tới, ngươi ở đây bí cảnh trung tổng cộng hái rồi bao nhiêu tụ linh quả? Lục tộc lao chỉ vào trong đám người Phong Giao nói, sau đó lấy ra một cái kim sắc tiềm thư đặt ở nơi lòng bàn tay. Cái này chỉ cổ trùng Phong Vân vẫn là nhận thức, này cổ tên gọi là thành thức cổ, danh như ý nghĩa, chính là một loại có thể chắc thí ra cổ sư có hay không nói láo cổ trùng. Chỉ cần có cổ sư ở trước mặt nó dối trá, ánh mắt của nó liền sẽ phát quang. Gia tộc chính là đi qua thành thức cổ tới kiểm tra từ bí cảnh đi ra thiên tài có hay không tư tàng, ở thành thức cổ trước mặt, không có cái nào thiên tài có thể tẩy máy tay chân. Phong Vân cứ việc nghe nói qua thành thức cổ, nhưng ngày hôm nay cũng là đệ một lần thấy, cũng liền thấy hiếu kỳ nhìn nhiều hai mắt. Hắn đối với thành thực cổ có không nhỏ hứng thú, cũng bắt đầu sinh muốn phương pháp luyện chế. Thành thực cổ là rất khó luyện chế, đồng thời không có một chút sức chiến đấu, là tất cả cổ sư cũng không muốn luyện cổ trùng, bọn họ tình nguyện hoa giống nhau tài nguyên đi luyện chế một chỉ chiến cổ. Sở dĩ thành thực cổ số lượng thập phần rất thưa thớt, cá nhân ít sẽ đi luyện chế, chỉ có gia tộc có một ít nhu cầu đặc biệt mới có thể tập toàn tộc chi lực luyện chế một chỉ. Bất quá Phong Vân có cái điều kiện kia, hắn thật đúng là nguyện ý tốn hao cự đại tài nguyên luyện chế một ít không có bất kỳ sức chiến đấu cổ trùng. Những thứ này cổ trùng mặc dù đang lúc chiến đấu vô dụng, nhưng ở một ít dưới tình huống tác dụng thập phần cự đại. Chương 148, khiếp sợ Lục tộc lão. Đối mặt Lục tộc lão đặt câu hỏi, Phong Giao yếu ớt đứng ra, mặt đỏ lên, ấp úng nói, "Linh, cái gì?" Nghe vậy, Lục tộc lão khỏe miệng co giật một cái, quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn vội vàng nhìn về phía thành thực cổ, phát hiện thành thực cổ không phản ứng chút nào, chứng minh nàng lời nói là thật, điều này làm cho sắc mặt của hắn chậm rãi âm trầm xuống. "Linh, dĩ nhiên là Linh." Nàng đi vào bí cảnh 10 ngày dĩ nhiên một viên tụ linh quả đều không trích đến, đây thật là cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn, nhưng là đưa hắn sợ cái không nhẹ. "Xong đời hàng, đợi một bên cho ta." Lục tộc lao đem Phong Giao chửi mắng một trận, sau đó chỉ hướng Phong Vũ, nói: "Ngươi tổng cộng ở trong bí cảnh hái rồi bao nhiêu tụ linh quả?" Nói, Lục tộc lão liền đem thành thực cổ đưa đến trước mặt hắn. Thấy lại là một cái người quen, Phong Vân bất đắc dĩ, cái này Lục tộc lão thật là biết chọn người. Mấy người này đều là cùng ở bên cạnh hắn mấy người kia, mảnh khu vực kia tụ linh quả hoàn toàn vì linh, bọn họ há có thể có đại thu hoạch. Sự tình cũng quả nhiên không ra hắn sở liệu, Phong Vũ cũng là ma ma thẳng thẳng đi tới, sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói tiếng, linh cùng lúc đó, thành thực cổ không phản ứng chút nào, ánh mắt cũng không có phát quang. Cái này Lục tộc lão là triệt để bạo nộ rồi, vốn là không có trở về mấy người, kết quả thu hoạch từng cái là linh, cái này cố ý là muốn đưa hắn tức chết. Phế vật, một đám phế vật. Có phải hay không các người đều đi vào đi ngủ? Vãng giới bí cảnh mở ra ngày đều là ta mang đội, liền từ không có có một cái người là linh, các ngươi là ta mang qua kém nhất một lần. Ngươi, liền ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta thu hoạch của ngươi cũng là linh. Lục tộc lão đột nhiên chỉ hướng Phong Kiến, lớn tiếng nói: "Thật bất hạnh, vị này Lục tộc lão lại trúng số độc đắc, đoàn người cứ như vậy ba người không có khả năng có đại thu hoạch, hết lần này tới lần khác liền toàn bộ làm cho hắn chọn chúng." Ngoài ý muốn. Vậy cũng là ngoài ý muốn. Phong Kiến đứng ra, vừa muốn giải thích một chút nguyên nhân, liền bị Lục tộc lão ngắt lời nói: "Được rồi, đừng vì sự vô năng của mình kiếm cớ." Lúc này Phong Tuyết Vi chủ động đi tới, đem chính mình 140 khỏa tụ linh quả nộp đi lên, cũng nói: "Ta tổng cộng ở bí cảnh trích đến 140 khỏa tụ linh quả, cái này ngươi hài lòng chưa?" Nghe vậy, Lục tộc lão cuối cùng cũng thở phào: "Ngươi có thể trích nhiều như vậy tụ linh quả rất bình thường, xem như là chuyện trong dự liệu, có cái gì tốt hài lòng?" Cũng là Phong Tuyết Vi lời nói bộc lộ ra Phong Vân thân ảnh, đứng ở bên cạnh nàng Phong Vân lập tức bị Lục tộc lão ánh mắt chú ý tới. "Ngươi, liền ngươi, ngươi lại đang bí cảnh trung tìm bao nhiêu tụ linh quả?" Lục tộc lão đem thành thực cổ lại đưa tới Phong Vân trước mặt, thành thực cổ cái kia đối với con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn lấy hắn. Phong Vân ngắm nhìn giám thị sự thành thật của mình cổ, suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Không có cha, phải có 10 viên ở trên chứ?" Hắn ngược lại là không có nói sai, 11 khỏa là 10 viên ở trên, 1 vạn khỏa cũng là 11 khỏa ở trên, hắn nói dối sao? Hiển nhiên không có. Thành thực cổ ngẹo đầu xem xét nửa ngày, dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Cổ trung tâm tư đơn thuần, cũng hiểu được hắn những lời này không thật xấu, đúng là 10 viên ở trên. Nguyên lai tìm được chừng 10 khỏa, mặc dù không tính nhiều, nhưng là so với cái này ba tên phế vật mạnh mẽ. Lục tộc lao gật đầu, đưa tay nhận lấy Phong Vân đưa tới túi chữ vật, cũng tùy ý vào bên trong nhìn lại. Vậy mà cái này nhìn một cái hắn kem chút đem trong mắt trừng ra ngoài, chết để sợ choáng váng, cầm túi đựng đồ tay cũng không dừng run dậy, sắp cầm không vững. Khá lắm. Đúng là 10 viên ở trên, không nghĩ tới là như thế cái 10 viên ở trên cái pháp, cái này xú tiểu tử. Lục tộc lao không dám tin nhìn Phong Vân liếc mắt, chết để không bình tĩnh. Hắn nhìn thấy gì? Cái này túi chữ vật dĩ nhiên lắp ráp hơn 11.000 khỏa tụ linh quả, thiếu chút nữa đưa hắn sợ ra bệnh tim tới, hắn đây là muốn làm gì? Cái này tụ linh quả mặt trên tất cả đều là vết máu, hắn đến cùng giết bao nhiêu nhân tại cướp được nhiều như vậy tụ linh quả? Cái này thằng nhóc con, thực sự quá độc. Lục tộc lao chột dạ liếc nhìn chung quanh, phát hiện mỗi cái đại gia tộc không chỉ có thu hoạch tụ linh quả so sánh với năm rồi giảm đi, liền sống lại nhân số cũng lớn giảm. Đại tộc thiên tài dĩ nhiên có chỉ sống sót mười mấy, tiểu tộc thiên tài cơ bản liền đều là vị trí, liền toàn quân bị diệt gia tộc cũng không phải số ít. Mỗi cái đại gia tộc một mảnh sầu vân thảm đạm, đều là thu hoạch nhỏ bé, lại tổn thất cực đại, mỗi người đều sầu khổ nghiêm mặt. Lục tộc lao dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Phong Vân liếc mắt, lần này dĩ nhiên chết rất nhiều người, chẳng lẽ đều là tiểu tử này làm chứ? Ra đến phát trước chợt nghe ngũ tộc lão nói nơi đây Phong Vân tối cường, ẩn giấu sâu nhất, hắn còn không tin, hiện tại hắn cuối cùng cũng tin. Tiểu tử này thực sự quá độc, cũng may mà bí cảnh chỉ mở ra 10 ngày, nếu như nhiều hơn nữa mở 10 ngày, hắn còn không đem chọn cái bí cảnh người giết sạch. Bình thường nhìn hắn trung thực, còn tưởng rằng hắn là cái người thành thật, không nghĩ tới hắn như vậy tâm ngoan thủ lạn, đã nhìn lầm hắn. 11.000 khỏa tụ linh quả, cái này trong lịch sử là chưa bao giờ có sự tình, cái này lục chính là tiếp qua 1 triệu năm cũng không thể có người đánh vỡ. Lục tộc lao thở sâu, dùng ý vị thâm trường con mắt nhìn Phong Vân giống nhau. Hắn đã hiểu Phong Vân ý tứ, còn lại gia tộc đều là thu hoạch cực tiểu lại tổn thất cực đại, hắn lúc này đem hơn 1 vạn khóa tụ linh quả quang minh tránh đại lấy ra, vậy còn đến đâu? Đoàn người không phải tạc nổi không thể, sau đó gây nên nhiều người tức giận. Phong gia trại cũng sẽ vì vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không cách nào xong việc, tiểu tử này chỉ sợ cũng phải bị nhân sinh xé. Cái này hơn 1 vạn khóa tụ linh quả chỉ có thể bí mật đưa về gia tộc, là tuyệt không thể ra ánh sáng, sở dĩ hắn mới chỉ có dùng văn tự trò chơi lừa gạt thành thực cổ, coi như là hắn thông minh. Hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy. Sự tồn tại của ngươi làm cho gia tộc đi tới chí ít 500 năm a. Lục tộc lão cảm khái nói một câu, đương nhiên hắn mà nói cũng tuyệt không chỉ một kiện sự này, còn lại thiên mới là căn bản nghe không hiểu. Tốt lắm, nhiều ngày như vậy đi qua, nói vậy các ngươi hiện tại đã nhớ nhà chứ? Chúng ta cái này liền trở về Phong gia trại. Lục tộc lão chưa tránh cho đêm dài nhiều mộng, liền không tính chỉ hoãn tiếp nữa, chuẩn bị lập tức hồi trình. Nghe vậy, Sở Hữu Thiên Tài vẻ mặt một bức, lúc này mới 10 ngày mà thôi, có cái gì tốt nhớ nhà? Phong Lang lộ ra khó hiểu màu sắc, vội vàng đi tới nói, chúng ta tụ linh quả còn không có kiểm tra xong, thu hoạch của ta cần phải cao hơn Phong Tuyết Vi rất nhiều, hạng nhất vị trí phải là ta. Lục tộc lao sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, hắn còn dám tranh đệ nhất. Hắn đến cùng ở đâu ra tự tin? Là hắn về điểm này chữ hàng phòng trừng cũng không đổi kịp nhân ra một cái số lẻ, cho người ta sách giày cũng không xứng. Quái vật tiết nhưng là thu hoạch hơn 11.000 quả, như thế nào cùng hắn so với? Cầm đầu so với? Đến Ngô Công trên lưng kiểm tra cũng giống như vậy, hiện tại mọi người ngồi chung đến Ngô Công trên lưng, đều đừng bận thận. Lục tộc lao không thèm để ý hắn, trực tiếp đem đá lớn Ngô Công tử dục trùng túi bên trong rút ra, sau đó liền dẫn đầu ngồi ở đệ nhất chặn vị trí. Còn lại thiên tài bất đắc dĩ, cứ việc trong lòng kỳ quái, nhưng là chỉ có thể ngồi vào Ngô Công trên lưng mang thai. Lần này tổn thất hơn phân nửa thiên tài, địa phương ngược lại là rộng thùng thình nhiều, cơ bản cách một cái vị trí đều có thể ngồi một cái người, không gian hoạt động phi thường lớn. Phong Vân lần này trực tiếp ngồi ở nhất trung gian vị trí, trước sau đều không có người. Nhưng mà rất nhanh đã có người, Phong Tuyết Vi có trước mặt thoải mái vị trí không chọn, lại trực tiếp dán ngồi ở hắn trước mặt, đồng thời phía trước vẫn là không rồi nhiều cái không vị dưới tình huống. Không phải chen sao? Ngồi cách gần như vậy, Phong Vân không rõ nghĩ lấy. Chương 149, ma ong bay lượn. Đá lớn Ngô Công khởi động, phát sinh rầm rập thanh âm, rốt cuộc ly khai bí cảnh, khoảng chừng chạy nửa ngày, hữu kinh vô hiểm về tới Phong gia trại. Vừa đến Phong gia trại, Lục tộc lão liền vội vội vàng vàng hướng nghị sự các đi vô cùng lo lắng. Những người còn lại là không hề ý mừng tán đi, tìm mẹ của mình. Còn như tụ linh đang chuyện, chỉ có thể chờ đợi, đều xem gia tộc lúc nào có thể luyện ra, gấp cũng vô ích. Phong Vân lại là hướng Vương Đan sư dược viên đi tới đó cắm sào chờ nước, thuận tiện nhìn Phong Nguyệt Vũ thế nào. Cũng không lâu lắm, luyện đan phòng trung liền truyền đến Vương Đan sư tình thiên phích lịch tiếng giận dữ, đều ít cập mở. Hơn một vạn quả. Các ngươi đây là muốn tươi sống đem ta mệt chết ta. Các ngươi Phong thị có còn hay không chọn người tính? Các ngươi chính là sử dụng gia súc cũng không có thể như thế sai bảo chứ? Các ngươi Phong thị không là người. Vương Đan sư tiếng gầm gừ không ngừng, thẳng đến sau một hồi mới, chỉ có chìm xuống, Phong Vân lúc này mới đi vào. Lão sư, nếu lượng công việc của ngươi khổng lồ như thế, ta đây đã giúp ngươi đánh một chút hạ thủ a. Phong Vân một bộ hảo tâm dáng dấp, nhưng lại ý không ở trong lời. Nhân gia luyện đan thời điểm hắn đi qua hỗ trợ, chẳng phải là đem đan phương liền nhân cơ hội học trộm được tay. Phong Vân suy nghĩ hồi lâu, hắn cần tụ linh đan số lượng thực sự quá to lớn, các gia tộc đem các loại tụ linh đan phát hắn không biết cần bao lâu, dựa vào như thế một cái vương đan sư trong vòng một năm là đừng suy nghĩ. Hắn có thể không chờ được lâu như vậy, hắn bây giờ ngũ hành quy nguyên đan đã không có hiệu quả chút nào, nhiều dây dưa một ngày, hắn liền dừng bước không tiến lên một ngày, cái này 520 là hắn tuyệt không cho phép. Hắn nhất định phải hiện tại đã đột phá, mặc dù hắn cách tụ linh đỉnh phong viên mãn còn thiếu một chút, hiện tại đột phá xác suất thành công sẽ phi thường thấp. Nhưng với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng, chỉ cần tụ linh đan số lượng đủ nhiều, như vậy điểm xác suất thành công với hắn mà nói liền có cũng được không có cũng được, hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến. Sở dĩ hắn dự định đi qua lần này cơ hội đem tụ linh đan đan phương học trộm được tay, tụ linh đan thang thuốc hắn từ lúc mấy năm trước cũng đã chuẩn bị ra đầy đủ phân số, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong. Thấy Phong Vân cái này hảo tâm dáng dấp, Vương Đan sư đâu còn đoán không ra hắn tính toán nhỏ nhặt. Làm sao? Lại muốn học trộm lão phu đan phương? Vương Đan sư tự tiếu phi tiếu nói. Làm sao có khả năng, ta là loại người như vậy sao, ta hoàn toàn chính là hảo tâm. Được rồi, lão sư, lần trước ta tặng cho ngươi đan hỏa vừa vặn dùng. Phong Vân nhìn như lơ đãng tùy ý nói ra lời miệng, nỗ lực làm cho hắn nhớ tới chính mình tốt. Vương Đan sư vừa nghe đến lần trước tiến hắn đan hỏa chuyện, khóe miệng nhất thời cười như hoa nở. Nào chỉ là dùng tốt, đoàn kia đan hỏa chí ít tăng lên hắn nhất thành xác suất thành công, hắn thực sự rất hài lòng. Nghĩ đến đây đoàn đan hỏa là Phong Vân đưa, hắn xem Phong Vân ánh mắt lại càng phát hài lòng. Chuyện gì đều là cái này dạng, chỉ cần đương sự vui vẻ, vậy thì cái gì sự tình liền đều tốt làm. Vương Đan sư cũng không tiện cự tuyệt như thế một vị đại công thần, nhân tiện nói, vốn là các ngươi gia tộc dặn đi dặn lại, tụ linh đan đan phương là không thể ngoại truyền. Nhưng ngươi tiểu tử họ Phong, cũng không phải là ngoại nhân. Há có thể xem như là ngoại chuyện. Ngày mai ngươi cứ tới đây a, ta cũng tốt kiểm tra ngươi một chút lẹn thành quả, thuận tiện chỉ điểm một chút ngươi. Đa tạ lão sư thành toàn. Phong Vân đại hỉ, một bộ thập phần cảm kích dáng dấp. Nhưng mà hắn bây giờ là cảm kích, chờ tới ngày thứ hai đem tụ linh đan đan phương học trộm được tay phía sau, hắn liền trực tiếp tố cáo cái nghỉ bệnh dài lâu, cũng không đề cập tới nữa bang Vương Đan sư trợ thủ việc, làm cho Vương Đan sư triệt để mắt tròn váng. Trở lại vườn thuốc Phong Vân, liền đem ngũ hành na di đại trận bố trí xong, sau đó phân phó một tiếng thi thay mình giữ cửa, liền chui vào trong nạp giới triệt để rơi vào bế quan trung. Đã nhiều năm như vậy, lúc này hắn nạp giới đã sớm lớn thần kỳ, liếc mắt căn bản nhìn không thấy bờ, tựa như một cái bí cảnh giống nhau, bất quá cái này bí cảnh so với trùng cốc bí cảnh muốn giàu có nhiều lắm. Nhìn không nhìn trung tâm chỗ cái kia mảnh nhỏ dược viên sẽ biết, bên trong không dám nói có bao nhiêu hiếm thấy tuyệt thế linh dược, nhưng thế giới này đại bộ phận thường gặp giống ở chỗ này là cơ bản đều có thể tìm được, chủng loại tương đương đầy đủ hết. Các loại các dạng linh dược liên thành một mảnh, diện tích lớn thần kỳ, bởi vì Phong Vân lười thu linh dược, rất nhiều linh dược đã bắt đầu chính mình rơi chủng, cấp tốc sinh sôi nảy nở. Nhất là nơi này có ma ong chung quanh hoạt động, khắp nơi mang theo phấn hoa, hoa loại linh dược ở chỗ này sinh sôi nảy nở tốc độ được kêu là một cái nhanh, đem hắn chen đều không địa phương đặt chân. Ngoại trừ trung gian dược viên khu, Phong Vân vẫn còn ở phương Bắc thành lập chữ vật khu, nơi đó bị hắn thả từng hàng dương lớn. Hắn sở thi sở thực sự nhiều lắm, người chết di vật đều bị hắn chia xong loại đặt ở những thứ này trong dương, sau này thuận tiện lục soát lấy. Từ thần đỉnh biến ra đại lượng đồ đạc cũng toàn bộ bị hắn cất chữ đặt ở khu vực này diện tích có thể không phải tính tiểu. Phía tây là ma hoang khu, một đại dương đỏ ngầu, không có gì đáng nói. Phía nam chính là một ít kiến trúc, hắn luyện đan cần luyện đan phòng, nhưng hắn không có khả năng giống như Vương Đan sư như vậy đem luyện đan phòng xây ở trong gia tộc, hắn có thể không muốn để cho người khác biết chính mình là luyện đan sư sự tình. Sở dĩ hắn liền trộm đạo đem luyện đan phòng mang đến nơi này, bình thường luyện đan cũng tất cả nơi đây luyện, chính là tụ linh đan hắn cũng chuẩn bị ở chỗ này luyện. Hắn luyện Thiên Lôi Châu cần luyện khí phòng, sở dĩ hắn cũng ở nơi đây xây cái luyện khí phòng, luyện Thiên Lôi Châu lúc phi thường thuận tiện. Ma ông mật cần phối hợp linh cửu, hắn dược viên lại có đại lượng linh quả nhiều không có địa phương thả, vì vậy lại đang nơi đây xây cái cất tử phường, dùng để sản xuất các loại chủng loại linh cửu. Huyết hồng quả cùng châu quả hắn thực sự nhiều lắm, ném lãng phí, hắn chính là ở nếm thử dùng hai loại linh quả có thể hay không tự nghĩ ra một loại trưng cất rượu phối phương. Nếu như hắn có thể thành công, thì tương đương với tự nghĩ ra một loại tử cổ, xem như là lại tự nghĩ ra một loại độc môn cổ phương, đây chính là đại công đức nhất kiện, hắn tích cực rất. còn rất nhiều tạp nham các loại công dụng phòng ở, hắn bất chi bất giác liền xây một đống lớn, giống như một thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Sau cùng phía đông chính là trùng khu, hắn sở hữu cổ trùng gia đều ở chỗ đó. Quỷ diện Chi Chu tại nơi này xây một cái cự đại xây tổ, mỗi ngày tại nơi này ngủ. Đoạt mệnh cổ cũng ở đó đào một cái sâu đậm huyệt động, ở bên trong. Tiểu cổ thì ngủ ở trên một cây đại thụ, uống say liền hướng nơi đó vướng một cái, nhưng xưa nay không biết ngã xuống. Trừ cái đó ra, còn có hắn đi qua sở thì có được các loại linh trùng, nhiều đến không hết, đều tại nơi đó ăn ra. Đói bụng liền chính mình đi dược viên tìm ăn, hoặc là đến chữ vật khu ăn một ít hắn thứ không cần thiết. Nếu như một ít linh trùng không ăn linh dược, rất khó hầu hạ, vậy xin lỗi, vậy nó chỉ có thể đói chết ở chỗ này. Phong Vân cũng sẽ không vì những thứ này có cũng được không có cũng được vật nhỏ lãng phí thời gian của mình, thích cái năng tiểu tổ tông hắn chính là không phải hầu hạ. Xem cùng với chính mình chế tạo ra thế ngoại đảo nguyên, Phong Vân hài lòng gật đầu, sau đó đi tới dược viên khu sát biên giới, đem từng bội tụ linh quả quả mầm lấy ra, tìm một chỗ trồng. Hắn không có đặc thù thổ nhưỡng, đối nhau trưởng hoàn cảnh yêu cầu hà khắc tụ linh quả ở chỗ này nhất định là không cách nào trồng sống. Hắn cũng không trông cậy vào có thể trồng sống, cùng cái kia mấy chục quả nửa chết nửa sống thiên nhãn thánh thụ trồng ở một chỗ. Mục đích của hắn vẫn là tụ linh quả mật hoa, cứ việc bây giờ tụ linh quả mầm là nửa chết nửa sống trạng thái, nhưng mật hoa là nhất định có thể dùng, khẳng định đối với ma ong có đại tác dụng. Sự tình cũng quả nhiên không ra hắn sở liệu, tụ linh quả mới trồng xuống không lâu, cách nơi này nơi rất xa ma ong liền ông bay tới. Tựa như dài rồi lỗ mũi chó giống nhau, nhìn thấy xa xa tụ linh quả đóa hoa, ánh mắt một mạch tỏa ánh sáng, phe phẩy cánh nhỏ, như ong vỡ tổ bay đi, ở bụi hoa giàn qua lại bay lượn, bận rộn không ngừng. Chứng kiến đám này cần lao tiểu mật phong, Phong Vân tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Đám này ma ong thấy tụ linh quả mật hoa điên cuồng trình độ, rõ ràng muốn so thấy huyết hồng quả mật hoa lúc còn điên cuồng hơn một ít, hiển nhiên tác dụng càng thêm cự đại. Cũng không biết bọn họ ăn tụ linh quả mật hoa chế thành mật phía sau sẽ phát sinh cái nào biến hóa kinh người. Bất quá thời gian vội vàng, tụ linh quả mật hoa hắn căn bản không biến ra bao nhiêu, căn bản không đủ khổng lồ ma ong quần thể phân, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể chứng kiến hiệu quả. Phong Vân chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ trong lòng, lại chờ một đoạn thời gian. Đã tích thủy xuyên không phải một ngày công lao, hắn có nhiều thời gian, cũng có là kiên trì. Chương 150, bắt đầu đột phá. Phong Vân cũng là bị đám này cần lao tiểu mật phong cảm nhiễm, chuẩn bị cũng cần lao dậy rồi. Trong nạp giới đồ vật đều là đi qua ý niệm lấy ra, hoặc gửi, dù cho Phong Vân bổn nhân ở bên trong cũng có thể dùng ý niệm cấp tốc lấy vật. Cứ việc cách nhau rất xa, Phong Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh thì từ chữ vật khu nào đó trong thùng lấy ra đại lượng tụ linh đan tài liệu. Sau đó Phong Vân liền ôm lấy những tài liệu này, đi vào luyện đan phòng trung, chính thức bắt đầu luyện chế tụ linh đan. Mà hắn luyện chế tụ linh đan trong khoảng thời gian này, bên ngoài cũng bắt đầu càng ngày càng náo nhiệt. Đầu tiên là bí cảnh phát sinh biến cố, làm cho mỗi cái đại gia tộc thu hoạch quá nhỏ, vì hiểu rõ nguyên nhân, cũng liền tốn điều tra một phen. Vây bắt địa thi lúc, nửa đoạn sau nhân cũng đều là chạy đi, bí cảnh sau khi kết thúc đám người kia nhưng là sống sót không ít. Có bọn họ làm khẩu cung, trung cấp các tộc rất nhanh thì hiểu rõ chân tướng của chuyện. Bất quá cổ thần lúc đó cũng không có nói là gia tộc nào làm ra, cũng không biết là địa nhị không nghe ra tới hay là cố ý chưa nói. Hiện tại hắn đã chết, phía sau màn gia tộc thì càng không có người biết. Bất quá điều này làm cho trung cấp các tộc rất là bất an, gia tộc này có thể phái người đi vào một lần, là có thể đi vào lần thứ hai, bọn họ cũng không muốn lần sau trung cấp bí cảnh mở ra lại sẽ là tình huống giống nhau. Vì vậy kế tiếp trong một đoạn thời gian toàn bộ trung cấp xem như là không bình tĩnh, vì tìm ra cái này phía sau màn gia tộc, cửu đại tộc gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Bất quá cùng một chuyện khác so sánh với, chuyện này liền chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Lần này trung cấp bí cảnh bởi vì ngoại ý muốn biến cố, thêm lên đủ loại vừa khớp, mỗi cái đại gia tộc tổn thất nặng nề. Thậm chí có không ít bối cảnh không tầm thường thiên tài siêu cấp đều hao tổn ở bên trong, Thạch thị, Long thị, Cổ thị, Lôi thị đại tộc Lao Chi Tôn đều là gây ở bên trong. Cái này ở trước đây nhưng là rất ít phát sinh, đưa tới không ít đại nhân vật tức giận. Bốn người này cứ việc đều là chết bởi Phong Vân thủ, bị hắn tự vệ giết chết. Nhưng người bên ngoài sao có thể đơn giản tra được ra là hắn dưới tay, ngược lại đưa tới không nhỏ hiểu lầm. Tỷ như Long thị đại tộc lão cùng Cổ thị đại tộc lão, đều cho là mình Chi Tôn là chết bởi đối phương Chi Tôn trên tay. Vì vậy song phương đánh đập tàn nhẫn, Long cổ hai tộc bắt đầu nhiều lần phát sinh ma sát, không biết bạo phát bắt đầu bao nhiêu lần hỗn chiến, song phương tử thương đều là không nhỏ. Bất quá tạm thời chỉ là phạm vi nhỏ xung đột, còn chưa lên thăng toàn tộc khai chiến trình độ. Bất quá mặc dù như thế cũng là làm cho các tộc lòng người bàng hoàng, hai tộc một cái trùng cốc đệ nhất cường tộc, một cái trùng cốc mạnh thứ hai tộc, phía dưới lệ thuộc tiểu tộc vô số. Cái này hai tộc nếu như khai chiến, cái kia lan đến phạm vi có thể to lắm, rất nhiều gia tộc cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ngay sau đó Phong Lệ hai thị lại nổi lên xung đột, nguyên nhân gây ra chính là bí cảnh chung song phương có người chết với tay đối phương. Phong Vân nhưng là ước trường diệt Lệ thị 10 người, khó tránh khỏi trong đó sẽ có nhân vật trọng yếu. Thêm lên Lệ thị tộc trưởng chi tử Lệ Vũ dùng thượng phẩm thực nao trùng ở Phong gia trại xếp vào nội gian chuyện đã bị Phong thị cao tầng biết được, coi chuyện này nhưng muốn hương sư vấn tội. Song phương bình thường vốn là xung đột nhiều lần, lần này xem như là có nguyên vẹn mực cớ, vì vậy xung đột liền diễn biến được lớn hơn, không thua kém một chút nào Long cổ trùng đột. Phong Lệ hai tộc là gần với Long cổ hai tộc đại tộc, cái này hai tộc theo loạn một cái, trùng cốc liền loạn càng thêm rối loạn, toàn bộ trùng cốc có một loại mưa gió muốn tới mùi vị, giống như là sẽ phải nổi lên báo táp, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Mà Phong Vân thành tựu tất cả mọi chuyện món người bồi táng, không biết chút nào đạo ngoại mặt bởi vì hắn mà loạn thành cái dạng gì. Thông dong tự tại luyện đan, ngẫu nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở xa xa linh quả trên cây trích một viên linh quả gặm một cái, hoặc là từ cất tiểu phường lấy ra một bầu linh tiểu đẹp mỹ tư tư uống một ngụm, thời gian qua được kêu là một cái nhàn nhã thích ý. Phong Vân bây giờ luyện đan thuật hoàn toàn có thể xưng là luyện đan đại sư, hắn linh hồn thiên phú vốn là xuất chúng, lại tăng thêm sánh ngang địa hỏa vạn tầng hỏa tương trợ. Hắn hiện tại luyện đan sát xuất thành công chừng 2/5, đã đến gần vô hạn với 1/2. Tương đương với luyện 2 phần tài liệu, chỉ phế 1 phần, cái này vạn sự xác suất thành công thấp kém thế giới, đã coi như là phi thường khủng bố tỷ lệ thành công. Đây là hắn lò luyện đan so với phổ thông dưới tình huống, bằng không có cái tốt lò luyện đan, hắn luyện đan xác suất thành công còn có thể tăng thêm một bước. Như vậy luyện đan xác suất thành công, cơ bản đã xem như là chủng cốc cao nhất, dù cho Vương đan sư đều xa xa không phải là đối thủ. Vương đan sư còn cần luyện các đan, còn không có linh tiểu đến bổ sung linh lực tiêu hao, sở dĩ luyện đan hiệu suất thập phần thấp kém, cái kia hơn 1 vạn phần tụ linh đan tài liệu hắn có thể luyện ngày tháng năm nào đi. Mà Phong Vân không chỉ có đại lượng linh tiểu bổ sung tiêu hao, luyện đan xác suất thành công cũng cao đáng sợ, lại 3 tháng ngắn ngủi liền luyện ra hơn 1000 khỏa tụ linh đan, thật là đáng sợ. Phải biết rằng bây giờ Vương đan sư luyện ra tụ linh đan khả năng mới là hắn một cái số lẻ, căn bản không cách nào so với, Phong Vân hiện tại hoàn toàn có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Chỉ cần hắn đem chính mình năng lực luyện đan bộc lộ ra đi, cái kia chắc chắn danh chấn trung cốc, kiếm tiền kiếm vào tay mềm. Đáng tiếc Phong Vân luyện đan là cho chính mình luyện, liền từ chưa dự định quá cho người khác luyện đan, hắn không chút nào muốn bộc lộ ra chính mình năng lực luyện đan ý tưởng. Phong Vân nhìn trước bàn rậm rạp chẳng trị bình thuốc, vui vô cùng. Hắn cảm giác hơn 1000 khỏa tụ linh đan, chính mình thiên phú kém đi nữa cũng không sai biệt lắm. Phải biết rằng người khác ăn mấy viên liền không sai biệt lắm, thiên phú tốt ăn một viên liền được, chính mình trực tiếp làm 1000 khỏa, nếu như lại không đột phá vậy không có thiên lý. Hắn cũng là để cho an toàn, mới, chỉ có, luyện hơn 1000 khỏa mới, chỉ có, thu tay lại, đột phá loại sự tình này nhất định phải một hơi tiếp tục, nữa thì suy. Sau đó kiệt sở dĩ luyện một viên ăn một viên là cũng không thể thực hiện, hắn cũng liền trực tiếp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm luyện hơn 1000 quả. 1000 quả cũng không sai biệt lắm chứ. Trước hạt cái 50 quả thử nghiệm mới lại nói. Phong Vân kích động nhìn trước mắt bình thuốc, sau đó đến, đem 50 quả tụ linh đan ngược lại trên bàn. Ông trời phù hộ, ta nguyện dùng Phong Vân nguyện nội xúc 10 phân đổi một lần đột phá, bái thác. Phong Vân chắp hai tay, hướng trời cao cầu nguyện một cái, sau đó hốt lên một nắm tụ linh đan liền ném vào trong miệng. Cũng không biết có phải hay không nghẹn đến rồi, vội vàng manh quán vài hớp linh hữu. Chương 151, ma ong tiến hóa thành linh trùng. Một bả tụ linh đan vào bụng, Phong Vân nhất thời cảm giác được một cỗ khổng lồ linh lực tràn vào chính mình linh huyệt. Linh huyệt bên trong giống như là nổi lên một trận xoay tròn cơn lốc, giữa lúc hắn mừng rỡ như điên thời điểm, làn gió này tới vậy nhanh, đi vậy nhanh, sau đó sẽ không có sau đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ một lần đột phá hình như là đã thất bại. Phong Vân mở người, làm sao không có cảm giác gì? Chẳng lẽ lục tộc lao độc chế tế hữu đại pháp mất linh rồi hả? Hắn nhớ nghĩ, quyết định vẫn là đổi một cái bạn thân thử xem. Bạn tốt của hắn cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Phong Vân rất nhanh liền nghĩ đến Phong Minh Nguyệt. Nhưng lại rất nhanh lắc đầu. Không nên, cái này tuyệt đối không được, đây chính là tương lai có thể trở thành chính mình lao bà nhân tuyển. Không thể tế nữ. Vẫn là tế Phong Nham A. Thuộc hắn nhất hố. Ta muốn dùng Phong Nham cả đời độc thân đổi một lần đột phá. Dứt lời, Phong Vân lại là đem một bả tụ linh đan ném vào trong miệng. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, lần này lại là đột phá thất bại. Phong Vân cũng không nhục trí, lại bắt đầu hiến tế Phong Thất, sau khi thất bại hắn lại bắt đầu hiến tế tộc trưởng, lần nữa sau khi thất bại hắn lại hiến tế bắt đầu mỗi cái đại tộc lao. Rất nhanh thì đem gia tộc có thể hiến tế đều hiến tế một lần, hắn là đột phá một lần lại một lần, cũng không một lần thành công. Mắt thấy đột phá thủy chung không cách nào thành công, hắn rốt cuộc phát oan, hô to một tiếng, ta muốn cầm cả đời mình độc thân đổi một lần đột phá. Vừa dứt lời, chính là một cỗ nhất giai cổ sư khí tức xuất hiện ở luyện đan phòng bên trong. Phong Vân triệt để trợn tròn mắt. Thời gian một năm cấp tốc chạy qua, Phong Vân lúc này đã là bế quan một năm lâu, chẳng bao giờ bước ra quá nạp giới một bước. Mặc dù hắn đi qua hiến tế chính mình, thành công đột phá, nhưng mới sau khi đột phá cảnh giới là muốn vững chắc, không dễ lập tức đi ra ngoài chiến đấu. Vì vậy Phong Vân liền bắt đầu nếm thử bù đắp tấm kia cực phẩm đan phương, hắn đã là nhất giai cổ sư, cũng không đan dược có thể dùng. Chuyện này đã không thể kéo dài được nữa, dây dưa một ngày hắn tốc độ phát triển liền muốn đình trệ một ngày. Nhưng không nghĩ tới hắn cái này một bổ, chính là bổ một năm lâu. Mặc dù hắn có số lượng cao tài liệu, có thể vô hạn làm thí nghiệm, nhưng cực phẩm đan phương chỉ là luyện chế cũng đã chắc trở, bù đắp tàn phương lại nói dễ dàng sao? Phong Vân có thể sử dụng thời gian một năm bù đắp một tấm cực phẩm đan phương, đã coi như là vận hạnh. Đây chính là trùng cốc 10 vạn năm tới đều chẳng bao giờ xuất hiện qua cực phẩm đan phương, một năm đại giới tuyệt đối đáng giá. Lúc này miễn bản Phong Vân rốt cuộc có bao nhiêu hưng phấn? Nhìn nơi lòng bàn tay một viên bạch sắc đan hoàn, Phong Vân hô hấp dồn dập và phần. Cực phẩm linh đan. Trung cốc chẳng bao giờ xuất hiện qua cực phẩm linh đan, rốt cuộc ở trên tay ta ra đời. 10 vạn năm tới, ước chừng 10 vạn năm, Trung cốc thiên tài luyện đan sư như cá giết sang sông, cũng không một người luyện ra quá cực phẩm linh đan, chỉ có ta Phong Vân đem cực phẩm linh đan luyện thành. Ha ha ha. Phong Vân hăng hái, đắc ý phát sinh một tiếng cùng thiếu. Phong Vân đem cực phẩm linh đan hướng không trung ném đi, liền tinh chuẩn không có lầm ném vào trong miệng, nhất thời một cỗ số lượng cao linh lực tràn ngập vào hắn linh huyệt bên trong, ngay sau đó chính là một trận phiên giang đạo hải. Chỉ là một viên cực phẩm linh đan, liền đem cảnh giới của hắn triệt để vững chắc, không hổ là cực phẩm linh đan, dược lực quả thực khủng bố như vậy. Dược lực quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thảo nào gọi vô lượng đan, quả thật là đại hải vô lượng. Phong Vân thỏa mãn gật đầu, rốt cuộc đi ra hồi lâu chưa đi ra luyện đan phòng. Hắn đi trước gặp một chút đã lâu không gặp ma ong, dùng đại lượng tụ linh quả mật hoa, nuôi hơn một năm, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, lúc này ma ong rốt cuộc có rõ rệt biến hóa. Trong đó 15 con ma ong đã triệt để tiến hóa thành linh trùng, trở thành hiếm thấy ong loại linh trùng. Cái này 15 con ma ong cũng ở trở thành linh trùng phía sau, tiến hóa ra bất đồng thuộc tính. Trong đó màu đỏ vì hỏa thuộc tính ma ong, ngòi ong có thể phóng xuất ra hỏa độc. Lam sắc vì thủy thuộc tính ma ong, ngòi ong có thể phóng xuất ra thủy độc. Còn lại thuộc tính ma ong cũng là cứ thế mà suy ra, cái này 15 con ma ong xem như là hàm cái 8 loại thuộc tính. Bất quá ma ong ngòi ong cũng ở tiến hóa phía sau biến đến lại sắc bén lại dài nhọn, có thể đơn giản đâm thủng tim của người khác, cũng có thể đơn giản xuyên thủng đầu lâu của người khác. Ma ong một ngày đâm trúng hai cái này yếu hại, địch nhân cơ bản liền trong nháy mắt đi đời nhà ma, cũng có vẻ độc châm ở trên độc tố có chút dư thừa, bất quá ngược lại cũng coi là có còn hơn không. Ma ong độc là trên thế giới này chẳng bao giờ xuất hiện qua, một loại chẳng bao giờ xuất hiện qua kịch độc đương nhiên sẽ không tồn tại giải dược. Hắn ma ong độc từ một loại ý nghĩa nào đó nói ngược lại cũng coi là một loại vô giải chi độc, tương lai có lẽ có thể có trọng dụng. Bất quá Phong Vân vẫn là có chút không vừa ý, 15 con số lượng thực sự quá ít. Hắn đối với ma ong huyễn tưởng nhưng là phô thiên cái địa, dùng vô cùng kinh khủng số lượng cùng vô hạn sống lại đặc tính, đem bất luận cái gì cường địch vây giết. Cái này 15 con linh trùng nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hiển nhiên tụ linh quả mật hoa là ma ong tiến hóa thành linh trùng mật mã, muốn thực hiện ảo tưởng của hắn, tất năm 6 tu hữu số lượng cao tụ linh quả mật hoa mới được. Nhưng cho dù là thần đỉnh cũng vô pháp duy trì ở ma ong kinh khủng như vậy nhu cầu số lượng, muốn làm cho ma ong đại quy mô biến dị, nhất định phải đại quy mô trồng trọt tụ linh quả, sử dụng mật hoa tự cấp tự túc, có thể duy trì liên tục phát triển. Vẫn là cái kia hoang mang hắn thật lâu vấn đề, hắn dược viên nhất định phải có một loại linh thổ, bằng không thiên nhãn thánh thụ, thiên âm thảo, tụ linh quả loại này đối nhau trưởng hoàn cảnh có yêu cầu linh dược cũng không trồng được. Hiện tại mới là ba loại, nói vậy sau này gặp phải biết càng nhiều. Sở dĩ, đối với linh thổ tìm kiếm, nhất định phải đăng lên nhật báo. Phong Vân ánh mắt đông lại một cái, đã xác định chính mình sau khi xuất quan phải làm chuyện thứ nhất. Chương 152, cực linh hỗn độn cổ phương. Phong Vân từ nạp giới sau khi ra ngoài, liền chứng kiến thủ hộ ở bên ngoài địa thi. Từ có như thế một chỉ có chi khôn địa thi ở, hắn ngược lại là vương lòng rất nhiều. Bên ngoài cái kia mảnh nhỏ liếc mắt nhìn không thấy bờ khổng lồ dược viên hắn vẫn lười thu thập, hiện tại có quế với có người thu thập. Ngược lại địa thi không sợ khổ không sợ mệt, phi thường kéo dài, Phong Vân cũng liền đem sở hữu việc nặng đều giao cho hắn một người làm. Đồng thời tại hắn trao quyền dưới, địa thi dùng những thứ này linh dược nhiều lần cùng ngoại giới giao dịch, vì hắn đổi lấy tài nguyên tu luyện, thật ra khiến rất nhiều tộc nhân đều biết hắn người như vậy ở. Cũng vì vậy đều biết Phong gia trại có một cái linh dược nhà giàu, dược viên diện tích rộng đáng sợ. Bất quá tất cả mọi người đều cho là hắn là Phong Vân ở đâu tìm đến tạp dịch, sao có thể nhìn ra được hắn là một cương thi. Nhà ai cương thi có trí khôn. Bất quá điều này cũng làm cho Phong Vân nhiều hơn một cái lao bản lòng dạ đen tối xưng hô, cái kia mảnh nhỏ cự đại dược viên chính là thuê mướn 10 người đều chiếu cô không tới, hắn dĩ nhiên toàn bộ làm cho một người làm, há có thể không phải tâm hắc. Gần nhất nhưng có xảy ra chuyện lớn. Vừa ra tới, Phong Vân liền mở miệng dò hỏi. Năm tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, địa thi nhiều lần cùng ngoại giới tiếp xúc, đổi lấy tài nguyên, tin tức coi như là linh thông. Long gia trại cùng cổ gia trại vẫn còn, chiến đấu đã thăng cấp, xung đột quy mô cũng bắt đầu càng lúc càng lớn, song phương đều tổn thất không nhỏ. Phong gia trại cùng Lệ gia trại xung đột cũng bắt đầu thăng cấp, thậm chí còn phát sinh qua một hồi hơn ngàn người đại hỗn chiến. Nhưng tộc của ta đột nhiên vận dụng đại lượng nguyên vánh cổ, Lệ thị cổ sư có ở đây không hiểu rõ loại này cổ trùng dưới tình huống bị thua thiệt nhiều, vì vậy bị thảm bại, liền linh thạch khoáng mạch đều ném vài toạn. Nghe vậy, Phong Vân lộ ra ánh mắt kinh ngạc, không đến mức chứ? Không ngay bí cảnh chết mấy người sao? Lần đó bí cảnh mở ra không chết người, không đến mức vì mấy người như vậy làm cho người nhiều hơn chết bởi chiến tranh chứ? Ta hoài nghi có hắc thủ sau màn đang âm thầm làm rối, có ý định mở rộng song phương cừu hận. Vô luận là Long Cổ hai thị, vẫn là Phong Lệ hai thị, đều là không ngừng có nhân vật trọng yếu chết ở trên tay đối phương, đưa tới song phương không ngừng xung đột thăng cấp. Chiếu loại tình huống này phát triển tiếp, khoảng cách toàn diện khai chiến cũng không cửu viễn. Địa thi giản nói ý hai nói. Nghe vậy, Phong Vân dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn một cái. Đi qua thời gian dài tiếp xúc, Phong Vân nhưng là thật sâu ý thức được, cái này chỉ thực não trùng trí tuệ so với đại đa số nhân loại cao hơn nhiều lắm, hầu hết thời gian xem như là đa mưu tốc trí. Như là của người khác suy đoán, Phong Vân sợ rằng sẽ cười một tiếng chi. Nếu như thực não trùng suy đoán, hắn thật đúng là muốn coi trọng. Bất quá loại chuyện như vậy cũng không phải hắn một tiểu nhân vật có thể nhúng vào, chẳng lẽ hắn phải chạy đến cái này bốn tộc trước mặt nói cho bọn hắn biết có âm mưu. Đừng nói giỡn. Suy nghĩ một chút, Phong Vân chỉ có thể đem chuyện này tạm thời để ở trong lòng, lại hỏi, gần nhất nhưng có khách đến thăm. Bởi vì hắn luyện đan không thể bị quấy rầy, sở dĩ vẫn là đóng cửa không tiếp khách, mỗi lần luyện hết đan sau đó đều muốn ra xem một chút, để tránh khỏi có người có chuyện trọng yếu tìm mình lại không biết. Mới cương tộc trưởng phái người tới, nói tiểu mới tiểu cổ đã hoàn tất thi kiểm tra, cho ngươi đi lĩnh cực linh hỗn độn cổ phương. Địa thi lại nói. Nghe vậy, Phong Vân ánh mắt nhất thời sáng lên cùng đèn pha giống nhau, cũng không ngồi yên nữa. Vậy ngươi không nói sớm. Phong Vân vô cùng lo lắng chạy ra ngoài, thấy địa thi ngẩn ngơ. Cực linh hỗn độn cổ là vật gì? Có thể để cho chủ nhân liên cùng như vậy. Nhìn lấy Phong Vân rời đi bối ảnh, địa thi như có điều suy nghĩ. Phong Vân đi tới nghị sự các phía sau, tộc trưởng đã sớm ở bên trong chờ đợi lâu ngày. Ngoại trừ tộc trưởng còn có đại tộc lão cùng Phong Tuyết Vi hai cái này ngoài ý muốn nhân vật ở đây, vừa nói vừa cười, không biết ở trò chuyện với nhau cái gì. Bất quá đợi đến gần, chứng kiến để trên bàn một chỉ màu sắc rực rỡ hồ điệp phía sau, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ở nơi này còn bướm bên trên người được một loại nồng nặc mùi rượu, cái này rõ ràng cho thấy một loại tử cổ, phòng trường chính là lần khảo sát này thưởng thức. Bất quá khắp nơi cướp đoạt trong đầu vì số không nhiều tư liệu, nhìn ra đây là bực nào tử cổ phía sau, hắn kinh ngạc. Đây là một loại từ túy sinh mộng tử rượu sản xuất ra tử cổ, cũng gọi là túy sinh mộng tử cổ. Đang phi hành lúc hồ điệp cánh biết ở trong không khí bỏ ra một loại bột phấn, người lân cận hô hấp đến mảnh này không khí phía sau biết trong nháy mắt rơi vào mê viễn trạng thái, khó lòng phòng bị. Túy sinh mộng tử rượu là một loại thượng cổ danh tử, là cùng hầu nhi tử cùng nổi danh tồn tại. Túy sinh mộng tử rượu nghe tên là có thể nhìn ra, nó thực sự quá mạnh, là thế giới này rượu mạnh nhất một trong, so với hầu nhi tiểu còn ác. Loại rượu này nếu như cất một lần vậy còn đến đâu, uống một giọt phòng trừng đều có thể uống chết. Thảo nào tiểu cổ chắc thí lâu như vậy, tiểu trùng uống loại rượu này không uống chết liền đã coi như là thiêu cao hương, nó có thể tỉnh lại cũng coi là một kỳ tích. Cứ việc tạm thời còn nhìn không ra Túy Sinh Ngộng Tử cổ sức chiến đấu, nhưng coi như không so chính mình tiểu cổ mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối không thể kém đến nổi đi đâu. Tuyệt đối là thỏa thỏa trung phẩm cổ trùng, hơn nữa còn là đồng phẩm mới có địch thủ trung phẩm cổ trùng. Thật vất vả luyện ra như thế một chỉ trung phẩm cổ trùng, ngươi cứ như vậy cam lòng cho đưa nó đưa cho Tuyết Vi rồi hả? Tộc trưởng nhìn lấy đại tộc lão cười nói, trung phẩm cổ trùng thì như thế nào? Dù sao chỉ là nhất giai, ta không có nó tiến giai cổ phương, ta lưu lại cũng không có ích gì, còn không bằng lưu cho nàng phòng thân. Một nữ hải tử trở thành cổ giới thực sự quá nguy hiểm, không nhiều lắm làm chút phòng bị, ta lại không yên tâm. Đại tộc lão sủng lịch nhìn nàng một cái, đây chính là ngươi nói, muôn ngàn lần không thể đổi ý. Đi qua kiên trì bền bỉ làm nũng, Phong Tuyết Vi cuối cùng cũng đem cái này chỉ Túy Sinh Mộng Tử cổ đoạt vào tay, nhất thời lộ ra mừng rỡ như điên màu sắc, yêu thích không buông tay ở Túy Sinh Mộng Tử cổ trùng lưng vuốt lên vuốt xuống. Lúc này tộc trưởng rốt cuộc chú ý tới đi vào nghị sự các phong vân, nhất thời tiêu ý 657 sâu hơn, cười hướng hắn vây vây tay, cười nói, ngươi là đến đòi muốn cực linh hỗn độn cổ phương tới chứ? Hy vọng ngươi xem không nên hối hận, thứ này căn bản cũng không phải là người luyện chế, sớm nhắc nhở ngươi, ngươi không phải không nghe. Tộc trưởng bất đắc dĩ, từ trong ngăn kéo rút ra một tấm xưa cũ tấm da dê bỏ lên bàn. Ta công tác liền từ chưa từng hối hận, tộc trưởng cứ việc yên tâm. Nói, Phong Vân liền không kịp chờ đợi cầm lấy tấm da dê, kích động nhìn. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Cái này dĩ nhiên là một loại hiếm thấy tam giai cổ phương, cái này cổ phương đối với hắn vô dụng à? Hắn một cái nhất giai cổ sư sao dám luyện tam giai cổ trùng, sợ rằng vừa đem tam giai cổ trùng luyện ra, đã bị thứ này ăn một miếng rớt. Lại nói nhất giai cổ sư là không có khả năng luyện ra tam giai cổ trùng, cũng không khả năng sử dụng tam giai cổ, bằng không tất bị phản vệ. Nói cách khác, cái này cổ phương tại hắn một đoạn thời gian rất dài là vô dụng. Nhìn nữa cổ phương ở trên tài liệu, cả người hắn đều tê dại rồi. Đây là một loại ngũ trùng cổ phương, cần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại cực phẩm hành trùng, cộng thêm 5 khối hỗn độn thạch. Chứ không nói hỗn độn thạch là cái gì, hắn căn bản liền từ chưa có nghe nói qua. Cái này 5 con cực phẩm hành trùng ngươi là nghiêm túc? Phong gia trại căn bản liền từ không có nghiên cứu ra quá cực phẩm hành trùng, cái này cổ mới vừa tới tận đấy là từ đâu tới? Sẽ không phải là vô căn cứ ước nghĩ ra được chứ? Chương 153, thọ nguyên cổ. Tựa hồ là nhìn ra Phong Vân hoài nghi, tộc trưởng nói, không cần hoài nghi cổ phương chân thực tính, ngươi chỉ cần biết cực linh hỗn độn cổ phương là đệ một cái họ Phong nhân sáng chế là được rồi. Đừng hỏi không có cực phẩm hành trùng tại sao phải có dùng đến cực phẩm hành trùng cổ phương, cái kia thời gian nhưng là liên hành trùng đều không có, nói cách khác hành trùng loại tài liệu này đều là hắn vô căn cứ tưởng tượng ra tới. Nhưng hậu nhân căn cứ hắn đối với loại tài liệu này suy tưởng của, thật đúng là đem hành trùng nghiên cứu ra được, cái này cũng gián tiếp khẳng định cái này cổ phương chân thực tính. Cái này cổ phương là đệ một cái họ Phong nhân sáng chế. Phong Vân trong lòng khiếp sợ và phần. Đệ một cái họ Phong nhân chẳng phải chính là tổ tiên, nhưng lại muốn theo đuổi tố đến nhân loại mới vừa đản sinh ra dòng họ đoạn thời gian này nhưng là quá xa xưa, sợ rằng còn muốn ở thượng cổ thời kỳ phía trước. Như thế xa xưa đồ vật cầm trong tay, nhất thời làm cho Phong Vân cảm nhận được một loại cảm giác nặng trịch. Như thế xa xưa đồ vật, vô luận là ai, vô ý thức đều sẽ cho rằng là phi thường như bức đồ vật, hơn nữa còn là vô cùng vô cùng như bức. Người đã nhìn cổ phương, vậy tuyệt không thể đổi ý, cấp tốc đem cổ phương nhớ xuống, nguyên cảo không thể cấp người, đây chính là nhân loại sinh ra lần đầu thời kỳ lao cổ hủ, có thể giá trị lao tiền. Tộc trưởng hài hước nói một câu. Cổ phương bên trên có thể tuyệt không chỉ viết cái kia 6 loại tài liệu tên, cụ thể phương pháp luyện chế viết một đồng lớn, rất là phức tạp thâm ảo. Đáng nhắc tới chính là nhân loại sớm nhất đạn sinh văn tự rất phức tạp, nhưng trải qua vô số năm phát triển, lại chưa từng có bị đơn giản hóa quá, sở dĩ Phong Vân ngược lại cũng xem hiểu. Phong Vân một mắt mười hành, rất nhanh thì đem cổ phương nhìn một lần, sau đó một lần nữa thả lại đến trên bàn, cũng nói một tiếng. Thuộc lòng. Điều này làm cho tộc trưởng cùng đại tộc lão đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, thuộc lòng rồi hả? Lúc này mới vài giây liền thuộc lòng, chính là xem cũng phải nhìn một đoạn thời gian chứ. Người bình thường bị dạy như vậy một phần chữ, làm sao cũng muốn một ngày, hắn cũng chỉ là quét mắt liền thuộc lòng. Hai người đều là sâu đậm nhìn hắn liếc mắt. Linh hồn càng là xuất chúng thiên tài trí nhớ càng tốt, linh hồn mạnh nhất thiên tài đã đủ đã gặp qua là không quên được. Bọn họ lúc này cùng Phong Hạo ý tưởng giống nhau, người này linh hồn quả thực phi nhân loại, thực sự rất thích hợp Phong Thần Nhãn. Hai người trầm mặc, rốt cuộc làm cho Phong Tuyết Vi tìm được nói chuyện cơ hội, vội vàng đã chạy tới, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn lấy Phong Vân nói, mới tiểu cổ phương pháp luyện chế thật là ngươi sáng lập ra. Nguyệt Thánh cổ cũng là ngươi sáng lập ra. Coi là vậy đi. Phong Vân có chút bất đắc dĩ. Phương pháp trưng cất là hắn từ tiền thế đạo văn tới, không phải hắn một mình sáng tạo. Nguyệt Thánh cổ cũng là hắn mèo mù đụng con chuột chết mù mờ đi ra. Thậm chí là nguyên lý gì hắn đều hoàn toàn không biết, căn bản không có người khác trong tương tượng như vậy thiên tài. Nhưng người khác có thể không cho là như vậy, như thế hai hạng quá độ rõ ràng tại hắn trên tay vẫn thế, ở trong mắt người khác vậy hắn chính là một cái không ai bị nổi tuyệt thế kỳ tài. Cho dù là tộc trưởng ánh mắt nhìn hắn đều có chút bất đồng, không hề tộc trưởng uy nghiêm, tựa như một cái trưởng bối. Phong Vân bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận dưới tên thiên tài này tên, bị người cúng bái. Cái này không, lại thu hoạch một cái tiểu mê muội. Khi nghe nói Phong Vân sáng chế lượng chủng như vậy như bức cổ phương, Phong Tuyết Vi xem ánh mắt của hắn nhất thời bất động, lóe lên chợt lóe. Nghe được Phong Vân chính mồm thừa nhận, Phong Tuyết Vi khẽ nhếch lấy miệng, kinh ngạc đến mức tận cùng. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Tự nghĩ ra cổ phương loại sự tình này chính là ta đều không được, đầu của ngươi đến cùng làm sao lớn lên? Nói, Phong Tuyết Vi liền đi gần, tựa hồ là thật dự định tỉ mỉ nhìn một cái đầu của hắn đến cùng là thế nào lớn lên. Gặp nàng như thế trang rụt rè, đại tộc lao sắc mặt có chút quải bất trụ, vội vàng ho nhẹ một tiếng. Hôm nay gọi các ngươi cùng nhau đến đây, là có nhất kiện trọng yếu nhiệm vụ muốn phân phối cho các ngươi. Nửa tháng sau, hoàng thị lao tổ muốn chúc thọ, xếp đặt tiến hội, hoàng thị không phải cựu đại tộc, chúng ta đi hạ giá. Nhưng bởi vì hắn là trùng cốc thiếu có tam giai đỉnh phong cổ sư, chúng ta cũng không thể không cấp mặt mũi. Sở dĩ chuẩn bị phái hai cái hạch tâm thiên tài dắt lễ đi trước, hai người các ngươi chuẩn bị một chút thay gia tộc đi một chuyến a. Đại tộc lão ngàn ho khan một tiếng phía sau nói. Nghe vậy, Phong Vân trong lòng cả kinh, hạch tâm thiên tài, hắn lúc nào thành hạch tâm thiên tài? Hạch tâm thiên tài là mỗi cái đại gia tộc đối với trong tộc đáng giá nhất bồi dưỡng một ít nhóm thiên tài xưng hô, những thiên tài này thiên phú tối cao, chịu gia tộc tài nguyên nghiêng, toàn bộ đãi ngộ ưu tiên. Mỗi cái gia tộc đều sẽ có như vậy một ít nhóm hạch tâm thiên tài, xem như là gia tộc bề ngoài. Nếu như của gia tộc nào hạch tâm thiên tài không được, như vậy đại biểu cho gia tộc này cách suy sụp cũng không cửu viễn. Cựu đại tộc hạch tâm thiên tài đều là danh chấn trung quốc, bị mỗi cái đại gia tộc đặt ở trong tình báo, giám sát bí mật. Sở dĩ bọn họ đều là tương đối cao điều chỉnh một phần nhỏ người, mỗi lần xuất hành đều muốn hấp dẫn không ít người trong mắt, nói là trung quốc minh tinh đều tuyệt không quá đáng. Thế nhưng, hắn làm sao lại bỗng nhiên trở thành phong thị hạch tâm thiên tài? Làm cho một cái bát phẩm tư chất tuổi mục làm hạch tâm thiên tài, đây không phải là hồ nháo sao? Điều này làm cho người ngoại tộc thấy thế nào, không phải là bị chế giễu sao, cho rằng phong thị không người. Phong Vân cũng không muốn loại này bị người chú mục chính là sinh hoạt, phát triển khiêm tốn, hèn mọn phát dục, mới là vương đạo. Quá kiêu căng chết mau. Bất quá khi hắn nghe được muốn đại biểu gia tộc mang theo lễ trọng đi tham gia mỗi gia tộc thọ yến thời điểm, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cũng không tiếp tục nghĩ tại sao mình lại trở thành hạch tâm thiên tài việc. Loại này tiễn bảo nhiệm vụ hắn thực sự rất ưa thích, ăn uống chùa không nói, còn có thể bạch chơi nhất kiện trọng bảo. Tộc của ta định dùng cái gì trọng bảo tặng lễ? Phong Vân không kịp chờ đợi hỏi. Tộc trưởng kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, thấy thế nào vẻ mặt của hắn tựa như cái này trọng bảo là đưa cho hắn giống nhau. Có cần phải kích động như vậy sao? Là thọ nguyên cổ, ăn một viên trường thọ một tháng, mặc dù không nhiều, nhưng thọ nguyên cổ là luyện chế 10 năm thọ nguyên cổ tài liệu, 10 năm thọ nguyên cũng không ít. Thọ nguyên cổ tuyệt đối cũng coi là nhất kiện lễ trọng, dù sao đại thọ là một vị tam giai đỉnh phong cổ sư, lễ không thể quá nhẹ. Tộc trưởng hồi đáp. Thọ nguyên cổ. Nghe vậy, Phong Vân ánh mắt sáng lên. Thọ nguyên cổ hà ga. Thọ nguyên cổ tốt thể. Mặc dù hắn bây giờ còn tuổi trẻ, nhưng dù cho ngươi trẻ lại, một loại tăng thêm tuổi thọ đồ đạc bày ở trước mặt ngươi ngươi sẽ không phải tâm động. Thọ nguyên loại vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều, đã đủ gây nên bất luận người nào tham lam. Vốn là thọ nguyên cổ can hệ trọng đại, đưa tới tam giai cổ sư cấp đoạt đều là có khả năng, cho nên chúng ta dự định bảo mật tiến hành. Bất quá ngươi đã hỏi, nói vậy ngươi ở đây trên đường cũng sẽ tò mò kiểm tra. Cho nên vẫn là nói cho ngươi biết ta, để cho ngươi trước thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 154, cùng Mỹ đồng hành. Tộc trưởng lại nói, hoàng gia lần này thọ yến, cựu đại tộc đều sẽ phái hạch tâm thiên tài đi trước, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phải chịu các tộc thiên tài khiêu khích, gây nên xung đột. Bất kể là ai, gặp phải loại tình huống này trực tiếp đánh trở lại, tuyệt không thể yếu đi ta phong thị danh tiếng. Đại tộc lao lúc này nhắc nhở. Vậy còn cần ngươi nói, ta hiện tại tổng cộng có 2 con trung phẩm cổ trùng, ta sợ ai? Phong Tuyết Vi một bộ kiêu ngạo dáng dấp nói. Hiển nhiên, nhiều như thế một chỉ túy sinh mộng tử cổ để cho nàng có chút bành trướng. Đại tộc lao chừng nàng liếc mắt, dựng râu trợn mắt nói, ở bí cảnh lúc ngươi đồng dạng có 2 con trung phẩm cổ trùng, lúc đó ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả thế nào? Còn không phải là bị người hại, còn làm cho gia tộc bị đến tổn thất trọng đại. Ở cổ giới, có mạnh mẽ cổ sư cũng không đáng sợ, chỉ có nhất âm cổ sư mới, chỉ có đáng sợ nhất, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Biết rồi. Biết rồi. Ta cái này liền mang tộc đệ đi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, tốt lắm, tuyệt không yếu đi. Phong thị dành tiếng nói, Phong Tuyết Vi liền đoạt lấy đại tộc lao trên tay hộp quà, Tiếu Trục Nhan khai chạy ra, thập phần định ngậm. Gặp nàng đem thọ nguyên cỏ cướp đi, Phong Vân tự nhiên muốn đuổi theo, vì vậy cũng trực tiếp chạy ra khỏi lầu cát. Ai? Hai từ này. Đại tộc lao bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tính cách này quá dễ dàng chịu thiệt, cũng không biết lần này có thể hay không lại bị thua thiệt lớn. Ngươi quá lo lắng, mới vừa ngươi cũng nói, ở cổ giới, có mạnh mẽ cổ sư cũng không đáng sợ, chỉ có nhất âm cổ sư mới, chỉ có đáng sợ nhất. Nếu bàn về ai nhất âm, ai có thể so với tiểu tử kia, có hắn ở, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, tốt lắm, hắn là ta đã thấy nhất âm một cái. Tộc lao chậm rãi nói. Phong Vân lúc này còn không biết tộc trưởng dĩ nhiên cho hắn như thế một cái đánh giá, nếu như hắn biết, nhất định sẽ hô to hoan uổng. Chính mình nơi nào âm? Hắn rõ ràng thành thật nhất thủ tín. Lúc này Phong Vân theo đuôi nàng đến cửa trại, thấy đã triệt để đi xa, liền một tay lấy Phong Tuyết Vi trong tay hộp quà đoạt lấy. Ngươi cầm ta lo lắng, hay là giao cho ta bảo quản a? Nói, Phong Vân liền đem hộp quà ném vào trong nạp giới. Cùng lúc đó, hắn tại ý niệm dưới thao túng đem hộp quà mở ra, đem bên trong một bụi bạch sắc cỏ nhỏ đổ ra, rót vào đặt ở chữ vật khu bên trong chiếc thần đỉnh. Ngươi! Phong Tuyết Vi tức giận, chỉ vào mũi hắn hô, ta trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng tin cậy. Chính là một cái hộp bản cô nương đều không bảo vệ được rồi hả? Phong Vân không để ý đến cái này, nóng nảy giống như tiểu lão hổ một dạng nữ nhân, trực tiếp đi qua cửa trại. Bất quá cái này giữ cửa lại còn là một cái người quen, Phong Vân khỏe miệng nhất thời lộ ra một tia ngoạn vị mỉm cười, đem hộp quà lấy ra đưa tới. Có cần hay không lại kiểm tra một chút ta hộp? Phong Vân ngoạn vị đạo. Cái cửa này vệ chính là năm đó đưa hắn quà tặng đánh cháo cái kia bảo vệ cửa, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc lại gặp, đồng thời lần này hắn đồng dạng phải ra ngoài chấp hành tiễn bảo nhiệm vụ. Lúc này chàng cảnh sao mà tương tự? Không phải, không phải, không cần. Nhân phẩm của ngươi ta vẫn còn tin được, ngươi cứ việc đi, không cần nhặt tra xét. Bảo vệ cửa sợ hết hồn, vội vàng cho đi. Hắn chính là biết rõ, Phong Cần cùng Phong Tiếu Thiên đều là gây tại vị này tay thuận ở trên, như vậy ngon nhân, há là hắn dám đắc tội. Vì vậy vội vàng cho đi. Phong Vân cũng lười cùng vị này tiểu nhân vật tính toán, nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị đi ra cửa trại thời điểm, Một chỉ tuyết bạch sắc tiểu thủ trong nháy mắt đem hộp quà đoạt lấy. "Hain, ta mạn phép muốn đích thân bảo hộ không thể, hộp quà nhất định phải đặt ở trên tay ta." Nói, Phong Tuyết Vi liền đem cái này hộp không thu vào trong chữ vật giới chỉ, rất sợ Phong Vân lần nữa cướp đi. Gặp nàng không phải là muốn cầm cái này hộp không, Phong Vân đương nhiên không có ý kiến, chỉ là sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái, liền hướng cửa trại đi ra ngoài. Sau 15 ngày, trong một cánh rừng, một nam một nữ kề vai đi về phía trước. "Phong Vân, ta mệt mỏi." Phong Tuyết Vi khẽ nhíu mày, vẻ mặt u hoán màu sắc. Đi 15 ngày đường, hắn một nữ hài tử há có thể không phiền lụy. Lúc này nàng cũng cảm giác mình chân không giống là của mình. Phong Vân bất đắc dĩ, Phong Tuyết Vi không có khổng lồ cổ trùng thay đi bộ, cũng sẽ không phi, đi đường tốc độ được kêu là một cái chậm. Phong Vân không thể không đánh xuống tốc độ cùng nàng. Bằng không hắn đã sớm trực tiếp bay qua, cái kia cần đi lên 15 ngày. Thời gian đều bị vị đại tiểu thư này trì hoãn. Mệt thi nhìn lấy. Phong Vân rất là bất đắc dĩ nói. Phong Tuyết Vi ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, thầm mắng hắn là tảng đá, không hiểu phong tình. Vì vậy không thể không cho hắn chút gợi ý. "Ta thật hoài niệm ngươi lúc đó ôm lấy cảm giác của ta." Phong Vân bị sợ hết hồn, "Đừng. Ngươi thu hồi ngươi hổ lang chi tử. Trung Quốc bí cảnh thời điểm, ta là vì cứu ngươi, mới chỉ có ôm lấy ngươi bay thời gian rất lâu, cũng không phải là có ý định chiếm tiện nghi của ngươi." Phong Tuyết Vi tức giận dậm chân, vội la lên, "Ta chân phổng. Ngươi liền không thể con ta một hồi sao? Tiện nghi của ta đều bị ngươi chiếm hết, còn sợ bị ngươi lại chiếm lần thứ hai tiện nghi." Nghe vậy, Phong Vân cuối cùng cũng hiểu được nàng ý đồ, cái kia không nói sớm. Nói sớm đã sớm tới. "Vậy ngươi không nói sớm?" Phong Vân cũng không dám trì hoãn tiếp nữa, chậm nữa xuống phía dưới, không phải đến trễ không thể. Đến lúc đó hoàng thị lão tổ thọ yến đều đi qua, ngươi lại đi tiễn thọ lễ còn có tác dụng chó gì, an tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Vì vậy Phong Vân không nói hai lời, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, cùng ban đầu ở bí cảnh lúc tư thế giống nhau như lúc ôm công chúa. Nhưng Phong Tuyết Vi đối với tư thế như vậy lại cảm giác dị thường ngượng ngùng, vội vàng nói, ngươi liền không thể đem ta đặt ở phía sau. "Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận." Phong Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng nàng mặc tất chân, đem nàng đặt ở sau lưng, nàng là thật không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu. Chương 155, Nguyên Thánh Cổ Hiền Uy. Ở Phong Vân tốc độ xuống, hai người không bao lâu liền đến. Cũng là đúng lúc chạy tới, thọ yến mới vừa bắt đầu, nếu như chậm một chút nữa, phòng trừng đã cản không nổi thọ yến. Lúc này hoàng gia cửa trại đã tụ đầy tặng quà tân khách, phi thường náo nhiệt, hoàng thị thu lễ thu đến mọi tay. Phong Vân từ trên trời giáng xuống, lập tức hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Gặp qua biết bay, nhưng ôm cái mỹ nhân từ trên trời giáng xuống cũng không thấy nhiều, lên sân khấu xác thực có chút phong cách. Sau khi hạ xuống, Phong Tuyết Vi lập tức từ Phong Vân trong lòng nhảy xuống, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Là Phong gia trại, bất quá người này là ai? Phong thị lúc nào nhiều hơn như thế một vị hạch tâm thiên tài? Không biết, chưa từng thấy qua, lạ mặt rất. Có thể là tân tấn hạch tâm thiên tài chứ? Chưa từng nghe nói qua Phong thị có một người như vậy vật, cũng không biết. Thực lực như thế nào? Thực lực vậy còn dùng nghĩ? Đều cùng Phong thị đại tộc lão tôn nữ làm được cùng đi, thực lực khẳng định mạnh mẽ a. Đoàn người nghị luận ở Mỹ, thường thường có người đem ánh mắt nhìn về phía bên này. U, đây không phải là Phong thị đệ nhị mỹ nữ sao? Làm sao Phong Minh Nguyệt không có tới, ngược lại đem ngươi phái tới rồi, ngươi chiếu nàng nhưng là sai quá xa. Trong đám người, hai vị trẻ tuổi lệ thị cổ sư đã đi tới. Một vị trong đó sắc mặt âm nhu cổ sư vừa mở miệng chính là nói năng lô mãng. Phong Tuyết Vi phiền nhất đúng là người khác nói nàng là Phong thị đệ nhị mỹ nữ, thống hận nhất người khác tổng lấy chính mình cùng Phong Minh Nguyệt so với, hai người này nói nàng không bằng Phong Minh Nguyệt, xem như là nói đến nàng điểm đau bên trên. Phong Tuyết Vi bản thân liền là dễ kích động tính cách, vì vậy tại chỗ nổi giận, tức miệng mắng to, không nên hai cái cậu ở nơi này sủa bậy. Miệng chó nhà không ra ngả voi tới. U, đây không phải là Lệ Giang cùng Lệ Thanh sao? Các ngươi chẳng lẽ đã quên phía trước chúng ta đem bọn ngươi đánh bức mũ cởi giáp, còn liền ném ba tòa quặng mỏ chuyện sao? Tướng bên thua còn dám bỏ ra ngoài nói, nơi đây nào có các ngươi nói chuyện phần, còn không mau cút cho ta trở về trong ổ đi. Phong Tuyết Vi một mép cũng là lợi hại, nói đến trước đó vài ngày Lệ thị đại bại chuyện, hai người tại chỗ phá phòng. Muốn chết. Các ngươi bất quá là may mắn thắng một hồi, lại không có nghĩa là ngươi rất mạnh. Ngươi chẳng qua là ở Phong Minh Nguyệt cái bóng dưới sống cả đời kẻ đáng thương. Thực lực yếu nhỏ đến đáng thương, thật đúng là đem mình làm chàng hạch tâm thiên tài, ở cựu đại tộc sở hữu hạch tâm thiên tài ở giữa ngươi là yếu nhất biết không? Ngươi bất quá chỉ là tốt số họ Phong mà thôi, bằng không ai sẽ coi ngươi là bản thái. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lệ Giang nổi giận mắng. Nghe vậy, Phong Tuyết Vi nhất thời tức nổ tung, chỉ cùng với chính mình mũi khó có thể tin nói, ta yếu nhất. Ngươi là nói ta yếu nhất sao? Quả thực mù mắt chó của ngươi. Ngươi con mắt kia chứng kiến ta yếu nhất. Ta coi như không phải tối cường, nhưng thu thập ngươi này tạp mao cậu vẫn là dư sức có thừa, ngươi tin không tin ngươi lại sủa bậy một câu, ta tại chỗ đem ngươi thì đánh ra. Lệ Giang cả giận nói, ngươi nghĩ đánh lộn đúng không? Ai sợ ai hả? Tới à? Xem ta không đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Hai người đều là tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền đấu võ. Phong Tuyết Vi nhớ tới chính mình hướng ra ra cam đoan, tuyệt không thể làm cho Phong thị mất mặt, vì vậy không chút khách khí, lúc này thả cổ đánh tới. Lệ Giang cũng biết trận chiến này liên quan đến gia tộc danh dự, cũng không chút nào lưu thủ, đem sở hữu cổ trùng thả ra phía sau, người cũng trực tiếp xông qua. Muốn chết? Ngươi thật sự cho rằng bạn cô nương vẫn là tụ linh kỳ cổ sư sao? Ngươi xong. Ngươi đã trung thiết bản lên. Thấy Lệ Giang muốn người đối với người, cổ đối với cổ, nàng lúc này không thối lui chút nào, cũng trước mặt vọt tới, đồng thời phóng xuất ra nhất giai cổ sư khí tức. Nàng cả người băng tẩm ti trang bị đến tận răng, nàng sợ ai? Nếu là thật cho là nàng là nữ tử cận chiến là nhược hạng, vậy coi như sai hoàn toàn. Ở khác người thọ yến bên trên, hai người đánh đập tàn nhẫn, lập tức gây nên một đám người vây xem. Hoàng gia trại nhân cũng không đi qua can ngăn, đại tộc xung đột, bọn họ vẫn là thiếu dính vào tốt nhất. Phong Vân đứng ở một bên không hề động, đồng thời phòng bị còn chưa động thủ Lệ Thanh. Hắn cũng không nhận ra Phong Tuyết vì trận chiến này biết bại, ngươi nếu như tới âm, nàng có thể sẽ bị lừa. Nhưng nếu là Quang Minh Chánh Đại cùng nàng đánh, nàng thật đúng là không kém gì đại bộ phận cùng tuổi, sức chiến đấu tuyệt không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nàng chỉ là trung phẩm cổ trùng hiện tại thì có hai con, càng chưa nói còn có một bó lớn hạ phẩm cổ trùng, cùng tuổi có ai có thể có bực này thu thập cất giữ? Chính là hạch tâm thiên tài, cũng không phải ai cũng có thể có hai con trung phẩm cổ trùng. Dám cùng cái này tiểu phú bà cứng đối cứng, cái này Lệ Giang tuyệt đối sẽ hỏng bét. Sự tiến triển của tình hình cũng quả nhiên không ra Phong Vân sở liệu. Cái này Lệ Giang đồng dạng là nhất giai sơ kỳ cổ sư, xa xa không phải Lệ Thị mạnh nhất hạch tâm thiên tài, nào có dễ dàng như vậy thì có hai con trung phẩm cổ trùng. Phong Tuyết Vi trong đó con kia túy sinh mộng tử cổ vừa có mặt, tiêu đương trường khiếp sợ đám người, sức chiến đấu được kêu là một cái siêu tiêu, trực tiếp đem Lệ Giang trung phẩm cổ trùng đè xuống đất ma sát. Phong Tuyết Vi một con khác trung phẩm cổ trùng thì càng thêm không trùng có thể hạn chế, mang theo một đám hạ phẩm cổ trùng, trực tiếp đem Lệ Giang cổ trùng quét ngang. Hán cổ trùng vô luận là ở về chất lượng vẫn là về số lượng, đều là bị hoàn toàn nghiền ép, căn bản cũng không phải là đồng nhất cấp bậc đối thủ, rất nhanh thì bị đánh quăng mũ cởi giáp. Cổ trùng hôn chiến thất bại thảm hại, người với người một mình đấu Lệ Giang đồng dạng không phải là đối thủ. Phong Tuyết Vi không chút nào giảng đạo lý, vừa mới bắt đầu liền trực tiếp phóng đại chiêu, năm con nguyệt ánh cổ bay ra, trực tiếp làm cho nàng linh lực tăng vọt một lần, biến thành nhất giai trung kỳ cổ sư. Trung kỳ đánh sơ kỳ đó còn cần phải nói, căn bản không huyền niệm chút nào, Lệ Giang trực tiếp bị nghiền ép, đánh mặt mũi bầm dập, hoàn bại. Lệ Giang hoàn toàn bị đánh hôn mê. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc, căn bản vô dụng vài giây, vô luận là cổ trùng chiến đấu vẫn là người chiến đấu, đều bại, nhưng lại tất cả đều là bị miểu sát, quả thực mất mặt, Lệ Gia trại cũng muốn bởi vì hắn mất hết thể diện. Nếu không phải Lệ Thanh đúng lúc xuất thủ đưa hắn cứu, hắn trực tiếp bị đánh chết đều có thể. Người vây xem đều hoàn toàn thất vọng, mới chỉ có thời gian nháy mắt chiến đấu cũng đã kết thúc, nhìn không có chút nào đã nghiền. Bất quá cũng không có thiếu người lộ ra ngưng trọng màu sắc, nhìn cái kia năm con nguyệt bánh cổ cùng túy sinh mộng tử cổ như có điều suy nghĩ. Hai loại cổ trùng quả thực mạnh quá trường, một loại mạnh không quá bình thường, một loại khác chưa từng thấy qua, lại làm cho sở có người cảm giác trái tim băng giá. Có thể sử dụng cổ sư trong khoảng thời gian ngắn để thăng một cảnh giới cổ trùng, quả thực chưa bao giờ nghe. Đó là cái gì cổ trùng? Ta đầu một lần nhìn thấy đom đóm loại cổ trùng, bất quá cái này mạnh có chút khoa trương a. Sắp thực khoa trương, dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng cổ sư để thăng một cảnh giới, có như thế cổ trùng nơi tay, chẳng phải là vô địch. Phong thị lúc nào có loại này cổ trùng rồi hả? Nói vậy đây chính là đưa tới Lệ Thị cổ sư đại bại nguyệt bánh cổ, có người nói loại này cổ trùng cùng phong thần nhãn phối hợp lại hiệu quả phi thường tốt, nhất định chính là tuyệt phối. Vốn là phong thần nhãn đối với cảnh giới cao với mình cổ sư vô hiệu, nhưng chỉ cần có loại này cổ trùng ở, phong thần nhãn hoàn toàn có thể nhảy qua một cảnh giới sử dụng, hậu kỳ giết định phong dễ dàng. Phong thần nhãn cùng nguyệt bánh cổ kết hợp với nhau, đơn giản là như hổ thêm cánh, sự đáng sợ sợ rằng phải lần nữa tăng lên một cấp bậc, đối với đối thủ mà nói đó nhất định chính là ác ngộng. Trận kia hôn chiến chính là bởi vì phong thị bỗng nhiên ra nhiều một đám có thể uy hiếp được nhất giai đỉnh phong cổ sư tồn tại, đưa tới Lệ Thị nhất giai đỉnh phong cổ sư diện tích lớn tử vong, do đó thất bại thảm hại, liền ném ba tòa mạch khoáng, tổn thất nặng nề. Thật là đáng sợ nguyệt bánh cổ, phong thị cổ sư có như thế một loại cổ trùng nơi tay, bọn họ sau này một mình đấu năng lực lật đầu chỉ một lần. Lệ Thị phải xui xẻo. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, đều là lộ ra biểu tình nghiêm trọng, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc, nhìn lấy cái kia năm con bay lượn trên không trung nguyệt bánh cổ, trong đầu cảm giác sợ hãi vong. Chương 156, Lệ Thị thiên tài âm mưu. Chuyện gì xảy ra? Trước đây nhìn ngươi thật là ổn, cũng không phải một cái tranh đua miệng lưỡi nhân, ngày hôm nay nổi điên làm gì? Khơi mào tràng mâu thuẫn này đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Xa xa, Lệ Thanh hướng về phía đã chỉ còn lại có nửa cái mạng Lệ Giang oán giận nói. Ngày hôm nay Lệ Thị tính là bởi vì hắn ném đại nhân, người không biết còn tưởng rằng Lệ Thị hạch tâm thiên tài không chịu nổi một kích, tùy tiện là có thể bị người miểu sát rồi. Điều này làm cho hắn trở về làm sao hướng gia tộc bàn giao? Không phải bị trong tộc nghiêm phạt không thể. Lệ Giang ánh mắt lấp lóe một cái, lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng ta là loại này kẻ ngu rốt sao? Vô duyên vô cớ liền làm phiền người khác, khắp nơi gây chuyện thị phi. Hành, ngươi nói chờ một hồi Phong thị nếu như không có xuất ra quà tặng, sẽ là một loại như thế nào cục diện? Lệ Thanh không có quá nghe hiểu ý tứ của hắn, nhưng vẫn là lập tức nói, vậy còn dùng nghĩ? Vậy ném đại nhân, không phải chọc giận hoàng thị không thể, bọn họ bị đánh đi ra ngoài đều có thể. Chờ, các loại. Lệ Thanh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, ngươi sẽ không phải là đem người ta quà tặng trộm đi chứ? Ngươi mới vừa cố ý khiêu khích nàng, sau đó cùng nàng đánh một trận, chính là vì trộm đi nàng mang theo quà tặng. Hừ hừ. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta vì sao nổi điên? Bởi vì gia tộc có điểm tiêu hận, liền không phải là muốn mở miệng chào phúng hai câu. Lệ Giang cười lạnh nói, ngươi nói nếu như ta đem bọn họ quà tặng nộp lên, bọn họ sau khi thấy sẽ là cái gì một bộ biểu tình? Cái kia nói vậy biểu tình nhất định sẽ phi thường đặc sắc chứ. Phong Tuyết Vi không phải bị tức điên không thể, tức chết đều có thể. Lúc này Lệ Thanh cũng lộ ra tiêu ý, xem Phong Tuyết Vi ánh mắt cũng càng phát ra biến đến nghiền ngẫm, trong lòng bắt đầu vì nàng mặc niệm. Đây chính là ta vì sao trêu chọc nguyên nhân của nàng, chỉ cần ta đem Phong thị chuẩn bị quà tặng nộp lên, không chỉ có thể tức điên bọn họ, còn có thể để cho bọn họ ném cái đại nhân, liền mang gia tộc của bọn họ cũng sẽ vì vậy hổ thẹn. Cùng lúc đó chúng ta quà tặng hoàn toàn có thể tiết kiệm xuống tới, thậm chí có thể trực tiếp nhét vào trong túi của mình, kế này hoàn toàn là một công nhiều việc, rượu được không thể lại rượu. Lệ Giang có chút đắc ý nói, cao, cao, thật sự là quá cao. Kế này thật sự là cao minh, quả thực tuyệt không thể tả. Lệ Thanh không khỏi vì hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái, triệt để kích động. Kế này không chỉ có thể đả kích Phong thị danh vọng, vì Phong Lệ hai tộc tranh đấu hòa nhau một ván, còn có thể tiết kiệm được nhất kiện trọng bảo, kế này quả thực thật là khéo. Hắn cũng không nhịn được khen ngợi một cái đội hưu đầu góc, độc như vậy độc kế cũng thua thiệt hắn nhớ ra, quá độc, đủ âm hiểm. Ngươi thực sự quá hèn hạ, bất quá ta thích. Hắc hắc. Lệ Thanh một trận âm hiểm cười. Đáng tiếc, kế hoạch cũng không hoàn mỹ, ta vốn tưởng rằng trừng trị nàng như thế một cái tụ linh kỳ cổ sư không cần tốn nhiều sức, tiện thể ép một chút phong thị khí diễm. Lại không nghĩ rằng nàng vừa vặn tiến giai nhất giai cổ sư, đồng thời còn có cường hãn nguyên đánh cổ tương trợ, đưa tới ta trộm gà không thành lại mất nắm gạo, ngược lại bị nhục nhã một trận. Bất quá cũng không sao, chỉ cần ta đưa bọn họ chuẩn bị quà tặng nộp lên, đã đủ hòa nhau một ván, dù cho mới vừa chịu đến chút khuất nhục cũng là kiếm, ta ngược lại muốn nhìn một chút chờ một hồi bọn họ nên kết cuộc như thế nào, ta rất chờ mong. Lệ Giang vẻ mặt nhe răng cười. Ta cũng rất chờ mong. Hắc hắc. Hai người lại là một trận âm hiểm cười. Ở phía xa, vẫn dùng phong thần nhãn nhìn chằm chằm hai người này, Phong Vân nhíu chặt chân mày. Hai người một bộ như vậy nụ cười âm hiểm, hắc hắc cười không ngừng, chính là người ngu cũng có thể nhìn ra hai người này có vấn đề lớn, nhất định nổi lên cái gì đại âm mưu. Hơn nữa còn là 8 phần 10 cùng bọn họ có quan hệ, điều này làm cho hắn không thể không phát lên lòng cảnh giác. Bất quá hắn chỉ có thiên lý nhãn, lại không có thuận phong nhĩ. Chỉ có thể nhìn rõ bọn họ đang làm cái gì, lại không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Phong Vân cũng là thấy Lệ Giang đang chiến đấu lúc luôn muốn đi sở Phong Tuyết vì chữ vật giới chỉ mới, chỉ có phát lên lòng nghi ngờ, lúc này mới núp ở phía xa cự ly xa giám thị. Hắn thấy, đang chiến đấu lúc không có bất luận một loại nào động tác là dư thừa, Lệ Giang vẫn nỗ lực tiếp cận Phong Tuyết vì chữ vật giới chỉ tất có thâm ý, không thể không phòng. Xanh tính cẩn thận hắn lo lắng, liền để lại một cái tâm nhãn, hiện tại xem ra hai người này quả nhiên có âm mưu, lo lắng của hắn thật đúng là không phải dư thừa. Bất quá Phong Vân cũng là nghi hoặc khó hiểu, đến cùng dạng gì âm mưu sẽ cùng chữ vật giới chỉ có quan hệ đâu? Chẳng lẽ Lệ Giang ở Phong Tuyết vì chữ vật giới chỉ bên trên để lại cái gì đồ vật? Thì như truy tung ân ký, cổ trùng gì gì đó. Bất quá Phong Vân rất nhanh thì đem ý nghĩ như vậy tung nao bên ngoài, tuyệt đối không thể là ở chữ vật giới chỉ bên trên để lại cái gì đồ vật. Nếu như là lưu lại cái gì đồ vật, vô luận là hạ độc vẫn là làm ân ký, đều có thể ở địa phương khác bên trên lưu, căn bản không cần thiết nhìn chằm chằm chữ vật giới chỉ không thả. Nếu không phải lưu lại đồ đạc, cái kia đại khái tỷ lệ chính là lấy đi thứ gì. Phong Vân thở sâu, đông nhiên động linh cơ một cái, bọn họ sẽ không phải là đem cái kia hộp không cho lấy đi. Phong Vân sắc mặt cổ quái, làm sao luôn có người lao đánh hắn hộp không chú ý. Cái này đã đều không phải là đệ một lần. Bọn họ có thể ngàn vạn lần chớ nổi lên cầm hộp không tặng quà ý tưởng. Phong Vân càng muốn, càng thấy được cái khả năng này là lớn nhất, Lệ Giang liệu mạng tiếp cận Phong Tuyết Vi, chính là vì đánh quà tặng chủ ý, ngoại trừ cái giải thích này bên ngoài, hắn thực sự tìm không ra cái thứ hai giải thích. Cái kia Lệ Giang thà rằng bị trọng thương cũng muốn sờ chữ vật giới chỉ một cái, nếu không phải muốn trộm đồ đạc, chẳng lẽ còn có thể là bị coi thường hay sao? Bất quá thực sự có người có thể ở khác người trong chữ vật giới chỉ trộm đi đồ đạc sao? Hắn còn thật không biết loại sự tình này. Phong Vân suy nghĩ một chút, sau đó trộm đạo đem địa thi phong ra, vội vàng hỏi, ta kiểm tra ngươi, ngoại nhân có thể hay không từ người khác trong chữ vật giới chỉ trộm đi đồ đạc. Hơn nữa là có ở đây không kinh động đeo giả dưới tình huống. Thực não trùng không chỉ có trí tuệ cực cao, còn mỗi ngày lật xem Phong Vân sở thi có được một đống lớn sách vở, đối với loài người văn minh cực kỳ cảm thấy hứng thú, xem như là tri thức bên bác. Sở dĩ Phong Vân vừa gặp phải không biết sự tình, liền tìm nó tới tham mưu, nó cũng thường thường có thể đưa ra làm cho hắn hai mắt sáng lên kiến nghị. Lần này gặp phải nan đề, Phong Vân lần nữa tìm tới vị này quân sư. Thực não trùng nhịn không được lật một chút bạch nhãn bốn. 6. Cái gì gọi là kiểm tra chính mình? Rõ ràng là mình bình thường không nhiều lắm đọc sách gì cũng không hiểu, vừa gặp phải không biết vấn đề liền tới kiểm tra chính mình, thực sự vô sỉ. Nhưng dù sao là chủ nhân của mình, thực não trùng vẫn là bất đắc dĩ nói ra, nhiều, chỉ cần là am hiểu luyện chế chữ vật giới chỉ luyện khí sư, đều có thể có ở đây không kinh động tình huống của người khác dưới từ bên trong trộm đi đồ đạc. Rất nhiều luyện khí sư đang luyện chế chữ vật giới chỉ lúc, biết cố ý ở bên trong chờ lại cánh cửa khác, sau đó sẽ đem điều này chữ vật giới chỉ bán cho người khác. Nếu như người mua ở bên trong gửi phổ thông đồ vật thời điểm, luyện khí sư sẽ không để ý tới. Một ngày người mua ở bên trong thả vật đó vô giá, như vậy vị này luyện khí sư sẽ nhanh chóng đem cánh cửa này mở ra, cự ly xa đem bảo vật lấy đi. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, rất nhiều người đều là bị loại này vô lương luyện khí sư đánh cắp trọng bảo, lòng muốn chết đều có. Chương 157, gậy ông đập lưng ông. Nghe vậy, Phong Vân sợ ngây người, thật là có người có thể ở khác người trong chữ vật giới chỉ trộm đồ, hơn nữa có loại này năng lực người dường như còn không ít, vậy mình chẳng phải là. Thấy Phong Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, thực não trùng thì biết rõ hắn bệnh đa nghi lại tái phát, bất đắc dĩ nói, đây chẳng qua là nhằm vào cấp thấp chữ vật linh khí. Đẳng cấp cao chữ vật linh khí bảo vệ năng lực rất cao, không gian càng vững chắc, là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi nạp giới tuyệt đối là thế giới này cao cấp nhất chữ vật linh khí một trong, tuyệt sẽ không xuất hiện bị người trộm đi đồ vật tình huống, cũng sẽ không có luyện khí sư ở bên trong lưu lại cửa ngầm. Bằng không ngươi như vậy nhiều đồ tốt sớm bị người lấy sạch, làm sao lại lưu đến bây giờ? Ngươi có thể yên tâm. Nghe vậy, Phong Vân rốt cuộc thở phào, bất quá vẫn là nói, ta biết, ta mới vừa chính là kiểm tra ngươi, thật sự cho rằng ta ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể trả lời tới, nghiệm thời gian dài như vậy thư quả nhiên không có phí công nghiệm. Thực não trùng tức giận, vô sỉ. Thật sự là quá vô sỉ. Thiên hạ tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ người? Vậy ngươi kiểm tra ta vấn đề này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi lại muốn trộm người khác đồ? Muốn trộm của người nào đồ đạc ta có thể làm thay, từ chỗ khác người trong chữ vật giới chỉ trộm đồ thần kỹ ta cũng sẽ. Cái gì gọi là ta lại muốn trộm đồ, ta lúc nào trộm qua đồ đạc? Ngươi đây là đang nghi vấn nhân phẩm của ta. Nghe được thực não trùng nói mình trộm đồ, Phong Vân nhất thời không muốn. Cái kia không gọi trộm, được kêu là cầm, trộm là tổn nhân lợi kỷ, cầm là có vay có trả. Thực não trùng không nói, hắn còn có người phẩm. Nó đời này nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất chính là Phong Vân có nhân phẩm, hắn như đều xem như là có nhân phẩm, cái kia toàn bộ Phong gia trại sẽ không người tốt. Chờ, các loại, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cũng có thể trộm đi người khác trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Phong Vân kinh ngạc nói, ngươi không biết, ta nhưng là cắn nuốt Phong Lương ký ức, Phong Lương chính là am hiểu luyện chế chữ vật linh khí luyện khí sư, liền đồng tộc sự tình ngươi đều không biết. Thực não trùng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn lấy hắn, hắn đến cùng có thể biết cái gì? Tốt lắm, khảo giáo thời gian của ngươi đến rồi, ngươi bây giờ liền cho ta đi đem Lệ Giang mang theo quà tặng cho ta chủ gia. Ngươi sẽ thổ độn, có thể vô thanh vô tức tiếp cận, trộm đi hắn đồ vật không khó chứ? Phong Vân nói. Thực não trùng hung hăng liếc mắt. Không khó. Làm sao lại không khó? Người khác đều là đem chữ vật giới chỉ đeo vào trên ngón tay, cũng sẽ không đeo vào trên ngón chân. Nó chỉ là dấu ở trong đất người khác nhìn không thấy, chỉ cần ló đầu dây vào người ta chữ vật giới chỉ, người khác lại không ngủ, làm sao có khả năng nhìn không thấy? Cái này sợ rằng có điểm khó, ngươi đem biến sắc trùng cho ta mượn một chỉ, ta, tài năng, mới có thể có mấy phần chắc chắn. Gặp phải như thế cái vô lương chủ nhân, thực não trùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Biến sắc trùng. Phong Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến, ở mới vừa gia nhập trùng cốc bí cảnh thời điểm, Lệ thị cổ sư chính là dựa vào biến sắc trùng mới, chỉ có biến mất thân hình, Phong Ngân không thấy được thân ảnh của bọn họ, sau khi rời khỏi đây trực tiếp trúng chiêu, do đó đi đời nhà ma. Từ đây đã đủ nhìn ra biến sắc trùng chỗ kinh khủng. Hắn đem đám kia Lệ thị cổ sư tiêu diệt phía sau, đương nhiên góp nhặt không ít biến sắc trùng, trực tiếp đều bị hắn ném vào trùng khu, nếu không phải thực não trùng đề cập, hắn đều mau đem chuyện này đã quên. Phong Vân vội vàng ý thức chìm vào đến trong nạp giới, ở trùng khu cấp tốc sưu tầm biến sắc trùng thân ảnh. Rất nhanh, hắn liền ở một cái trong sào huyệt phát hiện mấy con đủ mọi màu sắc khả ái tiểu trùng, đang nằm ở chỗ này khò khò ngủ say, đang ngủ say. Phong Vân đâu thèm nó ngủ cho ngon không thơm, trực tiếp đem trong đó một chỉ nắm chặt đi ra, sau đó ném về phía thực não trùng. Biến sắc trùng cho ngươi, việc này cho ta làm thật xinh đẹp chút. Ừm. Thực não trùng tiếp nhận biến sắc trùng, liền chìm vào đến dưới đất, hướng một cái hướng khác trốn đi. Phong Vân lại là vẻ mặt âm hiểm cười, một bộ xem kịch vui răng rắc, hắc hắc cười không ngừng, cùng cái kia hai cái Lệ thị cổ sư biểu tình giống nhau như lúc. Cười gì vậy? Cười đến như thế dâm đãng. Vừa lúc đó, Phong Vân bả vai từ phía sau bị người vỗ một cái. Phong Vân bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, tức giận nhìn Phong Tuyết Vi liếc mắt, cũng biết đem quà tặng thả ở trên người nàng không an toàn, sự tình quả nhiên dựa theo ý nghĩ của hắn tới, quà tặng vẫn thật là ở trên tay nàng ném. Cũng may mắn hắn kỹ cao nhất chủ, cho nàng cầm rồi một cái hộp không, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lúc này nàng còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mỉm cười, liền quà tặng bị người đánh cắp đi đều không biết, đơn giản là cái tiểu ngốc nhíu. Còn tại đằng kia cười, lập tức không cười được, cũng không biết Phong Tuyết Vi biết việc này phía sau biết điên thành cái gì. Vui quá hóa buồn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phong Vân tạm thời không có đem chuyện này nói cho nàng biết, chuẩn bị một hồi cho nàng niềm vui bất ngờ. Không có gì, đây là người ta thọ yến, vui mừng như vậy thời gian, ta đương nhiên muốn cười khuôn mặt đón chào. Phong Vân nói. Nhưng là ngươi cái này cười cũng thực sự quá dâm đãng à? 520. Nơi nào dâm đãng? Ta cái này gọi cười rộng rãi bằng thẳng, gì cũng không hiểu, một hồi chờ đấy ăn thịt à? Cùng lúc đó, Lệ Giang hai người vì để cho Phong Tuyết Vi chứng kiến bọn họ dâng lên quà tặng lúc chẳng cảnh, liền nhất định phải đi tuất ở đằng trước. Nhưng Phong Tuyết Vi phía trước bọn họ ở phía sau. Sở dĩ bọn họ thẳng thắn trực tiếp chân ngang, một cước đem một người trước mặt đạp đi ra ngoài. Bá đạo như vậy một màn tự nhiên gây nên mọi người bất mãn. Làm sao chân ngang? Cái này cũng quá bá đạo chứ. Thực sự quá kiêu ngạo, Lệ thị nhân đều như thế ngang được sao? Bị người đánh thành cái kia hùng dạng, còn dám như thế cuồng, cũng chỉ có thể khi dễ một chút chúng ta. Sao có biện pháp nào? Lệ thị là cựu đại tộc một trong, xếp hạng còn rất cao, căn bản không phải chúng ta có thể đắc tội bắt đầu. Đoàn người cứ việc khiển trách hắn hành vi, lại không người dám tới ngăn lại, cho dù là hoàng thị cổ sư cũng không có bởi vì chuyện này đi chủ trì cái gì công đạo. Không dám tùy tiện đắc tội đại tộc. Bị đá đi ra người tự nhiên là giận mà không dám nói gì, liền tàn nhẫn lời cũng không dám thả, chỉ có thể biệt khuất đi tới mặt sau cùng đi, một lần nữa xếp hàng. Hai anh, một bầy kiến hôi mà thôi, cũng liền có thể động chút miệng. Chương 158, vừa ra cho hay. Nhưng mà cũng chính là hai người ở trong đám người ầm ĩ thời điểm, phân tán lực chú ý, đưa tới Lệ Giang chữ vật giới chỉ bỗng nhiên giật giật lại không bị hai người bọn họ phát hiện. Cùng lúc đó, Phong Tuyết Vi thấy cái này hai người thủ hạ bại tướng còn dám đi ra được nước, lại vẫn vách lôi chằng ngang, nàng nhất thời không nhịn được, vén tay áo lên liền muốn xông lên tái giáo huấn bọn họ một cái, lại bị Phong Vân lúc này đúng lúc bắt được cánh tay. Phong Vân bất đắc dĩ nói, ngươi liền nhìn lấy bọn họ được nước tốt lắm, chờ một hồi có bọn họ khóc thời điểm, ngươi yên tĩnh chờ xem kịch vui. Kịch hay gì? Phong Tuyết Vi kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, bất quá lúc này cũng rốt cuộc an tĩnh lại. Lệ Giang lúc này quay đầu nhìn Phong Tuyết Vi liếc mắt, nhếch miệng lên, lộ ra một bộ mỉm cười đắc ý. Phong Tuyết Vi khó hiểu, giữa lúc nàng nghi hoặc hắn là ý gì thời điểm, lại chứng kiến Lệ Giang đem một cái nàng rất là quen thuộc kim sắc hộp quà nộp đi lên, nàng nhất thời mở to hai mắt nhìn, vội vàng há miệng ra. Lãnh tĩnh. Phong Vân vội vàng đem nàng miệng anh đào nhỏ che, ngăn lại nàng lên tiếng. Ai? Ta liền nói ngươi cầm quà tặng không phải quá an toàn, hay là ta cầm, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, đến cùng hay là từ trên tay ngươi vứt đi. Lần này xem như là dạy cho ngươi một bài học, nếu như lần này không phải ta theo lấy, ngươi không muốn bị người lừa thẳm rồi, liên gia tộc mặt mũi đều muốn ném. Giữa lúc Phong Vân một trận tầng tầng không ngớt thời điểm, Lệ Giang đã đem hộp quà nộp đi lên. Thu Lễ Hoàng thị cổ sư hai tay tiếp nhận, nhưng mở hộp ra, hắn vừa muốn nhìn là vật gì cũng chuẩn bị báo kêu thời điểm, thanh âm của hắn dừng lại, cả người cũng trực tiếp lướng ẩn. Trong hộp giống tuyết, rõ ràng liền không có vật gì, hắn báo cái gì? Chẳng lẽ Lệ thị đưa tới một hộp không khí hay sao? Ngay từ đầu hắn còn hoài nghi có phải hay không Lệ Thị đưa tới bảo vật rất đặc thù, là trong suốt, dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy. Vì vậy hắn liền chần chờ đưa tay duỗi vào sờ sờ, kết quả không trở ngại chút nào, không có gì cả mò lấy. Điều này làm cho sắc mặt của hắn có chút không xong. Mắt thấy thời gian đã qua thật lâu, đã có người ở thúc giục, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đem cái này quà tặng báo lên, lớn tiếng quát một tiếng, Lệ Thị đưa tới kim hộ một phần. Toàn trường thanh âm trong nháy mắt im bặt mà ngừng, mọi người đều cứng lại rồi, vào giờ khắc này, nơi đây thời gian đều giống như dừng lại một dạng, biểu tình của tất cả mọi người đều cực kỳ cổ quái. Hắn mới vừa nói Lệ Thị tặng cái gì? Kim hộ. Chắc là vàng dòng a. Nguyên lai là vàng dòng có thể giá trị lão tiền. Đó cũng không. Lớn như vậy một khối vàng, còn phí tâm làm thành cái hộp hình dạng, thật là có tâm. Thật lớn thủ bút, dĩ nhiên tiễn nhiều như vậy vàng dòng, Lệ Thị có thể thật là hào phóng. Đoàn người một trận châm chọc khiêu khích, toàn bộ dùng hí ngược ánh mắt nhìn Lệ Thị hai người, đoàn người triệt để sôi sùng sục, đều bị Lệ Thị danh tắc kinh động. Lúc này Sở Hữu Hoàng thị cổ sư sắc mặt rốt cuộc quái bất trụ, từng cái lộ ra ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy hai người, biểu tình âm trầm tột cùng. Một tảng lớn vàng ròng, nghe êm hay, đối với phàm nhân mà nói tuyệt đối xem như là một khoản tiền lớn. Nhưng đối với cổ sư mà nói, vàng tính cái gì? Vàng ở trong mắt bọn hắn cùng tảng đá một điểm phân biệt đều không có. Cổ sư đồng tiền thông dụng là linh thạch, cầm lớn như vậy khối vàng có ích lợi gì? Có thể dùng để mua cái gì? Còn vàng ròng, dám? Ở người ta thọ yến bên trên, Lệ Thị dĩ nhiên tặng như thế một cái đồng nát qua đây, thua thiệt bọn họ nghĩ ra được. Biết Lệ Thị cổ sư ngang ngược không coi ai ra gì, nhưng là không nghĩ tới biết không coi ai ra gì đến loại trình độ này, chút nào không nể mặt Hoàng thị, đây là căn bản sẽ không để bọn họ vào mắt ta. Tiện thứ như vậy qua đây, đây không phải là cố ý nhục nhã bọn họ sao? Ở trước mặt nhiều người như vậy thực sự quá phận. Trước mặt nhiều người như vậy, Hoàng thị mặt mũi còn cần hay không? Ngày hôm nay ở trọng yếu như vậy trường hợp bị nhục nhã một phen, Hoàng thị sau này còn như vậy làm sao trùng cốc đặt chân? Phốc phốc. Phong Tuyết Vi cũng không nhịn được nữa, bưng bụng nhỏ phình bụng cười to, sắp cười đau sốc hông. Ở người ta thọ yến bên trên tiễn kim hộ, các ngươi Lệ thị tặng lễ thật đúng là có đủ kiếm ý. Gặp qua keo kiệt, nhưng cũng chưa từng thấy qua các ngươi như thế keo kiệt, các ngươi có yến hội người khác đều là thiết bảo, chờ đến phiên người khác có yến hội thời điểm, các ngươi sẽ đưa cái kim hộp đi qua. Thực sự là mở rộng tầm mắt. Ta nói các ngươi Lệ thị cũng quá biết tính kế à, tất cả đều là đại thông minh, không ngờ như thế các ngươi chính là một đám tỳ hưu, chỉ có vào chứ không có ra à. Thực sự là cười chết ta. Phong Tuyết Vi lời nói này nói là đến trái tim tất cả mọi người cam bên trong. Đại tộc một ngày có cái gì hoạt động, mời các tộc xem lễ. Những thứ kia tiểu tộc không dám tùy tiện cầm một tiện nghi vật làm quà tặng, chỉ có thể chọn quý trọng nhất cầm, sợ bị đại tộc bới móc, sau đó chọc phiền phức. Chờ bọn hắn những thứ này tiểu tộc có việc di chuyển, mời những thứ này đại tộc dự lễ thời điểm. Những thứ này đại tộc cũng không phải nhân vật trọng yếu tham gia còn chưa tính, lễ cũng muốn nhẹ một chút. Cứ việc không có nhẹ hơn bao nhiêu, nhưng cứ thế mãi, cái nào tiểu tộc không lớn xuất huyết, trầm rãi bảo khố đều bị lấy sạch. Bất quá bọn họ giận mà không dám nói gì, nhưng lần này Lệ thị làm có thể thực sự quá phận, ở khác người thọ yến bên trên tiễn kim hộ, quả thực chưa bao giờ nghe, coi như là kỳ lạ. Vì vậy các tộc cổ sư cuối cùng đem tâm tình bất mãn phát tiết đi ra, dồn dập đối với Lệ thị tiến hành rồi khiển trách, tính khí không tốt trực tiếp chửi ầm lên, khẩu suất chửi bậy, hoàn toàn không để ý tới bọn họ là đại tộc cổ sư tới. Làm sao có khả năng? Điều này sao có thể? Không nên à? Một màn trước mắt, làm cho Lệ Giang triệt để mắt choáng váng, vội vàng dùng tiểu thủ ở trên không trong hộp sờ tới sờ lui, giống như là đang tìm cái gì không nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng mà hộp thì lớn như vậy điểm địa phương, hắn có thể lấy ra cái gì tới? Tại sao có thể như vậy? Đồ đâu? Đồ đạc đến cùng đi đâu rồi? Lệ Thanh cũng điên rồi, nội điên một dạng đưa tay tới, ở trong hộp tỉ mỉ tìm kiếm, trong lòng thần trương. Hắn hiểu được, nếu như chuyện này nếu như xử lý không tốt, như vậy Lệ thị đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, không phải bị Sở Hữu gia tộc phỉ nhổ không thể, khi đó sự tình thật là liền đại điều. Hắn đều không biết làm như thế nào về gia tộc, làm sao hướng gia tộc bàn giao, gia tộc những cao tầng kia còn không đưa hắn thiên đạo vật quả. Chương 159, Hoàng thị lao tổ lên tiếng. Mắt thấy hai người vẫn còn ở hộp không bên trong sờ tới sờ lui, Phong Vân thực sự không nhịn được nói, chớ có sở, đều nhanh sở khoan khoái ra. Cái này không rõ ràng bày sự tình sao? Các ngươi có cái gì tốt diễn? Có thể ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết các ngươi quà tặng ở trên đường ném, chỉ ném quà tặng không phải ném cái hộp kỳ chuyện lạ tình không ai có thể sẽ tin. Phong Vân mỉm cười nói, ngươi đừng đánh giấm. Chúng ta quà tặng rõ ràng chính là bị ngươi cho trộm đi, ngươi đừng không thừa nhận. Lệ Giang lập tức quay đầu, chỉ vào Phong Vân mũi cả giận nói. Phong Vân kinh ngạc một cái, không nghĩ đến người này không đơn giản, dĩ nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra là mình dở trò quỷ. Ha ha, ngươi cũng không muốn ngậm máu phun người, bằng không ta cần phải cáo ngươi phỉ báng. Các ngươi Lệ thị coi thường Hoàng thị, không muốn tặng lễ phẩm, còn muốn nói xấu là ta trộm các ngươi quà tặng. Thật là biết vô lại. Tốt, ngươi đã nói ta trộm vật trong cái hộp này, cái kia trong cái hộp này đến cùng mất cái gì? Cái hộp này chứa vật gì các ngươi dù sao cũng nên biết chưa? Phong Vân lộ ra một bộ cười gian. Hai người này trộm chính là bọn họ quà tặng, làm sao có khả năng biết bọn họ chuẩn bị tiễn cái gì đồ vật? Sự tình cũng đúng là như vậy, bọn họ làm sao có khả năng biết trong cái hộp này lắp ráp cái gì? Đối mặt Phong Vân hỏi, bọn họ căn bản trả lời không ra. Vốn là còn lòng người còn nghi vấn lo, cho rằng Lệ thị không phải như vậy ý kiến nông cạn mới đúng, khả năng có thập 487 sao hiểu lầm, nhưng bọn hắn bây giờ rốt cuộc tin. Hai người này ngay cả mình đưa là cái gì quà tặng đều không biết, ngươi dám nói bọn họ chuẩn bị quà tặng rồi hả? Cái này không nói rõ lấy đem mọi người làm kẻ ngu si sao? Lệ Giang lúc này rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, rốt cuộc phát hiện mình bị Phong Vân mang vào trong rãnh. Hắn cái gì còn như đoán trong cái hộp này đến cùng chứa vật gì, nói thẳng Lệ thị chuẩn bị quà tặng không phải là được rồi sao? Vì vậy hắn lúc này liền nói, là địa thạch, chúng ta Lệ thị chuẩn bị địa thạch. Nhưng mà hắn như vậy nửa ngày mới trả lời đi lên, người khác đã tâm tồn nghi ngờ. Phong Vân lúc này liền nói, suy nghĩ như thế nửa ngày, sẽ không phải là tùy tiện nói càng chứ. Thật sự cho rằng tùy tiện biên một cái quà tặng, liền có thể đem chúng ta lừa gạt. Bất quá ngươi coi như nói bừa, cũng có thể biên một cái theo sách một chút chứ. Địa thạch lớn như vậy, ngươi xác định có thể bỏ vào cái này kim trong hộp. Phong Vân cười nhạt, chỉ trong tay hắn không lớn điểm hộp. Thọ nguyên cỏ chính là một gốc cây cỏ nhỏ, có thể sử dụng đại thể hộp trang bị. Cái này kim hộp vẫn thật là không lớn, buông địa thạch đó là căn bản không thể. Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn chăm chú nhìn kỹ cái này kim hộp, quả nhiên nhỏ thần kỳ, căn bản cũng không khả năng buông địa thạch. Cái này Lệ Giang rõ ràng là đưa bọn họ làm ngu dại, dám cầm như vậy vụng về mượn cớ lừa dối bọn họ. Cái này sự tình đã rất rõ ràng, Lệ thị rõ ràng chính là không chuẩn bị quà tặng, bằng không bọn hắn cái gì còn như dối trá. Lệ Giang sắc mặt trắng bệnh, bị Phong Vân khéo ăn khéo nói là triệt để bức cá khẩu không trả lời được. Hắn có thể nói cái gì? Hắn chẳng lẽ còn có thể nói cái hộp này không phải dùng để chở địa thạch, là mình từ Phong Tuyết Vi cái kia trộm được. Những lời này vừa nói ra đi chẳng phải là tội thêm một bậc, trực tiếp từ bộ sao? Đến lúc đó sợ rằng lại thêm cái trộm Phong thị quà tặng tội danh, sau đó sẽ bị yêu cầu bồi thường Phong thị quà tặng. Mấu chốt là hắn căn bản sẽ không đụng tới Phong thị quà tặng, thường thế nào? Tự móc tiền túi lấy mạng bồi. Quả thực oan uổng chết. Ngươi vẫn còn ở lo lắng làm cái gì, còn không mau đem địa thạch lấy ra, cho bọn hắn nhìn. Lệ Thanh vội vàng đẩy một cái bả vai hắn, làm cho hắn xuất ra Lệ thị đã sớm chuẩn bị xong quà tặng từ chứng thuần khiết. Còn cái hộp này nên giải thích thế nào, hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Đúng đúng đúng, ta vừa rồi cầm nhầm, cái này dường như không phải chúng ta Lệ thị chuẩn bị quà tặng, ta một lần nữa cầm. Lệ Giang bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem Lệ thị đã sớm chuẩn bị xong hộp quà từ trong chữ vật giới chỉ đem ra. Nhưng mà giữa lúc đám người cho là hắn có phải hay không chuẩn bị tự móc tiền túi lúc, hộp bị mở ra, bọn họ tại chỗ há hốc mồm. Bên trong giống tuyết, cái này rốt cuộc lại là một cái hộp không, lại một cái hộp không. Khá lắm, Lệ thị vì tặng lễ, bọn họ rốt cuộc là chuẩn bị bao nhiêu hộp không? Lệ Giang cùng Lệ Thanh cũng đồng thời trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn giống tuyết hộp, thân thể triệt để cứng đờ. Cái này xong con bê rồi. Lệ Thanh nhịn không được vỗ xuống mắt của mình, lâm vào mất trật tự trung. Lệ Giang cũng triệt để mở ép, địa thạch dĩ nhiên không có, dĩ nhiên thần kỳ biến mất không thấy, đây quả thực là tình thiên phích lịch. Cái này bọn họ chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, Lệ thị cho người ta tặng lễ tiễn kim cái hộp tội danh xem như là triệt để toa thật, đợi ngày mai phía sau không thông báo chuyển thành cái dạng gì. Tốt lắm. Người tới là khách, nếu bọn họ không cầm ra quà tặng quên đi à, hai cái này kim hộp chúng ta hoàng thị thu nhận, đến lúc đó chúng ta đến mà không trả lễ thì không hay, nhị vị đi vào nhập tọa a. Lúc này một giọng giàn mua từ ở chỗ sâu trong truyền đến, rõ ràng thanh âm không lớn, mọi người tuy nhiên cũng nghe rõ. Cứ việc tìm không thấy một thân, nhưng mọi người đều biết, cái này nhân loại nói vậy chính là hoàng thị lão tổ. Tam giai cường giả tối đỉnh vừa nói, toàn trường đều an tĩnh lại, không dám nhiều lời. Hoàng thị cổ sư mặc dù không cam, nhưng nếu lao tổ lên tiếng, bọn họ cũng không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể nhường đường, làm cho hai người này đi vào. Nếu không phải lao tổ lên tiếng, hai người này còn muốn đi vào. Không phải bị đánh đi ra ngoài không thể. Cái gì? Bọn họ đây không phải là đi vào ăn quỷ sao? Không giao quà tặng liền tính, còn muốn đi vào cọ bữa cơm, thật biết tính toán, toàn bộ trùng cốc sẽ không có người so với các ngươi Lệ thị thông minh hơn. Phong Tuyết Vi bất mãn nói. Lệ Giang hai người mặt đỏ lên, tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Bọn họ đã không mặt mũi đợi tiếp nữa, đi vào chẳng phải là hồi mọi người bạch nhãn sao? Không thông báo bị người châm chọc khiêu khích thành cái dạng gì? Nhưng cứ như vậy đi cũng không thỏa, lễ không đến liền tính, dĩ nhiên người cũng không đến, cái này căn bản không thể nào nói nổi. Đến lúc đó sẽ bị người thêm mắm thêm muối chuyển đi. Vào đi thôi, không đem địa thạch tìm trở về, ngươi còn dám về gia tộc? Chúng ta bây giờ chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Lệ Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái phía sau, rốt cuộc dẫn đầu đi vào trước. Lệ Giang rốt cuộc thức dậy, Lệ Thanh nói không sai, địa thạch nhưng là nhất kiện trọng bảo, bọn họ có thể không thường nổi. Đem chân quý như vậy địa thạch ném, bọn họ bây giờ về nhà tộc phải ăn nói làm sao? Thường thế nào? Liên càng không cần nói lễ không có tiến thành chuyện, chuyện này nếu để cho gia tộc biết, không phải thế giới mà thế không thể. Việc cấp bách chỉ có thể là đem địa thạch tìm trở về, bằng không bọn hắn hai người thì có đại phiền toái. Nghĩ vậy, Lệ Giang cắn cắn, chỉ có thể kiên trì tiến vào. Thấy hai người này mặt ra như vậy dày, toàn trường một mảnh thốn thức âm thanh, Phong Tuyết Vi càng là bĩu môi khinh thường. Chương 160, lại thấy đấu cổ. Phong Tuyết Vi ánh mắt sáng lấp lánh nhìn lấy Phong Vân, nàng cái kia nhìn không ra cái này tất cả đều là Phong Vân giở trò. Cái này tổn hại chủ ý cũng thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được, không khỏi dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn truy rồi Phong Vân ngược một cái, ngươi làm sao như thế tổn hại, bất quá ta rất thích. Đừng làm rộn. Lúc này rốt cuộc đến bọn họ, Phong Vân trực tiếp từ bên trong chiếc thần đỉnh tùy tiện xuất ra một bội thọ nguyên cỏ nộp đi lên. Cái kia vị thu lễ hoàng thị cổ sư không khỏi lần nữa ngây ngẩn cả người, cứ như vậy giao lên rồi hả? Không có hộp quà. Tặng lễ không cần hộp quà trực tiếp ra bên ngoài cầm hắn còn là đệ một lần thấy, quả thực chưa bao giờ nghe. Phong Lệ hai tộc không hổ là kẻ thù chuyên kiếp, một cái chỉ tặng hộp không tặng quà, một cái chỉ tặng lễ không tiến hộp, bọn họ xem như là đối mặt, thật là đủ kỳ lạ, hắn xem như là mở rộng tầm mắt. Làm sao? Trứng mắt. Phong Vân đương nhiên biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng hai cái hộp quà đều bị cái kia hai cái Lệ thị thiên tài nộp lên, làm cho hắn đi đâu đi cả hộp quà đi. Không có biện pháp, chỉ có thể như thế nộp lên. Phong Tuyết Vi bụng mặt, lúng túng bay đầu đi chỗ khác. Sao có thể? Thọ nguyên của ta làm sao có khả năng trứng mắt? Chúng ta lão tổ thực sự quá nhu cầu. Hoàng thị cổ sư rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhận bội cây kia thọ nguyên cỏ, cũng thả vào Lệ Giang mới vừa đưa tới hộp không bên trong. Khoan hay nói, vừa lúc thích hợp, đem quà tặng đưa lên phía sau, Phong Vân liền cùng Phong Tuyết Vi rốt cuộc đi vào hoàng gia trại đại môn. Hoàng thị cũng không biết có phải hay không bởi vì họ Hoàng nguyên nhân, cái họ này cổ sư đam mê hoàng sắc. Y phục là màu vàng, kiến trúc là màu vàng, cổ trùng là màu vàng, nói chung cái gì đều là màu vàng, rất là cổ quái. Một cái dòng họ một cái tập tục, Phong Vân đương nhiên sẽ không có cái gì phiến diện, tựa như Phong thị đam mê ngân sức giống nhau, hắn đồng dạng cảm thấy rêu rao, nhưng cũng sẽ không nói gì nhiều. Hai người đi không bao lâu, liền bị trước mắt một cái cự đại cổ hố hấp dẫn chú ý. Thọ yến bình thường đều sẽ có đấu cổ phân đoạn tới chợ trợ hứng, bình thường đều là tiểu bối tham dự, trưởng bối xem náo nhiệt, thuận tiện đánh giá một cái. Lúc này cổ hố bên cạnh phi thường náo nhiệt, người đông nghìn nghịt, toàn bộ thọ yến, nơi đây xem như là địa phương náo nhiệt nhất, cũng là người nhiều nhất địa phương. Chứng kiến cái này cự đại cổ hố phía sau, Phong Tuyết Vi lúc này liền là nhãn tình sáng lên, nhãn thần thiêu đốt hùng hùng chiến hỏa. Sau đó cũng không để ý Phong Vân có nguyện ý hay không, không nói lời nào liền lôi kéo hắn tay, mạnh mẽ mang theo hắn hướng chỗ đó đi tới. Phong Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi kịp, chỉ cần không phải tự thân lên, hắn ở một bên nhìn náo nhiệt đương nhiên cũng là không sao cả. Nhưng hắn chỉ sợ Phong Tuyết Vi cái này chiến đấu phần tử sẽ cho hắn gây phiền toái, sau đó đưa hắn dính líu vào. Nhìn nàng ánh mắt này, rõ ràng cho thấy muốn đi vào cùng người khác đấu cổ, tốt phô hiển mình một chút hai con trung phẩm cổ trùng ủy phong, đại đại lộ cái mặt. Cái kia thành tựu đồng bạn của nàng, chính hắn liền không khả năng đê điều, điều này làm cho hắn hết sức nhức đầu. Làm hai người đi tới cổ hố phụ cận lúc, đã có người ở đấu cổ. Một vị làm miêu thị hạch tâm thiên tài, trường hợp này mỗi cái đại tộc hạch tâm thiên tài tự nhiên không thể thiếu. Mà đối thủ của hắn liền làm cho tất cả mọi người xa lạ, cánh tay trần, đại đầu trọc, trên người vẽ lây giống như hình xăm một dạng đồ đạc, tản mát ra một loại dã man khí tức, đây cũng không phải là chủng cốc bất luận cái gì một cái gia tộc thích trang phục. Kiểm tra ngươi, hắn là của gia tộc nào cổ sư? Phong Vân đối với sau lưng địa thi hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Thực não trùng đại mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói, khẳng định không phải chủng cốc cổ sư, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Phong Tuyết Vi quay đầu nhìn hắn một cái, cứ việc cùng Phong Vân đồng hành nửa tháng, nhưng nàng còn là đệ một lần nhìn thấy cái này nhân loại. Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cao mày nói, hắn chắc là độc địa cổ sư, khả năng xuất từ độc địa cựu đại tộc một trong La Thị. La Thị có một loại có thể sử dụng thân thể trở nên lớn bội hóa cổ, xuyên nhiều lắm y phục cũng không thuận tiện, sở dĩ bọn họ đang chiến đấu lúc mặc đều rất mát lạnh. Không biết bọn họ tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ Hoàng Thị cũng cho nơi khác cổ sư phát thiệp mời rồi hả? Không có mời bọn họ là không mời mà tới. Bên cạnh một vị xa lạ cổ sư tiếp lời nói, bọn họ là qua đây đập phá quán. Đám này nơi khác cổ sư không biết là bởi vì cái gì đến nơi này, ở nghe nói nơi này có trùng cốc cựu đại tộc hạch tâm thiên tài đấu cổ phía sau, liền qua đây luật bản, tuyên bố muốn lãnh giáo một chút trùng cốc cổ trùng. Nói là hữu hảo luật bản, kỳ thực không phải là nghĩ rơi vừa rơi xuống trùng cốc mặt mũi sao? Nếu như trùng cốc thiên tài thật sự ở nơi này thua, chẳng phải là gián tiếp chứng minh độc địa cổ sư muốn so trùng cốc cổ sư mạnh mẽ. Vì vậy độc địa thiên tài cùng trùng cốc thiên tài ở nơi này tranh đấu cổ. Bất quá chúng ta vận khí không tốt, hiện tại tổng cộng đánh ngũ chàng, trùng cốc ngũ chàng toàn bộ bại, ở trên cũng đều là cựu đại tộc hạch tâm thiên tài. Nghe vậy, Phong Tuyết Vi nhất thời lòng đầy căm phẫn, nhãn thần chiến ý tăng vọt, xem tình huống này là chuẩn bị hạ tràng nàng muốn lên, nên vì trùng cốc giành vinh quang. Một cái nho nhỏ độc địa cổ sư cũng dám tới trùng cốc làm cản. Bọn họ có thể thắng mấy trận là bởi vì ta không có lên tràng, ta như lên sân khấu, nào còn có. Bọn họ phách lối phần. Hạ tràng ta tự mình bên trên, không phải hòa nhau một ván không thể. Phong Tuyết Vi dương lên nắm đấm nhỏ. Phong Vân bí mật quan sát một cái độc địa nhất phương thiên tài, đám này thiên tài trang phục khác nhau, rõ ràng không phải đến từ cùng là một cái gia tộc. Bất quá không bao lâu hắn liền nhìn ra vấn đề tới. Cứ việc lần này Hoàng thị thọ yến trùng cốc cựu đại tộc đều phái tới hạch tâm thiên tài đến đây chúc thọ, nhưng rõ ràng không phải mạnh nhất một nhóm kia, chí ít Phong thị mạnh nhất Phong Minh Nguyệt sẽ không có tới. Trái lại độc địa đám thiên tài kia lại bất đồng, từng cái khí tức mạnh mẽ, thấy thế nào làm sao đều giống như tinh thiêu tế tuyển, rất có thể là độc địa mạnh nhất một nhóm kia hạch tâm thiên tài, phòng trường đến có chuẩn bị. Cái này trùng cốc nếu là có thể đánh qua vậy coi như chuyện lạ, ngũ chàng đều bại cũng không oan, chính là lại đánh thêm cái 10 chàng, trùng cốc cũng một hồi cũng đừng nghĩ thắng. Sự tiến triển của tình hình cũng quả nhiên không ra hắn sở liệu, lúc này đang ở đấu cổ cái vị kia miêu thị thiên tài cũng không lâu lắm liền thua trận, hôi đầu hôi kiểm ly khai của hố, 6 liên bại, lúc này trùng cốc đã là 6 liên bại. Sở hữu trùng cốc cổ sư sắc mặt đều quái bất trụ, trên mặt không ánh sáng, từng cái tâm tình hạ. Cỏ. Ta vốn tưởng rằng trùng cốc thiên tài từng cái long trung long, phượng trung phượng. Kết quả làm sao một cái có thể đánh đều không có. Ta nhổ vào. Nam đầu chọc một trận khí tờ nhục mạ, làm cho trùng cốc cổ sư từng cái khí cặp mắt đỏ lên, toàn bộ dùng cực kỳ tức giận ánh mắt nhìn người này, nếu không phải sợ bị cười nhạo không thua nổi, chỉ sợ sớm đã chen nhau lên tám. Chương 161, Tà nhãn. Phong Tuyết Vi bản thân liền định dưới một cái lên sân khấu, nghe được gọi tuyên tiếng, há có thể nhịn được rồi hả? Lúc này liền xung tới. Phong Vân cũng không có ngăn cản, Phong Tuyết Vi con kia túy sinh mộng tử cổ thực sự quá mạnh mẽ, trung phẩm cổ trùng trung mới có đi thủ, nàng đi lên thật đúng là không phải ai cũng có thể đánh bại dễ dàng. Huống chi đấu cổ quy củ là chỉ có thể cổ trùng lên sân khấu, cổ sư là không thể tham dự chiến đấu. Điều này làm cho độc địa đám kia cao giai cổ sư căn bản là không có cách về mặt cảnh giới thu được ưu thế, cái này đối với Phong Tuyết Vi cái này mới vừa gia nhập nhất giai sơ kỳ thái điều thật sự mà nói quá có lợi. Chỉ cần hoàn toàn so đấu cổ trùng, như vậy Phong Tuyết Vi thắng được ván này có khả năng rất lớn. Chủ nhân không tính đi lên sao? Đây chính là cái dương danh tốt cơ hội. Thực não trùng lúc này bỗng nhiên sau lưng hắn nói rằng, nó nhưng là biết rõ vị này tân chủ nhân đến cùng mạnh bao nhiêu. Không nói cái khác, hắn chính là đem cái kia ba con trung phẩm cổ trùng đặt ở cổ trong hố, nơi đây ai có thể đánh qua hắn? Cái kia ba con cổ trùng cũng đều là trung phẩm vô địch cổ trùng, để ở chỗ này đó chính là quét ngang, đám kia độc địa thiên tài có một cái tính một cái, ai tới cũng không tốt sử dụng. Chỉ cần Phong Vân đem sở hữu độc địa thiên tài đánh tệ ra quần, vậy hắn ngày hôm nay chắc chắn có thể danh dương trùng cốc, trở thành trùng cốc nồng nhiệt tay có thể trời nóng mới, chỉ có phong quang vô hạn. Nhưng mà Phong Vân cái kia lưu ý những thứ này hư danh. Lúc này lắc đầu, nói, ai nguyện ý bên trên ai bên trên, ngược lại ta là không lên. Thực não trùng lộ ra ánh mắt kinh ngạc nói, chủ nhân nếu không xuất thủ, cái kia trùng cốc cùng độc địa trận này đấu cổ thi đấu khả năng liền thất bại thảm hại. Thì tính sao? Cùng ta có quan hệ sao? Phong Vân liếc mắt sau lưng thực não trùng ngự trọng tâm trường nói, ta là có thể mang tất cả mọi người bọn họ đều đánh bại, nhưng ta đến lúc đó coi như thắng, sợ rằng sở hữu con bài chưa lật cũng đều bại lộ không còn chút nào, toàn bộ trùng cốc đều biết. Sở hữu cổ trùng đều cũng coi nhược điểm, bộc lộ ra càng nhiều, ở sau này càng dễ dàng bị người an bài khắc chế thủ đoạn nhằm vào, không có ai sẽ là vô địch. Ta đưa ngươi 6 cái chữ, không tranh, giấu giếm, không hiện. Ngươi chỉ có đem cái này 3 cái từ vĩnh viễn để ở trong lòng, là có thể sống lâu dài. Phong Vân một bộ lão khí hoành thu dáng dấp nói, cùng tuổi tác của hắn hoàn toàn không tương xứng. Thực não trùng một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp, không thể không nói, Phong Vân nói thật là có vài phần đạo lý, dù cho nó cũng bị thuyết phục. Nhưng nó vẫn là rất muốn nói, vị chủ nhân này thực sự rất có thể cầu, quả thực vững như lão cầu. Cũng chính là ở tại bọn hắn nói chuyện công phu, Phong Tuyết Vi cùng đầu chọc chiến đấu đã kết thúc chiến đấu vượt quá tưởng tượng nhanh. Tên đầu chọc này cũng là có hai con trung phẩm cổ trùng nhân vật hung ác, bằng không mới vừa cũng sẽ không phách lối nói ẩu nói tả. Nhưng Phong Tuyết Vi con kia túy sinh mộng tử cổ là dùng phương pháp trưng cất chế riêng cho mà thành, cường độ viễn siêu nguyên bản. Đầu chọc mặc dù có trung phẩm cổ trùng, nhưng là rất thông thường giống, ở túy sinh mộng tử cổ trước mặt không có kiên trì bao lâu thời gian liền thua trận. Phong Tuyết Vi không chút nào thủ hạ lưu tình, lại tại chỗ hạ ngân thủ, trực tiếp mệnh lệnh túy sinh mộng tử cổ đem con kia trung phẩm cổ trùng cho căn chết. Một chỉ trung phẩm cổ trùng tử vong, chiến đấu kế tiếp đó còn cần phải nói. Rất nhanh đầu chọc cổ trùng liền tử thương một mạng lớn, liền chịu thua cũng không kịp nói. Vây xem một đám trùng cốc cổ sư lúc đó liền một mảnh âm thanh ủng hộ, tiếng khen, dồn dập vỗ tay, kích động tựa như qua lễ giống nhau. Trái lại đầu chọc cùng một đám độc địa cổ sư liền sắc mặt không xong, nhất là đầu chọc, bởi vì chết rồi một chỉ trung phẩm cổ trùng, được kêu là một cái đau lòng, vì vậy tại chỗ phá phòng, chỉ vào Phong Tuyết Vi liền nổi giận mắng, tốt ngươi cái chết tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ, dụng tâm càng như thế ác độc. Chúng ta rõ ràng là hữu hảo luật bàn, song phương điểm đến thì ngưng, ngươi lại tại chỗ hạ ngân thủ. Trung cốc nhân đều là như vậy không tuân theo quy củ sao? Vậy mà không đợi Phong Tuyết Vi nói tiếp, phía dưới đoàn người dẫn đầu không muốn, vội vàng đứng ra vì nàng nói, chúng ta trùng cốc làm sao lại không tuân theo quy củ rồi hả? Quyền cước không nói gì, tử thương khó tránh khỏi, chết mấy con cổ trùng không phải là rất bình thường sao? Nàng lại không phải cố ý, chính là chúng ta đều thấy rõ, nàng rõ ràng đều đã đưa tay, cái kia nghĩ đến ngươi cổ trùng căn bản không tính đánh, không đợi phát lực liền đã chết, điều này có thể đoán được hay không? Sai, nàng rõ ràng liền không phải cố ý, chẳng qua là chàng ngoại ý muốn mà thôi, ngươi cùng một cái tiểu cô nương tính toán cái gì? Các ngươi độc địa cổ sư đều là như thế không có phong độ sao? Không thua nổi, có phải hay không không thua nổi? Đầu chọc kém chút xịu vì tức, đám người kia là mở mắt nói mọ à, rõ ràng cố ý hạ ngân thủ, là một người đều có thể nhìn ra được sự tình, bọn họ lại cứng rắn nói thành không phải cố ý, bọn họ còn có thể hay không thể lại không xấu hổ một ít. Tốt lắm, trận này đấu cổ coi như chúng ta độc địa thua, chúng ta thua nổi. Lúc này, độc địa đám thiên tài kia cổ sư cuối cùng đã đi qua đây, lên tiếng chính là cầm đầu một vị tuổi trẻ mắt đỏ cổ sư, dáng dấp tuấn tú, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, ngược lại là cùng cái kia vị đầu chọc tạo thành so sánh rõ ràng. Chủ nhân chứng kiến cái kia song mắt đỏ ánh mắt rồi sao? Đó là một loại hiếm thấy đồng loại ký sinh cổ, có thể ký sinh với trong mắt chỗ, khiến người đồng biến thành hồng sắc. Nay cổ tên là Tà Nhãn, đồng dạng sở hữu rất mạnh trí huyễn năng lực. Bất quá Tà Nhãn trọng điểm năng lực cùng Phong Thần Nhãn bất đồng, Tà Nhãn ảo thuật thể hiện tại cường đại chi phối năng lực bên trên, người chúng chiêu biết chút nào vô điều kiện phục tùng này đồng người nhiệm vụ. Bảy cái gì mệnh lệnh, cho dù là tự sát. Tà Nhãn xem như là cùng Phong Thần Nhãn cùng nổi danh tồn tại, đại đa số người đều chỉ có thể ký sinh một chỉ Tà Nhãn, hoặc là con ngươi bên trái hồng sắc, hoặc là bên phải đồng hồng sắc. Mà người này song đồng đều hồng, rõ ràng sống nhờ hai con Tà Nhãn. Sở hữu một đôi Tà Nhãn cổ sư thực sự quá ít. Hai con Tà Nhãn chồng chung một chỗ phát huy ra hiệu quả cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đồng loại cổ sư chọi nhau, chủ nhân cẩn thận một chút. Thực não trùng lúc này vì Phong Vân giải thích. Nó minh bạch, Phong Vân khẳng định không hiểu Tà Nhãn, chờ một hồi khẳng định lại muốn kiểm tra nó. Sở dĩ nó vẫn là thẳng thắn nói thẳng đi, làm cho hắn miễn mở tốt miệng, nó là thực sự bị kiểm tra sợ. Chương 162, Phong Vân xuất thủ. Nghe vậy, Phong Vân hơi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đây là cho đến tận bây giờ, hắn gặp phải loại thứ hai đồng loại ký sinh cổ. Đồng loại ký sinh cổ thực sự quá hiếm có, toàn bộ trùng cốc cổ trùng ngàn ngàn vạn, nhưng đồng loại cổ trùng liền Phong Thần Nhãn như vậy một loại. Ở cái thế giới này, khi hữu tính cùng mạnh yếu thành có quan hệ trực tiếp, càng là hy đồ đặc thường thường càng không đơn giản. Sở dĩ vị này sở hữu Tà Nhãn thiên tài nhất định rất mạnh, hắn có thể đứng ở độc địa sở hữu thiên tài phía trước, liền đủ để chứng minh vấn đề. Phong Vân lần nữa hướng sở hữu Tà Nhãn vị thiên tài kia nhìn lại. Lúc này dưới sự hướng dẫn của hắn, độc địa một đám thiên tài chạy tới Phong Tuyết Vi trước mặt. Giữa lúc trùng cốc cổ sư cho rằng biết bắt đầu cái gì xung đột, dồn dập dựa đi tới lúc, hắn dĩ nhiên từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một đóa hoa hồng, sau đó đưa tới 15 Phong Tuyết Vi trước mặt, dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nói, "Tiểu thư mỹ lệ, ta Cửu Thiên nhìn đến ngươi đầu tiên mắt liền đối với ngươi nhất kiến trung tình, có thể gả cho ta sao? Ta nguyện dùng một đời thủ hộ ngươi, che chở ngươi." Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới độc địa cổ sư đã vậy còn quá hạt cỏ, liếc mắt nhìn tiểu đương trưởng cầu hôn. Đây nếu là nhân gia có thể bằng lòng thật là thì có quỷ, Phong Tuyết Vi làm sao có khả năng bằng lòng một cái chưa từng thấy qua người cầu hôn, mọi người một bộ xem kịch vui răng rắp, cùng đợi hắn bị cự tuyệt, sau đó nhân cơ hội hung hăng làm nhục hắn một trận. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ rằng, như không có hoàn toàn chắc chắn, bọn họ làm sao lại làm ra làm cho độc địa mất mặt chuyện. Lúc này Phong Tuyết Vi ánh mắt có chút dại ra, lại đưa tay muốn tiếp nhận cái kia chi hoa hồng. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến gầm lên một tiếng, muốn chết. Dám ở trước mặt ta sử dụng ảo thuật. Đã biết tà nhãn có cường đại chi phối năng lực, có thể mệnh lệnh người khác làm một chuyện gì, Phong Vân Hà có thể không đề phòng. Thấy Phong Tuyết Vi thần thái có chút không đúng, hắn thì biết rõ đó là tà nhãn tác dụng. Nếu như hắn thật ở tà nhãn dưới tác dụng bằng lòng cầu hôn, chuyện kia thật là liền đại điều. Thân là đại biểu nhất tộc bề ngoài thiên tài, chẳng lẽ muốn lật lọng? Phong Tuyết Vi sau đó thanh tỉnh phía sau nếu như cự tuyệt việc này, vậy biết truyền ra Phong thị không giữ chữ tín. Nếu như bằng lòng việc này, bị ép gả ra nước ngoài đi, vậy hôm nay chủng tộc đồng dạng sẽ cực kỳ rơi cái mặt mũi. Sở dĩ Phong Vân lúc này bất chấp ẩn giấu, trực tiếp sử dụng Phong Thần Nhãn, đem tà nhãn phát động ảo thuật bài trừ. Ừm. Thấy chính mình ảo thuật bỗng nhiên bị người bài trừ, Cửu Thiên vội vàng quay đầu đi, nhìn về phía cái kia vị mới vừa gầm lên người, lại tiến lên đón một chỉ ánh mắt đỏ thắm. Hai người không nói lời gì, nhãn thần lúc này liền đối diện cùng một chỗ. A. Lưỡng trùng ánh mắt tiếp xúc trong mắt, Cửu Thiên lúc này liền là hét thảm một tiếng, lại trực tiếp té quỵ dưới đất, hai tay che mắt, cặp kia mắt đỏ không ngừng chảy ra huyết dịch, làm sao muốn ngăn cũng không nổi. Chuyện gì xảy ra? Phía sau một đám độc địa thiên tài hoảng hốt, vội vàng đi qua nâng. Đầu chọc ngưng trọng nói, hắn là bị nhãn lực cắn trả, sở hữu đồng loại cổ trùng năng lực hầu như đều là cùng phương diện tinh thần năng lực có quan hệ, đều có thể đối với ảo thuật có cực cao miễn dịch hiệu quả. Sở dĩ lưỡng trùng ánh mắt gặp nhau, có thể lẫn nhau miễn dịch rơi đối phương năng lực, chỉ có thể ở nhãn lực bên trên phân cao thấp. Nhãn lực so đấu thất bại người, tinh thần thế giới sẽ lọt vào trọng thương, cũng chính là cửu thiên loại tình huống này, hắn dường như liền tà nhãn đều bị thương không nhẹ. Lời vừa nói ra, độc địa sở hữu thiên tài đều lộ ra hãi nhiên màu sắc. Làm sao có khả năng? Thiên ca nhưng là song tà nhãn, hai con tà nhãn chung vào một chỗ hiệu quả cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, đáng sợ như vậy nhãn lực, hắn lại vẫn có thể so đấu bất quá người khác nhãn lực. Chính là, song tà nhãn nhưng là ngàn năm khó gặp, họ Cửu nghìn năm qua liền ra hắn như thế một vị song tà nhãn thiên tài, ở nhãn lực đọ sức bên trên hắn là toàn tộc vô địch, hắn sẽ cùng người khác đọ sức nhãn lực thất bại. Hơn nữa còn là một cái cùng tuổi. Chỉ có thể nói người mạnh còn có người mạnh hơn a, thế giới này quá lớn, dù cho nhãn lực so với cái này vị phong thần nhãn thiên tài mạnh người cũng có khối người, đồng thời không phải số ít. Lúc này Cửu Thiên rốt cuộc đứng lên, đẩy ra nâng chính mình và người, nhìn lấy Phong Vân nói, không hổ là danh chấn toàn bộ Nam Cương Phong Thần Nhãn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, Cửu Thiên cam bái hạ phong. Chúng ta đi, người này không phải là các ngươi bất kỳ người nào có thể 590 đối phó. Cửu Thiên bước tiến lão đảo đi ra ngoài, còn lại độc địa thiên tài vội vàng đuổi kịp, dĩ nhiên không chút nào nói tiếp tục đấu cổ chuyện. Có lẽ là bọn họ cũng sợ Phong Vân lên sân khấu, sau đó đưa bọn họ quét ngang, làm cho độc địa đại đại rơi cái mặt mũi. Sở dĩ chuẩn bị thấy tốt thì lấy, tháng 6 chàng thua một hồi loại này chiến tích đã có thể quang vinh đi trở về. Nhưng mà bọn họ hiển nhiên là muốn nhiều, Phong Vân áp căn bản không hề phải ra tay ý tưởng. Nếu là bọn họ tiếp tục ỷ ở chỗ này đấu cổ, cái kia trùng cốc ngày hôm nay thật là muốn thua thảm. Dựa vào, đánh không lại liền đi. Thực sự là một đám người nhu nhược. Bọn họ đây là sợ, không dám, quả thực mất mặt, liền cái này mấy lần còn dám tới đến đập quán. Tấm tắc. Độc địa mạnh nhất thiên tài, lại bị ta trùng cốc thiên tài một ánh mắt liền cho miệu sát rồi, thật là đủ yếu gà. Mau cút trở về các ngươi độc địa đi thôi. Nơi đây không phải là các ngươi có thể tới địa phương, lần sau cũng đừng qua đây mất mặt xấu hổ. Trung cốc một đám cổ sư cuối cùng là Dương Mi thổ khí, hướng về phía độc địa thiên tài bối ảnh một trận cuồng mắng. Chương 163, Ô Long sự kiện. Cùng lúc đó, Phong Vân Phong Thần Nhãn bại lộ, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, hấp dẫn đến sự chú ý của mọi người. Nhất là các tộc hạch tâm thiên tài, đều lộ ra kinh sợ, nhìn con kia ánh mắt đỏ thắm mơ hồ lộ ra ý sợ hãi, vội vàng rời ánh mắt. Hắn lại có Phong Thần Nhãn, thảo nào sẽ trở thành Phong thị hạch tâm thiên tài, ta liền nói, có thể ôm lấy Phong Tuyết Vi bay trên trời nhân, tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. Xem ra hắn mới là mạnh nhất, Phong Tuyết Vi cũng không bằng hắn. Bất quá hắn trẻ tuổi như vậy liền kế thừa Phong Thần Nhãn, gia tộc cao tầng sẽ không sợ hắn bị cắn trả. Chúng thiên tài một trận kinh ngạc. Phong thị Phong Thần Nhãn thực sự quá mạnh mẽ, mạnh nhất giai hậu kỳ phía dưới cổ sư cũng không thể chịu tải. Nhất giai hậu kỳ phía dưới cổ sư một ngày dám đụng Phong Thần Nhãn, vậy chỉ có thể là bị cắn trả hạ tràng, đạo lý này toàn bộ trùng cốc nhân đều hiểu. Vì vậy Phong Vân như vậy đã sớm sở hữu một chỉ Phong Thần Nhãn, đưa tới tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì, ý nghĩa hắn cùng giai đã vô địch, có Phong Thần Nhãn cổ sư chính là cùng giai vô địch, sở hữu thiên tài ánh mắt nhìn hắn đã đều mơ hồ mang theo ý sợ hãi. Cách đó không xa, Lệ Giang cùng Lệ Thanh liếc mắt nhìn nhau, xem lẫn nhau trong ánh mắt đều mang kinh dị. Hắn lại có Phong Thần Nhãn, đích thực quá đáng sợ, dĩ nhiên chừng liền đem độc địa tối cường thiên tài chừng mất đi sức chiến đấu. Mới vừa may mắn không có cùng hắn bắt đầu xung đột trực tiếp, bằng không chúng ta phiền phức liền lớn. Nhìn xa xa con kia ánh mắt đỏ thắm, Lệ Thanh sắc mặt khó coi nói, hắn chính là biết rõ, gia tộc cùng Phong thị trận kia đại hỗn chiến, cũng là bởi vì loại này có thể mang người định trụ ánh mắt, mới gặp phải thảm bại. Chuyện gì xảy ra, hắn chắc là nhất giai sơ kỳ cổ sư chứ? Liên nhất giai trung kỳ cổ sư đều không thể chịu tại Phong Thần Nhãn, hắn có thể? Lệ Giang khiếp sợ vạn phần nói, có thể là sơ đại Phong Thần Nhãn, thêm lên cực mạnh linh hồn, mới để cho hắn trước giờ đem Phong Thần Nhãn khống chế. Lệ Thanh ánh mắt lóe lên, ngữ khí kinh hãi nói, sơ đại sao? Loại này tài lực cũng không phải cái gì người đều có thể có. Đây là một cái gia tộc không có bất kỳ tư liệu thiên tài, không có bất kỳ có liên quan tới hắn tình báo, gia tộc chưa bao giờ đối với hắn điều tra qua, đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhất định phải đem sự tồn tại của người nọ đăng báo cho gia tộc. hắn một ngày lớn lên, đối với gia tộc uy hiếp thực sự quá lớn. Ừm. Lúc này Phong Vân đã triệt để trở thành toàn trường tiêu điểm, được người ta rất chú mục. Phong Vân thực sự không thích loại này trở thành tiêu điểm cảm giác, hắn thích là hắc ám, trốn tránh trong bóng đêm, không có ai biết hắn nhưng có thể thường thường âm nhất dưới đứng ở quang minh bên trong người. Hiện tại thoáng cái đưa hắn bạo lộ ra, bại lộ dưới ánh mặt trời, hắn nhất thời cảm thấy khó chịu, đứng dưới ánh mặt trời, hắn cảm giác không hề cảm giác an toàn. Phong Vân nhíu chặt chân mày, vội vàng hướng thực não trùng vẫy vẫy tay, ở nó kéo địa thi thân thể đi tới phía sau, liền ghé vào nó bên thai nhỏ giọng nói, ngươi đi âm thầm theo dõi một cái độc địa đám người kia. Ta không biết Cửu Thiên là người, không biết tha sự phía sau có thể hay không trả thù, ngươi bí mật quan sát một cái hắn có hay không hướng ta báo thù ý tưởng, sau đó trở về nói cho ta biết. Phong Vân hơi hí mắt ra, trong mắt giấu giếm sát khí. Hắn tốt nhất có khác trả thù chính mình ý nghĩ, nếu không thì chỉ có thể đi nửa đường chặn giết hắn, đem điều này ẩn giấu nguy hiểm triệt để bóp giết từ trong trứng nước. Còn như độc địa đám thiên tài kia, bọn họ đến lúc đó có thể ngàn vạn lần chớ cùng Cửu Thiên đi cùng một chỗ. Bằng không bọn hắn liền một cái đều đừng muốn đi trở về, toàn bộ ở lại chỗ này à, chỉ có thể cùng Cửu Thiên cùng nhau táng thân ở trung cốc, chôn giết loại sự tình này hắn làm có thể thật sự là nhiều lắm. Nghe vậy, thực não trùng sợ ngây người, dùng không dám tin ánh mắt nhìn hắn một cái. Không đến mức chứ? Cái này cũng đáng giá theo dõi một cái. Lòng nghi ngờ nặng như vậy, dưới cái nhìn của nó cái này căn bản không cần thiết. Bất quá bại một hồi nhân gia tìm ngươi báo thủ. Nhân gia nào có như vậy lòng dạ hẹp hòi, vị chủ nhân này hám hại vọng tưởng chứng lại nổi lên. Bất quá chủ nhân chi mệnh không thể trái, nó chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Chờ, các loại. Đem cái này chỉ đại nhĩ trùng mang lên, đem lời hắn nói cho ta làm bản sao. Phong Vân gọi lại thực não trùng, lại đem một chỉ dài hai con cái lỗ thai lớn côn trùng ném tới, chính là con kia nghe trộm Phong Tiếu Thiên nói chuyện dùng đến con kia đại nhĩ trùng. Được rồi. Bất quá lần này nhất định là một chuyến tay không, cái này chỉ đại nhĩ trùng cũng chưa chắc có thể cần dùng đến. Nói, thực não trùng liền điều khiển địa thi thân thể lý khai. Hành. Ngây thơ. Côn trùng chính là côn trùng, thực sự thật không thể giải thích lòng người, bại một hồi làm sao liền không khả năng bắt đầu sát tâm rồi hả? Thực sự quá có khả năng. Phong Vân lẩm bẩm lầu bầu than nói. Rõ ràng là chính mình trời sinh tính đa nghi, ngươi bệnh đa nghi so với ta già còn nặng hơn, hưởng cho ngươi vẫn là người tuổi trẻ, ta khinh bị ngươi. Phong Tuyết Vi lúc này đi tới, rêu cợt nói. Nếu như cổ sư bại một hồi liền muốn sát nhân, cái kia người của toàn thế giới sớm đã bị giết sạch rồi, lo lắng của ngươi không cần phải. Ngươi còn không thấy ngại nói. Phong Vân tức giận nhìn nàng một cái, nói, ngươi có biết hay không ta vừa cứu ngươi một mạng. Ân cứu mạng là phải trả, ngươi nghĩ tốt làm sao báo ân rồi sao? Nghe vậy, Phong Tuyết Vi khí hoai mũi, sang giọng, ta cần ngươi cứu sao? Ngươi vừa rồi hư ta chuyện tốt ngươi biết không? Ta ở trùng cốc bí cảnh linh hồn bị thương phía sau, ta thì biết rõ linh hồn là của ta cháu môn, nhất định phải thêm tầng phòng ngự, sở dĩ ta sau khi trở về liền bỏ ra nhiều tiền mua cho mình món phòng ngự linh hồn linh khí phòng thân. Vì vậy Cửu Thiên Tà Nhãn đối với ta là vô hiệu, ta vừa rồi bất quá là đang diễn trò mà thôi, ta chuẩn bị tiếp nhận hoa hồng xé nát, sau đó hung hăng đạp mấy đá, lại hung hăng cự tuyệt, đưa hắn nhục nhã thương tích đời mình. Kết quả ngươi không phải là muốn qua đây chặn ngang một cước, xen vào việc của người khác, đem ta như vậy có ý tứ kế hoạch toàn bộ phá hủy, ngươi bây giờ còn muốn hướng ta muốn ân cứu mạng, có phải hay không lại muốn cho ta lấy thân báo đáp? Nghĩ sớm mãi. Nghe vậy, Phong Vân sợ ngây người, nguyên lai vừa rồi nàng tất cả đều là trang bị, nàng căn bản là không có chung nào thuật, liền hắn cũng bị lừa. Nghĩ đến cũng đúng, Phong Tuyết Vi nhưng là so với chính mình còn sợ chết, mình cũng không nghĩ tới muốn dùng băng tạm ti làm mặt nạ, nàng dĩ nhiên nghĩ tới. Ở bí cảnh trung ăn linh hồn không có phòng ngự thiệt thòi lớn phía sau, nàng sau khi ra ngoài làm sao có khả năng không nghĩ biện pháp cho linh hồn thêm đạo phòng ngự sông. Nàng đi mua món phòng ngự linh hồn linh khí phòng thân thực sự quá bình thường, nguyên lai làm nửa ngày, là mình tự mình đa tỉnh. Phong Vân cái này chọc tức, khí cấp bại phôi nói, vậy ngươi không nói sớm. Vì sao không nói sớm? Ngươi nói sớm ngươi có linh khí à? Cái này tốt lắm, toàn bộ bại lộ ra ngoài, hiện tại toàn bộ chủng tộc đều biết ta có phong thần nhãn, ta còn làm sao giữ lại phong thần nhãn đâu nhân? Toàn bộ xong. Phong Vân tức giận đau gan, hắn phong thần nhãn nhưng là bất luận kẻ nào cũng không biết, bao quát hắn thực náo chủng. Đây chính là hắn ẩn giấu sâu nhất đòn sát thủ lợi hại, chỉ chờ ở thời khắc mấu chốt lấy ra âm nhân dùng. Hiện tại tốt lắm, bởi vì này sao cái ô long sự kiện, triệt để bại lộ, cô gái nhỏ này nhưng là đem hắn lừa thẳng rồi. Chương 164, cùng Phong Tuyết Vi đánh cuộc. U, ngươi còn không thấy ngại quái bên trên ta? Ta nói sớm cái gì? Ta có bảo vật gì đều muốn hướng ngươi nói sớm một cái. Ngươi có phong thần nhãn làm sao không phải hướng ta nói sớm một tiếng? Phong Tuyết Vi cáu giận nhìn lấy hắn, sau đó lại để sát vào, nhãn thần ngoạn vị nói, ngươi có phải hay không xem ta muốn đáp ứng người khác cầu hôn, ghen tị, cho nên mới phẫn nộ mất đi lý trí, này mới khiến ngươi như vậy xung động, làm ra như thế không sáng suốt sự tình. Căn bản không có sự tình, ngươi có thể chớ tự mình đa tình, ta sẽ như vậy tiện. Ngươi nghĩ nhiều, còn không thừa nhận, ngươi rõ ràng chính là yêu thích ta, bằng không để ý như vậy ta xong rồi cái gì? Phong Tuyết Vi vui cười một tiếng, vươn tay liền hướng Phong Vân nơi mi tâm phong thần nhãn sờ soạn, ngươi ẩn nút thật sâu, ngươi chừng nào thì đem phong thần nhãn lựa ra. Ta nhưng là nhớ lần trước mở mắt ngày thánh thụ bị phá hư, ngươi cùng vốn không có mở mắt thành công. Ngươi đem tiểu bẩn tay lấy ra, sờ nữa ô hế, rửa tay không có. Phong Vân không nhịn được đẩy ra sờ tới tiểu thủ. Mở mắt có gì khó? Ngày đó như vậy loạn, cắt đứt mấy cây cành cây, ta tùy tiện nhặt lên một cái nhánh cây, bài trừ bên trong lũ dịch, lao vài cái liền mở mắt thành công, vận khí tốt, không có biện pháp. Phong Vân lần nữa mang ra cái kia bộ vận khí tốt vô địch giải thích. 363 nghe vậy, Phong Tuyết Vi lập tức sợ mở to mắt, sau đó nặng nề vỗ xuống bờ vai của hắn, khiếp sợ nói, "Hảo ca ngươi, nguyên lai nhánh cây kia là ngươi trộm đi. Ngươi có biết hay không ngươi gây đại họa?" Ngày đó hôn chiến sau khi kết thúc, tộc của ta liền phát hiện thánh thụ thiếu một cái cường tráng cành cây. Kết quả Phong Hạo cho rằng là Lục tộc lão cầm, Lục tộc lão lại cho rằng là Phong Hạo cầm, hai người vì thế xảo túi bụi, sau đó liền vì chuyện này đánh đập tàn nhẫn, gây rất lớn. Nguyên lai cái kia trộm đi thánh thụ nhánh cây người dĩ nhiên là ngươi. Ngươi nhưng làm Lục tộc lão bọn họ hại khổ, bởi vì thánh thụ bị hao tổn, hai người đều bởi vì bảo hộ thánh thụ bất lợi, bị gia tộc hung hăng trừng phạt, quả thực chết oan. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho bọn họ biết là ngươi động rồi thánh thụ cành cây, bằng không bọn hắn không phải tìm ngươi tính sổ không thể. Nghe vậy, Phong Vân kinh hãi, vội vàng giải thích, trên mặt đất rơi cái cành cây, ta nhặt lên còn có sai rồi. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ ta trên mặt đất nhặt cái cành cây cũng có thể gọi trộm? Ta có oan hay không? Ngươi cũng đừng cái chạy cái cối, cái kia rõ ràng đã bảo trộm. Ta cái kia rõ ràng gọi cầm, gọi nhặt, ta có thể từ không ăn trộm đồ đạc, ngươi nhanh ăn tiệc đi thôi ngươi, ta ở chỗ này chờ ta cái kia vị người hầu một hồi. Phong Vân xem như là bị nàng phiền cái không nhẹ, dự định đưa nàng nghiện qua bên kia ăn tiệc đi. Ngươi còn có cần thiết chờ? Hắn căn bản không khả năng bởi vì chuyện nhỏ này ra tay với ngươi, ngươi cái này nhân loại lòng nghi ngờ làm sao nặng như vậy? Muốn không chúng ta đánh cuộc có được hay không? Nếu như hắn không có ra tay với ngươi, coi như ngươi thua, ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện, vô luận chuyện gì đều phải vô điều kiện phục tùng. Nếu như hắn chuẩn bị ra tay với ngươi, cái kia liền coi như ta thua, ta liền lấy thân báo đáp, báo ngươi ở đây bí cảnh cứu ta tri ân như thế nào? Phong Tuyết Vi dùng chế nhạo ánh mắt nhìn Phong Vân nói, lời này là thật. Phong Vân nhãn tình sáng lên, cứ việc Phong Tuyết Vi có chút đáng ghét, nhưng hắn kén vợ kén chồng xem cũng không chọn, yêu cầu tuyệt không cao, chỉ cần là mỹ nữ tuyệt thế liền được, tính cách phương diện cũng không đáng kể, hắn toàn bộ có thể tiếp thu. Đương nhiên quả thật, ta Phong Tuyết Vi nói từ trước đến nay chắc chắn. Phong Tuyết Vi vẻ mặt ngạo kiều nói, chút nào đã quên càng đẹp nữ nhân càng biết gạt người, những lời này là ai nói ra được? Tốt nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy, cái này đổ ước ta đáp ứng. Ta nhưng là làm cho người làm của ta mang con đại nhị trùng quá khứ, ai đều không làm được giả, đến lúc đó ngươi đừng đổi ý liền được. Phong Vân không chút nghĩ ngợi, lúc này liền quyết định đánh cuộc. Nói thật, hắn cũng không xác định Cửu Thiên có thể hay không tìm chính mình báo thù, hắn cũng không phải là Cửu Thiên con run trong bụng, sao có thể biết hắn đang suy nghĩ gì? Hắn chính là như vậy một hoài nghi, lo trước khỏi họa, đổ thua có khả năng là phi thường lớn. Nhưng không sao cả, ngược lại hắn nói chuyện từ trước đến nay không tính toán gì hết, coi như đổ thua thì đã có sao? Cười mà qua, nói chơi, cũng không biết Phong Tuyết Vi lúc này biết nội tâm của hắn ý tưởng phía sau, có thể hay không bị tức điên, không ngờ như thế hắn chính là nghĩ tay không bắt sói, trắng lựa gạt cái lão bà. Cùng lúc đó, đã đi xa Cửu Thiên đám người, chút nào không biết dưới đất chôn giấu một chỉ địa thi ở theo đuôi. Đáng chết, hắn là ai vậy? Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Cửu Thiên nộ trừng hai mắt nói, không biết toa. Trong tình báo không có nhân vật như thế, ai biết là từ đâu xuất hiện? Trong tộc chưa bao giờ có liên quan tới người này tư liệu. Thiên ca, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Đây cũng không phải là người tính cách. Đầu chọc nhìn lấy một bên ánh mắt vẫn còn ở hứa máu Cửu Thiên nói, hắn chính là biết rõ, cái này Cửu Thiên cùng họ của hắn thị giống nhau, phi thường mang thủ. Không chỉ có là hắn, sở hữu họ thủ nhân đều phi thường mang thủ, tựa như loại tính cách này có thể di truyền giống nhau. Họ Cửu cũng vì vậy ở độc địa căn bản không ai dám trêu chọc. Trước đây có cái cổ sư đi bộ không cẩn thận đụng rồi hắn một cái, hắn liền trực tiếp đem người giết. Hiện tại ăn bị thua thiệt lớn như vậy, hắn há có thể nén giận? Tuyệt đối không thể. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy, con mắt của ta nhanh bị hắn lộng mù, há có thể cứ tính như vậy. Bất quá nơi đây không phải là địa bàn của chúng ta, Cường Long không đè ép được địa đầu xà, việc này sau đó mới nghĩ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta không cho hắn 10 năm, ta chỉ cho hắn thời gian nửa năm, chờ ta trở về rồi hãy nói. Cùng lúc đó dưới đất, thực não trùng nặng nề thở dài. Vương Phi chính mình đọc nhiều sách như vậy, kết quả vẫn là tuổi quá trẻ. Nhân loại quả nhiên là tư tưởng phức tạp nhất sinh vật, căn bản phỏng đoán không ra, chi nhân chi diện bất chi tâm, lòng người khó dò, trong sách những lời này quả nhiên không sai. Chủ nhân vẫn là đúng à, còn tốt hắn có dự kiến trước, minh thương dễ tránh, nếu thật đưa hắn trả về, hậu quả khó mà lường được. Ngày hôm nay nó thụ giáo. Chương 165, ngoài ý muốn nghe lén được âm mưu. Chúng ta cứ đi như thế, có thể chúng ta nhiệm vụ mới chỉ hoàn thành phân nửa a. Ta nhóm nhiệm vụ là muốn biện pháp cùng Cựu Đại tộc Hạch Tâm Thiên Tài đấu trường cổ, nhờ vào đó cơ hội cho bọn hắn trồng ngân tuyến trùng, dùng cái này tới tiếp xúc đến trùng cốc Cựu Đại tộc cơ mật trọng yếu. Nhưng chúng ta bây giờ chỉ thành công trồng 5 cái đại tộc thiên tài, còn kém 4 cái, nhiệm vụ chỉ hoàn thành phân nửa, như vậy cứ như vậy trở về sợ rằng không tốt lắm bàn giao chứ. Trong đám người, một vị nữ cổ sư nói rằng, cái kia thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi dám cùng hắn tiếp tục đấu cổ? Đừng quên, nơi này là trùng cốc sân nhà, bọn họ cố ý đưa ngươi trùng phẩm cổ trùng sát chết, đám người kia liền nói là ngộ thương. Nếu chúng ta cũng học hạ sát thủ, vậy bọn họ khả năng liền công chính dậy rồi, cái này liền cho bọn hắn tìm chúng ta phiền toái mượn cớ, khi đó chúng ta thì phiền toái. Cửu Thiên cười lạnh nói. Nghe vậy, sở hữu độc địa thiên tài đều trầm mặc, xác thực, một phần vạn bọn họ lại cố ý hạ sát thủ làm sao bây giờ? Coi như không hoàn thành nhiệm vụ cũng không có thể bồi một chỉ trung phẩm cổ trùng đi vào, bọn họ cũng sẽ không vì lợi ích của gia tộc như vậy vô tư. Lúc này giấu ở dưới đất thực não trùng sợ ngây người, không nghĩ tới bọn họ tìm trùng cốc thiên tài đấu cổ là có mục đích khác, bọn họ quả nhiên không phải là bởi vì vừa khớp mới, chỉ có xuất hiện ở nơi này. Ngân tuyến trùng hắn vẫn hiểu, ngân tuyến trùng là một loại mắt thường nhỏ bé không thể nhận ra ký sinh trùng, có thể ẩn nấp với cổ trùng trong miệng. Đấu cổ lúc, cổ trùng có thể thông qua cắn xé phương thức đem ngân tuyến trùng chuyển cho đối thủ cổ trùng. Đấu cổ sau khi kết thúc, đối thủ một ngày đem mang theo ngân tuyến trùng cổ trùng thu hồi, ngân tuyến trùng có thể nhân cơ hội bỏ vào đối thủ trong cơ thể. Đây là một loại gián tiếp hạ độc phương pháp, rất khó bị phát hiện, căn bản khó lòng phòng bị. Ngân tuyến trùng không chỉ có thể phá hư nhân thể, còn có thể đánh cắp tình báo, so với đại nhị trùng còn muốn ẩn nấp nhiều lắm, rất khó bị người phát hiện. họ Cừu lại muốn đem Cửu đại tộc hạch tâm thiên tài đều trồng lên ngân tuyến chủng, bọn họ đây là muốn làm gì? Hơn nữa ngày hôm nay tới trước thiên tài còn không cũng chỉ có họ Cừu một nhà, độc địa mỗi cái đại gia tộc thiên tài đều có. Bọn họ dĩ nhiên có biết việc này, cũng đều tham dự việc này, điều này nói rõ cái gì? Thực não trùng không thể không tính ra một cái sự thực đáng sợ, độc địa mỗi cái đại gia tộc liên thủ, bọn họ phải chuẩn bị liên hợp lại xâm lấn Trung Quốc, bọn họ muốn nhắc lên chiến tranh. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, thực não trùng người đổ mồ hôi lạnh, triệt để không bình tĩnh. Hắn đã sớm phát hiện Trung Quốc mỗi cái đại gia tộc xung đột dường như có một đôi độc thủ ở thôi động, dường như có người ở âm thầm khơi mào mỗi cái đại gia tộc mâu thuẫn, có ý định chế tạo náo động. Hiện tại xem ra, này đôi hắc thủ sau màn chính là độc địa cổ sư, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Hắn thực sự không nghĩ tới, Phong Vân nhìn như lòng nghi ngờ một động tác, dĩ nhiên làm cho hắn trong lúc vô tình nghe lén được như thế một cái kinh thiên đại bí mật, quả thực hù chết người, thật đúng là đánh bậy đánh bạn. Nhiệm vụ chỉ hoàn thành 1/2 xác thực không tốt lắm bàn giao, đã như vậy, chúng ta đây chỉ có thể tìm Hoàng thị cổ sư hỗ trợ. Nơi này chính là địa bàn của bọn họ nếu như xuất thủ giúp một tay hạ độc, đây còn không phải là vô cùng đơn giản. Cửu Thiên bỗng nhiên lại nói. Nghe vậy, Thức Não trùng lần nữa sợ hết hồn, Hoàng thị dĩ nhiên cũng là bọn họ đồng bọn, tin tức này có thể thực sự quá kinh người, làm cho hắn thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường, muốn khơi mào Trung Quốc mỗi cái đại gia tộc xung đột, cái kia nhất định phải có người đối với mỗi cái đại gia tộc tình huống hiểu rõ vô cùng mới được. Hiển nhiên, vạn dặm cách nhau nơi khác cổ sư phải không cụ bị điều kiện như vậy, bọn họ chỉ có thể tìm nội gian tới phục vụ thay mắt của mình, vì mình cung cấp tình báo. Hiện tại xem ra, Hoàng thị chính là thay mắt của bọn họ, Trung Quốc sở hữu gia tộc tình huống cặn kẽ, đều là bọn họ tiết lộ cho độc địa cổ sư. Thực não trùng quá sợ hãi, chính mình dĩ nhiên xông vào địch trong ổ tới, nếu để cho hắn cái kia sợ chết chủ nhân biết, không thông báo bị sợ thành cái dạng gì. Mắt thấy Cửu Thiên đám người đã ly khai, đang ở hướng Hoàng thị tộc trưởng phương hướng đi, thực não trùng do dự. Thổ độn tuy là đầy đủ ẩn nấp, nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất, lại tiếp tục nghe tiếp nhưng là phải người chết. Chủ nhân chỉ mệnh lệnh hắn kiểm tra một chút Cửu Thiên có hay không muốn báo thù ý tưởng, hiện tại đã dò xét đến, hắn hoàn toàn có thể đi trở về phục mệnh, không cần thiết làm tiếp chuyện dư thừa. Thế nhưng hắn bây giờ cùng Phong Vân nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, một ngày Phong Vân bị người giết chết, như vậy hắn cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Sở hữu liên quan tới gây bất lợi cho hắn tình báo, hắn thật đúng là muốn để tâm một ít, nghĩ vậy, thực não trùng cắn răng, chỉ có thể kiên trì theo sau nghe lén. Hoàng thị nghị sự trong các, Hoàng thị tộc trưởng nhìn lấy ngồi ở thiếu niên đối diện, trầm giọng nói, lá gan của các ngươi thật là không nhỏ, dám ở Trùng Cốc nên ngang xuất hiện, các ngươi sẽ không sợ gây nên Trùng Cốc gia tộc hoài nghi. Chúng ta lén lén lút lút nếu là bị phát hiện bọn họ khẳng định sẽ nghi ngờ, giả sử chúng ta quang minh chính đại xuất hiện, bọn họ ngược lại liền không sẽ nghi ngờ. Hoàng tộc trưởng cứ yên tâm đi. Ngồi phía đối diện Cửu Thiên không hoảng hốt khoát khoát tay, cười nói: "Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là ý gì? Chẳng lẽ lại là muốn gây ra của gia tộc nào xung đột, muốn tìm ta hỗ trợ chứ? Để cho ta đoán một chút, ngươi ở đây Phong Vân trên tay bị thua thiệt nhiều, ngươi cũng không phải là muốn ra tay với hắn, sau đó sẽ giáng họa cái Lệ thị hai vị kia thiên tài chứ? Bọn họ mới vừa xảy ra không nhỏ mâu thuẫn, có rõ ràng động cơ gây án, coi như là bất cờ." Hoàng thị tộc trưởng nói: "Hành, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng này hai cái Lệ thị ngu xuẩn đâu có thể nào là bọn hắn đều đối tay, trên lệch thực sự quá lớn." Vu Hoan giá họa cho bọn hắn, không phải bị người khả nghi không thể, ta có thể không nghĩ lộng khéo thành vụn, ta cũng không bị cừu hận sông bất tỉnh đầu não. Cửu Thiên lắc đầu nói, tính toán của ta là cho cựu đại tộc tiên tài hạ độc, không chỉ là nhằm vào Phong Vân, cái này cần các ngươi hỗ trợ. Các ngươi phải làm rất đơn giản, chỉ cần ở thọ yến trong rượu và thức ăn mai phục cổ là được rồi. Ở khác người thọ yến bên trên bọn họ không thể không động đũa, uống rượu, nếu không thì là không nể mặt mũi, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến các ngươi Hoàng Thiên sẽ ở thọ yến trong rượu và thức ăn hạ độc. Sở dĩ trong bọn họ cổ là tất nhiên, căn bản không tránh được. Nghe vậy, Hoàng thị tộc lao sắc mặt thay đổi liên tục, khóe miệng co giật không ngừng, ở nhà mình yến hội trong rượu và thức ăn hạ độc, thua thiệt hắn nhớ ra. Một phần bạn bị lanh mắt cổ sư phát hiện, vậy còn đến đâu? Lần này thọ yến nhưng là hội tụ Trùng Cốc sở hữu gia tộc nhân vật trọng yếu, một ngày loại sự tình này bị phát hiện, cái kia Hoàng thị liền làm tốt một chống Trùng Cốc sở hữu gia tộc chuẩn bị đi, hình ảnh kia phòng trường rất vẻ đẹp, hắn người tộc trưởng này phòng trường chết lao thảm. Chương 166, Hoàng thị mưu đồ bí mật. Ta biết Hoàng tộc trưởng đang suy nghĩ gì, nhưng ta không có cho các ngươi cho mọi người đều xuống cổ, ta chỉ cần ngươi cho Phong Vân, Lệ Giang, Long Hiên, Cổ Phong bốn người này hạ lên cổ là được rồi. Hoàng tộc trưởng chỉ cần cam đoan bốn người này không phát hiện được, cũng đủ để vạn vô nhất thất. Coi như ngoại ý muốn bị người phát hiện cũng sẽ không khiến cho nhiều người tức giận, ngươi cứ việc cứ thả 100% mà yên tâm a. Cựu Thiên Quyên. Được rồi, ta suy tính một chút, ngươi trước lui ra đi. Hoàng tộc trưởng có chút qua loa lấy lệ nói. Cựu Thiên cái kia nghe không ra hắn có lệ. Nếu mày nói, Hoàng tộc trưởng, chúng ta bây giờ là trói lên trên một cái thuyền châu chấu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chúng ta độc địa cổ sư chẳng mấy chốc sẽ ồ ạt xâm lấn Trung Quốc, các ngươi căn bản cũng không cần sợ đắc tội đại tộc cổ sư, ngược lại các ngươi cũng sớm đã đắc tội rồi. Cho đại tộc hạch tâm thiên tài hạ độc loại sự tình này trọng yếu phi thường, chỉ có hạch tâm thiên tài mới có thể tiếp xúc được gia tộc cơ mật trọng yếu. Nhất là Phong thị Nguyệt Ánh cổ cùng thường thường xuất hiện mạnh mẽ từ cổ, chúng ta nhất định phải có cặn kẽ tình báo. Mà những cái này bí ẩn tình báo là các ngươi Hoàng thị không nghe được, chỉ có thể đi qua hạ độc phương thức nghe trộm. Ngày hôm nay bọn họ độc thân đến đây, nhưng là ngàn năm một thở tốt cơ hội, cái này nếu như không phải nhân cơ hội hạ thủ, liền rất khó tìm lần thứ hai xuất thủ cơ hội. Qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Cửu Thiên đứng lên, hai tay chống cái bàn lớn tiếng nói. Hoàng thị tộc trưởng sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc thở dài, nói: "Được rồi, Phong Vân tử ta tự mình đi qua mời rượu, hắn không thể không uống, việc này vạn vô nhất thất." Ha ha ha, đối với. Đối với tộc trưởng tự mình đi qua mời rượu, hắn không thể không uống, nếu không thì là không nể mặt mũi. Liên đứng đầu một tộc mời rượu hắn nếu như đều không uống, không phải bị toàn trưởng người cuồng mắng không thể. Ha ha ha. Cửu Thiên một trận lớn tiếng cùng thiếu, sau đó liền rời đi nghị sự các, chuẩn bị tinh chờ tin tức tốt. Cùng lúc đó, chôn dấu dưới đất thực não trùng cũng kinh hồn táng đảm rốt cuộc ly khai. Đồng thời may mắn đem bí ẩn như vậy nói chuyện nghe trộm được, bằng không chủ nhân không phải bị âm đến không thể. Đường đường một vị tộc trưởng hướng ngươi kính rượu ngươi uống không uống? Không uống chính là không nể mặt mũi. Bọn họ chính là coi đây là mượn cớ làm khó dễ cũng đứng ở có lý một phương, liền mang trên bàn rượu những người còn lại đều sẽ nhìn không được. Bất quá hắn đột nhiên cảm giác coi như mình đem tin tức này mang về cũng không dùng, cái này là hoàn toàn vô giải. Đã biết tin tức này thì phải làm thế nào đây? Tộc trưởng hướng ngươi kính rượu ngươi uống không uống? Không uống chính là không nể mặt mũi. Cửu Thiên sau khi rời đi, nghị sự các rốt cuộc lâm vào vắng vẻ. Cũng không lâu lắm, chính là lại có một người đẩy cửa ra, người này sau khi xuất hiện, dĩ nhiên làm cho ngồi trên ghế tộc trưởng cung kính đứng lên tới. Lao tổ. Hoàng tộc trưởng cúi người xuống, cung kính nói một tiếng. Người này chính là hoàng thị cái kia vị tam giai tuột cùng lão tổ, cái này đại thọ cũng chính là cho hắn làm. Làm sao? Tiểu tử kia tìm ngươi là lại muốn cho chúng ta làm chuyện phiền phải gì? Lão tổ đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Ừm. Hoàng tộc trưởng gật đầu, đem chuyện mới vừa rồi đại thể hướng lão tổ nói một lần. Theo hắn kể ra, lão tổ chân mày cũng bắt đầu nhíu càng ngày càng sâu, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt giận dữ nói, thực sự là sẽ cho chúng ta tìm phiền toái. Chính mình làm việc bất lợi, lại phải cho chúng ta liếm phiền phức. Ở ta thọ yến trên dưới cổ, thua thiệt bọn họ nghĩ ra được, trùng cốc 10 vạn năm. Liền từ không có gia tộc nào dám ở chính mình trong yến hội cho tân khách hạ độc. Đơn giản là thiên cổ kỳ văn, chưa bao giờ nghe, đây nếu là bị phát hiện, chúng ta hoàng thị không phải gây nên nhiều người tức giận không thể, sau này cũng đừng nghĩ ở trùng cốc đặt chân. Lao tổ thất thố quá lớn. Hoàng tộc trưởng lau mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói, lao tổ, ta cũng hiểu được mạo hiểm, chúng ta nước cờ này có phải hay không đi nhầm. Chúng ta thì không nên cùng độc địa cổ sư sảng chập vào nhau. Loại chuyện như vậy một cái không làm tốt, rất dễ dàng đưa tới diệt tộc thai ương à. Ngày hôm nay loại sự tình này tuyệt sẽ không là đệ một lần, kế tiếp bọn họ khẳng định còn sẽ có càng chuyện phiền phức yêu cầu chúng ta đi làm. Chúng ta trước đây dưới nước cờ này thực sự quá hiểm, một cái sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục, đầy bàn đều thua, chúng ta chỉ cần thua, cái kia chắc chắn là bị diệt tộc hạ chẳng, toàn bộ chủng cốc là tuyệt dung không xuống chúng ta. Nghe vậy, lão tổ nặng nề thở dài, ngựa khí hết sức bất đắc dĩ nói, ta làm sao không biết. Ta lúc đó dưới nước cờ này thời điểm cũng biết bước này thập phần hung hiểm, đây là đang cầm toàn tộc người mệnh đang làm tiền đặt cược. Nhưng không có biện pháp, muốn trở thành đại tộc, cũng chỉ có thể binh hành hiệp chiêu. Trở thành đại tộc điều kiện tiên quyết chính là muốn có mạnh mẽ độc môn cổ phương, chỉ có độc môn cổ phương mạnh mẽ, người mới sẽ mạnh mẽ, người mạnh cũng rất dễ dàng trở thành đại tộc. Bằng không mặc cho ngươi cố gắng như thế nào, phát triển như thế nào kinh doanh, đều chỉ có thể trở thành là bị bóc lột đối tượng, vĩnh viễn cũng không thể trở thành đại tộc. Đây cũng là sở hữu gia tộc đều đối độc môn cổ phương của mình quý nguyên nhân, vậy đại biểu một cái gia tộc tương lai, đại biểu một cái dòng họ mạnh yếu. Mà độc địa hứa hẹn, chỉ cần bọn họ đem trùng cốc đánh hạ, cửu đại tộc độc môn cổ phương liền cho chúng ta sao chép một phần, đây là chúng ta trở thành đại tộc duy nhất hy vọng. Hoàng thị lão tổ ánh mắt hừng hực, lộ ra dạ tâm bừng bừng nhãn thần, ngựa khí hết sức kích động. Hung chi, lão tổ ta thọ nguyên đã không nhiều lắm, tuyệt sẽ không chống được tổ chức dưới một cái thọ yến thời điểm. 2 năm, thiếu ta cái này cái tam giai đỉnh phong cổ sư tòa chấn, gia tộc tình cảnh biết càng thêm gian nan. Rất nhiều cùng chúng ta có cựu đoán gia tộc không phải vào lúc này cắn lên chúng ta một ngụm không thể, chia cắt đi chúng ta đại lượng địa bàn, để cho ta tộc thực lực tiến thêm một bước suy yếu, trở thành đại tộc càng thêm xa xa khó vời. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần, không thành công thì thành nhân, chỉ cần thành công, cái kia nắm giữ đại lượng mạnh mẽ cổ phương chúng ta, sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Lão tổ ngữ khí hết sức kích động nói. Ai? Cũng chỉ có thể như thế. Tộc trưởng nặng nề thở dài, nhưng không hề lão tổ trên mặt đối với tương lai ước mơ màu sắc, trên mặt có chỉ có vô tận lo lắng, sắp buồn ra nếp nhăn. Chương 167, mất trí hoàng thị lão tổ. Đúng rồi. Vừa rồi Cửu Thiên dẫn theo bao nhiêu người tiến đến? Lúc này, hoàng thị lão tổ trong lúc lơ đãng hỏi một câu. Khoảng chừng mấy chục người chứ? Bất quá đám người kia đều không có tiến đến, đều ở đây ngoài cửa xa xa hậu, mới vừa nơi đây chỉ có 2 người chúng ta. Vàng tộc tùy ý hồi đáp. Nhưng mà những lời này cũng là làm cho hoàng thị lao tổ trợn tròn cả mắt, biểu tình cũng trong nháy mắt biến đến dữ tợn lên, lớn tiếng giận dữ nói, ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi nơi đây rõ ràng có 3 người, ở đâu ra 2 người? Ngươi xác định không có tính sai? Hoàng tộc trưởng hôn mê, có chút hốt hoảng mà nói, liền 2 người chúng ta, 2 người ta làm sao có khả năng tính sai? Có phải hay không là lao tổ cảm giác sai rồi? Dám! Hoàng thị lao tổ lớn tiếng nổi giận mắng, ta nhưng là tam giai đỉnh phong cổ sư, nhất giai khí tức tiểu gia hỏa ta làm sao lại cảm giác không đến? Nơi đây mới vừa tuyệt đối có 3 người, ta cảm ứng là tuyệt sẽ không sai. Hoàng tộc trưởng lúc này rốt cuộc luống cuống, cái này chẳng phải 15 nói là, mới vừa 2 người bọn họ nói chuyện bị mặt khác một cái ẩn tàng tại trong bóng tối nhân nghe trộm được. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn nhất thời sợ run lên, mồ hôi đầm địa. Bọn họ vừa rồi nói cũng đều là bí ẩn, liền cùng độc địa cổ sư cấu kết cùng một chỗ chuẩn bị xâm lấn trùng cốc chuyện đều rũ đi ra. Đây nếu là đều bị nghe trộm người nghe lén được, sau đó truyền ra ngoài, cái này còn chịu nổi sao? Hoàng tộc trưởng sợ đến trực tiếp từ trên ghế đứng lên, lộ ra sợ hãi tới cực điểm ánh mắt. Xong. Cái này phiền toái, chúng ta có đại phiền toái, chúng ta mưu đồ bí mật một khi bị người kia truyền đi, ta đây tộc liền thai vạ đến nơi, không phải nên đón thai họa ngập đầu không thể. Hoàng tộc trưởng triệt để sợ choáng váng, tay chân luôn cuống đi tới đi lui, hoang mang lo sợ. Hoàng thị lao tổ sắp giận đi lên, giận không kèm được nổi giận mắng, đáng chết. Độc địa đám này đổ con lợn, liền bị người theo dõi đều không biết. Nưu đồ bí mật chuyện lớn như vậy còn muốn mang một đôi tiền đến. Hắn đây là đem chúng ta lừa thẳng rồi. Theo đồng đội a. Theo đồng đội. Ta hận không thể đem cái này bấy cha tiểu tử toái thi vạn đoạn. Hoàng thị lao tổ thanh âm đều có chút khàn khàn đứng lên, muốn rách cả mí mắt, ánh mắt lúc này đã vằn vện tia máu, giữ tận tụ cùng. Oeng. Hoàng thị lao tổ một trường sắp xếp trên mặt đất, nhất thời đem một mảnh bản nhấc lên, để lộ ra dưới sàn nhà thổ nhưỡng. Hoàng tộc trưởng nhãn quang độc ác, liếc mắt liền nhìn ra nơi nào đó thổ nhưỡng có rõ ràng giãn ra vết tích, nhất thời lộ ra hãi nhiên màu sắc, cuốn quýt hô, là thổ độn, mới vừa có người dùng thổ độn ở chỗ này nghe trộm được chúng ta nói chuyện. Hoành. Ngươi coi như đoán được thì như thế nào? Hoàng thị lao tổ hung hăng nhìn hắn chằm chằm, tức giận không giảm lớn tiếng nói, tham gia thọ yến nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều có thể sẽ thổ độn, ai sẽ không thổ độn chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi nói một tiếng hay sao? Việc này làm sao cha? Căn bản không cách nào cha. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không trong khoảng thời gian ngắn đem người này bắt tới, ta đây hoàng thị thật là muốn nên đón diệt tộc hai hương. Hoàng tộc trưởng nhãn thần tuyệt vọng nói, còn có thể làm sao? Không có biện pháp. Chúng ta không có biện pháp tìm ra người kia, cũng không có cái kia thời gian đi tìm. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể đem đến đây tham gia thọ yến người toàn bộ giết sạch rồi, tha giết lầm 1000, cũng tuyệt không thể bỏ qua một cái. Việc này tuyệt không thể bộc lộ ra đi, bằng không tộc của ta chắc chắn nên đón tai họa ngập đầu, đi hướng vạn kiếp bất phục. Chúng ta chỉ có thể hạ ngân thủ, chớ không có cách nào khác. Hoàng thị lao tổ lộ ra thâm độc màu sắc, trong mắt sát ý không che giấu chút nào thả ra ngoài. Hoàng tộc trưởng sợ ngây người, đem sở hữu tân khách giết sạch. Hắn là hoàn toàn bị lao tổ ý tưởng điên cuồng như thế hù dọa. Lần này thọ yến, Trung Quốc sở hữu gia tộc nhưng là đều người đến, hơn nữa phái tới đều là đại nhân vật. Trong đó không thiếu có nhị giai cổ sư, đại tộc thậm chí các phái hai vị hạch tâm thiên tài, cho đủ mặt mũi. Đem lớn như vậy một nhóm người toàn bộ cho giết. Sở hữu gia tộc phái tới người không chờ một ngống. Đây là bao nhiêu mất trí ý tưởng, nhất định chính là điên rồi. Mặc kệ cùng độc địa thế lực mật mưu sự tình có thể hay không tiết lộ ra ngoài, riêng là ngươi ở đây trong yến hội đem sở hữu tân khách chôn giết loại sự tình này nếu như tiết lộ ra ngoài, cũng đã đủ bị toàn bộ Trung Quốc gia tộc nuốt sống. Hoàng tộc trưởng dùng không dám tin ánh mắt nhìn lão tổ, thanh âm khẽ run mà nói, lão tổ nghĩ lại à, toàn bộ Trung Quốc gia tộc cũng đều là tới. Người à, thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, mọi người đều chết ở chỗ này, chúng ta căn bản không biện pháp bằng giao, đến lúc đó tộc của ta không phải bị Trung Quốc sở hữu gia tộc vây công không thể. Hoàng thị lao tổ lý trí hoàn toàn không có phất phất tay, điên cuồng nói, hiện tại không quản được nhiều như vậy, hiện tại việc cấp bách là mau sớm đem người kia giết chết, ai biết 283 nói trong khoảng thời gian này hắn lại đem việc này chuyển cáo cho bao nhiêu. Đến lúc đó chúng ta liền nói là độc địa đám kia tiểu tử ở thọ yến trên dưới cổ, đem mọi người chôn giết, sau đó có thể kéo một ngày là một ngày. Đợi đến độc địa đại quân giết đến, bọn họ sẽ vội vàng sức đầu mẹ chán, làm cho chuyện này không được chi. Tốt nhất cựu đại tộc toàn bộ bị độc địa tiêu diệt, như vậy thì tính chuyện này cuối cùng chân tướng đại bạch, chúng ta cũng đã đủ gối cao không lo. Hoàng thị lao tổ âm ngoan ánh mắt chớp động, đột nhiên lại nói, cứ làm như vậy, ta ở du lịch Đông Tri địa thời điểm tìm được một loại kỳ trùng, loại này kỳ trùng Nam Cương không có, không có ai sẽ nhận ra. Chỉ cần chúng ta đem loại này kỳ trùng dưới ở yến hội trong rượu và thức ăn, bọn họ căn bản không phát hiện được. Chờ, các loại, tất cả mọi người bọn họ chúng cổ phía sau, chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức đem mọi người chôn giết ở chỗ này, cứ làm như vậy. Sau đó liền nói kỳ trùng là độc địa đám kia thằng nhóc con dưới, để cho bọn họ đi điều tra độc địa nhân, cam đoan bọn họ mau sớm đánh nhau. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Hoàng tộc trưởng một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp, triệt để sợ choáng váng. Chương 168, Phong Vân độc kế. Lúc này Phong Vân trên lòng bàn tay bảy đặt một chỉ đại nhĩ trùng, cùng Phong Tuyết Vi, thực não trùng cùng nhau trốn ở góc phòng, lắng nghe đại nhĩ trùng thai phải chuyển tới thanh âm. Rất nhanh, Phong Vân liền lộ ra một bộ nụ cười đắc ý, ai? Vẫn là bản thân liệu sự như thần chứ? Ta nói hắn muốn mưu hại chấm. Hắn chính là muốn mưu hại chấm. Các ngươi còn không tin, không phải cùng ta giang. Hiện tại dù sao cũng nên tin chưa? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có gì để nói, ta nhị phu nhân. Còn không mau ngoan ngoãn thực hiện cam kết của ngươi. Phong Vân vẻ mặt ngoạn vị nhìn về phía Phong Tuyết Vi, sau đó một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, trước kia là bằng hữu, không thể tùy tiện ôm, hiện tại ôm chính mình lão bà còn không phải là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi chết đi cho ta. Ngươi cái này đăng đồ tử. Ngươi không biết càng đẹp nữ nhân càng biết gạt người sao? Ta mới vừa rồi là nói chơi. Lại nói, ta vì cái gì là nhị phu nhân? Ngươi những lời này là có ý gì? Phong Tuyết Vi một tay lấy hắn đẩy ra, phồng đỏ mặt nói, "Ồ, cái này đại phu nhân vị trí là cho Phong Minh Nguyệt lưu, sở dĩ ngươi chỉ có thể sắp xếp đệ nhị." Thấy Phong Tuyết Vi quả nhiên không có tuân thủ cam kết dự định, Phong Vân liền quyết định cố ý chọc giận trêu tức nàng. Những lời này vừa ra, quả nhiên đem Phong Tuyết Vi chọc tức, nổi điên một dạng xuống tới. "A ngươi cái vương bắt con bê, ta muốn cắn chết ngươi." Sau đó một tấm mang theo răng nanh cái miệng nhỏ, chính là nặng nề cắn lấy Phong Vân trên cổ, chút nào không có miệng dưới lưu tình, đều khai ra máu. "Nhanh nhả ra, ngươi là chó sao? Làm sao động một chút là cắn người? Ngươi có biết hay không ngươi răng mèo rốt cuộc có bao nhiêu tiêm?" Thấy đang liếc mắt đưa tình hai người, thực não trùng bất đắc dĩ xoa xoa trán, không hổ là một đôi, đều là nói cũng không giữ lời chủ. Cũng tất cả đều sợ chết, thật là có phu thê ăn ý. Bất quá cái này lúc này là lúc nào rồi, hiện tại cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Bọn họ hiện tại có bao nhiêu sung sướng, chờ một hồi sẽ có nhiều kinh hoàng. Sự tình cũng quả nhiên không ra hắn sở liệu, làm đại nhị trùng lục đến nửa đoạn sau lúc, đang ở chơi đùa hai người rốt cục cũng ngừng lại, cùng nhau lộ ra ánh mắt đờ đẫn. Phong Vân không để ý chút nào cùng trên cổ vết máu, vội vàng hướng đại nhị trùng gần kề, thật giống như cách xa nghe không được giống nhau. Phong Tuyết Vi liếm liếm trên môi vết máu, cũng ăn ý nhất trí xích tới. Rất nhanh sắc mặt của hai người lại càng phát khó xem, ở đại nhị trùng thả hết ghi âm phía sau, hai người cùng nhau mặt tâm trầm, ánh mắt triệt để trầm trọng. Phiền toái, xảy ra chuyện lớn. Cái này sợ chết tổ hai người hai miệng cùng là nói ra khỏi những lời này, một chữ không kém. Sau đó hai người lại dùng ánh mắt cổ quái lẫn nhau nhìn lại đối phương liếc mắt. Chớ học ta nói chuyện, lại là trăm miệng một lời. Các ngươi cũng đừng đả tình mạ thiếu, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là mau ly khai? Cái kia hoàng tộc trưởng có thể sắp tìm ngươi mời rượu. Thực não trùng bất đắc dĩ, chỉ có thể xen vào nói. Trốn? Chạy đi đâu? Ta đều đã bị để mắt tới rồi, ta có thể chạy thoát được. Phong Vân sắc mặt khó coi nói. Cái này lao bất tử, dĩ nhiên không tiếc hạ mình, hướng một cái tiểu bối mời rượu, điều này làm cho ta làm sao tiếp? Ta có thể chịu nổi sao ta? Lúc này Phong Vân cũng rốt cuộc luống cuống, gấp đi tới đi lui, cái này hoàng tộc trưởng cái này không biết xấu hổ nhất chiêu thực sự là đưa hắn đẩy vào tình cảnh lưỡng nan, vô giải. Rượu trang chỉ sợ cái này dạng, mặt mũi để cho ngươi rõ ràng biết không có thể uống lại không thể không uống, không biết lại có bao nhiêu người chính là cái này sao uống chết. Vậy làm sao bây giờ, nếu như lưu lại, cũng chỉ có thể uống hắn rượu độc, không uống chính là không nể mặt mũi, uống, vậy thật thành ngu xuẩn. Thực náo trùng bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Phong Vân ánh mắt lóe lóe, vội vàng hướng một bên thực náo trùng vây vây tay, đưa hắn kêu đến. Ngươi chờ một hồi, âm thầm đem trong yến hội sở hữu rượu và thức ăn toàn bộ hạ lên cổ. Thế nhưng, nhất định phải dưới cái loại này rất dễ dàng bị người phát hiện cổ, chúng khu tất cả côn trùng ngươi tùy tiện cầm, cần phải đem trận này yến hội biến thành côn trùng thịnh yến. Chỉ có đem chén nước này quấy đủ, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Nghe vậy, thực não trùng triệt để sợ ngây người, không thể tin được nhìn Phong Vân liếc mắt. Đem yến hội sở hữu rượu và thức ăn chủ động hạ lên cổ, vẫn là cái loại này dễ dàng bị phát hiện cổ, nhất định chính là điên cuồng, lớn mật. Có thể tưởng tượng, đám kia tân khách phát hiện mình trong rượu và thức ăn bị người hạ cổ phía sau, biết dẫn phát như thế nào náo động. Cái kia chắc chắn là cùng sục sôi, hoàng thị xem như là triệt để chọc tổ ong vò vẽ, mà hoàng thị lại đúng là ở trong rượu và thức ăn hạ độc, bọn họ căn bản không giải thích được, không phải gây nên nhiều người tức giận không thể. Đến lúc đó Phong Vân hoàn toàn có thể coi đây là từ cự tuyệt chén rượu này, người khác hoàn toàn sẽ không nói cái gì. Chiêu này vàng trao lẫn lộn kế sách quả thực cao minh, thực sự quá tuyệt, ác độc như vậy túi gấm rượu kế cũng chỉ có cái này thiếu đạo đức mang bốc khói chủ nhân, tài năng mới có thể nghĩ ra, người khác không có như thế tổn hại liệt. Kế sách hay, âm mưu hay. Thực não trùng ánh mắt càng ngày càng sáng, nhịn không được vô an tán dương nói. Phong Tuyết Vi cũng dùng không dám tin ánh mắt nhìn Phong Vân, giống như là đệ một lần biết hắn giống nhau, như vậy kinh thiên diệu kế thực sự là cái này vô sỉ gia hỏa nghĩ ra được. Hắn có thể có thông minh như vậy, bất quá chỉ là có điểm tổn hại, nếu như chúng tân khách đều ngộ nhận là hoàng thị ở trên yến tiệc cho bọn hắn hạ độc, chuyện kia có thể to lắm. Thật không biết kế tiếp hoàng thị nên kết cục như thế nào, mấu chốt là bọn họ bởi vì sát thực hạ cổ còn khó lòng giải bày, căn bản không nhịn được cha. Chứ không nói kế tiếp yến hội muốn dẫn phát như thế nào náo động, hoàng thị sau đó là tuyệt đối không thể ở trùng cốc đặt chân, toàn bộ cốc đều địch, kế này thực sự quá độc, quả thực ngoan làm người ta giận sôi. Ngươi làm sao như thế tổn hại, thực sự quá độc các ngươi. Phong Tuyết Vi truy rồi Phong Vân ngược một cái. Chương 169, điên cuồng hạ độc. Kế tiếp, thực não trùng bắt đầu nhiều lần ra vào Phong Vân nạp giới, mỗi lần đi vào hoặc sau khi ra ngoài, trên mặt đều treo âm hiểm cười, nụ cười khiến người ta sợ run lên. Hoàng thị trong phòng bếp cơm nước, các loại rượu ngon đều là hắn mục tiêu, cũng không biết đi vào trong bỏ thêm bao nhiêu mánh liêu. Thổ độn là hy hữu năng lực không phải là không có nguyên nhân, ở độn thổ dưới tác dụng, căn bản không người có thể phát hiện hắn, như vậy vô lại năng lực, không phải hy hữu đều không thiên lý. Cùng lúc đó, Phong Vân cũng rốt cuộc biết mình thu thập cất giữ rốt cuộc có bao nhiêu phong phú. Các loại các dạng kỳ trùng, vô số kể, đều bị thực não trùng từ trùng khu đem ra, sau đó vẻ mặt cười âm hiểm mang tới tại chủ phòng. Rất nhiều côn trùng hắn đều không gọi nổi danh tới, thậm chí cảm giác có điểm xa lạ, hắn đều không biết lúc nào ném vào nạp giới. Nếu không phải thực não trùng ngày hôm nay lấy ra, hắn đều không biết mình có loại này côn trùng, sớm bắt bọn nó quên không còn chút nào. Đáng nhắc tới chính là, hạ độc cũng không nhất định muốn dùng linh trùng, bởi vì nhân thể nội bộ thực sự quá yếu đuối, tùy tiện ăn vào một chỉ liền xuống phẩm linh trùng đều không phải là côn trùng, cũng đủ để cho người đơn giản bỏ mạng. Sở dĩ có thể dùng đến hạ độc côn trùng thực sự nhiều lắm, số lượng cũng đầy đủ khổng lồ. Mấu chốt nhất là những con trùng này còn không đáng tiền, có thể ung dung thu thập 277 rất nhiều, cũng rất tốt thôi. Cổ sư đi qua hạ độc phương thức đủ để dùng vi hồ kỳ vi đại giới đem một cái cường đại cổ sư đơn giản giết chết. Đây chính là dùng xuống cổ phương thức giết người chỗ tốt, thấp tổn hao lợi nội cao. Sở dĩ mỗi cái cổ sư đều sẽ mang theo đại lượng kỳ trùng trong người, chuẩn bị thời khắc dùng để âm nhân. Điều này sẽ đưa đến, Phong Vân thường thường chôn giết cổ sư phía sau, bất chi bất giác liền thu ẩn giấu số lượng cao kỳ trùng, số lượng nhiều hắn sớm đã không có khái niệm. Lúc này Phong Tuyết Vi tê cả da đầu đứng lên, cũng không nhịn được nữa hỏi trời ạ. Ngươi đến cùng nuôi bao nhiêu kỳ trùng? Làm sao nhiều như vậy? Ngươi đến cùng nhiều thích âm nhân mới có thể nuôi nhiều như vậy kỳ trùng, ngươi cũng quá âm chứ? Âm nhân cứ như vậy khiến cho ngươi vui sướng. Phong Vân mặt người, đây thật là oan uổng chết hắn, hắn thề với trời, chính mình chưa bao giờ tìm kiếm qua kỳ trùng. Hắn đối với loại này liền xuống phẩm linh trùng đều không phải là kỳ trùng một chút hứng thú đều không có. Nhưng người nào làm cho hắn giết nhân đều thích thu thập cất giữ kỳ trùng đâu? Lại bị người hiểu lầm thành lao âm ép, đây thật là đậu nga oan. Ngươi còn không thấy ngại nói ta? Vừa rồi ai vẻ mặt cười âm hiểm đem một đống bình bình lon lon đồ đạc giao cho ta người làm. Cười được kêu là một cái khiếp người. Những thứ kêu bình bình lon lon chừng hơn 100 cái đi. Thiên, ngươi đem nhiều như vậy côn trùng mang ở trên người làm cái gì? Ngươi cũng quá thích âm nhân đi. Ngươi một cái nữ hải tử ra dĩ nhiên nuôi nhiều như vậy ly kỳ cổ quái côn trùng, thuộc nữ thiện lương một điểm có được hay không? Đừng mỗi ngày luôn nghĩ âm nhân. Phong Vân nhịn không được nổ nước bọt nói. Lúc này Phong Tuyết Vi rốt cuộc cường đỏ khuôn mặt, bị đối nói không ra lời, lại bị Phong Vân chiếu ngược một quân. Nàng cũng không nghĩ đến chính mình bất chi bất giác liền thu tập nhiều như vậy kỳ trùng, thẳng đến lúc này nàng mới ý thức tới chính mình kỳ trùng hơi nhiều, có điểm không phù hợp cô gái hình tượng. Vừa rồi cười nhạo Phong Vân thật là có một loại bị đánh mặt cảm giác. Vậy cũng đối với ngươi nhiều, ngươi kỳ trùng đã đủ đem đám kia tân khách cho ăn no, cũng không mang thức ăn lên cần thiết, ta căn bản không có ngươi ầm, ngươi mới là lão ở bước. Lẫn nhau. Ở hai người cãi nhau thanh âm trùng, tiến hội cũng rốt cuộc bắt đầu rồi, mọi người đều xoa tay, chuẩn bị bắt đầu ăn tiệc, lại không biết mình sẽ phải ăn cái thứ gì. Chúng tân khách cũng đầy ôm tâm tình vui sướng, lần lượt ngồi xuống. Người quen cùng người quen ngồi chung một chỗ, cao nguyên vị người BF cùng cao nguyên vị người ngồi đồng nhất bàn. BFF. Phong Vân thân là đại tộc hạch tâm thiên tài, tự nhiên muốn ngồi ở đặc thù vị trí. Hắn cùng Phong Tuyết Vi cùng nhau được thỉnh mời đến cao nhất một bàn, cùng lúc đó một bàn này cũng ngồi cựu đại tộc còn lại hạch tâm thiên tài, xem như là người tuổi trẻ một bàn. Liên Lệ Giang cái kia hai cái hàng cũng ở, bất quá lại tận lực gần nút bọn họ, ngồi ở xa nhất chỗ ngồi. Phong Tuyết Vi theo sát Phong Vân bên phải, một bộ rất là kiêu ngạo dáng dấp, trực tiếp mắt lẽ xem người. Còn lại các tộc hạch tâm thiên tài cũng là một cái so với một cái ngạo, đều là bảy cái không phục tám cái không cam lòng dáng vẻ, từng cái mắt lẽ nhìn bầu trời. Mà Phong Vân cái này rõ ràng người mạnh nhất lại biểu hiện hoàn toàn ngược lại, không chút biểu tình bao, biểu hiện giống như là một người bình thường giống nhau, khiêm tốn không thể khiêm tốn nữa. Như vậy tương phản biểu hiện, làm cho hắn ở nơi này và người ở giữa có loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà, căn bản dùng không đến cùng đi. Bất quá nhưng không ai dám khinh thị hắn, liếc mắt trừng phế một cái độc địa đầu lĩnh thiên tài, ai dám khinh thị? U, cũng không biết ai không có giao tiền quả cứ tới đây ăn quỷ tới, không biết xấu hổ sao? Phong Tuyết Vi âm dương quái khí nói. Toàn bộ bàn ánh mắt của người lập tức nhìn về phía Lệ Giang hai người, tự tiếu phi tiếu, mang theo khinh thị. Điều này làm cho Lệ Giang hai người mặt đỏ lên, lại ngay cả dám cũng không dám thả một tiếng. Nếu như chỉ có Phong Tuyết Vi một người, Lệ Giang đã sớm nổ súng, đâu còn nuông chiều nàng. Nhưng kiến thức đến Phong Vân khủng bố phía sau, bọn họ nào dám nhiều lời. Một phần vạn tiểu tử này chừng mình làm thế nào? Độc địa tối cường thiên tài đều bị hắn liếc mắt chừng phế đi, nếu như chừng bọn họ vậy còn có cái tốt. Không thể chơi vào. Chỉ có thể nhịn. Phong Tuyết Vi mắt thấy chính mình châm chọc khiêu khích đường này, hai người này cũng không đáp lại, nhất thời mất đi hứng thú, rốt cuộc buông tha cái này hai con kẻ đáng thương. Cũng không lâu lắm, Hoàng thị rốt cuộc dọn thức ăn lên, các loại rượu ngon cũng bị đã bưng lên. Từng cái người xuyên gợi cảm quần áo Hoàng thị tiểu thư đem một bàn lại một bàn mỹ thực bưng lên bàn, thấy đám người nước bọt chảy ròng. Trong đó một cái đại mập mạp không để ý chút nào cùng lễ tiết, không đợi bắt đầu ăn đâu, liền trực tiếp mở miệng. Thấy Phong Vân mí mắt chực nhảy, hắn liền cái này vài hớp xuống phía dưới, cũng không biết ăn vào đi bao nhiêu côn trùng. Nhìn ra là đã trúng mấy loại cổ không không. Chương 170, bạo loạn. Ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên là nhân trung long vượng, con tuổi nhỏ giống như này thành thủ cổ trọng, tương lai tất thành châu báu. Có thể hay không cùng lão phu uống một chén, nói vậy tiểu hữu cũng sẽ không cho mặt mũi này chứ. Tiến hội vừa mới bắt đầu, hoàng tộc trưởng liền không kịp chờ đợi bưng hai chén rượu đi tới Phong Vân trước mặt, cũng đem bên trong một ly đưa tới Phong Vân trước mặt, lộ ra một bộ nụ cười thân thiện. Nhưng chính là cái này nụ cười, dọa Phong Vân nhảy, làm cho hắn mí mắt nhảy không ngừng. Phong Vân thầm nghĩ chửi má nó, hắn không nghĩ tới vị này hoàng tộc trưởng càng như thế khẩn cấp, cái này còn chưa bắt đầu mở tiệc liền lập tức tìm tới chính mình. Cái này có thể ra từ dự liệu của hắn ở ngoài, nhưng một cái hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn mời rượu kính thực sự quá sớm, cái này còn không có mở tịch, người khác còn không có phát hiện trong rượu và thức ăn đã bị người hạ độc, điều này làm cho mình tại sao kiếm cớ cự tuyệt. Quả thực kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, ngoài ý. Thấy hoàng thị tộc trưởng dĩ nhiên tự hạ thân phận tự mình cho Phong Vân mời rượu, mọi người đều lộ ra kinh sợ, lộ ra không dám tin tưởng màu sắc. Cứ việc Phong Vân là đại tộc hạch tâm thiên tài, nhưng đường đường một thị tộc trưởng dĩ nhiên cho một cái tiểu bối mời rượu, vẫn là quá thấp kém. Bất quá đây cũng tính là hoàng thị dành cho Phong thị đầy đủ tôn trọng, cho mặt mũi thực sự quá lớn, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhất là ngồi cùng bàn một đám hạch tâm thiên tài, biểu tình viết đầy đố kỵ, nếu như một vị tộc trưởng có thể cho bọn họ mời rượu, vậy bọn họ đã đủ khoe khoang cả đời. Vậy mà lúc này lại có gì người có thể thể hội ra hắn nỗi khổ trong lòng. Nhìn đã đưa tới rượu, Phong Vân dám không dám đi tiếp. Hắn liều mạng đi quan sát rượu trong ly, muốn trong rượu côn trùng tìm ra, sau đó coi đây là từ cự rượu, nhưng đây là hoàng thị tỉ mỉ cho hắn chuẩn bị, há có thể làm cho hắn đơn giản tìm ra côn trùng tới. Chắc là côn trùng đã nhỏ đến dùng nhìn bằng mắt thường tìm không thấy, không cần phương pháp đặc thù, người bình thường căn bản nhìn không ra chén rượu này có chuyện. Làm sao? Chẳng lẽ tiểu hữu tự giữ thân phận tôn quý, ngay cả ta người tộc trưởng này mặt mũi cũng không cho? Mắt thấy Phong Vân chậm chạp bất động, hoàng tộc trưởng sắc mặt đổi đổi, ngựa khí cũng cố ý tăng thêm vài phần. Sao có thể? Chỉ là không nghĩ tới đứng đầu một tộc sẽ tìm được ta cái này tiểu bối uống rượu, làm cho vạn bối có chút thụ sủng nhược kinh mà thôi. Thất thố. Phong Vân chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, tiến tới lưng nan, tiếp nhận chén rượu này phía sau uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Mẹ, tính sai, thật chẳng lẽ cấp cho hắn cái mặt mũi? Rốt cuộc, mọi người ở đây chờ, các loại, sốt ruột, cho rằng Phong Vân có chút không tán thưởng thời điểm, Phong Tuyết Vi cuối cùng cũng đứng ra cứu chàng. Nhìn ra kế hoạch có biến phía sau, nàng đội vàng rót cho mình một chén rượu, sau đó ở trong rượu đông tìm tây tìm, cuối cùng cũng ở trong ly phát hiện một chỉ không lớn điểm tiểu bạch trùng, nói vậy chính là thực não trùng sở hạ. Cái này chỉ tiểu bạch trùng thật rất nhỏ, không chú ý căn bản nhìn không thấy. Thế nhưng nếu là ngươi tỉ mỉ tìm kiếm nói, lại nhất định có thể phát hiện, đây chính là thực não trùng chỗ cao minh. A, các ngươi hoàng thị sẽ không phải là hướng rượu của chúng ta trong nước hạ độc đi? Chén rượu này chung làm sao có chỉ tiểu bạch trùng? Phong Tuyết Vi bỗng nhiên giả trang ra một bộ hết sức kinh ngạc bộ dạng, nhưng lại rất lớn tiếng, đủ để cho trong yến hội mọi người đều nghe thấy. Sau đó lại đem chén rượu này đưa tới bên cạnh một vị thiên tài trước mặt, chỉ con sâu trùng kia nói, ngươi mau nhìn xem, nơi đây thường thường có con trùng. Chẳng lẽ là mắt của ta tốn? Vị thiên tài này rất nhanh liền nhíu mày, thật là có con trùng, hắn sợ ngây người. Phong Vân ám khen một tiếng Phong Tuyết Vi nhanh nhẹn, há sẽ bỏ qua cái này thoát thân tốt cơ hội. Vì vậy vội vàng để chén rượu xuống, giả trang ra một bộ rất là bất mãn dáng vẻ chỉ vào Phong Tuyết Vi mũi nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói xấu hoàng tộc trưởng, ta xem hắn giống như một người tốt, không phải loại người như vậy. Phong Tuyết Vi hôn mê, có thể hay không đừng như thế hí tinh. Ngươi cũng quá cho chứ. Chính mình vừa rồi thì không nên cứu hắn. Trong đó một cái tân khách lúc này cũng cười cười nói, đừng nói giỡn, ở nhà mình thọ yến bên trên, hoàng thị làm sao có khả năng ở trong rượu và thức ăn hạ độc, bọn họ điên rồi phải không? Không muốn ở trùng cốc lan lộn. Nói, hắn liền bưng một chén rượu lên, chuẩn bị đánh dạng, một ngụm buồn bực, lấy chứng hoàng thị thanh bạch. Nhưng mà giữa lúc chén rượu sắp bị hắn đưa đến mép thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn dĩ nhiên thật chứng kiến một chỉ tiểu bạch trùng ở bên trong phiêu, cứ việc rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy. Hắn đây làm sao dám uống? Sắc mặt của hắn biến đến không gì sánh được khó xem, thật đúng là hạ độc, mới lực phùng hết hoàng thị, đây không phải là đánh hắn mặt sao? Các ngươi thật đúng là dám hạ cổ. Các ngươi hoàng thị là muốn chết phải không? Dám cho sở hữu gia tộc khách mời hạ độc. Nói, hắn liền đem chén rượu ngã ầm ầm trên mặt đất, cái chén bị ném bể thanh âm ở trong yến hội vang lên, toàn bộ yến hội đột nhiên nghe được cả tiếng kim rơi. Như là một cái người nói, có thể là nói xấu, hoặc là đơn thuần nói đùa, nhưng mà hai người nói, cái này liền làm cho tất cả mọi người đều có chút hoài nghi, cũng dồn dập kiểm tra lại rượu và thức ăn. Không thể nào đâu. Hoàng thị thực có can đảm tại chính mình thọ yến bên trên cho chúng tân khách hạ độc. Nói đùa sao? Một người trung niên cổ sư cũng là bán tín bán nghi cầm một vò rượu lên cũng đều mở che. Khi nhìn thấy bên trong có vô số rậm rạp chẳng chịt tiểu bạch điểm thời điểm, hắn lúc này sắc mặt đại biến, giận dữ trực tiếp đem vò rượu té xuống đất, ồn ào một tiếng rượu vãi đầy mặt đất. Các ngươi hoàng thị có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám cho ra ta hạ độc, mù mắt chó của các ngươi. Cũng trong lúc đó, lại là một vị nữ cổ sư đem một bàn món điểm tâm ngọt té trên bàn, tức miệng mắng to, các ngươi hoàng thị thấy chán sống rồi ư? Ta cũng là các ngươi có thể chọc được. Dám ở món điểm tâm ngọt bên trong dưới trứng trùng, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được. Cỏ, thật đúng là hạ độc. Các ngươi hoàng thị đến cùng muốn làm gì? Là muốn đem mọi người chúng ta chôn giết hay sao? Lại một người đem đồ ăn trừ trên bàn, đứng dậy mắng to. Mẹ ngươi, ta đã trúng cổ. Các ngươi hoàng thị dám âm ta. Ta ít ngươi nhóm tổ bà. Người này dĩ nhiên trực tiếp đem cái bàn lật tung, rượu và thức ăn đùng đùng ngã trên mặt đất, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Các ngươi hoàng thị thực sự là tác đại tử. Thực có can đảm cho mọi người chúng ta hạ độc. Không muốn sống. Trời ạ. Lớn như vậy một chỉ côn trùng, nhanh lớn chừng trái nhãn. Cái này liền hơi quá đáng chứ. Ngươi thật cho là chúng ta mù. Chúng tân khách dồn dập giận không kèm được đứng lên, chửi ầm lên, xuất bản tử, lật bàn, đánh đập tiếng một mảnh, đầy đất một mảnh hỗn độn, bưng thức ăn những thứ kia hoàng thị tiểu thư cũng bị giận chó đánh mèo, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, toàn trường hỗn loạn tưng bừng. Loạn sáo, triệt để loạn sáo. Cái kia vị không đợi mở tiệc cũng đã tạo nửa no đại mập mạp lúc này hôn mê, vội vàng nhìn về phía đã cắn một nửa đùi gà. Ở phát hiện bên trong có một con đã chỉ còn lại có phân nửa vẫn còn ở ngoài ngoại gián lúc, hắn ngay sau đó hoa một tiếng chính là phun ra, ói ra nhất địa. Hoàng thị tộc trưởng lúc này cũng là hôn mê. Đây chính là lao tổ nói mọi người khẳng định không phát hiện được Đông Tri địa cổ. Chớ không phải là nói đùa. Chỉ cần là ánh mắt không mù đều có thể phát hiện có được hay không mới, chỉ có. Chương 171, đại chiến bắt đầu. Mắt thấy chúng tân khách phẫn nộ tới cực điểm, sẽ phải dẫn phát một hồi bạo loạn lúc, Phong Vân rốt cuộc đứng dậy, hướng về phía toàn trường lớn tiếng hô, "Chư vị, an tĩnh một chút, các ngươi hãy nghe ta nói." Dù sao cũng là đại tộc hạch tâm thiên tài, đám người quả nhiên cho hắn mặt mũi, dồn dập an tĩnh lại. Phong Vân lúc này giả trang ra một bộ người hiền lành dáng rất nói, "Ta cảm thấy hoàng tộc trưởng không phải người như thế, ta tin tưởng nhân phẩm của hắn." Đại gia khẳng định hiểu lầm hắn. Muốn chứng thực chuyện này rất đơn giản, Triệu quản sự, mượn sự thành thật của ngươi cổ dùng một lát. Phong Vân bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người một vị một thân châu đáo cầu nhà giàu. Người này là Triệu thị thương hội một vị quản sự, bởi vì thường thường cùng người làm giao dịch, sở dĩ liền mang theo người một chỉ thành thực cổ trong người. Người này mới vừa cùng ngồi cùng bàn một vị cổ sư hoàn thành một việc giao dịch, đem cái này chỉ thành thực cổ lấy ra quá, bị Phong Vân tại chỗ thấy, vì vậy trong lòng có chú ý. Việc này vẫn có không nhỏ chỗ sơ hở, dù sao giới cổ quá dễ dàng bị phát hiện, có chút trò đùa, căn bản không nhịn được cân nhắc. Hơn nữa hoàng thị cũng không có làm như thế lý do. Đừng tưởng rằng mọi người đều là ngốc tử, hiện trường lúc này có không ít người là trong lòng còn nghi vấn, chỉ bất quá đều ở đây xem náo nhiệt ồn ào hẳn lên, nhưng một chỉ thành thực cổ đã đủ đè xuống toàn bộ thanh âm nghi ngờ, đem việc này tỏa thực. Đúng đúng đúng. Ta cũng tán thành hoàng tộc trưởng nhân phẩm, việc này chắc chắn kỳ quặc, ta cái này liền cho hoàng tộc trưởng một cái từ chứng trong sạch cơ hội. Triệu quản sự cười ha hả đem con kia thành thực cổ lấy ra, nhưng mà vừa mới chuẩn bị đặt câu hỏi, nhưng là bị Phong Vân giành trước một bước nói, "Hoàng tộc trưởng, các ngươi hoàng thị có hay không ở trong rượu và thức ăn hạ độc rồi hả?" Nhưng mà nên tiếp hắn cũng là tộc trưởng trầm mặc, hoàng tộc trưởng nửa ngày cũng nói không ra lời. Hắn có thể nói cái gì? Hắn đích xác là ở trong rượu và thức ăn hạ độc, hắn căn bản không lời nào để nói. Theo hoàng tộc trưởng trầm mặc, toàn trường an tĩnh quỷ dị xuống tới, không khí vào giờ khắc này phảng phất động lại mở dạng, tính nghe được cả tiếng kim rơi. Không nói lời nào cũng đã chứng minh rồi toàn bộ, sở hữu tân khách sắc mặt đều chậm rãi âm trầm xuống. Phong Vân giả trang ra một bộ chịu đến lừa dối dáng dấp, giận dữ hét, "Dựa vào, ngươi thật đúng là cho chúng ta hạ độc, thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy, vì ngươi nói nhiều như vậy lời hữu ích, thật không nghĩ tới ngươi là người như thế." Nói, Phong Vân liền đem ly rượu kia té trên mặt đất, mời rượu nguy hiểm mình giải khai, hắn rốt cuộc thở phào một hơi. "Hoàng tộc trưởng, thật là ngươi làm?" Triệu quản sự một bộ khó tin dáng dấp nói. "Hoàng tộc trưởng, là hoặc là không phải, ngươi nhất định phải bây giờ trả lời ta." Trong đám người có người hô. vẫn cùng bọn họ nói nhảm gì đó. Hắn đây là nói rõ đã thầm chấp nhận, cùng bọn họ làm a. Một người giống to, cùng sục sôi, giờ khắc này, dù cho tâm tồn nghi ngờ người, cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi, nhận định việc này chính là Hoàng thị làm. Cái này làm cho sở hữu nhân khí mù quáng, bọn họ hảo ý trước đưa cho bọn hắn chúc thọ, bọn họ dĩ nhiên tại thọ yến trong rượu và thức ăn hạ độc. Ở nhà mình yến hội trong rượu và thức ăn hạ độc, quả thực chưa bao giờ nghe, thiên cổ kỳ văn, Hoàng thị xem như là mở lịch sử khơi dòng. Các ngươi Hoàng thị điên rồi. Là điên thật rồi. Triệu quản sự tự lẩm bẩm, trở nên thất thần, hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông Hoàng thị tại sao biết cái này sao làm như vậy đối với bọn họ đến cùng có chỗ tốt gì. Hắn không nghĩ ra. Cùng lúc đó, Phong Vân ánh mắt chuyển động, vội vàng lật ngược cái bàn, một cánh tay đem cự đại mặt bàn dựng lên, che ở hắn cùng với Hoàng tộc trưởng trong lúc đó. Sau đó ôm lấy Phong Tuyết Vi liền liều mạng hướng ngồi một đám nhị giai cổ sư bàn kia chạy. Việc này đã đậy nắp định luận, hiện tại xem như là triệt để không để mặt mũi, đại chiến hết sức căng thẳng, thế nhưng hắn cách đây cái Hoàng tộc trưởng thực sự quá gần, cũng quá nguy hiểm, hắn phi thường không có cảm giác an toàn, nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ chạy xa. Bàn kia ngồi một đám nhị giai cổ sư địa phương không thể nghi ngờ chính là chỗ an toàn nhất. Hoàng tộc trưởng tuyệt không dám truy hướng nơi đó, bằng không hắn không phải bị đám kia phẫn nộ nhị giai cổ sư xé nát không thể. Cùng lúc đó làm Phong Vân lật tung cái bàn, khay đùng đùng ngã trên mặt đất, phát sinh giòn thai âm thanh, bàn này thiên tài cái này mới tỉnh cơn mơ, rất nhanh liền sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng rốt cuộc phát hiện, chính mình cách đây cái Hoàng tộc trưởng thực sự quá gần, một ngày Hoàng tộc trưởng thật nổi lên muốn đem sở hữu tân khách chôn giết tâm tư, cái kia cách Hoàng tộc trưởng gần nhất bọn họ khả năng liền thảm. Kết quả là, bàn này thiên tài ở Phong Vân đái độc hạ, điên cuồng chạy trốn, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Cùng lúc đó, Hoàng tộc trưởng một trưởng liền đem che ở trước mặt bàn đập nát, chợt thấy hai đạo nhân ảnh ở trước mặt mình lùi quá, hắn vô ý thức xuất thủ, thuận tay liền đánh. Theo sát mà chính là hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai gã thạch thị hạch tâm thiên tài máu me khắp người té lăn trên đất, co quắp hai cái phía sau, rất nhanh liền đã không có tiếng động. Toàn thể chúng tân khách hãi nhiên thất sắc, một mảnh xôn xao. Ngươi dám tàn sát đại tộc hạch tâm thiên tài, các ngươi Hoàng thị là điên thật rồi, triệt để điên rồi. Các ngươi Hoàng thị là ở tìm đường chết, thực sự là tác đại tử. Chờ đấy bị thạch thị diệt tộc a. Các ngươi đây là đến cùng muốn làm gì? Liên đại tộc thiên tài cũng dám giết, các ngươi Hoàng thị xong. Các ngươi xong. Cỏ. Liên đại tộc thiên tài cũng dám giết, kế tiếp chính là chúng ta, bọn họ Hoàng thị phát rồ, lại thật định đem mọi người chúng ta chôn giết ở chỗ này, các ngươi còn đang chờ cái gì? Cùng ta đánh ra. Phong Vân cử động này, xem như là triệt để nhen lửa rồi mồi dẫn hỏa. Đoàn người triệt để hỗn loạn lên. Mọi người lúc này đã không lại ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý, dồn dập rút đao, thả cổ, có trực tiếp giơ lên ghế. Đụng. Một vị hoàng thị cổ sư trực tiếp bị người vặn gãy cái cổ đập trên bàn, cái bàn bị đụng ngã lăn, khay quăng ngã nhất địa. Trong yến hội sở hữu hoàng thị cổ sư đều chịu khổ độc thủ, bị phẫn nộ đoàn người xé nát. Những thứ kia rửa chén đĩa hoàng thị tiểu thư cũng không có thể may mắn tránh khỏi, đều bị mất lý trí đám người lạt thủ tối hoa, một cái chết thảm ở loạn đao dưới. Các ngươi muốn chết. 57. Thấy cái này thê thảm một màn, hoàng tộc trưởng cặp mắt đỏ lên, hắn hiểu được việc này đã không có biện pháp quay đầu lại, lúc này tâm hung ác lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, người đến, triệu tập 8.000 đệ tử tập hợp, đem nơi đây không phải hoàng thị tộc nhân hết thể giết sạch, không chừa một ngống. Theo một tiếng nộ tiếng la bên ngoài vang lên đinh thai nhức góc tiếng chuông, ngay sau đó là một mảnh dậy đặt tiếng bước chân, bốn phương tám hướng một mảnh lại một mảnh nhỏ dơ đao hoàng thị cổ sư tuân hướng nơi đây, nhân số nhiều căn bản hàng hạ, xa xa chính là một mảnh hải dương màu vàng. Đỡ ít ít cợt mở, các ngươi hoàng thị chết không yên lành, cùng bọn họ liều rồi. Hoàng thị ta ít ngươi nhóm 8 đời tổ tông, ta hôm nay chính là chết cũng muốn kéo 10 cái chịu tội thay. Hoàng thị, các ngươi táng tận thiên lương, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Chương 172, hỏng mất cửu thiên. Hôn chiến triệt để bạo phát, vốn hẳn nên một cái rất vui mừng yến hội, lại sẽ diễn biến thành một hồi giết chóc chi thực rượu, đây là không ai từng nghĩ tới. Hoàng thị tộc nhân tay cầm từng thanh trường đao, điên cuồng tràn vào trong đại sảnh, cùng mất lý trí chúng tân khách hôn chiến với nhau. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, thường thường có người ngã trong vũng máu, có hoàng thị, cũng có tân khách, trong yến hội trong khoảnh khắc máu chảy thành sông, hòa lẫn đầy đất thức ăn cùng rượu, một mảnh hỗn độn. Thọ yến toàn bộ hiện trường triệt để loạn thành hỗn loạn, đã quấy rầy bộ. Đụng. Phong thị thuận tay đem một gã xông tới hoàng thị cổ sư vặn gãy cái cổ ném xuống đất, lại thuận tay nắm lên một tấm cự đại mặt bàn, dùng sức về phía trước vung mạnh. Cái kia trọng lượng kinh người mặt bàn trực tiếp bị hắn một cánh tay ném ra ngoài, nặng nề đện ở xông tới ba gã hoàng thị cổ sư trên người. Ba người nhất thời bị đập bay, đầu khớp xương phát sinh nhất thanh thúy hưởng, ngã ầm ầm trên mặt đất nửa ngày không lên nổi. Phong Vân ăn nhiều như vậy huyết hồng quả, rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng chính hắn không rõ ràng, cái này thuận tay 15 đánh thật đúng là không là người bình thường có thể thừa nhận. Còn lại đại tộc hạch tâm thiên tài cũng cùng xâm phạm hoàng thị cổ sư hôn chiến với nhau, phẫn nộ hồng mở mắt. Cha ta là Long Cương, các ngươi dám đụng đến ta, các ngươi muốn chết. Động rồi ta, các ngươi sẽ trở bị cổ thị diệt tộc a. Các ngươi khỏe can đảm, dám đụng đến ta. Ông nội ta là Long Bá Thiên, các ngươi dám đụng đến ta. Một đám tâm cao khí ngạo hạch tâm thiên tài đều đến lúc này còn đang kêu gào. Trong đó lệ thị cái kia hai gã hạch tâm thiên tài xem như là thảm, bọn họ ở nhân gia thọ yến bên trên tiễn cái hộp cử động, xem như là triệt để chọc giận hoàng thị tộc nhân, hiện tại tự nhiên là hấp dẫn nhất cừu hận một cái, bị nhằm vào thảm nhất. Hai người đều là bị hơn 10 người điên cuồng vây công, đồng thời số lượng vẫn còn ở duy trì liên tục gia tăng, thực sự quá thảm. Nhìn trước mắt hỗn loạn thọ yến hiện trường, Cửu Thiên triệt để hôn mê, hắn là làm cho hoàng tộc trưởng ở trong rượu và thức ăn hạ độc, nhưng chỉ nhằm vào mấy người, cũng không làm cho hắn cho mọi người đều xuống cổ hạ. Hắn đây là điên rồi sao? Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Cửu Thiên sắc mặt tái xanh một mảnh, âm trầm có thể tích thủy. Hoàng thị nghĩ giết bao nhiêu người hắn mặc kệ, thế nhưng, hắn thật vất vả chồng ngân tuyến trùng năm cái thiên tài khả năng liền chết hết bên trong. Khá lắm, vốn chính là vì cho cựu đại tộc thiên tài toàn bộ chồng ngân tuyến trùng, hắn cái này ở tìm hoàng thị tộc trưởng dưới sự hỗ trợ cổ. Kết quả hắn không giúp một tay còn tốt, cái này giúp đỡ một chút, vội vàng không có đến giúp không nói, lại vẫn đưa hắn đã hoàn thành 9 phần chi 5 nhiệm vụ triệt để thanh linh, bạch man hoạt. Đây không phải là làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Cựu Thiên Quý vai miệng, sắp tức điên. Theo đồng đội a. Theo đồng đội. Thực sự quá gài bẫy. Cựu Thiên ngửa mặt lên trời một trận tức giận mắng. Cũng không biết có phải hay không tiếng giống giận dữ bại lộ bọn họ vị trí, lúc này liền có một đoàn dơ đao hoàng thị cổ sư hướng bọn họ đánh tới. Một vị trong đó độc địa thiên tài vẫn còn ở tại chỗ ngây người, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, trực tiếp bị hoàng thị cổ sư nhất đao đánh ngã, sau đó chết thảm ở trong loạn đao. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cựu Thiên triệt để giận điên lên, hoàng thị thậm chí ngay cả Minh Hữu đều giết, hắn là thật muốn điên rồi. Nhưng mà trả lời hắn là một thanh đem lóe bạch quang trường đao, nào có nhân cùng hắn lời nói nhảm. Đây thật ra là cái cự đại ô long. Tộc trưởng dưới ra mệnh lệnh là đem sở hữu không phải hoàng thị tộc nhân giết sạch, bọn họ họ hoàng sao? Rõ ràng không phải họ, đã như vậy đương nhiên muốn giết sạch rồi hả? Phổ thông hoàng thị cổ sư cái kia nhận ra ngươi là ai? Nào biết ngươi là Minh Hữu, bí ẩn như vậy sự tình bọn họ làm sao có khả năng biết? Vì vậy đám này độc địa thiên tài liền thảm, lúc này đã bị một đám hoàng thị cổ sư vây công, bị đánh dục tử dục tiên. Theo đồng đội, đám này hố hàng. Ta ít 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 ngươi bố khỉ, nhanh đột phá vòng đây. Đám heo ngu xuẩn này đã đi rồi. Cửu Thiên giữ tợn như mặt, lúc này không lại khách khí, thuận tay hai quyền xuống phía dưới, liền có hai gã hoàng thị cổ sư mệnh tăng tại chỗ. Cầm đầu hoàng thị cổ sư hoảng hốt, vội vàng hướng xa xa hô, biết gặp phải cường địch. Trợ rút, mau tới trợ rút. Cửu Thiên triệt để tức nổ tung. Phong Vân lại là đem một gã hoàng thị cổ sư cổ cắt đứt phía sau, lưng tựa lưng cùng Phong Tuyết Vi đứng chung một chỗ, biểu tình tràn đầy trầm trọng. Hắn không nghĩ tới hoàng thị dĩ nhiên thực có can đảm đối với sở hữu thành viên gia tộc đại dưới đồ đao, bọn họ đơn giản là điên rồi. Lúc này hắn đã cảm nhận được cuộc đời này tới nay gặp phải lớn nhất nguy cơ, bọn họ ở chỗ sâu trong hoàng gia trại giải đất trung tâm, bên ngoài sớm đã là 10 mặt bao vây, dựa vào tham gia thọ yến mấy người kia không phải dễ dàng như vậy xung ra. Bên ngoài tất cả đều là hoàng sắc đại quân, nhân số chênh lệch thực sự quá lớn, bọn họ đám người kia đã định trước biết đoàn diệt ở chỗ này, không có mấy người có thể ở nơi này chẳng trong đại kiếp may mắn đào sinh. Chuyện liên quan đến hoàng thị sinh tử tồn vong đại sự, bọn họ tuyệt đối không thể thả bất luận cái gì một cái người đi ra ngoài. Có lẽ bởi vì một ít ngoại ý muốn mới có thể chạy đi mấy cái, bất quá xác suất vẫn là đoàn diệt hạ tràng, người chết ở bên trong tự nhiên cũng bao quát hắn. Lúc này Phong Vân cũng có chút nóng nảy, nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ trong lòng của hắn, làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt, liều mạng suy tư chạy trốn biện pháp. May mà có thể tới tham gia thọ yến người đều là mỗi cái đại gia tộc thành viên trung tâm, sức chiến đấu một cái cao hơn một cái. Sở dĩ chúng tân khách nhân số cứ việc xa không phải 950 như hoàng thị tộc nhân, nhưng thắng ở chất lượng cực cao, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể bị hoàng thị cổ sư nuốt mất. Hắn cũng không thiếu thời gian nghĩ biện pháp. Thổ độn có thể hay không chạy đi? Phong Vân đột nhiên hỏi hướng đang ở trong đám người đại sát đặc sát thực nao trùng. Bất quá hắn tuy là nghĩ tới thổ độn, nhưng đối với loại phương pháp này cũng không ôm hy vọng gì. Thổ độn năng lực tuy là hy hữu, nhưng người biết có khối người, hoàng thị để bảo đảm đem mọi người cho giết, làm sao có khả năng không để phòng loại năng lực này. Bất quá trong lòng cứ việc không báo hy vọng quá lớn, nhưng là muốn thử thử một lần, một phần vạn có thể đâu. Một phần vạn hoàng tộc trưởng sơ ý sơ suất, đem thổ độn sơ sót đâu. Ta thử qua, căn bản không khả năng. Hoàng thị dưới đất thả vô số côn trùng, đi xuống mặt là căn bản không có thể có thể đi qua. Thực náo trùng hô lớn. Nói đùa, hoàng thị lao tổ biết rõ có một cái hội độn thổ người nghe trộm được bí mật của bọn họ, làm sao có khả năng không đề phòng thổ độn, Phong Vân ý tưởng là đã định trước phá sản. Phi cũng không khả năng. Đừng hỏi. Nơi đây biết bay người cũng không chỉ ngươi một cái. Thực náo trùng vừa lớn tiếng nói một câu. Ẩn thân càng không được, Phong thị thủy hành trùng ẩn thân năng lực hoàng thị không có khả năng không biết, bọn họ đã đem hộ sơn đại trận mở ra, một cái con rồi đều không bay ra được, chúng ta ngày hôm nay có chạy đằng trời. Thực náo trùng sắc mặt khó coi nói. Chương 173, hoàng thị lao tổ lên sân khấu. Lúc này chiến trường đã phát sinh biến hóa, ở một đám nhị giai cổ sư dưới sự hướng dẫn, một đám tân khách đã giết ra đại sảnh, xông đến bên ngoài. Dọc theo đường đi để lại thi thể đầy đất, có hoàng thị cổ sư, cũng có mỗi cái đại gia tộc. Tới tham gia thọ yến nhị giai cổ sư thật đúng là không ít, có chừng hơn 10, so với hoàng thị cổ sư nhị giai cổ sư nhiều chí ít một lần. Ở nơi này đàn nhị giai cổ sư dưới sự hướng dẫn, đoàn người mạnh mẽ xung thẳng, không thể cản phá, làm cho hoàng thị cổ sư tổn thất nặng nề, căn bản ngăn không được đám này nhị giai cổ sư trùng kích. Màu vàng vòng đây, dám bị bọn họ xé mở một lỗ hổng lớn. Dựa theo loại này thế, đoàn người triệt để xé mở vòng vây cũng không phải là không thể, nhưng mà loại tình huống này căn bản là không có khả năng phát sinh. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một cái bóng người màu vàng từ trên trời giáng xuống, toàn thể hoàng thị cổ sư trong nháy mắt sĩ khí đại trấn, một mảnh hoan hô. Trái lại chúng tân khách liền sĩ khí đê mê, sắc mặt một cái so với một cái xấu xí, trong ánh mắt cũng đều mang theo tuyệt vọng. Người này chính là hoàng thị cái vị kia tam giai đỉnh phong cổ sư, cũng là nơi đây duy nhất một cái tam giai cổ sư. Người này toàn thể tân khách căn bản không người có thể địch, xem như là nơi đây đánh vỡ thăng bằng tồn tại. Một vị tam giai cổ sư ngăn ở nơi đó, bọn họ làm sao xông ra, tam giai cổ sư là bọn hắn không thể chiến thắng. Hoàng lão nhi, các ngươi hoàng thị dám đối với trùng cốc sở hữu gia tộc hạ độc thủ, ngươi sẽ không sợ hoàng thị ở trùng cốc xóa tên sao? Trong đám người, một vị râu ria sồm soàm nhị giai cổ sư nộ hô, liền tôn sưng cũng không dùng, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm, tả hữu đều là cái chết, hắn còn sợ cái này tam giai cổ sư. Hoàng lão tổ, ta hỏi một câu nữa, rốt cuộc là có phải hay không các ngươi hoàng thị dưới cổ? Triệu quản sự lần nữa lấy ra con kia kim sắc thành từ cổ. Người làm ăn khôn khéo, cho tới bây giờ hắn cũng không tin tưởng hoàng thị sẽ ở dưới loại trường hợp này cổ, hơn nữa hạ độc thủ pháp còn cấp thấp như vậy, quả thực trăm ngàn chỗ hở, là một người đều có thể phát hiện. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra hoàng thị làm như thế lý do, hoàng thị đem đến đây tham gia thọ yến tân khách toàn bộ chôn giết rơi, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Ngoại trừ mang đến họa diệt tộc căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lúc này khắp nơi lộ ra quỷ dị, hắn luôn cảm giác kỳ quặc, sở dĩ hắn còn là muốn đích thân hỏi thăm một chút hoàng thị lao tổ mới yên tâm. Nhưng mà hoàng thị lao tổ trả lời làm cho hắn triệt để thất vọng rồi. Ha ha ha, cổ chính là ta dưới, trong rượu và thức ăn tất cả cổ đều là bản lao tổ tự mình dưới, làm sao vậy? Bản lao tổ tự mình từ Đông Chi địa mang về kỳ trùng, tư vị không tệ chứ? Ha ha ha. Hoàng thị lao tổ điên cuồng cười to nói. Lời vừa nói ra, sở hữu tân khách đều phẫn nộ trợn tròn các mắt, sắp tức nổ tung. Mắt thấy thành thực cổ không phản ứng chút nào, chứng minh hoàng thị lao tổ nói là thật, mọi người đều tê dại rồi. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu mất trí người mới có thể làm ra như vậy tổn nhân bất lợi kỳ chuyện. Đồng thời trêu chọc nhiều như vậy gia tộc, hắn sẽ không sợ cho hoàng thị mang đến họa diệt tộc sao? Người điên. Cái này hoàng thị lao tổ nhất định chính là người điên. Hắn đã triệt triệt để điên rồi. Vì sao? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Cho ta một cái lý do hợp lý. Triệu quản sự hét lớn. Giải thích. Giải thích chính là lão tổ ta nhìn các ngươi không vừa mắt, đã nghĩ đem bọn ngươi chôn giết, chỉ đơn giản như vậy, thập ha ha. Sở hữu tân khách triệt để chọc tức, liền vì như thế cái lý do, như thế một cái cực kỳ buồn cười lý do, lại muốn đem tất cả mọi người bọn họ chôn giết, nhất định chính là phát rổ, tàn bạo làm người ta giận sôi. Khinh người quá đáng. Chúng ta hảo tâm cho ngươi chúc thọ. Ngươi dĩ nhiên đối với chúng ta như vậy. Hoàng Mao lão quái. Ta chớ chú ngươi đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành. Ngươi cái này không bằng heo chó xuất sinh. Hoàng thị biết hủy ở trong tay ngươi. Đoàn ngươi chửi ầm lên. Hận không thể đem hoàng thị lao tổ phần mộ tổ tiên đào đi ra, hận ý ngập trời. Nhưng mà hoàng thị lao tổ lại lơ đễnh, mắng càng lợi hại, ngược lại cười càng vui mừng, hoàn toàn chính là một bộ người điên răng rốc. Cho dù là sở hữu hoàng thị cổ sư cũng đều tê dại rồi, mặc danh kỳ diệu gia tộc liền phát sinh đối với thọ yến sở hữu tân khách đồ sát lệnh, bọn họ vốn là nghi hoặc khó hiểu, nhưng bây giờ mới phát hiện dĩ nhiên là bởi vì như thế một cái buồn cười lý do, bọn họ đều có một loại muốn hỏng mất xung động. Cũng bởi vì nhìn người ta không vừa mắt, liền muốn đem sở hữu gia tộc người đến giết sạch, đây rốt cuộc là bao lớn bệnh mới có thể làm ra chuyện như vậy? Đây không phải là có bệnh là cái gì? Cái này cực kỳ buồn cười, quyết sách đã đủ đem gia tộc kéo vào vạn trượng thâm nguyên, mang đến họa diệt tộc. Sở hữu hoàng thị tộc nhân một trận tê cả da đầu, ánh mắt đờ đẫn, triệt để sợ ngây người. Thế nhưng bọn họ lúc này cũng không biện pháp, tên đã trên dây không phát không được, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn đem sở hữu tân khách giết sạch rồi. Bằng không chỉ cần đưa bọn họ trả về một cái, hoàng thị không phải lọt vào tai họa ngập đầu không thể, đến lúc đó trùng cốc sở hữu họ hoàng nhân đều phải chết. Điều này làm cho sở hữu hoàng thị tộc nhân khủng hoảng sợ mở to mắt, vì vậy tuy là đối lý, nhưng hạ thủ lại không lưu tình chút nào, ngược lại tàn nhẫn ba phần, mọi người đều biết tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Căn bản không dám lưu thủ. Cho dù là cùng hoàng thị thời đại giao hảo kết minh gia tộc, bọn họ cũng chỉ có thể quyết giết. Tốt một cái hoàng thị, tốt một cái bội bạc hoàng thị. Ta hôm nay xem như là thấy được. Bất quá dù cho ngươi là tam giai cổ sư, cũng không phải giết nhị giai cổ sư như giết chó. Chúng ta có nhiều như vậy nhị giai cổ sư ở chỗ này, còn tất cả đều là nhất tộc hảo thủ. Chúng ta dưới sự liên thủ ngươi thật sự cho rằng có thể ổn thao thăng quán? Chê cười. Chư vị, thời khắc sinh tử đến rồi, chúng ta sở hữu nhị giai cổ sư liên thủ còn có một chút hy vọng sống. Nếu như từng người tự chiến, vậy cũng chỉ có thể bị cái này mất trí hoàng bao tạp toái từng cái kích phá. Theo ta cùng nhau liên thủ nên chiến hoàng thị lão tổ, chúng ta hôm nay chính là liều tính mạng cũng muốn nổ xuống hắn một căn nhà xuống tới. Theo trong đám người một vị nhị giai đỉnh phong cổ sư gầm lên giận dữ, sở hữu nhị giai cổ sư cảm xúc đều bị điều động, chiến ý tăng vọt. Người một ngày tâm tồn tử trí, bộc phát ra chiến lực là vô cùng, một cái tướng sinh tử không để ý nhị giai cổ sư một ngày liều mạng, cái kia cho dù là tam giai cổ sư cũng muốn đau đầu. Như thế một đoàn nhị giai cổ sư chuẩn bị liều mạng, thật đúng là đủ hoàng thị lão tổ uống một bầu, bị giáp thành trọng thương cũng không phải là không thể đông. Bất quá Phong Vân đối với lần này chiến vẫn như cũ không coi trọng. Nhị giai cổ sư dựa vào xếp nhân số là có chiến thắng tam giai cổ sư khả năng, nhưng đây là đang không có người ngoài can thiệp dưới tình huống. Bọn họ cũng không phải là chỉ đối phó một cái hoàng thị lao tổ liền xong chuyện, nơi đây còn có đại lượng hoàng thị cổ sư. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy nhà mình lao tổ bị quần đầu cũng không giúp một tay sao? Phải biết rằng hoàng thị cũng là có nhị giai cổ sư. Sở dĩ chiến thắng này tính xa vời, có thể nói là không hề hy vọng, bại cục đã định, nơi đây mọi người bị giết sạch sành sinh chỉ là thời gian bao nhiêu vấn đề. Phong Vân sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Từ cục, thỏa thỏa từ cục. Nếu như còn muốn không ra biện pháp khác phá cuộc, vậy hôm nay đám người kia bao quát hắn không phải chết ở chỗ này không thể. Chương 174, Man Tiên Quá Hải kế sách bên trên. Thực não trùng lúc này cũng không khỏi có chút tuyệt vọng đứng lên, hắn tự nhận là trí tuệ không thấp, nhưng mà hắn mặc cho vắt hết óc, vẫn như cụ nghị không ra có thể phá cuộc phương pháp xử lý. Nay cục vô giải, đây là một cái hoàn toàn không hiểu tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá khi hắn chứng kiến trầm tư trạng thái Phong Vân lúc, không khỏi thần sắc khẽ động, nhãn thần biến đến mong đợi. Nếu nói là lần này sở hữu tham gia thọ yến người ở giữa ai có khả năng nhất nghĩ ra phương pháp phá cuộc, cái kia không hề nghi ngờ, nhất định là Phong Vân. Vị này chủ bình thường nhìn như bất hiện sơn bất lộ thủy, kỳ thực bụng đen đáng sợ, một bụng âm mưu quỷ kế, các loại tổn hại chiêu trò liên tiếp xuất hiện. Lần đó bị hơn 500 người truy sát đồng dạng là tình thế chắc chắn phải chết, không phải dập quân bị hắn tìm được phương pháp phá giải rồi hả? Bị hoàng tộc trưởng cái này lao âm bức kính rượu độc, đồng dạng là tình thế không có cách giải, không bị hắn nghĩ tới phương pháp phá giải rồi hả? Lần này tình thế chắc chắn phải chết nói vậy cũng tuyệt khó không được hắn. Có thể muôn ngàn lần không thể coi khinh vị chủ nhân này trí tuệ, nhìn như không phải thông minh dáng vẻ, nếu như cùng hắn ngầm như quỷ kế, thực não trùng cũng muốn nhận thức dùng cam bái hạ phong. Cho nên khi thực não trùng thấy Phong Vân khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười lúc, hắn lúc này nhãn tỉnh sáng lên, thì biết rõ hắn lại có chủ ý, không có gì bất ngờ xảy ra vậy là cái gì tổn hại chiêu trò, 8097 thành lại đang nghĩ lấy làm sao bẫy người. Bất quá thực não trùng cuối cùng là ở cái nụ cười này trông được đến rồi hy vọng còn sống, rốt cuộc như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Có thể nghĩ đến Phong Vân hữu chiêu không chỉ có là hắn, lúc này Phong Tuyết Vi cũng coi hắn là thành cứu thế chủ, điên cuồng phe phẩy cánh tay của hắn, lo lắng nói, Phong Vân, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta nơi đây liền ngươi thông minh nhất, chỉ có thể dựa vào ngươi. Chủ ý là nghĩ đến, chỉ bất quá có điểm tổn hại, có thể phải dùng mạng của tất cả mọi người đến đổi mạng của chúng ta. Phong Vân có chút do dự nói, ngươi cũng không phải cái loại này quên mình vì người nhân, coi như cầm 1000 vạn người đổi cho ngươi chính mình mệnh, ngươi cũng biết không chút do dự đi đổi, liền không nên ở chỗ này làm bộ do dự bộ dạng, rất giả dối. Phong Tuyết Vi không chút lưu tình vật trần. Phong Vân bộ kia quấn quýt vạn phần biểu tình nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, bất đắc dĩ nhìn Phong Tuyết Vi liếc mắt, khám phá không nói toạc, nói ra chính mình còn muốn hay không mặt mũi. Vì ngăn ngừa truyền lời bị người đánh cắp nghe, Phong Vân trực tiếp dùng linh hồn truyền âm nói, sở hữu nhị giai cổ sư đi hết vây công Hoàng Thị lão tổ, Hoàng Thị nhị giai cổ sư cũng đi hết hỗ trợ, bọn họ hôn chiến trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Nói cách khác hiện tại vây công chúng ta chỉ có nhất giai cổ sư, chúng ta chỉ cần ở trốn chiến trường kia kết thúc phía trước chạy đi, liền sẽ không bị tam giai cổ sư cùng nhị giai cổ sư truy sát. Cái này liền là chúng ta cơ hội, cũng là chúng ta duy nhất một cái cơ hội, bằng không chúng ta coi như chạy đi cũng sẽ bị tam giai cổ sư trong nháy mắt đuổi theo, sở dĩ động tác của chúng ta nhất định phải ở trốn chiến trường kia kết thúc phía trước. Phong Tuyết Vi giả hiểu gật đầu, cái này cũng ý nghĩa đám kia nhị giai cổ sư xem như là triệt để bỏ, tương đương với mồi nhử, một cái đều không sống nổi. Nhưng xem ra Phong Vân chuẩn bị bỏ qua còn xa không chỉ có những chuyện này người. Thời gian cấp bách, ta không có thời gian hướng các ngươi giải thích cả kẽ. Chờ một hồi ta vô luận cho các ngươi làm cái gì, các ngươi đều muốn lập tức nghe theo, cũng không nên hỏi tại sao. Phong Vân trịnh trọng nhìn nàng và thực não trùng liếc mắt, sau đó hướng ở giữa chiến trường chỗ phóng đi. Lúc này chiến trường chia làm hai nơi, một chỗ là một đám nhị giai cổ sư đại chiến Hoàng Thị lao tổ trốn chiến trường kia, cũng không biết có thể kéo bao lâu. Một chỗ khác chính là một đám nhất giai cổ sư đại hôn chiến, cứ việc không có nhị giai cổ sư ở trong đám người, nhưng nhất giai đỉnh phong cổ sư số lượng hay là nhiều hơn rất nhiều Hoàng Thị. Dù sao cũng là đại biểu một cái gia tộc bề ngoài đi tham gia ngoại tộc thọ yến, cảnh giới quá thấp căn bản không lấy ra được, cho nên có thể tới tham gia yến hội đều là tinh binh cường tướng. Cứ việc Hoàng Thị cổ sư số lượng nhiều hơn rất nhiều tân khách, nhưng ở đám này nhất giai đỉnh phong cổ sư đái độc hạ, Hoàng Thị như trước không sao cả ngăn cản bọn họ đẩy về phía trước vào bước tiến. Nhưng cũng là chỉ lần này mà thôi, bọn họ mặc dù không đoạn ở đi phía trước thúc đẩy, nhưng phía trước đã bị dâng lên hộ sơn đại trận ngăn trở, bọn họ đã trở thành cá trong chậu, đã định trước không cách nào chạy đi. Nếu như duy trì liên tục tốn tại nơi đây, Hoàng Thị ở nhà mình đại bản doanh, nhân số có thể liên tục không ngừng bổ sung, trái lại tân khách cũng là càng đánh càng thiếu, sớm muộn cũng sẽ bị trả sáng. Lúc này Phong Vân từ đoàn người phía sau chen đến phía trước, tìm được mấy cái dẫn đầu nhất giai đỉnh phong cổ sư phía sau, lập tức hô, ta có 500 khỏa thiên lôi châu, có thể mang đại trận bài trừ, chỉ cần đại trận vừa vỡ, chúng ta tuyệt đối có thể chạy đi. Cái gì? Ngươi nói ngươi có cái gì? 500 khỏa thiên lôi châu. Dẫn đầu đại hán không dám tin nhìn Phong Vân liếc mắt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, ai ra, 500 khỏa thiên lôi châu, hắn khi nào gặp qua khổng lồ như thế số lượng thiên lôi châu. Chính là một cái đại tộc cất giữ thiên lôi châu con số, cũng chưa chắc có 500 khỏa, mấy cái chữ này triệt để đưa hắn bỏ vào. Bất quá hắn rất nhanh thì mừng như điên đứng lên, 500 khỏa thiên lôi châu đã đủ đem đại trận này phá trừ, chỉ cần đem này đạo lồng giam đánh vỡ, như vậy bọn họ chạy trốn ra ngoài hy vọng đem tăng nhiều. Vốn là hắn còn phát sầu coi như đánh tới trại bên ngoài phải nên làm như thế nào phá đáng chết kia hộ sơn đại trận, trận pháp sư là hy hữu chức nghiệp, nơi đây có thể một cái đều không có. Không nghĩ tới đánh buồn ngủ gặp chiếu manh, cái này 500 khỏa thiên lôi châu bây giờ tới quá kịp thời, quả thực giải hắn khẩn cấp. Phong Vân lúc này lại đem một cái trang bị đầy đủ 500 khỏa thiên lôi châu túi chứa vật ném về phía tên đại hán kia, nói, đây là 500 khỏa thiên lôi châu, chờ một hồi ngươi vọt tới trận pháp danh giới thời điểm, trực tiếp làm nổ, an nguy của chúng ta liền toàn bộ giao cho trên người ngươi. Đại hán vội vàng tiếp nhận, tại đánh mở phía sau chứng kiến bên trong rậm rạp chẳng trị thiên lôi châu phía sau, nhất thời cười lên miệng, ha ha ha, quả nhiên có 500 khỏa thiên lôi châu. Thực sự là trời cũng giúp ta, có cái này 500 khỏa thiên lôi châu nơi tay, ai dám ngăn trở ta. Tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm, ta tuyệt sẽ không cô phụ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, định đem trận pháp này phá trừ. Có 500 khỏa thiên lôi châu nơi tay, đại hán đối với chạy trốn ra ngoài lòng tin tăng nhiều, chiến lược cũng vì vậy vô căn cứ mạnh thêm 3 phần. Các huynh đệ, theo ta cùng nhau giết. Ta có 500 khỏa thiên lôi châu nơi tay, này đạo vỏ rùa đã không cách nào nữa ngăn ta lại chờ, các loại, lối đi. Ta tự mình mang bọn ngươi về nhà. Theo đại hán một tiếng la lên, đoàn người nhất thời kích động, sĩ khí mạnh thêm, tốc độ tiến lên dĩ nhiên lần nữa nhanh 3 phần. Nghe được bọn họ lại có 500 khỏa thiên lôi châu, Hoàng Thị cổ sư cũng gấp, liều mạng ngăn cản, 500 khỏa thiên lôi châu, như vậy số lượng thiên lôi châu nếu như đập ở trên trận pháp vậy còn đến đâu? Không phải đem trận pháp phá không thể. Trận pháp vừa vỡ, con đường phía trước sẽ không còn ngăn cản, một phần vạn để cho bọn họ chạy đi mấy cái làm sao bây giờ? Nơi này tin tức một ngày tiết lộ ra ngoài, Hoàng Thị thật có thể xong. Chương 175, Man Thiên Quá Hải kế sách dưới. Nhìn lấy kích động đám người, Phong Vân chậm rãi thối lui đến đoàn người phía sau. Bọn họ từ đầu đến cuối không có nghĩ đến, đồng dạng là phá trận, vì sao không do hắn tự mình tiến tới phá, mà là đem Thiên Lôi Châu chuyển giao cho người khác tới phá. Mọi người đều xuống ý thức cho rằng đem Hộ Sơn đại trận phá liền nhất định có thể chạy đi. Nhưng cầm Thiên Lôi Châu phá trận kết quả chính là hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, đem Hoàng Thị sở hữu cổ sư đều hấp dẫn đến bên này. Bọn họ căn bản không dám đem bất luận cái gì một cái người thả ra ngoài, Thiên Lôi Châu sẽ khiến bọn họ khủng hoảng, ác sẽ tập toàn tộc lực lượng cường công, không tiếc bất cứ giá nào cường công. Dưới tình huống như vậy, cho dù đem lại trận phá, lại có thể đơn giản chạy đi. Mà Phong Vân chính là dự định ở nơi này, những người này đem toàn bộ hỏa lực hấp dẫn lúc đi, chính mình lại từ chỗ yếu nhất đột phá vòng đây. Phong Vân chính là nổi lên làm cho đám người kia làm mồi dụ ý tưởng, đem Sở Hữu Hoàng thị cổ sư rời đi. Hắn là có chút không đành lòng, nhưng nghĩ tới chính mình cứ việc không làm như vậy, bọn họ đồng dạng sẽ chết, nghĩ như vậy, trong lòng của hắn liền tốt chịu nhiều. Phong Vân lúc này liền dùng linh hồn truyền âm đối với hai người nói ra, các ngươi hãy nghe ta nói, Phong Tuyết Vi ngươi lén lén đem ngàn năm sinh mệnh chi nhũ ngậm trong miệng, sau đó cố ý lộ ra cái hở, bị người đâm đến yếu hại phía sau, liền lập tức nuốt vào ngàn năm sinh mệnh chi nhũ, té trên mặt đất giả chết. Một đoàn người ở hướng đại trận phương hướng di động, vòng dây cũng ở theo di động, chỉ cần chúng ta giả dạng làm tử thi, liền nhất định sẽ thoát ly vòng dây. Bọn họ cầm 500 khỏa Thiên Lôi Châu, ác sẽ gây nên hoàng thị điên cuồng, đến lúc đó hoàng thị mọi người đều sẽ tấn công về phía bên kia, chúng ta bên này sợ rằng không có bất kỳ ai. Chỉ chờ Thiên Lôi Châu tiếng nổ mạnh nhất vang, đại trận vừa vỡ, chúng ta liền lập tức xác chết vùng dậy, sau đó ở tại bọn hắn ngậm bức trong ánh mắt nhấc chân chạy. Cái kia thời gian chúng ta chu vi căn bản là không có người, cũng không có đại trận ngăn cản, chẳng phải là nghĩ thế nào chạy liền chạy thế nào. Nghe vậy, hai người hoàn toàn bị khiếp sợ đến, toàn bộ dùng xem giống như thần ánh mắt nhìn Phong Vân, bội phục phục được phục sát đất. Cao, thật sự là quá cao. Không hổ là hắn. Như vậy Man Thiên Quá Hải ám độ Trần Thương kế sách, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra, những người còn lại ai sẽ nghĩ đến giả chết. Cũng chỉ có ra mặt cũng không muốn người mới sẽ nằm trên mặt đất giả chết. Bất quá giả chết chiêu này mặc dù không răng, nhưng chiêu này đúng là cao, là người bị đâm xuyên trái tim phía sau, mọi người đều sẽ chắc hẳn phải vậy cho rằng người này chết chắc rồi, ai lại sẽ nghĩ đến chỗ này người có thể dùng ngàn năm sinh mệnh chi nhũ kéo lại một cái mạng. Dùng hết như vậy giá trị liên thành bảo vật, chính là vì giả chết, cái này chỉ sợ là mọi người cũng không nghĩ đến. Lúc này hai người rốt cuộc minh bạch Phong Vân cầm mọi người đổi ba người bọn họ mạng ý tứ. Đám người kia cầm 500 khỏa Thiên Lôi Châu, tựa như cầm rồi 500 tấm đùa đòi mạng, sẽ đem tất cả hoàng thị tộc nhân toàn bộ hấp dẫn đến bọn họ bên kia. Hoàng thị tộc nhân rất sợ thứ này một ngày đem đại trận nổ tung, sau đó ngoại ý muốn đi ra ngoài mấy cái đem nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, do đó mang đến diệt tộc tai ương. Ở cái này loại tâm lý dưới bọn họ ắt sẽ triệu tập toàn tộc lực lượng tập hỏa cường công, xung quanh hầu như liền không có người nào, bọn họ có thể rất nhẹ nhàng đã chạy ra đi. Mà đám người kia hấp dẫn toàn tộc hỏa lực, coi như đem đại trận nổ tung, lại làm sao có khả năng chạy đi? Căn bản không khả năng, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Phong Vân thực sự quá độc ác, mới vừa cố ý nói lớn tiếng như vậy, làm cho Sở Hữu Hoàng thị tộc nhân đều nghe thấy bọn họ có 500 khỏa Thiên Lôi Châu, Hoàng thị không phát tài năng điên của quái. Thời gian cấp bách, ba người lúc này bắt đầu chuẩn bị giả chết. Nhưng chết cũng không phải nói chết là có thể chết rồi, diễn nhất định phải giống như, không thể để cho người khác khả nghi, nếu không thì là đầy bàn đều thua. Điều này làm cho Phong Vân khổ não, hắn thực sự quá mạnh mẽ, điều này làm cho hắn chết như thế nào? Nếu như tùy tùy tiện tiện bị một cái tiểu lâu la đâm chết, cái kia Hoàng thị tộc nhân không phải đem lòng sinh nghi không thể, đường đường một cái phong thị hạch tâm thiên tài, biết dễ dàng như vậy liền chết. Cái này không khôi hài sao? Có bẫy, khẳng định có gạt. Điều này làm cho Phong Vân triệt để phạm vào khó, tiền vương của hắn một cái có thể đánh đều không có, căn bản không có có thể uy hiếp được hắn người, vậy làm sao chết? Chết thực sự quá khó khăn. Bất quá khi hắn chứng kiến Phong Tuyết Vi bên kia thời điểm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng có chủ ý. Lúc này Phong Tuyết Vi túy sinh mộng tử cổ cố ý lộ ra cái hở, bị người đả thương, Phong Tuyết Vi lập tức đau lòng thu về. Nhưng là chính là nàng đem lực chú ý đặt ở túy sinh mộng tử cổ ở trên thời điểm để lộ ra cái hở, bị người nhân cơ hội nhất đao đâm hướng hậu tâm, mà Phong Tuyết Vi giống như là không có phát hiện giống nhau. Vẫn ở chỗ cũ cái kia đau lòng. Nhìn thấy một màn này, Phong Vân lúc này liền là quát lên một tiếng lớn, không phải. Sau đó hắn liền nổi điên một dạng vào tới, dùng chính mình thân thể chắn Phong Tuyết Vi trước mặt, dùng chính mình sau lưng thay nàng đỡ được một kích chí mạng này. Phốc phốc. Phong Vân lúc này liền bị đâm xuyên trái tim, chết ở Phong Tuyết Vi trong lòng, toàn kịch trung. Phong Tuyết Vi triệt để trợn tròn mắt, có thể hay không đừng như thế hy tinh. Mình chính là bởi vì quá mạnh mẽ không chết tử tế, thật vất vả vừa muốn ra như thế một cái không chê vào đâu được tử vong phương pháp, kết quả đều bị hắn phá hủy, điều này làm cho nàng làm sao có chết. Đây cũng quá cho chứ. Bất quá Phong Tuyết Vi rất nhanh chính là động linh cơ một cái, cũng nghĩ đến chủ ý, lập tức kêu khóc nói, ô ô, không nghĩ tới ngươi như thế yêu ta, dĩ nhiên nguyện dùng chính mình mệnh đến lựa ta mệnh, ta thực sự quá cảm động. Bất quá ngươi chết, ta làm sao có thể xuống tạm? Ta cái này liền vì ngươi tự tử, xuống phía dưới đi cùng ngươi, chúng ta tới thế làm tiếp phu thê. Phong Tuyết Vi lúc này liền cơ đao tự vận, cũng đã chết, nữ chủ bất ngờ. Bất quá hai người ở ngã xuống trong nháy mắt, Phong Vân vì để tránh cho Phong Tuyết Vi sau khi chết bị đoàn người dẫm đạp, vì vậy nặng nề đưa nàng đè ở phía dưới. Phong Tuyết Vi bị đè thiếu điều một khẩu khí không có lên tới. Tồi tệ nhất là Phong Vân lại vẫn tựa đầu gối hướng về phía nơi đó, tay cũng đặt ở khác nơi đó, nàng sắp tức nổ tung, cố ý, tuyệt đối là cố ý, nhưng bây giờ nàng là tử thi, vẫn không thể đưa hắn đẩy ra, tức giận. Người chung quanh đều thấy choáng. Tốt một đôi ân ái tình lữ, tốt một cái cảm động lòng người câu chuyện tình yêu, tốt thê mỹ ái tình. Vẫn thế gian tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa, tình cái này một chữ thực sự là hại người rất nặng a. Thực sự quá cảm động, ta rất muốn khóc. Tốt thúc dục người rơi lệ ái tình. Đoàn người hoàn toàn bị cái này đối với tự tử tiểu tình nhân cảm động đến rồi, ào ào rơi lệ bên trên. Chương 176, thấy Cửu Thiên. Chẳng ai nghĩ tới đường đường hai vị phong thị hạch tâm thiên tài, vậy mà lại là kiểu chết như thế. Hai người này mới vượt nhưng là đại sát đặc sát, chỉ là chết ở Phong Vân trên tay nhất giai cổ sư thì có ngoài 10 vị, căn bản không người có thể địch. Nhưng mà như vậy một vị đại địch, thật không ngờ đơn giản một dạng liền chết, điều này làm cho sở hữu hoàng thị tộc nhân đều thổn thức không ngớt, dùng tiết hận ánh mắt nhìn hai người này. Đối với cái này hai người, bọn họ sinh lòng kính ý, đều không có đi dẫm đạp thi thể của bọn họ. Trái lại thực não trùng liền thảm, hắn chịu chết phương pháp rất trực tiếp điên cuồng vọt vào trong đám người, bị người loạn đao chém chết. Đối với hắn loại này tặng đầu người hành vi đồng đội đều rất không hiểu. Địa thi vốn chính là chết, còn dùng giả chết. Hắn căn bản không cần tận lực đi giả dạng làm thi thể, trực tiếp hướng trên mặt đất nằm một cái, không có ai hội diễn so với hắn còn giống như. Nhưng hoàng thị cổ sư dĩ nhiên vẫn chưa yên tâm, lại qua bổ rất nhiều đao, đao đao yếu hại, trực tiếp đem nó đâm thành tổ ong vò vẽ, sau đó vô số đôi giày tận đáy đạp ở trên người hắn đi tới. Đồng dạng là đóng vai thi thể, bọn họ đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Bọn họ căn bản không có nằm bao lâu thời gian, cũng không lâu lắm phía trước chính là truyền đến một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh, toàn bộ mặt đất đều là bị tạc được chấn động. Đạo kia đem hoàng gia trại vững vàng bao phủ màn sáng chỉ là lóe lên một cái, liền ở 500 khỏa thiên lôi châu kinh thiên dưới vụ nổ triệt để bể nát. Đoàn người một mảnh tiếng hoan hô, sau đó điên cuồng hướng ngoài trận vào tới. Hoàng thị tộc nhân triệt để gấp rồi nhãn, liều mạng ngăn cản. Cứ việc đoàn người tốc độ tiến lên rất nhanh, thế nhưng đưa bọn họ vây quanh vòng vây đồng dạng là có thể di động. Bọn họ đi phía trước thúc đẩy một điểm, vòng vây liền di chuyển về phía trước một điểm, càng rời khoảng cách phong vân càng xa. Bọn họ có thể hay không chạy trốn then chốt cho tới bây giờ thì không phải là cái này hộ sơn đại trận, mà là số lượng khổng lồ hoàng thị cổ sư. Nếu như không nhìn rõ cái hiện thực này, chính là phá tám cái trận đều vô dụng. Lúc này đại trận đã phá, sở hữu hoàng thị cổ sư đều bị dẫn đi, bọn họ nằm xuống địa phương ngoại trừ tử thi bên ngoài căn bản không có người nào. Bọn họ là triệt để chạy tới vòng vây bên ngoài, hơn nữa còn là cách này cái vòng vây xa xa. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Ba người bỗng nhiên bạo khởi, không để ý tới xa xa đám người ánh mắt khiếp sợ, nhanh chân chạy, lúc này đường đi của bọn họ đã lại không người ngăn cản, con đường phía trước vùng đất bằng thẳng. Sở hữu hoàng thị cổ sư đều trợn tròn mắt, ngộp bức nhìn lấy một màn này. Đáng chết, chúng ta đều bị hắn lừa. Bọn họ dĩ nhiên giả chết. Quả thực vô sỉ tột cùng. Ghê tởm. Lãng phí không ta nửa ngày cảm tình, nguyên lai hai người kia là ở diễn kịch, bọn họ căn bản là không có chết, tự tử cũng là giả. Nguy rồi. Nơi đó không có ai, bọn họ đã triệt để chạy ra ngoài, mau đuổi theo, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy rồi. Bằng không hoàng thị liền triệt để xong. Hoàng Hải, hoàng thị tốc độ ngươi nhanh nhất, ngươi nhanh đi mang 10 cái tốc độ hình hào thủ đuổi theo. Cần phải đưa bọn họ đuổi theo. Không được. 10 cái không quá nắm chặt, ngươi trực tiếp mang 30 người, 30 người truy sát 3 người nói vậy hẳn là không sơ hở chút nào. Dứt lời, chính là có một người trung niên nam tử mang theo 30 cái người xuyên hoàng y hoàng thị cổ sư đuổi theo, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết Phong Vân cùng bộ kia điệu thi chân thực sức chiến đấu, mang 30 người liền đem cầm. Chính là mang 100 người đi qua cũng không nắm chặt. Phong Vân mới vượt nhưng là một mực tại dấu rốt, trung phẩm cổ trùng một chỉ đều không phong xuất. Hắn cũng sợ biểu hiện quá mạnh mẽ sẽ bị người tâm hỏa, một ngày hấp dẫn đến chú ý lực nhiều lắm sẽ rất khó chạy trốn. Điều này sẽ đưa đến hoàng thị căn bản không hiểu rõ hắn chân thực sức chiến đấu, lần này truy kích 8 phần 10 là như thế vô công mà trở về, đi lần này Phong Vân chính là trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá nhảy, há là chính là 30 người là có thể đuổi kịp. Bất quá Phong Vân cũng không có đối với cái này 30 người hạ sát thủ, dù sao tam giai cổ sư nói không chừng lúc nào là có thể đuổi kịp tới, nhiều giây dưa một giây là hơn một phần nguy hiểm, tuyệt không thể cùng đám người kia lãng phí thời gian. Sở dĩ Phong Vân lược thi tiểu kế, liền đem đám người kia triệt để dùng mở. Nơi nào đó nham thạch phía sau, Phong Vân ba người chậm rãi hiện ra hình tới, nhìn đám kia đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt bối ảnh. Ba người vẻ mặt âm hiểm cười. Đây chính là Phong Vân hơi thi tiểu kế, ở khúc quanh Phong Vân cùng Phong Tuyết Vi bỗng nhiên dùng thủy hành trùng ẩn thân, thực não trùng thì dùng biến sắc trùng ẩn thân. Đám người kia đuổi tới nơi đây lúc còn tưởng rằng người ở phía trước, lúc này liền truy quá mức. Thằng đến chạy ra rất xa, Phong Vân ba người rồi mới từ ẩn thân trạng thái hiện hình, đều là lộ ra một bộ cười gian. Phong Tuyết Vi truy rồi Phong Vân ngực một cái cười to nói, ngươi thực sự rất xấu rồi. Bọn họ đây được truy tới khi nào đi? Vẫn không thể vẫn đuổi tới Phong gia chạy đi. Không có đuổi tới người bọn họ căn bản không dám trở về, trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ để cho bọn họ buông tha. Nói không chừng bọn họ thật có thể truy cái 3 ngày 3 đêm. Phong Vân cười lạnh nói. Thực não trùng lúc này cũng không khỏi cảm thán vị chủ nhân này cơ trí, hắn vừa mới nghĩ đến đều là làm sao lấy nhanh nhất tốc độ đem đám người kia tiêu diệt, tuyệt không thể bị đám người kia bại lộ hành tung. Không nghĩ tới vẫn là ý nghĩ của chủ nhân đủ đặc biệt, không đánh mà thắng liền đem cái này đàn phiền phức bỏ qua rồi. Phong Vân rốt cuộc lộ ra sống sót sau tai nạn tiêu ý, đem đám người kia bỏ qua phía sau, hôm nay nguy hiểm xem như là triệt để giải trừ. Cái kia vị tam giai cổ sư chính là như bức nữa cũng không khả năng cảm giác được xa như vậy vị trí, bọn họ xem như là triệt để an toàn. Bất quá nguy cơ cứ việc đã giải, nhưng một chuyện trọng yếu nhất hắn còn không có quên đi làm. Phong Vân cười nhạt, nơi mi tâm phong thần nhãn mở ra, ánh mắt bắt đầu bằng tốc độ kinh người kéo dài. 1000m, 2000m, 3000m. Cũng không lâu lắm, hắn liền ở cực xa chỗ xa vô cùng thấy được Cửu Thiên đám người thân ảnh, Phong Vân khẽ miệng chậm rãi câu giận ra, trong mắt lộ ra như có như không sắc ý. Ánh mắt thu hồi, Phong Vân liền đem con kia đại nhị trùng ném về Phong Tuyết Vi, nói: "Tuyết Vi, ngươi cấp tốc về gia tộc, đem cái này chỉ đại nhị trùng ghi âm để cho gia tộc cao tầng nghe, bên trong tin tức cần phải làm cho gia tộc trước tiên biết." Phong Tuyết Vi vội vàng tiếp nhận đại nhĩ trùng, hai mắt một mạch tỏa ánh sáng. Cái này chỉ đại nhĩ trùng nhưng là lục lấy độc địa chuẩn bị ồ ạt xâm lấn trùng cốc tin tức động trời, gia tộc cao tầng nếu như nghe thế đoạn tin tức, cũng không. Bốn không thông báo bị sợ thành cái dạng gì, sợ rằng cầm đều muốn hoảng sợ ngã xuống chứ. Phong Tuyết Vi không chỉ có đắc ý nghĩ lấy, nàng đã khẩn cấp muốn nhìn thấy gia tộc cao tầng ở biết sau chuyện này biết lộ ra như thế nào biểu tình. Nếu là bọn họ lại biết hoàng thị đem tham gia thọ yến sở hữu gia tộc đại nhân vật giết hết sạch, bọn họ cũng sẽ sợ gần chết chứ. Phong Tuyết Vi rất chờ mong gia tộc ở nghe được tin tức này lúc phản ứng, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tại dạng này tà ác dưới tâm lý, cái này chỉ đại nhị trùng thả ở trên tay nàng, nàng đương nhiên không ngại chạy cái chân.
Không đúng,
ngươi làm sao không chính mình đi đem đại nhị trùng giao cho gia tộc, ngược lại để cho ta làm thay? Phong Tuyết Vi bỗng nhiên lộ ra ánh mắt cảnh giác, phong vân các loại không cùng tần xuất hiện nham hiểm chiêu số triệt để đưa nàng hù dọa. Nghĩ đến hắn rõ ràng có Thiên Lôi Châu cũng không tự mình đặt trận, cũng là tìm người làm thay, nàng không khỏi dùng mình một cái. Chương 177, bị Phong Tuyết Vi lừa. Phong Vân đương nhiên không biết Phong Tuyết Vi chính như này ác ý phỏng đoán chính mình, thật giống như chính mình lại muốn bẫy người giống nhau. Ta muốn đi làm một đại sự, cũng không cùng ngươi đồng hành, sở dĩ đại nhị trùng liền từ ngươi mang về gia tộc ta. Phong Vân nói thật, thấy Phong Vân xác thực không có muốn hố chính mình ý nghĩ, Phong Tuyết Vi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, ngươi muốn làm đại sự gì? Lúc này thực não trùng lông mi cũng là gật gật, hắn hiểu rất rõ vị chủ nhân này, hắn đương nhiên biết Phong Vân chuẩn bị làm gì đại sự. Vị chủ nhân này thực sự quá sợ chết, cũng chính bởi vì sợ chết, sở dĩ Cửu Thiên nhất định phải chết ở chỗ này, tuyệt không thể đưa hắn trả về. Hắn báo thù từ trước đến nay không phải cách đêm, bằng không hắn căn bản không ngủ ngon giấc, rất sợ ở lúc ngủ cửu nhân đánh lên hắn. Sở dĩ Cửu Thiên hôm nay chú định phải chết ở chỗ này, ở cái thế giới này, thà rằng đắc tội Diêm Vương, cũng không thể đắc tội Phong Vân. Ta đi đem Cửu Thiên giết chết, các ngươi không cần chờ ta, đến lúc đó tự ta trở về. Phong Vân cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra quyết định của chính mình. Ngươi một cái người đi. Bọn họ nhưng là có hơn 30 người, ngươi đánh 30 người không quá nắm chặt chứ? Phong Tuyết Vi hơi cau lại chân mày, lời nàng nói vẫn là huyền chuyển một điểm. Một chống hơn 30 hạch tâm thiên tài há có thể gọi không quá nắm chặt, rõ ràng chính là đi qua chịu chết, tặng đầu người đi. Yên tâm, ta mới vừa nhìn một chút, bọn họ cũng chỉ còn lại có 3 người, hơn nữa toàn bộ mang thương, một mình ta liền có thể ung dung giải quyết. Phong Vân tự tin nói rằng, bọn họ chỉ còn lại có 3 người rồi hả? Hơn nữa còn là mỗi người mang thương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Tuyết Vi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đêm nay cái này ngoài ý muốn một cái tiếp lấy một cái, liền đám kia độc địa thiên tài dĩ nhiên cũng xuất hiện không biết biến cố. Vậy còn dùng nghĩ? Thực não trùng cười lạnh nói, nhất định là bị hoàng thị tộc nhân giết lầm thôi. Phổ thông hoàng thị tộc nhân nào biết bọn họ là ai? Cùng độc địa mật mưu sự tình hoàng thị lao tổ dám nói cho tộc nhân sao? Hoàng tộc trưởng hết lần này tới lần khác lại hạ cái chỉ cần không phải họ hoàng liền toàn bộ giết sạch mệnh lệnh, vậy bọn họ còn có một tốt. Không phải bị hoàng thị tộc nhân nạp vào phạm vi công kích không thể, cũng coi như bọn họ không may. Bất quá cũng may mắn hộ sơn đại trận phá nhanh, hoàng thị đại bộ phận nhân thủ lại toàn bộ bị hấp dẫn tới, bằng không bọn hắn còn có thể chạy đến. Chớ hòng mơ tưởng, bọn họ bây giờ còn có thể sống ba cái, cũng coi như là vận khí tốt, bất quá cũng không dùng. Ai bảo bọn họ trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc một cái sát tinh đâu. Thực não trùng nhìn về phía Phong Vân. Phong Tuyết Vi khỏe miệng co giật không ngừng, hắn vạn vạn không nghĩ tới độc địa thiên tài dĩ nhiên là chết như vậy, quả thực cười đến rụng răng. Bị Minh Hữu ngộ sát, cái này tử vong phương pháp cũng là thật là tuyệt, nói vậy cái này trong lòng ba người nhất định rất tan vỡ à. Tốt lắm, ta cái này liền đi đem cái này ba cái phiền phức giải quyết hết, các ngươi mau trở về, nơi đây không thích hợp ở lâu. Phong Vân không nhịn được phất phất tay. Nói cho cùng, hắn vẫn là không muốn gặp mặt gia tộc cao tầng, vừa có cái gì tình báo trọng yếu trực tiếp tìm người thay mặt giao. Có thể là tự thân bí mật nhiều lắm, cẩn thận tâm lý tại quái pha a. Được rồi, đã như vậy, chính ngươi liền bộ hành trở về đi, chúng ta đi trước. Nói Phong Tuyết Vi liền từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái bạch sắc thuyền nhỏ, sau đó nhảy vào, bay về phía bầu trời. Thực não trùng ánh mắt chuyển động, nếu ba người kia chủ nhân mình có thể thu thập, đi theo hắn cũng là vô dụng, chờ một hồi còn muốn bộ hành trở về, cảm thấy mệt, thấy buồn, nào có ngồi thuyền thoải mái. Vì vậy cũng theo sát mà nhảy lên thuyền, tốc độ thuyền cực nhanh, trong chớp mắt liền bay trên trời mất dạng. Phong Vân khẽ miệng co giật không ngừng, triệt để trợn tròn mắt. Phong Tuyết Vi ở lúc tới cũng không đem chiếc thuyền này lấy ra, đi mệt, còn làm cho hắn có nàng đi đường, không chút nào nói nàng có thuyền sự tình, có thuyền vì sao không nói sớm. Quả nhiên càng đẹp nữ nhân càng biết gạt người, nhưng là đưa hắn lừa gạt thảm. Cũng là hắn đơn thuần, hắn sớm nên nghĩ tới, Phong Tuyết Vi nhưng là cái tiểu phú bà. Dựa vào bán băng tảm ti giàu có đến mức nước đố đổ vách, có vậy chờ thân ra nàng làm sao có khả năng không ở tốc độ của mình bên trên hoa chút tâm tư. Tốc độ tầm quan trọng là một cổ sư đều hiểu. Phong thần thuyền sao? Quả nhiên có tiền. Phong Vân ánh mắt lóe lên, loại này phi hành linh khí hắn thật đúng là nhận thức. Từng ở Đông Nam Phường thị đổi bảo các thấy qua, tiết giá 150.000 linh thạch bất quá bởi vì phong thần thuyền thấp nhất cũng muốn nhất giai cổ sư, tài năng mới có thể thôi động, còn cần phong thuộc tính linh lực, hắn lúc đó không có suy nghĩ, sau lại có tiểu cổ năng lực phi hành, liền rốt cuộc không có cân nhắc qua mua phi hành linh khí chuyện. Ai, cũng coi như ngã một lần a. Vẫn là tuổi quá trẻ. Phong Vân lắc đầu, lần nữa mở ra phong thần nhãn, hướng ba người kia truy tung đi. Không thể không nói, phong thần nhãn nhất định chính là cái thần kỹ, dùng con mắt này truy sát địch nhân, ai có thể chạy? Trừ phi ngươi có không gian năng lực trực tiếp tuấn di đến xa và dặm, triệt để thoát ly thiên lý nhãn phạm vi tầm mắt, bằng không căn bản không cái chạy. Lúc này xa xa ba người, một bộ chật vật không chịu nổi răng rấp, y phục nghiền nát mất trật tự, máu me khắp người, đơn giản là thê thảm. Đáng chết. Đồ con lợn. Đồ con lợn. Đồ con lợn. Thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Hắn đầu góc có phải hay không vào phân? Ngươi nói bọn họ đầu góc có phải hay không vào phân? Cửu Thiên sắp giận đi lên, thiên hạ sẽ không có như thế ngoại hạng sự tình, đám thiên tài kia chết đơn giản là bất ức. Bọn họ không có chết ở trong tay địch nhân, ngược lại đều bị đồng đội giết lầm, thiên hạ sẽ không có so với cái này còn khôi hài chuyện. Ai biết bọn họ nổi điên làm gì? Mặc danh kỳ diệu liền đem yến hội sở hữu gia tộc phái tới người giết hết sạch, cái này không thuần thuần có bệnh sao? Không có mấy trăm năm bệnh tâm thần không làm được việc này tới. Đầu chọc cũng sắc mặt khó coi nói. Một trận chiến này, hắn cuối cùng một chỉ trung phẩm cổ trùng cũng chết trận, sở hữu cổ trùng chết rồi hết sạch, miễn bàn hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu khí. Hắn hiện tại đã thành độc nhất tư lệnh, điều này làm cho hắn về sau làm sao còn chơi. Hắn vẫn tính là cái hạch tâm thiên tài sao? Bọn họ là triệt để điên rồi. Làm sao than thượng như thế một cái heo đồng đội, thực sự quá bấy người. Một tên sau cùng nam sinh cổ sư cũng giữ tợn nghiêm mặt nói. Trước trở về rồi hay nói, cái này người điên Hoàng Thị Mạc danh kỳ diệu đem sở hữu tân khách giết hết sạch, bọn họ là sông đại họa, đã đâm thủng trời, không phải phá hư đại sự của chúng ta không thể, nhất định phải đem tin tức này nói cho gia tộc. Cựu Thiên xanh mặt nói. Chạy. Các ngươi chạy sao? Ngay vào lúc này, đông nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi của bọn họ, không có ý tứ, các ngươi không đi được. Vừa dứt lời, chính là một trận cuồng minh loạn tạc tiếng nổ mạnh vang lên, bạo tạc sinh ra hỏa diễm triệt để đem ba người này thôn phệ. Một chọi ba vẫn còn có chút cật lực, Phong Vân đương nhiên muốn trước giờ bố trí xong bấy dập. Hắn đã sớm đem mấy người lối đi trên chôn đại lượng thiên lôi châu, chỉ chờ bọn họ đạp lên phía sau liền lập tức làm nổ, tắt bọn họ cái ứng phó 953 không kịp. Ai có thể nghĩ tới đi tới đi tới là có thể đạp phải địa lôi. Thứ này chôn dưới đất ai cũng không nhìn thấy, âm bắt đầu người đến thật đúng là vô giải, căn bản khó lòng phòng bị. Ba người lúc này trúng chiêu, bị tạc cái người ngã ngựa đổ, bản thân cũng đã trọng thương bọn họ, lại trải qua cái này luân bạo tạc phía sau, coi như không chết, cũng căn bản cũng không có cùng Phong Vân giao thủ năng lực. Kết quả tự nhiên là không có ngoài ý muốn, ngoại trừ Cửu Thiên, hai người kia bị nổ chết tại chỗ, bạo tạc thực sự quá đột nhiên, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Dù cho bọn họ là hạch tâm thiên tài thì như thế nào? Thiên tài đi nữa cũng là huyết nục chi khu, đạp lên địa lôi cũng là một chết. Nhìn trước mắt cái này một thảm thiết một màn, Phong Vân lần nữa cảm thán, quả nhiên là minh thương dễ tránh, nếu như chính diện đối kháng ba vị hạch tâm thiên tài, hắn cũng không thể thắng, thế nhưng tới âm, lại mấy giây liền kết thúc. Sở dĩ đánh rắn nhất định phải đánh chết, tuyệt không thể cách đêm, tuyệt không thể cho hắn âm người cơ hội. Lúc này Cửu Thiên không biết dùng biện pháp gì còn sống, nhưng cũng là bị tạc chặt đứt một chân, dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy Phong Vân lớn tiếng nói, nguyên lai là ngươi. Ở thổ dưới chôn nhiều như vậy thiên lôi châu, ngươi nhưng là thật để mắt ta. Người ta không oán không cửu, tại sao muốn đánh lấy ta? Nhìn các ngươi không vừa mắt, sở dĩ vừa muốn đem các ngươi chôn giết, làm sao vậy? Phong Vân cười nói, không thể không nói, Hoàng Thị Lao Tổ nói là khí phách, vừa học đến một câu câu cửa miệng. Dứt lời, chính là một cái lưới lớn phủ xuống, triệt để diệt sạch hắn khả năng chạy trốn. Theo sát mà đoạt mệnh cổ, quỷ diện Chu Hoàng, tiểu cổ chính là mài đao xoèn xoèn, cùng nhau đánh tới. Chương 178, kích động tộc trưởng. Nửa ngày sau, Phong gia trại, nghị sự các. Gì? Cái này chỉ đại nhĩ trùng làm sao có chút quen mắt? Tộc trưởng ngơ ngác nhìn trên bàn cái này chỉ đại nhĩ trùng, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa màu sắc. Lại là Phong Vân tiểu tử kia tìm người thay mặt giao, là của hắn đại nhĩ trùng, phía trước ngươi đã gặp một lần, đương nhiên nhìn quen mắt. Ngồi tại đối diện đại tộc lão cười nói, lại là hắn. Hắn làm sao mỗi ngày cầm một đại nhĩ trùng khắp nơi nghe trộm người khác tư ẩn? Hắn chẳng lẽ là cùng nhìn lén hay sao? Cái này cũng không tốt. Tộc trưởng bất đắc dĩ than thở. Ngươi được nghe lại bên trong ghi âm phía sau, sẽ cảm thấy có cái thích rình coi hải tử ngược lại là chuyện tốt. Đại tộc lão cười đem đại nhĩ trùng đi phía trước đẩy một cái, lộ ra một bộ thần bí tiêu ý. Cùng lúc đó, đại nhĩ trùng thai phải giật giật, bắt đầu truyền ra thanh âm tới. Nghe đến, tộc trưởng mới vừa bộ kia lơ đến biểu tình liền biến thành khiếp sợ, rất nhanh lại biến thành phẫn nộ. Lập tức nặng nề vỗ xuống bàn, tức giận nói, thật can đảm. Độc địa thật không ngờ lòng ngông dạ thú, dám đánh ta trùng cốc chủ ý. Nói vậy bây giờ trùng cốc mỗi cái đại gia tộc mâu thuẫn cũng là bọn hắn khơi mào tới, tộc của ta mấy cái thành viên trọng yếu cũng chết cho bọn hắn thủ sau đó lại giá họa cho lệ thị, ha ha, thực sự là tốt tính kế. Cũng may mắn tộc của ta có như thế một cái thích cầm đại nhị trùng khắp nơi đi dạo lung tung hải tử, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tộc trưởng biểu rõ ràng thập phần ngưng trọng nói, tin tức này thực sự quá trọng yếu, cũng quá kịp thời, bằng không trùng cốc các tộc bởi vì các loại mâu thuẫn liều cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó độc địa quy mô lớn đến đâu xâm phạm, ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngẫm lại liền sợ run lên. Ta có dự cảm, trận này đại họa 8 phần 10 vẫn là độc địa cái kia đổ lòng khơi mào tới, trận này thai họa ngược dòng căn nguyên chỉ sợ vẫn là chúng ta lão tổ gây ra, năm đó lão tổ nhất nghiệm sai lầm hậu hoạn vô cùng a. Tộc trưởng nhỏ giọng nói rằng, đừng. Nhà chúng ta lão tổ gây họa có thể xa xa không cách nào cùng Hoàng Thị lão tổ so sánh với, cùng hắn vừa so sánh với, lão tổ gây họa vậy còn gọi họa. Đại tộc lão thập phần cảm khái nói, vậy cũng được, cùng hắn vừa so sánh với chúng ta lão tổ thật đúng là tiểu vu thấy đại vu, thật là nghĩ không ra, Hoàng Thị lão tổ dám cùng độc địa cấu kết cùng một chỗ, đây chính là đủ để cho gia tộc mang đến họa diệt tộc quyết sách. Thân là nhất tộc tối cao người quyết định, há có thể cầm gia tộc sinh tử tồn vong làm tiền đặt cược, thực sự quá không sáng suốt. Tộc trưởng lắc đầu, đối với Hoàng Thị lão tổ loại này đánh cược phương pháp làm phi thường không đồng ý. Có thể không chỉ như vậy, vị này Hoàng Thị lao tổ nhưng là so với như người tưởng tượng còn muốn lớn hơn can đảm nhiều. Hắn phát hiện bí mật bị người dùng thổ độn nghe lén được phía sau, triệt để nổi điên, vì bắt lại cái này nhân loại, lại ninh giết lầm 1000 cũng không thả quá một cái, đem trong yến hội các tộc khách đến thăm giết hết sạch. Toàn trường chỉ có tộc của ta hai vị thiên tài trốn ra được, còn lại bát đại tộc hai vị hạch tâm thiên tài đều chết thảm ở bên trong. Cũng không biết còn lại bát tộc ở biết tin tức này phía sau sẽ đau lòng thành cái dạng gì, đây chính là hai vị hạch tâm thiên tài a. Tấm tắc. Lục tộc lão lộ ra một bộ nhìn có chút hả hê tiêu ý, sở hữu thiên tài đều chết ở bên trong, chỉ cần bọn họ phong thị hai vị hạch tâm thiên tài còn sống, hắn há có thể không vui. Há có thể không phải nhìn có chút hả hê. Hạch tâm thiên tài đó là toàn tộc tiên phú tối cao cái kia một phần nhỏ nhất người, số lượng cực nhỏ cực nhỏ, cho dù là đại tộc cũng tuyệt không vượt lên trước 10 ngón tay số lượng, cho dù là tổn thất một cái đều xem như là tổn thất nặng nề. Hiện tại mỗi cái đại gia tộc đều tổn thất hai cái, quả thực có thể đau lòng chết, phòng trường chính là nghĩ bóp chết hoàng thị tâm đều có. Cái gì? Lại còn có chuyện như thế? Nghe vậy, tộc trưởng quá sợ hãi. Dù cho như vậy chứng trạng đứng đầu một tộc khi biết tin tức này phía sau cũng sợ cái không nhẹ, biểu tình đại biến, cực kỳ thất thố. Bởi thực não trùng ở Hoàng thị lao tổ tiến đến trước liền đã đi rồi, sở dĩ cũng không có ghi xuống đoạn này đi âm, tộc trưởng cũng là bây giờ mới biết cái này nghe rợn cả người tin tức, quả thực có thể đem người hủ chết. Đây chính là sở hữu gia tộc người đâu, nhưng lại tất cả đều là các tộc thành viên trọng yếu, lại đều bị Hoàng thị lao tổ chôn giết, hắn là điên rồi phải không? Hắn sẽ không sợ cả thế gian đều là kẻ địch. Tin tức này một ngày truyền đi, không phải làm cho trùng cốc phát sinh một hồi động đất không thể, Hoàng thị chắc chắn sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí, gây nên nhiều người tức giận, sau đó bị hợp nhau tấn công, nửa phút diệt tộc. Hoàng thị lao tổ cái này một cử động điên cuồng, xem như là triệt để đem Hoàng thị đẩy tới vô tận thâm nguyên. Ta cũng hiểu lúc đó Hoàng thị lao tổ tâm tình, hắn lúc đó cũng là không có biện pháp, không đem người nghe trộm bắt được, Hoàng thị đồng dạng sẽ bị diệt tộc, sở dĩ hắn không thể không bí quá hóa liều, tuyển trạch đánh cuộc một lần. Đáng tiếc hắn còn là thua cuộc, tộc của ta thiên tài muốn so hắn tưởng tượng chung muốn khó chơi nhiều lắm, lại ngoài ý liệu đưa hắn trùng điệp vây quanh xông phá, dám trốn thoát. Đại tộc lao đắc ý than thở. Mọi người đều chết hết, theo ta tộc cái kia hai cái chạy về. Tộc trưởng lộ ra không dám tin thần sắc. Không sai. Đại tộc lao gật đầu một cái nói, ngươi lúc đó nói quả nhiên không sai, Phong Vân tiểu tử này nhất âm, có hắn ở, ta tôn nữ liền tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Còn quả thực như vậy, cái này rõ ràng là một cái vô giải tử cục, mọi người đều chết hết, hắn nhưng cố đem ta tôn nữ sống mang ra ngoài, quả nhiên đủ âm trầm. Đại tộc lao lòng vẫn còn sợ hãi than thở. Kế tiếp đại tộc lão lại đem Phong Vân như thế nào âm, sử dụng cái nào nham hiểm như kế mới, chỉ có, còn sống, đủ số hướng tộc trưởng nói một lần. Bao quát Phong Vân sử dụng kế gì mưu thoát khỏi hoàng tộc trưởng mời rượu, lại dùng kế gì mưu lao ra khỏi vòng đây, lại lược thi tiểu kế thoát khỏi truy sát, thậm chí dùng kế hố thảm lệ thị thiên tài sự tình, đều cặn kẽ thuật lại một lần trách. Những thứ này cũng đều là hắn mới vừa từ Phong Tuyết Vi nơi đó nghe được, tương đương với thuật lại một lần, bất quá lại cơ hồ là một chữ không sót. Tộc trưởng nghe mục trường cầu đốc, tiếp nhị liên tam kinh thiên diệu kế làm cho hắn nhịn không được vô an tán dương, luôn miệng khen hay, dù cho hắn người tộc trưởng này tự nhận là ở dưới tình huống đó cũng vô pháp so với hắn làm tốt hơn. Kế giỏi, kế sẽ hay, đơn giản là tuyệt. Tiểu tử này đơn giản là dở âm như quỷ kế tổ tông, các loại tổn hại chiêu trò nhi liên tiếp xuất hiện, một bụng ý nghĩ xấu nhi. Mọi người đều chết hết, chỉ có hắn dùng chính mình trí tuệ dám mang cùng với chính mình đồng đội còn sống, cái này há là một người như vậy vật có thể làm được. Cái này mấy tính toán dù cho ta cũng muốn xem thế là đủ rồi, không thể không bội phục, đây quả thực là cái làm tộc trưởng tài liệu, cũng chỉ có loại này biết chơi âm như quỷ kế tộc trưởng, tài năng mới có thể dẫn dắt gia tộc đi xa hơn. Tộc trưởng kích động mặt mo ửng hồng, dành cho Phong Vân cực đánh giá cao. Nghe được tộc trưởng nói, đại tộc lão cũng kinh ngạc, nghe ý tứ của hắn lại muốn đem Phong Vân hướng tộc trưởng phương hướng bồi dưỡng, đây chính là cái quyết sách trọng đại. Chương 179, Phong Vân trở về. Tốt lắm. Trước không nói những thứ này, chúng ta nên thảo luận một chút nên xử lý như thế nào cái này Hoàng thị. Dám đối với tộc ta thiên tài hạ thủ, thực sự là không biết sống chết. Tộc trưởng đột nhiên khoát tay áo, lộ ra ánh mắt tàn nhẫn. Lúc này đại tộc lao ánh mắt cũng là hưng phấn, không chút nào bởi vì một thị sở tác sở vi biểu hiện ra chút nào phẫn nộ. Lấy Phong thị thực lực bây giờ, có thể đơn giản hủy diệt mất ngoại trừ bắt tộc trở ra bất luận cái gì nhất tộc, hơn nữa là lấy nghiền ép phương thức thu được thắng lợi. Thế nhưng Phong thị không thể làm như vậy, nghị phát động chiến tranh, nhất định phải có một cái lý do hợp lý, bằng không ngươi sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Đồng thời còn lại đại tộc nhất định sẽ nhúng tay vào, bởi vì bọn họ không có khả năng theo đuổi ngươi tiêu ngạo. Sở dĩ trùng cốc cựu đại tộc cứ việc thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên cũng không cách nào đi qua chiến tranh phương thức mở rộng thực lực, đây là trùng cốc vi diệu cân bằng. Trừ phi ngươi có thể đứng ở chính nghĩa điểm trí cao, phát động một hồi chính nghĩa chiến tranh, cái này dạng người khác mới không có biện pháp nói cái gì, đại tộc cũng tìm không được lý do hợp lý nhúng tay. Mà bây giờ cái này hợp lý phát động chiến tranh lấy cớ để Hoàng thị đem các tộc tham gia thọ yến người toàn bộ cho giết, như vậy mất trí nhất tộc, tấn công bọn họ có tính không thế thiên hành đạo. Bọn họ dám cấu kết độc địa, chuẩn bị xâm lược trung cốc, như vậy lương 887 thương nghĩa khí nhất tộc, tấn công bọn họ có tính không thanh lý môn hộ. Mượn cớ thực sự quá hợp lý, quá làm cho không người nào có thể phản bác. Hán Phong thị đem Hoàng thị diện, ai dám nói cái gì? Ai dám khiển trách? Đây là một hồi chính nghĩa chiến tranh, thuộc về thế thiên hành đạo, hợp tình hợp lý. Lúc này Hoàng thị chính là một khối thịt béo, Hoàng thị các loại độc môn cổ phương, các loại vật báo vô giá, các loại tài nguyên, bọn họ bây giờ có thể lấy không? Đại tộc Lao Ha có thể không phải kích động. Đây chính là nhất tộc tài phú khổng lồ, hiện tại sẽ phải toàn bộ thuộc về bọn họ Phong thị. Nghĩ đến đây, đại tộc Lao kích động hô hấp đều dồn dập. Không dễ dàng a, không dễ dàng a. Cuối cùng cũng có thể thỏa thích phát động một tràng chiến tranh rồi. Từ giờ trở đi, Phong thị đối với Hoàng thị tuyên chiến, toàn diện khai chiến. Đại tộc Lao kích động vỗ xuống bàn. Ha ha, có cái này chỉ đại nhĩ trung ở, Hoàng thị thông đồng với địch chứng cứ vô cùng xác thực, thêm lên tàn sát các tộc thành viên trọng yếu, chúng ta lần này phát động chiến tranh căn bản sẽ không có người nói cái gì. Bất quá chúng ta động tác nhất định phải nhanh a. Ta lo lắng bọn họ biết chạy rồi, nếu như chúng ta hạ thủ chậm, cũng có thể bị còn lại gia tộc đoạt ra tay trước một bước, bọn họ hiện tại nhưng là một khối hương một bột. Sở dĩ việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày hôm nay liền muốn động thủ, tuyệt không thể dây dưa, binh quý thần tốc. Tộc trưởng cũng ngữ khí kích động nói. Bất quá đối với nhất tộc phát động chiến tranh, nhất định phải trải qua lão tổ quyết sách, chúng ta còn muốn đi trước hỏi một chút hắn. Đại tộc lão lại nói. Tộc trưởng gật đầu, tự tin nói, hắn khẳng định sẽ đồng ý, hắn thích nhất chính là đánh giặc, hiện tại có loại này sự tình tốt, hắn đương nhiên biết giơ hai tay đồng ý. Hơn nữa là khẩn cấp, sợ rằng so với chúng ta còn gấp, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Tộc trưởng cầm lấy đại nhĩ trùng, bảo bối tựa như sờ sờ đầu của nó, sau đó ôm lấy nó hướng lao tổ nơi ở đi tới. Ha ha, cũng không biết lao tổ nghe được đại nhĩ trùng ghi âm phía sau, biết sợ thành cái dạng gì. Phong Vân là so với Phong Tuyết Vi trễ một chút trở về, nàng phong thần tuyển tuy là nhanh vô cùng, nhưng Phong Vân tiểu cổ năng lực phi hành cũng không kém, cũng không chậm bao lâu thời gian liền chạy về. Có lẽ là sợ Hoàng thị cái kia vị tam giai cổ sư đuổi theo, xanh tính cẩn thận Phong Vân không để ý chút nào cùng tiêu hao, tốc độ cao nhất đi đường, nhất khắc cũng không dừng lại nghỉ. Linh lực hết sạch hay dùng linh tiểu đến bổ sung tiêu hao, đợi đến hắn hạ xuống cửa trại phía sau, ngũ đại linh huyết linh lực đã triệt để hao hết sạch, cả người cũng mệt mỏi được vẻ bại bất kham. Phong Tuyết Vi là ngồi ở trên thuyền, sử dụng công nhân cụ đi đường, hắn cũng là dùng nhân lực đi đường, căn bản không cách nào so với. Thực não trùng xem như là mắt sắc, làm cho hắn đi nhờ xe đã trở về. Bất quá khi Phong Vân chứng kiến Phong ra trại cửa trại, cũng rốt cuộc làm cho hắn thở phào một hơi, cảm giác an toàn tràn đầy. Ở cái địa phương này, hắn xem như là triệt để an toàn. Bất quá lúc này Phong ra trại bên trong nhưng có chút hỗn loạn, sở hữu tộc nhân đều là cảnh tượng vội vã, thần sắc khẩn trương, đi cực nhanh, tựa như xảy ra đại sự gì giống nhau. Phong Vân phát hiện không hợp lý, vội vàng đi vào, phát hiện bán thuốc địa phương, bán linh khí địa phương đã hoàn toàn bị người rời hết. Mọi người đều giống như là đang tại sao sự tình điên cuồng làm chuẩn bị, khắp nơi mua, rất nhiều cửa hàng vì vậy bán hết. Phong Vân hôn mê, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Vân cũng không nhịn được nữa, tùy tiện kéo một cái xinh đẹp nhất tiểu cô nương, vội vàng hỏi, quấy rối một cái, trong tộc đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm? Người không biết. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn Phong Vân liếc mắt, nói, trong tộc muốn đánh trận, mọi người đều ở đây vì thế chiến tích cực chuẩn bị, tận khả năng cầm trong tay tài nguyên chuyển hóa thành món đồ bảo mệnh, vì thế chiến tăng một phần mạng sống tỷ lệ. Ngươi ngay cả việc này đều không biết, là vừa trở về chứ? Vậy ngươi cũng muốn mau sớm chuẩn bị sẵn sàng, gia tộc sở hữu để đó không dùng nhân viên đều muốn tham chiến. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên ở thời gian chiến tranh tuyển trạch tránh đánh, nếu không sẽ bị coi thành đạo binh xử lý mất đầu. Nghe vậy, Phong Vân mặt người, không nghĩ tới vừa trở về liền gặp phải loại sự tình này, hắn mới vừa trải qua một phen đại chiến lại bất kể tiêu hao đi đường, mệt không nhẹ. Còn chưa tới phải gấp nghỉ ngơi, rốt cuộc lại cũng bị kéo đi chiến tranh, coi như là làm bằng sắt người cũng chịu không nổi. Gia tộc kia muốn cùng ai chiến tranh? Ngươi cũng đã biết. Phong Vân lại hỏi. Tiểu cô nương lắc đầu, nhưng rất nhanh lại nói, trước đó vài ngày gia tộc và Lệ thị gây cố gắng vui mừng, chắc là cùng Lệ thị đánh đi. Có người nói gia tộc lần này triệu tập nhân thủ rất nhiều, viễn siêu lần trước, sợ rằng chừng trên vạn người quy mô. Đây tuyệt đối là muốn cùng Lệ thị toàn diện khai chiến, tuyệt đối sẽ chết rất nhiều người, nhất định phải tích cực chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu cô nương có chút sợ sẽ nói. Nghe vậy, Phong Vân triệt để sợ ngây người, trên vạn người quy mô. Gia tộc đây là muốn tấn công nơi nào lại muốn xuất động nhân thủ nhiều như vậy, quả thực khủng bố, hơn vạn quy mô hỗn chiến cũng không thấy nhiều. Không đúng, tuyệt đối không thể là Lệ thị. Phong Tuyết Vi đã đem tin tức mang về, gia tộc ở ngoài sáng biết là âm mưu dưới tình huống liền không khả năng sẽ cùng Lệ thị khai chiến. Phong Vân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Hoàng thị, gia tộc nhất định là muốn đánh Hoàng thị, hơn nữa vừa lên tới chính là sinh tử quyết chiến. Phong Vân triệt để không bình tĩnh, đùa gì thế, chính mình mới vừa từ chỗ kia trở về liền lập tức lại muốn đi qua, đây không phải là trắng trở về chưa? Sớm biết hắn còn trở về làm gì, trực tiếp tại cái kia chờ đấy không phải xong. Làm không nửa ngày không công, phục rồi. Chương 180, chuẩn bị luyện chế con thứ 4 chiến cổ. Bỗng nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng chuông vang lên. Vang vọng toàn bộ Phong gia trại, ở nơi này nói tiếng chung dưới, Phong thị sở hữu tộc nhân thần sắc khẩn trương, sau đó điên cuồng hướng một chỗ hội tụ. Tiểu cô nương cũng đổi sắc mặt, lập tức nói, chiến thần chung vang, đây là phát động chiến tranh tiếng chung, chiến thần chung nhất vang, chỉ cần trên tay không ai nhiệm vụ tộc nhân nhất định phải vô điều kiện hướng chiến thần điện hội tụ, không cùng ngươi hàn huyên. Tiểu cô nương vội vàng hướng chiến thần điện phương hướng chạy đi, lưu lại Phong Vân tại chỗ đờ ra. Tính rồi, vậy đi một chuyến nữa Hoàng gia trại à, chiến tranh tuy là nguy hiểm, nhưng cũng là phát chiến tranh tiền tốt đồ đạc, có lẽ có thể bạch chơi một tấm Hoàng thị tối cường độc môn cổ phương. Phong Vân ánh mắt lóe lên, hắn biết đến muốn so tộc nhân nhiều, trận này đột nhiên chiến tranh tuy là trăm năm khó gặp, kích thước không nhỏ, nhưng so sánh với kế tiếp cùng độc địa đại chiến, cùng Hoàng thị trận này chiến tranh bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Sẽ phải bạo phát nhưng là một hồi mấy trăm ngàn người, thậm chí là mấy trăm người siêu đại hình hỗn chiến. Đến lúc đó trùng cốc các tộc đều không thể chỉ lo thân mình, hợp thành một cái khổng lồ liên minh cùng độc địa liên minh đem chống lại. Ở trận kia trong chiến tranh, không biết sẽ có bao nhiêu mạng người đến đây dịch, được bao nhiêu gia tộc sẽ bị bắn sạch. Nơi đây sẽ phải biến thành một cái cối xay thịt, máu chảy thành sông, trình độ nguy hiểm nhưng là so với cùng Hoàng thị trận này chiến tranh cao gấp trăm lần. Vì ứng đối trận này chiến tranh, Phong Vân quyết định lập tức luyện ra loại thứ tư chiến cổ, vì gần đến chiến tranh thêm lên một tầng bảo hiểm. Thì nhìn lần này Hoàng gia trại có cái gì tốt cổ phương. Phong Vân lúc này không do dự nữa, cũng theo dòng người, hướng chiến thần điện phương hướng đi tới. Lúc này, chiến thần điện phía trước, chúng tộc lao tề tụ, ở giữa nhất lại vẫn đứng Phong thị lao tổ, ánh mắt uy áp nhìn tiền phương. Mọi người lấy làm kinh hãi, Phong thị lao tổ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cũng không ở bất kỳ trường hợp nào hiện thân, gia tộc toàn bộ sự vụ cũng toàn bộ giao cho tộc trưởng cùng đại tộc lao xử lý. Nhưng mà hắn hôm nay dĩ nhiên hiếm thấy hiện thân. Có này có thể thấy được trận chiến này trình độ trọng yếu, mọi người đều kích động, rất nhiều người còn là đệ một lần thấy nhà mình lao tổ là bộ răng gì. Làm Phong Vân đi vào chiến thần điện thời điểm, chiếm diện tích không nhỏ chiến thần điện bên trong sớm đã là người đông nghìn nghịt, kín người hết chỗ, liếc nhìn lại rậm rạp tất cả đều là đầu người, như vậy biển người chính là tham chiến nhân số, quả thực làm cho người kinh hãi. Mọi người đều ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trước một đạo thân ảnh gian mua, tràn đầy sùng bái. Phong Vân cũng là theo ánh mắt cùng nhau nhìn tới, thấy sở hữu tộc lao đều cùng kính đứng ở sau người, hắn chính là có ngốc cũng có thể đoán ra người này chính là thần long kiến thủ bất kiến vi Phong thị lao tổ. Phong thị lao tổ hắn còn là đệ một lần thấy, đối với gia tộc như thế duy nhất một cái tam giai cổ sư, hắn cũng sinh lòng hiếu kỳ để ý, không biết so với cái kia vị hoàng thị lao tổ thì như thế nào. Thấy chiến thần điện không lại vào người phía sau, Phong thị lao tổ rốt cuộc có động tác, lại từ trong cửa tay áo lấy ra một chỉ phi thường làm cho Phong Vân nhìn quen mắt đại nhĩ trùng. Ngay sau đó đại nhĩ trùng thai phải mà bắt đầu truyền ra cựu thiên đối thoại, cũng không biết lao tổ là dùng loại thủ đoạn nào, dĩ nhiên có thể mở rộng thanh âm. Đại nhĩ trùng truyền ra thanh âm rõ ràng không lớn, lại có thể bảo đảm chiến thần điện bên trong vô luận bao xa người đều có thể nghe rõ ràng. Theo thanh âm duy trì liên tục, trong đại điện đám người từ nguyên lai nghi hoặc biến thành mãnh liệt lửa giận, đoàn người trong nháy mắt sôi trào khắp trốn, tiếng viên náo một mảnh. Tốt một cái ăn cây táo, rào cây sung hoàng thị, dám cấu kết độc địa, nhu đồ ta trùng cốc, thực sự nên giết. Dám đối với tộc ta thiên hạ hạ độc, cái này hoàng thị thật là chán sống rồi, nhất định phải diệt bọn hắn. Cái này nếu như đều có thể nhịn người khác còn có thể đã cho ta phong thị rất dễ khi dễ. Ta nói tộc của ta mấy vị đại nhân vật chết như thế nào như vậy kỳ quặc, nguyên lai tất cả đều là hoàng thị âm thầm tiết lộ tình báo, gián tiếp chết bởi độc địa thủ, thù này nhất định phải dùng máu hoàn lại. Đánh, nhất định phải đánh. Thù này không báo, phong thị làm sao có thể ở trùng cốc đặt chân? Đại tộc tôn nghiêm bất khả xâm phạm. Thấy phía dưới nóng hừng hực, mọi người đều bị ngọn lửa tức giận nhen lửa, chiến ý tăng vọt, phong thị lao tổ hài lòng gật đầu. Đây chính là hiệu quả hắn mong muốn, có một hợp lý chiến tranh mượn cớ, đã đủ để cao sĩ khí, ở một hồi trong chiến tranh, sĩ khí loại vật này có thể thực sự quá trọng yếu. Phong thị lao tổ giơ tay lên, làm ra một cái ra dấu im lặng, phía dưới trong nháy mắt an tĩnh lại, dù cho muốn lên án mạnh mẽ hoàng thị tội ác người lúc này cũng không dám mở miệng nữa. Trận chiến này vì chính nghĩa đánh một trận, cho tộc ta tất đánh một trận. Hoàng thị cấu kết ngoại tộc, họa loạn ta trung cốc, giết ta phong thị nhị lang, chôn giết chư tộc tiên tiêu, đây là tà ác nhất tộc, không thể tha thứ nhất tộc. Tộc của ta tự nhiên thế thiên hành đạo, trừ bạo an dân, chặt vô đạo, giết bạo vàng, hôm nay ta phong sơn ở chỗ này tuyên bố cùng hoàng thị khai chiến. Phong thị lao tổ một phen dõng dạc chiến tranh tuyên ngôn, triệt để nhen lửa rồi phong thị tộc nhân tâm tình, mọi người đều kích động đỏ mặt, chiến ý tăng vọt, hoàn toàn một bộ bị tẩy não bộ dạng, cũng đồng thời hô to giết giết giết. Trên vạn người cùng hô, thanh âm linh thái nhức óc, thanh âm sóng chiều một trận tiếp lấy một trận truyền đi cực xa. Phong Vân bị chấn che lỗ tai, khiếp sợ nhìn trước mắt cái này một nguy nga một màn miệng. Chương 181, trong đêm tối ánh mắt. Bạo 20C/UFFL. Phong thị lao tổ kế tiếp không còn có nói hơn một câu, trực tiếp đem một chỉ cự đại ngân sắc thiểm thử phóng ra. Thiểm thử hình thể khổng lồ, chừng 3 tầng lầu cao, cái kia đối với con mắt thật to lớn có thể ở bên trong bơi, điều này hiển nhiên là một chỉ cực kỳ hiếm thấy khổng lồ cổ trùng, làm cho Phong Vân thất kinh. Cái này chỉ ngân thiểm bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, sau đó ở Phong thị lao tổ ra mệnh lệnh, mọi người thành đàn thành đoàn hướng cái này tấm miệng lớn vọt tới. Nhưng mà sở hữu tiến nhập miệng lớn bên trong người tựa như trống không tan biến mất giống nhau, không biết đi đâu nơi nào. Mà ngân tiềm cái bụng thật giống như vĩnh viễn điển không đầy giống nhau, đi vào nhiều người như vậy lại vẫn không có no cùng. Ngân tiềm tuy là thể tích cực đại, nhưng cũng không có lớn đến có thể chứa trên vạn người trình độ, bụng của hắn rõ ràng có khác huyền cơ. Rất nhanh, vốn là người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo chiến thần điện, liền đã trống không đứng lên, trên vạn người thời gian không bao lâu đã bị cái này chỉ ngân tiềm nuốt cái sạch sạch sẽ sẽ. Phong Vân tự nhiên là sẽ không tin tưởng lão tổ biết hại bọn họ, vì vậy cũng lấy can đảm chạy vào. Không hổ là gia tộc độc môn tam giai cổ phương ngân thiểm cổ, bụng nhưng vẫn thành không gian, quả nhiên thần kỳ. Đại tộc lão nhìn cái này chỉ cự đại ngân thiểm, ánh mắt sáng quắc nói: "Cái này chỉ ngân thiểm cổ nhìn như không có lớn như vậy, thể nội thế giới cũng là lớn quá trường, dung nạp một vạn người dư giả. Cũng may mắn lao tổ luyện loại này tam giai cổ trùng, bằng không chúng ta cái này một vạn nhân mã chờ, các loại đi tới hoàng gia trại phía sau phòng trường đều đã nửa tháng. Thời gian dài như vậy bọn họ coi như không có chạy, cũng sớm đưa bọn họ kinh động, nhiều như vậy nhân mã nghìn dặm hành quân, động tĩnh cự đại, căn bản không khả năng vô thanh vô tức tiếp cận." Đến lúc đó khó tránh khỏi biết biến cố lan tràn. Nhưng có cái này chỉ ngân tiềm cổ cũng không giống nhau, ngân tiềm cổ nhảy cực cao, không gian nửa ngày có thể nhảy đến hoàng gia trại. Sau đó đột nhiên xuất hiện một vạn nhân mã đã đủ giết bọn hắn trở tay không kịp. Tộc trưởng đuốt râu mép âm hiểm cười nói: "Tốt lắm, chúng ta cũng vào đi thôi. Trận chiến này chúng ta tất thắng." Phong thị lao tổ vung tay lên, liền dẫn dắt gia tộc một đám nhị giai cổ sư đi vào. Bao quát rất ít xuất thủ tộc trưởng, sáu đại tộc lao dĩ nhiên cũng dốc hết toàn lực, toàn bộ một bộ lửa nóng ánh mắt, sau đó chính là hơn 10 vị nhị giai cổ sư, liền thủ hộ ở thánh thụ đất Phong Hạo đều xuất hiện. Lưu thủ gia tộc chỉ còn lại có chút không thế nào nổi danh nhị giai cổ sư. Như Phong Vân thấy gia tộc chuẩn bị xuất động như vậy cường đại đội hình phía sau, không phải lộ ra kinh sợ không thể. Đây là muốn làm gì? Phong thị độc môn cổ trùng cường đại, hoàng thị nhị giai cổ sư một chọi một đều xa xa không phải là đối thủ, ngươi còn muốn đi qua 3-1. Đây không phải là khi dễ người sao? Tộc trưởng ngược lại không phải là cẩn thận hơi quá, hắn hoàn toàn là nổi lên đánh nhanh thắng nhanh ý tưởng, cho nên mới phái ra như vậy khoa trương đội hình. Trận chiến này tuyệt không thể kéo, Phong thị có đầu đủ lý do ra tay với hoàng thị, còn lại gia tộc cũng có giống nhau lý do ra tay với hoàng thị. Nếu như đánh chậm, không phải bị bọn họ đi tới dính vào một cước không thể, đến lúc đó chiến lợi phẩm không duyên cớ muốn phân ra đại bộ phận. Điều này làm cho Tham Lam tộc trưởng làm sao có thể cho phép. Sở dĩ nhất định phải tập kết ưu thế lực lượng cấp tốc giải quyết chiến đấu, nhất định phải ở tại dư gia tộc phản ứng kịp phía trước triệt để đem hoàng gia trại rời hết. Xuất động cái này một vạn người cũng là vì quân đồ nhanh mà thôi, bằng không đánh nho nhỏ hoàng thị cần gì phải xuất động một vạn người. Vâng. Đương gia tộc sở hữu cao tầng cùng một đám nhị giai cổ sư đi vào ngân thiểm cổ trong miệng phía sau, ngân thiểm cổ rốt cuộc ngậm miệng lại. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, con vật khổng lồ này liền lấy kinh người sức bật trực tiếp nhớ lại phong gia trại, lại nhẹ nhàng nhảy một cái, nó trực tiếp nhảy đến trên bầu trời, nhảy vọt qua hai cái đỉnh núi, rơi về phía Viết Vương. Nửa ngày sau, hoàng gia trại cửa trại bên ngoài, lúc này đã là đêm khuya, giữ cửa tám vị bảo vệ cửa hà hơi liên tục. Thường thường có dơ đốt người đi qua, đó là hoàng thị đội ngũ tuần tra, là phụ trách gác đêm. Bất quá hôm nay hoàng gia trại người gác đêm rõ ràng so với thường ngày nhiều hơn rất nhiều, thần sắc cũng nhiều ngày xưa không có ngưng trọng. Hoàng Minh, mắt của ta ra vẫn nhảy, ngươi nói có đúng hay không muốn xảy ra chuyện? Một danh môn vệ thần sắc có chút khẩn trương đối với bên cạnh đồng bạn nói. Ngươi chính là quá khẩn trương, bất quá lao tổ làm ra điên cuồng như vậy chuyện, xảy ra chuyện có khả năng thật đúng là không nhỏ, bằng không đội tuần tra cũng sẽ không so với thường ngày nhiều gấp hai. Nghe nói lần này chạy rồi 4 người, có 3 cái là Phong thị, có 1 cái Triệu thị thương hội Triệu quản sự, đi vào người truy sát đến bây giờ cũng không trở về, cũng không biết đến cùng truy không đội kịp. Bất quá coi như tin tức tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ cũng không phải trong vòng vài ngày là có thể đánh tới cửa, nhất là Phong thị cách nơi này xa xôi, không, có nửa tháng căn bản không qua được, tối nay là tuyệt đối không xấu. Hoàng Minh một bộ dáng thoải mái nói, mấy ngày hôm trước hẳn là vô sự, bất quá ta tộc nên làm tốt dọn nhà chuẩn bị, mấy người kia quá có thể đuổi theo, bằng không về sớm tới. Hoàng Minh lại nói, chúng ta đây có thể rời đến đi đâu? Địa phương khác chưa quen cuộc sống nơi đây, dân bản xứ cũng chưa chắc có thể tiếp nhận chúng ta, thời gian tuyệt không có hiện tại cái này dạng làm dịu. Người nọ lại nói, nghe người khác nói, chắc là trừ độc chứ, cũng không biết gia tộc lúc nào cùng độc địa có liên lạc. Còn như đến lúc đó quá dạng gì thời gian cũng không cần phải suy tính, có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Tốt lắm, ta đi bên kia khóc lóc gom sống tiểu, ngươi không cần hoảng sợ, ngày hôm nay khẳng định vô sự. Hoàng Minh lần nữa an ủi một câu phía sau, liền về phía trước tiểu rừng cây đi tới, chuẩn bị tìm cây đại thụ giải quyết một cái mắc đái. Sau khi hắn đẩy ra bụi cỏ, lại bị trước mắt thấy một màn sợ ngây người. Phía dưới dĩ nhiên là một mảnh lại toàn là đầu người, rầm rạp, nhiều căn bản hàng hà, vô số ánh mắt, đang mắt không chấp xem cùng với chính mình. Hắn vừa định hô to, lại một. Chín chứng kiến thường thường có người nơi mi tâm mở ra một chỉ ánh mắt đỏ thắm, còn muốn mở miệng cũng đã triệt để không bị khống chế. Sau đó hắn cứ như vậy ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cuối cùng bị người đơn giản cắt cổ, chậm rãi thả té trên mặt đất. Hắn là đệ một cái, vẫn còn ở giữa cửa, cùng đang ở tuần tra người, cũng theo sát mà đi vào dập khuôn theo. Bọn họ trong đêm đen chợt thấy một chỉ huyết con mắt màu đỏ phía sau, liền giống như điêu khắc giống nhau, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Theo sát mà trong bụi cỏ là được mảnh nhỏ thành phiến người đã chạy tới, cứ như vậy quang minh chánh đại chạy vào hoàng gia trại, lại không kinh động bất luận kẻ nào. Đám này bảo vệ cửa cùng đội tuần tra tựa như bài biện giống nhau, chút nào tác dụng không lên, hoàng gia trại ở ban đêm thủ hộ lực lượng ở phong thần nhãn dưới tác dụng lại trong khoảnh khắc tan rã. Chương 182, hoàng thị mật đàm. Một cái trong lầu các, hoàng tộc trưởng nhìn trên bàn cửa hàng một tấm cự đại bản đồ, thần sắc cảm đạm, hai mắt vô thần, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ai? Một tiếng nặng nề tiếng thở dài ở bên trong phòng vang lên. Hoàng Anh, Vàng Tròn, tối nay các ngươi liền suốt đêm ra tộc a, mang lên ta để lại cho ngươi nhóm tài phú, đi tìm nơi nương tựa đồng chi địa hoàng thị a. Hoàng tộc trưởng nhìn xuống trước mắt một nam một nữ, lộ ra từ ái ánh mắt, trong ánh mắt mang theo không bỏ. Một nam một nữ này chính là của hắn một đôi nữ, đồng thời cũng là hoàng thị hạch tâm thiên tài, là toàn tộc thiên phú tối cao. Lúc này hắn đã sinh ra nhượng nhi nữ mau sớm chạy khỏi nơi này dự định, hắn đã không lại đối với hoàng thị ôm bất kỳ hy vọng nào. Đồng chi địa cũng có hoàng thị, chẳng lẽ thế giới này họ hoàng không chỉ chúng ta? Nghe vậy, Hoàng Anh lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ha ha. Hoàng tộc trưởng khó có được lộ ra tiêu ý, ai nói cho ngươi biết thế giới này chỉ có một cái hoàng thị rồi hả? Thế giới này quá lớn, rất nhiều địa vực đều có hoàng thị. Thiên hạ hoàng thị buồn nhất ra, sử dụng độc môn cổ trùng cũng đều đại đồng tiểu dị, bất đồng địa vực hoàng thị cũng có mạnh có yếu, trung cấp hoàng thị xem như là tương đối kém. Đông chi địa cái kia hoàng thị khả năng liền mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều, các ngươi họ hoàng, bọn họ nhất định sẽ thu lưu các ngươi 15. Hoàng tộc trưởng chỉ trên bản đồ đông chi địa một cái viết chữ vàng vị trí, hai người cùng nhau nhìn tới, đồng thời lộ ra kinh sợ. Cái này tấm bản đồ thực sự quá lớn, rất nhiều nơi đều viết một cái chữ vàng, không có gì bất ngờ xảy ra, sở hữu đánh dấu chữ vàng địa phương đều cũng có hoàng thị địa phương. Thực sự là bất khả tư nghị, nguyên lai thế giới này vẫn còn có nhiều như vậy hoàng thị, nếu Đông Chi địa hoàng thị mạnh như vậy, chúng ta đây liền đi tìm bọn họ ạ. Bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Vàng Tròn vui vẻ nói. Hoàng tộc trưởng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thiên hạ hoàng thị tuy nhiều, nhưng đều là bất đồng cá thể, giữa hai bên là không có bất cứ liên hệ nào, mỗi cái hoàng thị đều là bất đồng gia tộc. Bọn họ chẳng qua là có một cái chung tổ tiên, không hơn. Ở trước đây thật lâu nhân tộc đến các nơi trên thế giới khai hoang, bởi vì giữa lẫn nhau đường xá xa xôi, sớm liền cắt đứt liên lạc, cho đến ngày nay giữa lẫn nhau đã sớm soi như trăm đường. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ phản ứng một cái mấy vạn năm cũng không liên lạc nghèo thân thích sao? Cũng đừng trông cậy vào bọn họ đến giúp đỡ. Đã quên nói cho các ngươi biết, phong thị cũng xa không chỉ trùng cốc một cái phong thị, các nơi trên thế giới rất nhiều nơi đều có, đông chi địa cái kia phong thị cũng đè ép hoàng thị một đầu, coi như bọn họ muốn trợ giúp lại sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, Hoàng Anh thất kinh, đông chi địa dĩ nhiên cũng có cái phong thị, dĩ nhiên cũng mạnh như vậy. Hành. Há có thể không mạnh. Phong thị từ nhân tộc mới sinh ra lần đầu chính là tiếng tăm lừng lẫy cường tộc, vẫn cường thế đến bây giờ, mới có địch thủ. Nếu không phải khí tổ truyền đạo, sử dụng trên thế giới nhiều đại lượng có thể phòng ngự ảo thuật linh khí, làm cho phong thần nhãn đối với kẻ có tiền hoàn toàn vô hiệu. Phong thị hoàn toàn không phải như bây giờ quan cảnh. Nếu không có phòng huyễn linh khí ở, trung cấp long thị cùng cổ thị còn muốn áp phong thị một đầu. Chớ hòng mơ tưởng. Như luyện khí sư trên thế giới này diệt tuyệt, phong thị đều có tư cách tranh một chuyến thế giới đệ nhất thế gia vọng tộc bảo tọa. Hoàng tộc trưởng cảm thán nói. Nghe vậy, Hoàng Anh cùng Vàng Tròn đều trầm mặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng nặc không cam lòng màu sắc. Chẳng lẽ sự tình thực sự đã tới mức này rồi sao? Vàng Tròn không cam lòng hỏi. Ai? Lao tổ hạ một bản số kỳ, nhất chiêu đã đủ sử dụng hoàng thị vạn kiếp bất phục số kỳ, trùng cấp hoàng thị đã không thể cứu vãn. Các ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn đánh bạc, nhất là cầm gia tộc vận mệnh đánh cược loại chuyện như vậy, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ lần này giáo huấn. Tốt lắm. Các ngươi hiện tại đi à, vật sở hữu ta đã sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt lắm, giá trị liên thành vật ta không có lưu cho các ngươi, bằng không bọn hắn biết đoán ra có cá lọt lưới, chắc chắn sẽ truy kích, ta an bài cho các ngươi thế thân đã đủ đã lừa gạt bọn họ, chờ, các loại. Giữa lúc hoàng tộc trưởng còn phải tiếp tục rong dài mấy câu thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên dồn dập gõ chuông tiếng, thanh âm chói tai, chấn lòng người hốt hoảng. Nay đạo tiếng chuông vang lên, làm cho ba người trong nháy mắt trắng sắc mặt. Bọn họ minh bạch cái này tiếng chuông hàng nghĩa, cái này tiếng chuông một ngày vang lên, liền đại biểu gia tộc gặp phải sinh tử tồn vong nguy hiểm cho, trăm ngàn năm qua đều không có vang lên quá một lần. Ha ha. Hoàng tộc trưởng lộ ra một bộ cười thảm, phong thị quả nhiên vẫn là đánh tới sao? Binh quý thần tộc a. Phụ thân, chúng ta cùng bọn họ liều rồi. Vàng tròn đứng dậy, phẫn nộ liền muốn xông ra. Trở lại cho ta, chúng ta căn bản không phải phong thị đối thủ, là vô luận như thế nào cũng đánh không lại bọn hắn. Các ngươi hiện tại liền đi, nơi này có ám đạo, các ngươi theo ám đạo lập tức chạy đi, đi tìm đồng chi địa hoàng thị, vĩnh viễn không muốn trở lại nữa. Hoàng tộc trưởng ngữ khí gấp, thập phần lo lắng nói: "Phụ thân, ngươi chẳng lẽ không phải cùng chúng ta cùng đi sao?" Vàng mắt tròn sừng chảy ra hai hàng nước mắt. "Đừng nói nữa, ta là tội nhân của gia tộc, há có thể có khuôn mặt sống tạm. Huống chi ta người tộc trưởng này nếu như đi, bọn họ chắc chắn toàn lực truy kích, ta không thể liên lụy các ngươi." Hoàng tộc trưởng lộ ra quyết tuyệt ánh mắt, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, trước khi đi còn đem trên cửa khóa. Bên ngoài, lúc này đã là một mảnh chiến hỏa, hoàng thị cổ sư cùng phong thị cổ sư chém giết lẫn nhau cùng một chỗ, kịch liệt tiếng đánh nhau tiếng kêu một mảnh, hỗn loạn rối tinh rối mù. Khắp nơi là lửa đốt phòng ở. Khắp nơi là tử thi, trên mặt đất đã máu chảy thành sông. Oeng. Đột nhiên một cái cự đại ngân thiềm từ trên trời giáng xuống, đập hủy vô số phòng ốc. Cùng lúc đó ngân thiềm mở ra miệng to như chậu máu, thật dài đầu lưỡi trong nháy mắt bay ra, nặng nề đánh vào một tòa từ đá tảng xây thành lầu các bên trên. Đục. Lại là một tiếng vang thật lớn, kiên cố thạch lâu lại bị ngân thiềm đầu lưỡi trực tiếp nổ nát, lớn nhỏ không đều tảng đá khối vụn đang trùng kích lực dưới bay về phía bốn phương tám hướng, có đập về phía trong đám người. Trong một mảnh phế tích, bụi cuồn cuộn, một bóng người giàn mua từ mông lung trong cho bụi từng bước rõ ràng, đi ra rõ ràng là hoàng thị lão tổ. Các ngươi phong thị thật là đủ tham, đối phó ta một cái tam giai đỉnh phong cổ sư, ngươi dĩ nhiên không tìm còn lại tam giai cổ sư hỗ trợ, liền như thế một cái người tới rồi. Nhìn ngồi ở ngân thiềm trên đỉnh đầu đạo thân ảnh kia, hoàng thị lao tổ cười lạnh nói: "Thân là tam giai đỉnh phong cổ sư, ở nhất đối nhất dưới tình huống, hắn tự nhận là coi như không địch lại, cũng là có thể trốn, cái này phong thị lao tổ khinh thường. Đối phó đại tộc tam giai đỉnh phong cổ sư, ta đương nhiên sẽ tìm người hỗ trợ, nhưng đối với ngươi cái này tiểu tộc cổ sư, một mình ta là đủ, không có tìm người hỗ trợ cần thiết." Phong thị lao tổ mười phần phách lối nói: "Phong Sơn, ngươi cũng quá không đem ta để ở trong mắt chứ. Ta dù sao cũng là cái tam giai đỉnh phong cổ sư, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Ta hôm nay liền muốn lãnh giáo một chút 673 đại tộc tam giai cổ sư cao chiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là làm sao một người cầm xuống ta." Bị người như vậy khinh thường, hoàng thị lao tổ nổi giận, lúc này liền phóng xuất một chỉ thể tích không có so với ngân thiềm nhỏ bao nhiêu độc giác tiên loại cổ trùng, trên đầu dài đại sừng, thật là khủng bố. Ha ha. Hoàng thị mạnh nhất độc môn cổ phương địa thiên nhu sao? Nghe đồn địa thiên nhu cao thấp cùng địa thạch thể tích thành đang tương quan, dùng lớn nhất địa thạch luyện ra địa thiên nhu. So với ta ngân thiểm cổ còn lớn hơn nhiều lắm. Đáng tiếc ngươi tìm được địa thạch thực sự quá nhỏ, luyện ra địa thiên nhu căn bản không đủ lớn, há có thể là ta ngân thiểm cổ đối thủ. Phong thị lao tổ rêu cợt nói. Chê cười. Ngươi thật sự cho rằng thế giới này lớn nhất địa thạch là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Toàn thế giới lớn nhất địa thạch nhưng là vạn năm khó gặp. Dù cho không phải trạng thái mạnh nhất địa thiên nhu, thu thập ngươi ngân thiểm cổ cũng dư giả, cho ta nhận lấy cái chết. Hoàng thị lao tổ tiếng giống giận dữ vang lên, địa thiên nhu lúc này liền nâng hoàng thị lao tổ hướng ngân thiểm cổ lướt đi. Ùng ùng. Cả vùng ở con vật khổng lồ này giẫm đạp dưới, điên cuồng chấn động, tựa như xảy ra địa chấn giống nhau. Người chung quanh lộ ra ánh mắt hoảng sợ, dồn dập lui lại, ăn ý cách xa chỗ này chiến trường, sợ bị con vật khổng lồ này lan đến gần. Rất nhanh, ngân thiểm cổ cùng địa thiên như hai cái này quái vật lớn liền va chạm kịch liệt cùng một chỗ, chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Ở nơi này hai cái vật khổng lồ hỗn chiến dưới, đại địa không chịu nổi gánh nặng, chung quanh phòng ốc dồn dập sụp đổ, lực phá hoại quả thực kinh người, người chung quanh đều lộ ra kinh hãi màu sắc, dồn dập thoát đi. Chương 183, gian trá phong vân. Đây chính là một hồi nghiền ép tính chiến tranh, không huyền niệm chút nào đáng nói. Không lâu còn đem phong vân bước lên trời không đường xuống đất không cửa hoàng thị, vào giờ khắc này lại bị phong thị đại quân giết liên tục bại lui, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhất là hoàng thị vốn cũng không nhiều nhị giai cổ sư, trực tiếp bị phong thị nhị giai cổ sư 2 đánh 1, thậm chí là 3 đánh 1, cũng không lâu lắm liền bị giết cái sạch sạch sẽ sẽ. Đến tận đây, phong thị nhị giai cổ sư lại không người có thể kiềm chế, chuyển rời đến nhất giai cổ sư trên chiến trường phía sau, đó chính là một hồi máu tanh tàn sát. Nhất là lục tộc lao đá lớn Ngô Công, ở trong đám người đấu đá lung tung, to lớn kia thể tích đem sở hữu hoàng thị cổ sư đều xuống vỡ mật. Không biết có bao nhiêu cổ sư bị cái này chỉ quái vật lớn tươi sống giết chết, sát nhân tốc độ được kêu là một cái nhanh. Có đám này nhị giai cổ sư gia nhập vào, hoàng thị binh bại như núi đổ, xem như là triệt để đã không có tái chiến tiếp dũng khí, dồn dập chạy trốn, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. Một đám phong thị cổ sư đuổi theo, dự định đuổi tận giết tuyệt, có phong thị cổ sư khôn khéo, trực tiếp buông tha truy sát, ngược lại hướng hoàng thị các đại bảo địa vào tới, chuẩn bị thu gặt thắng lợi trái cây. Cả một cái gia tộc tài phú đó là bực nào cự đại, có vô số chân quý linh dược dược viên, có bán các loại tư nguyên cửa hàng, có cao giai cổ sư ở nhà bên trong di vật. Còn có gửi vô số trọng bảo tàng bảo khố, phải biết rằng hoàng thị mới vừa tổ chức hết thọ yến, thu lễ thu tới tay tê dại, hoàng thị tàng bảo khố các loại trọng bảo sợ rằng đều muốn chất đầy. Kết quả còn chưa kịp dùng, nhưng bây giờ toàn bộ thuộc về phong thị, còn lại các tộc sợ rằng phải khóc chết, mới đưa xong lễ hoàng thị sẽ không có, hoàng thị làm sao còn đáp lễ. Trọng bảo xem như là triệt để đổ xuống sông xuống biển. Nghĩ đến những thứ này trọng bảo, sở hữu phong thị cổ sư đều cặp mắt đỏ lên, mắt lộ ra tham lam màu sắc, điên cuồng một dạng tràn hướng các đại bảo địa. Nhất là hoàng thị tàng bảo khố, nơi đó gửi cũng đều là số tiền lớn khó cầu trọng bảo, chạy về phía người ở đó là nhiều nhất, nghiêm nhiên toàn bộ biến thành thổ phỉ. Phong Vân vốn là cũng là chuẩn bị đi trước hoàng thị tàng bảo khố, nhưng rất nhanh liền thu lại cước bộ, mắt lộ ra tinh quang. Hoàng thị mới vừa thu một đống lớn lễ, nơi đó nhưng là lắp ráp vô số giá trị liên thành vật, gia tộc biết cho phép bọn họ đem vài thứ kia một mình lấy đi sao? Hiển nhiên không có khả năng, bằng không gia tộc phát động trận này chiến tranh chẳng phải là bạch mang hoạt. Tàng bảo khố bên trong các loại trọng bảo nhất định là cũng bị gia tộc thu về tộc có, cũng bị bỏ vào phong thị tàng bảo khố. Đừng nghĩ thừa này cơ hội trộm cầm vài món trọng bảo phát đại tài, nghĩ chuyện đẹp gì đâu. Người qua hạ chàng chính là bị bắt vì cu ly, lông cũng không vớt được. Vì vậy Phong Vân lúc này dừng lại đi tàng bảo khố bước chân, còn như còn lại đại hình tài nguyên điểm hắn cũng không đắn đo. Đồ nơi đó nhất định là cũng bị gia tộc đóng gói mang đi, đi qua chỉ có thể làm công nhân múc vác, đừng nghĩ bắt được chỗ tốt. Chỉ có người giết người sờ vớt thì có được đồ đạc là của ngươi, hoặc là vây lại cái nào cổ sư ra có thể kiếm một ít chỗ tốt. Những tài nguyên kia tập trung địa phương một cái đều đừng đi, tất cả đều là gia tộc. Những thứ kia mắt lộ ra tham lam màu sắc đang hướng những thứ kia đại hình tài nguyên điểm chạy người, đến lúc đó không phải há hốc mồm không thể. Phong Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hướng hoàng thị tàng thư các chạy đi. Tàng thư các cũng thuộc về đại hình tài nguyên điểm, nhất định là cũng bị rời hết bỏ vào phong thị tàng thư các. Thế nhưng, ngươi chỉ cần tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể mang độc môn cổ phương nhớ xuống lại giao cho gia tộc có thể có biện pháp nào? Chỉ có đi cái chỗ này mới là tối đại hóa lợi ích. Vì vậy Phong Vân mục tiêu rõ ràng, đệ một cái liền vọt vào hoàng thị tàng thư các bên trong, sau đó thẳng đến hoàng thị độc môn cổ phương mà đi. Địa Thiên Nhu. Rất nhanh một chương hảo xương trung phẩm vô địch độc môn cổ phương đưa tới Phong Vân chú ý, đồng thời lập tức cầm lấy là xem. Rất nhanh hắn liền minh bạch mãnh liệt như vậy cổ mới là cái gì sẽ đặt tại như vậy nổi bật vị trí. Địa Thiên Nhu tuy là được xương trung phẩm vô địch không giả, nhưng này chỉ là tồn tại ở trong lý luận, trên thực tế phi thường yếu. Hoàng thị rất nhiều tộc nhân đều luyện loại này cổ trùng, yếu một nhóm, mới vừa cùng Phong thị trong hỗn chiến, xuất hiện không ít loại này cổ trùng, nhìn lấy từng cái khổ người rất lớn, cũng không lâu lắm liền bị Phong thị cổ sư thu thập cái không còn một mảnh. Hoàn toàn là bởi vì Địa Thiên Nhu thể tích lớn tiểu cùng địa thạch cao thấp bộ dạng móc nối, địa thạch có lớn có nhỏ, khối càng lớn địa thạch, luyện ra Địa Thiên Nhu lại càng mạnh mẽ. Dùng khối lớn nhất địa thạch luyện ra Địa Thiên Nhu hoàn toàn có thể xưng là trung phẩm vô địch. Tương phản, địa thạch nếu như quá nhỏ, luyện ra Địa Thiên Nhu lại càng nhỏ, lực phòng ngự cũng cực yếu đuối, hoàn toàn liền là cái hạ phẩm cổ trùng, vẫn là hạ phẩm cổ trùng trung hơi yếu tồn tại. Mà khối lớn địa thạch há là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Trung cấp cái này cần cối địa phương hầu như sẽ không có, coi như thật vất vả tìm được một khối, chỉ sợ cũng đại khái tỷ lệ lại bởi vì luyện cổ thất bại lãng phí hết. Sở dĩ được xưng hoàng thị mạnh nhất độc môn cổ phương sắc thực có điểm gân gà, hoàng thị tộc nhân căn bản là luyện không ra trung phẩm Địa Thiên Nhu, dù cho hoàng thị lao tổ cũng không được. Bằng không bọn hắn nếu là thật có như thế một cái trung phẩm vô địch cổ phương, sao lại kém như vậy? Đã sớm thành đại tộc. Nhưng mà như vậy gân gà cổ phương, ở trong mắt Phong Vân lại thành vật báo vô giá, nhìn ánh mắt hắn một mạch tỏa ánh sáng. Hắn còn sợ tìm không được khối lớn địa thạch. Trực tiếp đem nhỏ nhất địa thạch ném vào thân đỉnh, chờ, các loại, thân đỉnh biến ra một vạn khối địa thạch phía sau, hắn lại từ cái này một vạn khối địa thạch trung chọn khối lớn nhất địa thạch luyện cổ không phải rồi hả? Khá lắm. Trong lúc vô tình lại muốn cho hắn luyện ra một loại trung phẩm vô địch cổ trùng, loại này cổ trùng vẫn là ít có khổng lồ cổ trùng, còn có thể phi, hắn thực sự rất hài lòng. Mà địa thạch hắn vừa vặn có một khối, chính là từ Lệ thị nơi đó rơi bao tới cái kia một khối, nói vậy cũng là bởi vì Lệ thị biết hoàng thị cần địa thạch cho nên mới đầu kỳ sở hảo, bất quá bây giờ lại toàn bộ tiện nghi người nào đó. Phong Vân cười âm hiểm một tiếng, lúc này đem khối kia địa thạch ném vào thần đỉnh biến ra tảng đá có lớn có nhỏ, biến cái một vạn khối, luôn có thể lấy ra mấy khối lớn nhất. Kế tiếp Phong Vân bắt đầu điên cuồng ký ức Địa Thiên Nhu cổ phương, không hổ là được xưng trung phẩm vô địch cổ phương. Số lượng từ thật đúng là không ít. Không chỉ có bao quát một cái cổ phương, còn có đến tiếp sau tiến giai thành nhị giai cùng cấp 3 tiến giai cổ phương, truyền thừa tương đối hoàn chỉnh, số lượng từ đương nhiên thì càng nhiều. Đây là Phong Vân đệ một lần nhìn thấy tiến giai cổ phương, có người nói tiến giai cổ phương chỉ phí phó tài không phải phế chủ tài, không cần lo lắng vốn có cổ trùng bị luyện hỏng rơi, cực chịu truy phủng. Vô luận là đoạt mệnh cổ vẫn là quỷ diện chu hoàng hắn đều là không có tiến giai cổ phương, hắn đều hoài nghi phá sản cổ mới vừa tới tận đấy có hay không tiến giai cổ phương, ai sẽ làm cho này đốt tiền đồ vật nghiên cứu tiến giai cổ phương. Kế tiếp tàng thư các mà bắt đầu rơi vào ngắn ngủi an tĩnh chung. Không thể không nói, người thông minh thật đúng là không ít, rất nhiều người vẫn thật là không có hướng những thứ kia đại tài nguyên điểm tới, dĩ nhiên cũng giống như hắn vọt vào tàng thư các chung, lấy ra một cái hài lòng cổ phương điên cùng nhớ. Phong Vân đem những người này khuôn mặt, ghi lại, những người này nhất định là phong thị người thông minh nhất, về sau nhất định phải gia tăng chú ý bất quá bọn họ thông minh là thông minh, nhưng hiển nhiên không có mấy cái sở hữu Phong Vân cái dạng nào nghịch thiên trí nhớ lục. Bọn họ còn không có lương bao lâu, lục tộc lão liền một cước tương môn đa văng, rắc cổ họng lớn tiếng hô, ai bảo các ngươi xem gia tộc cổ phương rồi hả? Cũng đừng nhìn. Cái kia tất cả đều là gia tộc đồ đạc, cần hoa cống hiến, tài năng mới có thể xem. Hiện tại mọi người hỗ trợ đem nơi này sách vợ đều cho ta rời tới, tốc độ. Ta xem ai còn dám xem. Ai nhìn nữa một cái thử xem. Không hề nghi ngờ, người nơi này đều bị lục tộc lão bắt lao công. Phần lớn người đều lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, thời gian thực sự hết cỡ, bọn họ vừa mới có phân nửa, căn bản là không có lương biết. Ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn đem cổ phương lưng người xuống lắc đắc không có mấy, tuyệt không vượt lên trước 10 ngón tay số lượng, trong đó liền bao quát Phong Vân một cái. Bất quá Phong Vân vẫn là giả trang ra một bộ cực kỳ áo não dáng rất nói, dựa vào. Ta vừa mới lưng 1/10, chẳng có. Mọi người một trận cười nhạt, người tiến vào là thuộc hắn ngu nhất, nơi đây nhiều như vậy cổ phương, hắn hết lần này tới lần khác liền đem dày nhất cái kia cổ phương chọn quá khứ, hắn nếu là có thể nhớ xuống vậy coi như quái. Bọn họ nhiều gian, cũng đều là chọn số lượng từ ít nhất lưng, cứ việc cũng không nhớ xuống. Chương 184, đổi bảo hội. Cướp đoạt vẫn rằng co suốt đêm, thẳng đến phong thị cổ sư đem hoàng gia trại đảo ba thước đất, triệt để rời hết phía sau, lúc này mới hài lòng chạy vào ngân thiểm cổ trong bụng, cao hứng hồi trình. Lúc này đã là sớm thần thiên hiện ra, bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau liền bay tới ba chiếc khổng lồ lớn thuyền. Cự thuyền trên nhảy xuống một mảnh lại một mảnh nhỏ trên ống tay áo viết triệu chữ cổ sư, sau đó hướng thủy triều giống nhau hướng hoàng gia trại lướt đi. Mọi người tinh thần phấn khởi, thần sắc điên cuồng, trong miệng hô to sát tự. Sau khi bọn họ không hề trở lực vọt vào hoàng gia trại lúc, một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hoàng gia trại chỉ có đầu gỗ xây dựng tường vây hoàn hảo, không có bất kỳ phát sinh dấu vết chiến đấu. Nhưng chỉ cần vọt tới bên trong, thấy chính là một vùng phế tích, khắp nơi là kiến trúc sụp đổ, lửa đốt diễm, trên mặt đất một mảnh tử thi. Còn từng cái trong lầu các đồ vật, lông đều không thừa lại, đều bị người mang hết sạch, là một cái tiền đồng đều không cho bọn hắn lưu. Dựa vào, là ai hạ thủ nhanh như vậy? Dẫn đầu tản ra tam giai cổ sư khí tức lão giả giận dữ nói: "Con mẹ nó, tới chậm một bước, uổng phí ta nửa ngày biểu tình, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn giết nửa ngày." Cỏ, đi một chuyến uổng công, hương sư động chúng xuất động hơn một vạn người, kết quả liền xe phí đều không kiếm về, thua thiệt lớn. Ta bởi vì chuyện này, nhưng là kích động cả đêm 640 đều ngủ không ngon giấc, kết quả chính là kết quả này. Nhất định là Phong thị làm. Đám xuất sinh này hạ thủ thật là khá nhanh, là ngay cả ngụm canh đều không cho chúng ta lưu. Lúc này Phong thị cũng là một mảnh vui mừng, đánh một hồi xinh đẹp thắng trận lớn, chiến thắng trở về, từng nhà tranh nhau chúc mừng. Trở về đám người thắng lợi trở về, cười miệng cũng không thể chọn, đi tới chỗ nào đều hướng không có tham gia chàng đại chiến kia nhân miêu tả đại chiến trải qua. Làm cho những thứ kia không có đi người đều hối hận thanh ruột, đang nghe bọn họ đang đại chiến bên trong thu hoạch phía sau, đều lộ ra ước ao vô cùng ánh mắt, hận không thể có thể thời gian đảo lưu, tự mình nói cái gì cũng muốn đi qua đại sát đặc sát một phen. Kế tiếp liền có người tổ chức một hồi quy mô khổng lồ đổi bảo hội, mọi người ở trong trận đại chiến đó đều thu hoạch không nhỏ, nhu cầu cấp bách đem vật cầm trong tay thu hoạch xử lý xong, sở dĩ một hồi quy mô to lớn đổi bảo đại hội ứng vận mà sinh. Phong Vân biết được tin tức này phía sau, lúc này chính là nhãn tình sáng lên, thật đúng là đánh buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn mới vừa chiếm được Địa Thiên Nhu cổ phương, hiện tại đang ở vì Địa Thiên Nhu tài liệu phát sầu. Không nghĩ tới còn không có buồn bao lâu thì có đổi bảo hội tin tức truyền đến, nếu như khác đổi bảo hội có lẽ Phong Vân sẽ không kích động như vậy, thế nhưng cái này đổi bảo hội hắn không đi không thể. Đổi bảo hội giao dịch bảo vật đại thể đến từ chính hoàng thị, mà Địa Thiên Nhu lại là hoàng thị thường dùng cổ phương. Ý vị này ở nơi này chàng đổi bảo hội nhất định có thể dùng tới luyện chế Địa Thiên Nhu tài liệu, nhưng lại không biết. Chỉ cần tham gia trận này đổi bảo hội, như vậy Địa Thiên Nhu tài liệu 100% có thể góp đủ. Lúc này Phong thị một cái quảng trường trống trải bên trên, người đông nghìn nghịt. Nơi đây không chỉ có ngày hôm qua đi tham gia đại chiến cổ sư, còn có bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có đến kịp ngày hôm qua chàng đại chiến kia cổ sư. Bọn họ cũng toàn bộ đã chạy tới vô giúp vui, thuận tiện cũng đem vật mình không cần giao dịch ra ngoài, điều này cũng làm cho lần này đổi bảo sẽ thêm ra khỏi rất nhiều không phải thứ thuộc về hoàng thị. Phong Vân lại vẫn ở trong đám người thấy được Phong Tuyết Vi, một bộ phẫn nộ dáng dấp, cái miệng nhỏ nhắn quệt nhanh có thể treo cái bình dầu. Nguyên lai ngày đó nàng về đến gia tộc phía sau bởi vì quá mệt mỏi, trực tiếp ghé vào trên giường lớn liền khò khò ngủ say. Giấc ngủ này liền triệt để ngủ quên, đem chàng đại chiến kia hoàn mỹ bỏ qua. Miễn bàn hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu oán giận, sắp tức nổ tung. Tin tức rõ ràng là chính mình mang về, chờ các loại chiến tranh phân bảo thời điểm, lại không chính mình phần, nàng há có thể không phải bị khuất, quả là nhanh muốn nghẹn mà chết. Phong Vân len lén trốn vào trong bầy, không có hướng nàng chào hỏi. Cô gái này hiện tại tâm tình không tốt, vẫn là bớt trêu chọc tốt nhất, một phần vạn để cho nàng biết mình cũng tham dự chàng đại chiến kia, không phải giận chó đánh mèo chính mình không thể. Địa Thiên Nhu tổng cộng có 4 loại tài liệu, Địa Nhu, Thiên Nhu, Địa Thạch, Thiên Thạch. Địa Nhu, Thiên Nhu đều là một loại tương đối hy hữu bỏ cánh cứng, Địa Thạch cao thấp liên quan đến Địa Thiên Nhu thể tích, Thiên Thạch cao thấp liên quan đến Địa Thiên Nhu độ cứng, cũng chính là lực phòng ngự. Thể tích càng lớn, công kích mục tiêu lại càng lớn, ở trên chiến trường đó là sống điểm đắm, sở dĩ lực phòng ngự nhất định phải biến thái khoa trương, bằng không luyện ra cũng là một ngốc đại cá tử. Địa Nhu cùng Thiên Nhu còn tốt, Địa Thạch cùng Thiên Thạch khả năng liền quá khó khăn góp nhặt, lệ thị đều có thể đem Địa Thạch làm quà tặng, Địa Thạch trình độ hiếm hoi có thể thấy được luồn lốn, mà Thiên Thạch trình độ hiếm hoi vẫn còn muốn so Địa Thạch hy hữu một phần. Bất quá dù cho lại hy hữu, ở đem hoàng thị triệt để rời hết cổ sư trên người, là tuyệt đối có thể giao dịch tới tay. Sự tình cũng không ra hắn sở liệu, hắn còn đi chưa được mấy bước, liền chứng kiến một cái trên sạp hàng bày đặt một khối Thiên Thạch. Bất quá thể tích nhỏ đến đáng thương, còn không có to cỡ nắm tay, dùng khối này Thiên Thạch luyện cổ sợ rằng có thể luyện ra một cái bã đậu công trình, lực phòng ngự tựa như giấy dán giống nhau. Lúc này bởi vì này khối Thiên Thạch đang có người cùng chủ quán xảy ra khắc khẩu. Ta nói Phong Vĩ, ngươi thật đúng là dám đem khối này Thiên Thạch lấy ra bán. Ngươi còn thật không ngại. Đại gia hãy nghe ta nói, liền cái này gọi Phong Vĩ. Lao tổn hại rồi. Hắn lúc đó đầu óc bất linh quang, đệ một cái vọt vào hoàng thị tàng bảo các, tựa như bị điên, cái gì đắt lấy cái gì, tam giai tài liệu lắp ráp một đồng lớn. Hắn cũng không suy nghĩ một chút chính mình là thân phận gì, là vật gì ngươi có thể đụng sao? Nghĩ chuyện đẹp gì đâu. Kết quả hai tộc lão lúc này chính là một cái vang dội bạt tai mạnh quá tới, trực tiếp đem hắn đánh choáng váng. Không chỉ có mệnh lệnh hắn đem sở hữu lấy các thứ ra, còn muốn phụ trách trọng bảo công nhân bốc vác làm, triệt để trở thành cu li. Một món bảo vật không được còn trở thành cu li, hắn há có thể cam tâm? Các ngươi đoán hắn làm gì? Hắn lại đem khối kia lớn nhất thiên thạch cố ý rơi bể thiên thạch giá trị giảm vạn lần, gia tộc tự nhiên không lại cần, hắn liền quang minh chánh đại đem thiên thạch khối vụn nhét vào túi tiền mình. Đây chính là toàn bộ hoàng thị lớn nhất một khối thiên thạch à? Giá trị liên thành, liền hoàng thị lao tổ đều trực tiếp sử dụng, hắn dĩ nhiên vì bản thân tư lợi, vì chút tiền nhỏ kia, phung phí của trời đem thiên thạch cho rất bể. Nhiều tổn hại, thực sự quá độc ác. Quả thực tổn nhân bất lợi kỷ. Trước gian hàng, một vị mập mạp điên cuồng vạch trần tội của hắn, một bộ rất là dáng vẻ phẫn nộ, tựa như quăng ngã hắn trọng bảo giống nhau. An dưa quần chúng dồn dập vây quanh, nghe được loại chuyện như vậy phía sau, đều là lộ ra ánh mắt khinh bỉ, hướng về phía Phong Vĩ chỉ trỏ, hư thanh một mảnh. Ngươi nói bậy, ta căn bản không phải cố ý, ta thật là không cẩn thận rơi bể. Phong Vĩ mặt đỏ lên, lớn tiếng giải thích. Chương 185, gái bẫy Phong Vân trên đầu. Cái kia sau lại thế nào? Chẳng lẽ gia tộc cứ như vậy bị hắn lừa gạt? Trong đám người bỗng nhiên có người hỏi. Bị hắn lừa gạt đến, làm sao có khả năng? Thật đúng là mang gia tộc cao tầng làm kẻ ngu. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, trong tàng bảo các bảo vật đều là giá trị liên thành vật, vạn nhất có công nhân bốc vác tư tàng làm sao bây giờ? Gia tộc cao tầng cũng không thể đi lục soát bọn họ chữ vật giới chỉ, đương nhiên muốn đem thành thực cổ mang lên, có thành thực cổ ở, ai dám bắt đầu ý đồ xấu. Vì vậy cái này Phong Vĩ tại chỗ liền xóa bức, hai tộc lao đem thành thực cổ hướng trước mặt hắn vừa để xuống, hỏi hắn có phải là cố ý hay không. Hắn ấp úng nói tiếng không phải cố ý, thành thực cổ ánh mắt lúc này liền sáng, sáng được kêu là một cái gai nhãn. Hai tộc lao lúc đó liền tức nổ tung, lúc này liền níu cổ áo của hắn, cạch cạch chính là hai cái lỗ tai to lôi tử, phiến được kêu là một cái vang. Mập mạp vừa nói còn một bên diễn hai tộc lao và bạt thai động tác, nói sinh động như thật, đoàn người nhất thời một mảnh tiếng cười khẽ. Ha ha ha. Sau đó thì sao? Hắn khẳng định không thường nổi, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Trong đám người lại có người hỏi. Tính rồi. Làm sao có khả năng? Hai tộc lao trong mắt nhất nhào nặng không phải hạt cát, như thế nào có thể có sao tính rồi? Hai tộc lao lúc này để hắn ký một cái giấy nợ, đem khối kia thiên thạch giá trị tương đương thành linh thạch, mệnh lệnh hắn ở sinh thời bên trong trả hết nợ. Nếu như còn không rõ ràng, liền nhi tử tới trả, như con trai của là ở sinh thời còn không rõ ràng, vậy tôn tử còn, tôn tử cũng đổi không được, vậy trùng điệp tôn tử tới trả, cho tới khi tiền nợ triệt để trả hết nợ mới thôi. Mập mạp nhìn có chút hả hê nói. Ha ha ha. Đoàn người lại là một mảnh tiếng cười to. Đó cũng quá thảm chứ. Cái kia con cháu của hắn hậu đại cũng không phải là ngược lại xui xẻo. Hắn chính là đem con cháu của mình hậu bối lừa thẳng rồi, lấy hai tộc lao tiểu tính, sợ rằng còn muốn đem thiên thạch giá trị khuyết đại gấp 10 lần làm cho hắn còn, làm không cẩn thận còn có kết xù lợi tức. Còn có một con. Nhà ai có khuê nữ có thể ngàn vạn lần chớ đến nhà hắn a, bằng không chỉ có thể còn cả đời nợ. Ai? Thảm. 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 Phong Vân trợn to hai mắt nhìn người này liếc mắt, không nghĩ tới Phong thị còn ra người như vậy mới, chỉ có, quả nhiên cánh rừng lớn loại chim nào cũng có. Phong Vân lắc đầu, đẩy ra đoàn người đi tới, nhìn một chút thiết giá, 200 khối linh thạch, thật đúng là đủ tiện nghi. Cũng không biện pháp, rơi bể thiên thạch quá nhỏ, không tốt bán, chỉ có thể đem giá cả để thấp đến loại trình độ này. Như khối này thiên thạch không có rất bể, vẫn là tàng bảo các bên trong khối lớn nhất thiên thạch, coi như là ra giá 2 vạn đều là siêu rẻ. Vì cái này 200 khối linh thạch, hắn dĩ nhiên không tiếc đem 2 vạn linh thạch đồ đạc rất bể, có thể thật là độc ác, thật đúng là người không vì mình trời chu đất diệt. Phong Vân đem 200 khối linh thạch đặt ở trong gian hàng, sau đó liền đem thiên thạch thu vào nạp giới, cũng thuận tiện đưa vào bên trong chiếc thần đỉnh. Khối này thiên thạch ta muốn. Phong Vân lười nhiều lời, thiên thạch tới tay phía sau, liền xoay người rời đi. Bể nát thiên thạch đối với thần đỉnh mà nói là hoàn toàn không ảnh hưởng, đồng dạng có thể biến ra khối lớn, Phong Vân có thể nói là lại dùng siêu rẻ nhặt được cái lọt. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình xảy ra, Phong Vĩ lại đứng dậy đuổi theo, vội vàng nói, "Chờ, các loại, ngươi linh thạch cho thiếu, ta cái này 200 khối linh thạch là chỉ trung phẩm linh thạch, cũng không phải là hạ phẩm linh thạch." Lời vừa nói ra, không chỉ có là Phong Vân kinh động, liền người chung quanh cũng kinh động. Hắn biết giá bên trên cũng không cố ý ghi chú rõ là trung phẩm linh thạch vẫn là hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng, là ngươi nói bao nhiêu khỏa linh thạch thời điểm, mọi người đều sẽ cam chịu là hạ phẩm linh thạch, cái này đã coi như là thưởng thức. Nếu là muốn trung phẩm linh thạch, mọi người đều sẽ cố ý ghi chú rõ. Nào có giống như Phong Vĩ như vậy, cố ý chơi loại chữ viết này dù tùy ý nói giá. Hạ phẩm linh thạch hối đoái trung phẩm linh thạch tỷ lệ là 11, hắn cái này nhắc tới giá là trực tiếp đem giá cả nhắc tới gấp 10 lần. Thật là đủ gian thương, gặp qua tham, nhưng còn chưa từng thấy qua như thế tham, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cũng chỉ có như thế tham người mới dám gan lớn đem tiên thạch rất bể. Phong Vĩ hơi lộ ra gian trá tiêu ý, vị khách hàng này rõ ràng cần khối này tiên thạch, nếu hắn cần, đó là đương nhiên muốn nói một chút giới. Tuy là gấp 10 lần có chút khoa trương, nhưng lại trải qua có kẻ mặc cả hàng một ít cũng được, cao giá chính là vì lưu trả giá không gian. Bằng không mạo hiểm lớn như thế có được thiên thạch, chỉ bán 200 khối linh thạch, thực sự quá thua thiệt, nói cái gì cũng muốn tàn nhẫn làm thịt một khoản. Phong Vân không rõ nhìn hắn một cái, còn có người dám gài bẫy trên đầu hắn, người này thật đúng là không lịch sự thương cảm, hai tộc lao vẫn là phạt nhẹ. Này thiên thạch Phong Vân tất cầm, nhưng hắn lại không muốn làm coi tiền như rác, giữa lúc hắn khổ tư đối sách thời điểm, lại phát hiện thần đỉnh sáng lên, thiên thạch rốt cuộc lại nhiều hơn tới một khối. Phong Vân mở người, vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Vẫn chưa tới 20 giây chứ? Nhanh như vậy thì tốt rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch, thần đỉnh có một cái lớn nhất đặc tính, đó chính là biến hóa thạch đầu loại tài liệu tốc độ là nhanh nhất, không để ý là có thể cho ngươi biến ra tòa sơn đi ra. Thiên thạch tuy là hi hữu, nhưng dù sao cũng là nhất giai tài liệu, ở thần đỉnh phán định chung chỉ sợ sẽ là một người bình thường tài liệu, biến hóa tốc độ đương nhiên biết mau thần kỳ. Phong Vân lúc này nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Giao dịch sau khi kết thúc lâm thời nói giá, còn trực tiếp nói giá gấp 10 lần, thật sự coi ta oan đại đầu. Gian thương đều không có làm như thế, cái này thiên thạch ta không cần rồi, chính ngươi giữ lại chơi à? Nói, Phong Vân liền đem khối kia thiên thạch ném tới trong gian hàng, thu hồi cái kia 200 khối linh thạch phía sau, xoay người rời đi. Phong Vĩ triệt để ngớ ngẩn, không đúng. Kính kịch bản không nên như thế viết à? Làm sao nói không cần là không cần rồi hả? Thiên thạch đều bị gia tộc lấy đi, nơi đây có thể chỉ có hắn như thế một nhà bán thiên thạch, theo lý mà nói hắn không nên buông tha mới đúng, chí ít cũng có thể do dự một chút chứ. Mắt thấy duy nhất một cái đối với thiên thạch cảm giác hứng thú người đã đi xa, Phong Vi Triệt để luống cuống, vội vàng đuổi theo. Chờ, các loại. Vừa rồi ta chính là đùa một chút, khối này thiên thạch là 200 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi cất xong. Đừng, ta muốn 180 khối linh thạch còn không được sao? 180 khối liền thuộc về ngươi, coi như bồi tội. 150 khối, 150 khối được chưa? Không thể thấp nữa. Cút. Phong Vân một cước đem điều này đáng ghét đồ vật đạp ra, đoàn người vang lên lần nữa một mảnh tiếng cười to. Ai? Đây chính là lòng tham không đáy hạ tràng, gọi ngươi tham. Đến miệng linh thạch chạy rồi chứ? Ta xem lần này ai còn biết mua ngươi khối kia phá thiên thạch. Mập mạp gật gù đắc ý rêu cợt nói, ngươi đem thanh danh của ta đều bôi xấu, ta còn làm sao bán được? Ta và ngươi có cựu oán sao? Ngươi không phải là muốn cùng ta làm khó dễ? Phong Vĩ chỉ vào mũi hắn hét lớn, không có thủ, chính là đơn thuần nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi sở tác sở vi để cho ta khó chịu, làm sao vậy? Ngươi cắn ta a cái. Chương 186, phách lối thiếu niên. Một đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, Phong Vân tiếp tục chiếu cố bắt đầu còn lại quầy hàng. Hiện tại địa thạch cùng thiên thạch đã có, còn kém địa ngưu cùng thiên ngưu. Có địa ngưu cùng thiên ngưu quầy hàng thật đúng là không ít, bất quá Phong Vân đều không hài lòng lắm. Những thứ này trong gian hàng bán đều là hạ phẩm địa ngưu, mà hắn có khối lớn nhất địa thạch cùng thiên thạch, cần chính là trung phẩm địa ngưu cùng thiên ngưu. Trung phẩm linh trùng vô luận loại nào đều là thập phần hi hữu, hắn là đi dạo đường này, dám không có tìm được một cái. Bất quá lại làm cho hắn có ngoài ý muốn phát hiện, vô tâm cắm liễu liễu thành cây, hắn còn không có nghĩ lấy tới chỗ nào tìm linh thổ dĩ nhiên tại nơi đây thần kỳ xuất hiện. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Phong Vân nhất thời kích động, lại cũng không đoái hoài tới tìm cái gì ngưu thiên ngưu, vội vàng xuống tới. Hắn tiên nhãn thánh thụ, thiên âm thảo, tụ linh quả đều bởi vì không có đối với ứng với hoàn cảnh chúng không được, mà những cái này phòng tay đồ đạc hắn lại không thể trồng ở bên ngoài, chỉ có thể nghĩ biện pháp trồng ở trong nạp giới linh dược khu. Như vậy biện pháp duy nhất cũng chỉ có một loại, đó chính là tìm được linh thổ. Thổ sinh mục, một loại nghịch thiên thổ nhưỡng, có thể trồng sống toàn bộ thực vật. Nhưng mà linh thổ vạn phần hi hữu, hắn là một điểm khuôn mặt đều không có, có thể xấu chết hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại ngoài ý muốn xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện ở một cái nhất giai sơ kỳ cổ sư trong gian hàng, thật đúng là đủ thần kỳ. Lúc này gian hàng này trước cũng bởi vì này chủng linh thổ nhấc lên hành động không nhỏ, rất nhiều người đều vây quanh, lộ ra hưng phấn màu sắc. Bất quá mọi người cũng chỉ là xem náo nhiệt, lại không có người nào kêu giá, mọi người lại đều không có muốn mua dự định. Đợi hắn đến gần, cũng rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thảo nào như vậy nghịch thiên chi vật sẽ xuất hiện tại một cái nho nhỏ nhất giai sơ kỳ cổ sư trên tay, nguyên lai hắn lại đụng phải một cái kỳ lạ gia hỏa. Đây chính là hoàng thị trấn tộc chi bảo tịnh thổ đi. Nghe đồn tịnh thổ có thể nhanh hơn linh dược gấp 5 lần tốc độ sinh trưởng, rõ ràng 5 năm, tài năng mới có thể thành thục linh dược trồng ở trên vùng tịnh thổ chỉ cần 1 năm, quả thực nghịch thiên. Bất quá nghe nói hoàng thị chỉ có hoa một cái chậu số lượng, chỉ có thể dùng để trồng một loại linh dược, dùng để trồng tộc ta thiên nhãn thánh thụ có thể còn thiếu rất nhiều, đáng tiếc. Bất quá người này tịnh thổ làm sao lại một ít bóp? Điểm ấy thổ có ích lợi gì? Cái gì linh dược cũng không trồng được, linh thổ tuy là bảo vật vô giá, thế nhưng nếu như thiếu cái gì cũng không trồng được, vậy coi như chẳng có tác dụng gì có. Người đây khả năng liền có chỗ không biết chứ. Người này lúc đó cái thứ hai vọt vào hoàng thị tàn bảo khố, vốn định đem bên trong trọng bảo vơ vét không còn gì, phát bút hoành tài. Nhưng mà như vậy tiền của phi nghĩa há là tốt như vậy phát? Làm sao có khả năng có lớn như vậy tiện nghi để cho người nhặt? Rất nhanh hai tộc lão liền vọt vào tới, báo cho biết nơi đây tất cả mọi thứ toàn bộ thu thuộc về tộc có, để cho bọn họ nhanh lên một chút khuôn đồ, ai cũng không thể tư tàng. Sở hữu đi tàng bảo các nhân tại chỗ há hốc mồm. Hắn lúc đó liền nộp ép, trước mắt có một tòa bảo sơn lại nhất kiện không thể cầm, hắn há có thể cam tâm? Người đoán hắn làm gì? Hắn dĩ nhiên làm bộ ngã sắp xuống, cái kia hai tay hảo xảo bất xảo liền cắm vào bên trong vùng tịnh thổ. Khi hắn đưa tay rút ra phía sau, kẽ móng tay bên trong không thể tránh né gấp một ít tịnh thổ, hắn cũng liền đi qua loại phương pháp này, ngón tay giữa giáp trong khe tịnh thổ quang minh tránh đại mang ra ngoài. Đỡ ít ít cợt mở. Thần nhân cái kia. Bất quá kẽ móng tay trong kia điểm tịnh thổ có thể sử dụng tới làm gì? Căn bản cái gì cũng trùng không được, coi như tham trở về thì có ích lợi gì? Cái này không tổn nhân bất lợi kỳ sao? Đám người tiếng nghị luận, làm cho vị thiếu niên này chủ quán phẫn nộ rồi, đứng lên cả giận nói, uy, các ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Ta lúc nào trộm cầm gia tộc tịnh thổ rồi hả? Đây rõ ràng là nhà của ta tổ truyền gia truyền bảo vật, các ngươi cũng đừng nói mỏ. Phong Vân có chút bất đắc dĩ, này cũng ở đâu ra nhân tài, tự cổ Phong thị gia nhân tài à? Bọn họ vì tham ít đồ thật đúng là nhọc lòng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vẫn còn có người có thể nghĩ ra chiêu này, thực sự là nhân tài, nhân gian đại tài à? Hắn xem như là hoàn toàn bị kinh động. Được rồi, các ngươi đến cùng có mua hay không? Không mua liền tán đi, vật hiếm thì quý, dù cho điểm ấy thổ vô dụng, cũng nhất định sẽ có tài chủ mua, ta hơi chút bán tiện nghi một chút là được. Thiếu niên không nhịn được nói. Nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý, tuy là điểm ấy tịnh thổ vô dụng, nhưng ta dự định làm vật sưu tầm cất chứa, tiết giá 1000 khối linh thạch sao, ngược lại cũng có thể tiếp thu, ta muốn. Phong Vân lúc này rốt cuộc đi tới, liếc nhìn tiết giá phía sau, biết mình lại muốn mua thấp bán cao, vì vậy để nén vui mừng nói. Đối với người khác mà nói, điểm ấy tịnh thổ cái gì cũng không có tác dụng, nhưng đối với hắn mà nói, hắn liền xưa nay sẽ không quan tâm thiếu, sẽ chỉ ở tử có hay không. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái phía sau, khinh thường nói, ngươi muốn cầm đi thu thập cất giữ. Lừa dối ai đó, vùng tịnh thổ này đối với ngươi khẳng định có dùng, 5000 linh thạch. Không nói giá cả. Ta lo. Phong Vân rốt cuộc bị tức đến rồi, lại đụng tới cái lâm thời tăng giá, này cũng người nào, tham lam người quả nhiên đều là cá mẹ một lứa, không thể nói lý. Mặc dù hắn không thiếu linh thạch, coi như muốn hắn 10 vạn đồng linh thạch, hắn cũng có thể đơn giản xuất ra. Nhưng hắn thập phần không thích loại này bị người làm thịt cảm giác, phi thường không thích, dù cho đem tiền toàn bộ đốt, cũng tuyệt không thể tiện nghi những người này. Từng cái quen tật xấu, thật sự coi ta dê béo làm thịt. Những thứ này chui từ dưới đất lên ngươi yêu bán cho ai bán cho ai? Lão tử không cần rồi, ta muốn nhìn ai sẽ hoa những thứ này tiền tiêu bổng phí mua ngươi chui từ dưới đất lên. Nói, Phong Vân liền đem trong gian hàng cái kia một nắm tịnh thổ đi phía trước víu vào kéo, sau đó xoay người rời đi. Thổ loại vật này, ngươi chỉ cần dùng tay đụng tới, liền nhất định sẽ sở chạm bên trên một ít, cứ việc không nhiều lắm, nhưng cho dù là một hạt nhỏ thổ đối với Phong Vân mà nói cũng hoàn toàn đủ rồi. Hướng cái em móng tay bên trong giấu thổ ai không biết, ta cũng sẽ, cái này kêu là làm vậy ông đập lưng ông, nếu chính mình không nói thành tín, vậy cũng đừng trách ta bạc chơi, Phong Vân trong lòng cười nhạt. Thấy Phong Vân đã triệt để đi xa, không có chút nào phải quay đầu dự định. Thiếu niên mà người, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Hắn thực sự là tâm huyết dâng trào, chuẩn bị mua về thu thập cất giữ. Đáng chết, bỏ qua 1000 khối linh hạch, thua thiệt lớn. Thiếu niên một bộ áo nào dáng dấp, hối hận phát điên không? 9. Nhưng mà giữa lúc hắn suy nghĩ có phải hay không lại đem người nọ gọi trở về lúc, người kia rốt cuộc lại nói, hai tộc lão, có người đem ngươi tịnh thổ trộm đi, còn lấy được nơi đây bán, ngươi nhanh tiến tiến a. Lão lớn lối. Cái gì? Còn có chuyện như thế? Rất nhanh một giọng dàn mua vang lên, cũng tới gần nơi này. Đờ ít ít cờ mờ. Ngươi là thực sự cậu? Thiếu niên sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, nào còn có dư trong gian hàng tịnh thổ, cuốn quýt liền muốn hướng phía ngoài đoàn người chạy. Nhưng mà mọi người đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng dấp, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, làm sao có khả năng đưa hắn thả ra ngoài? Bằng không bọn hắn làm sao còn xem kịch vui? Vì vậy vây xem đoàn người dùng thân thể đem đường đi của hắn vững vàng ngăn chặn, vẻ mặt hí ngược nhìn lấy hắn, chính là không cho hắn chạy. Các ngươi đám này xuất sinh, các ngươi chết không yên lành. Thiếu niên triệt để tuyệt vọng. Chương 187, Phong Vân câu cá, người nguyện mắc câu. Không để ý tới trong đám người cái kia vị gào khóc gào thảm thiếu niên, Phong Vân tiếp tục ngắm cảnh bắt đầu còn lại quầy hàng, nhưng kế tiếp hắn đem các đại quầy hàng đều tham viếng một lần, nhưng cố không có làm cho hắn tìm được trung phẩm địa ngưu cùng trung phẩm thiên ngưu. Điều này làm cho hắn chậm rãi phiền não, ở trong dự đoán của hắn, hai loại linh trùng lần này đổi bảo sẽ là 100% có thể giao dịch đến. Nhưng mà hiện thực luôn là cùng ý nghĩ của hắn trái ngược, vẫn thật là không có trung phẩm địa ngưu cùng thiên ngưu, ngược lại là hạ phẩm một đồng lớn. Không đúng. Địa thiên ngưu là hoàng thị hạch tâm cổ phương, hoàng thị là nhất định có trung phẩm địa ngưu cùng thiên ngưu, hơn nữa số lượng tuyệt sẽ không ở số ít. Đám người kia đều muốn hoàng thị rời trống, làm sao có khả năng không có, nhất định là bọn họ không có lấy ra, không tính dùng để giao dịch. Phong Vân ánh mắt chuyển động, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Đại đa số cổ sư trên tay căn bản không có bao nhiêu cổ trùng, không dư một đống lớn danh ngạch chỉ có thể dùng trung phẩm linh trùng bù vào. Sở 15 lấy trung phẩm linh trùng đối với mọi người mà nói đều là hữu dụng, bọn họ đương nhiên sẽ không đem thứ hữu dụng lấy ra cùng người khác giao dịch. Kể từ đó, hắn đương nhiên sẽ không ở người khác trong gian hàng chứng kiến trung phẩm địa ngưu cùng thiên ngưu. Kể từ đó liền hơi bó tay, hắn nào biết có ai trung phẩm địa ngưu hoặc thiên ngưu, chính bọn hắn cũng sẽ không chủ động nói ra, điều này làm cho hắn chính là nghĩ chủ động tìm bọn hắn giao dịch đều không biện pháp. Nếu không có biện pháp chủ động tìm bọn hắn giao dịch, vậy cũng chỉ có thể để cho bọn họ chủ động tới tìm ta giao dịch, không phải buộc ta phóng đại chiêu. Phong Vân suy nghĩ khoảng khắc, lúc này quyết định bày sạc, đem đám kia có trung phẩm địa ngưu hoặc thiên ngưu nhân cho mê hoặc qua đây. Muốn đám người kia mê hoặc đến, vậy cũng chỉ có thể dưới cho bảo, cũng không khỏi không buộc lộ ra một điểm tài sản. Phong Vân lúc này tìm được một chỗ phong thủy bảo địa, sau đó đem Hoa Vân cái ghế lấy ra, ngồi ở mặt trên, lại đem Hoa Vân cái bàn lấy ra, bắt đầu lên trên trưng bày đồ đạc. Trăm năm hầu nhi tiểu lấy ra, sinh mệnh bảo đan lấy ra, thiên lôi châu cầm một ít, ngũ hành quy nguyên đan triệt để không dùng được, lấy ra, tụ linh đan cũng vô ích, cũng xuất ra mấy viên. Thêm lên đi qua sở thi có được một đống lớn chưa dùng tới bảo vật, bày đầy toàn bộ cái bàn. Hắn cũng không biết những thứ kia có trung phẩm địa ngưu hoặc thiên ngưu nhân cần cái gì, nếu đoán không được, vậy cũng chỉ có thể cái gì đồ vật đều cầm một chút, chủng loại càng phong phú càng tốt. Bất quá hắn cũng biết nắm giữ độ, thọ nguyên cỏ, thiên âm thảo, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh đan, không gian chi thạch, các loại ngàn năm vật, liền tuyệt không thể ra bên ngoài cầm rồi. Lấy đồ ra vừa vặn cắm ở chỉ có nhất giai cổ sư mới, chỉ có, cần, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhất giai cổ sư tới bao nhiêu hắn chôn giết bao nhiêu. Còn nhất giá, không có, viết lên chỉ có thể dùng trung phẩm địa ngưu hoặc thiên ngưu giao dịch, còn lại toàn bộ bảo vật không bàn nữa. Sau đó hắn liền thoải mái ngồi trên ghế, chờ đợi người nguyện mắc câu. Hắn một bàn này bảo vật xuất hiện, lập tức đưa tới chu vi hành động không nhỏ, hấp dẫn đến vô số ánh mắt, làm cho vô số ánh mắt đều biến đến lửa nóng, sau đó mọi người như ong vỡ tổ tràn lên. Nơi đây tuy có vô số quầy hàng, nhưng một cái so với một cái cằn cỗi, xa hoa quầy hàng căn bản không mấy cái. Nơi đây thật đúng là tìm không được mấy cái quầy hàng so với cái này chỗ quầy hàng còn sang trọng, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến sự chú ý của mọi người. Mà ngồi ở Phong Vân phụ cận các đại chủ quán liền sắc mặt khó coi, không có so sánh liền không có tổn hại. Bọn họ nào có cái nào tư bản cùng Phong Vân so với thân gia, căn bản không cách nào so với. Cùng hắn ngồi ở một chỗ bày sạp, sẽ lộ vẻ bọn họ phi thường nghèo, cái này có thể làm cho mặt mũi của bọn hắn quải bất trụ. Vì vậy dồn dập dẹp quầy, hoặc là chạy về phía địa phương khác bày sạp, hoặc là liền dứt khoát không lay động, biến hóa nhanh chóng biến thành người mua. Nhìn thấy phụ cận đối thủ cạnh tranh toàn bộ chạy rồi, Phong Vân mặt người đều cho mặt mũi như vậy, đem sở hữu khách hàng toàn bộ làm cho mình. Cái này không tốt lắm ý tứ. Rất nhanh, Phong Vân nơi đây cũng đã người đông nghìn nghịt, trong nháy mắt biến thành lần này đổi bảo hội náo nhiệt nhất quầy hàng. Chơi ạ. Dĩ nhiên là trăm năm hầu nhi tiểu, hiện tại gia tộc có một loại có thể mang linh tiểu để thăng phẩm chất bí pháp, trăm năm hầu nhi tiểu để thăng một lần phẩm chất phía sau, đã đủ ra hạ phẩm vô địch cổ trùng, tương đương với trung phẩm cổ trùng, như thế một chỉ cường hãn cổ trùng hắn dĩ nhiên không muốn. Ngược lại giao dịch ra ngoài, ta không thấy mắt viễn thị chứ? Dĩ nhiên là trong truyền thuyết có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế sinh mệnh bảo đan, đây chính là cổ sư điều thứ hai sinh mệnh à, hắn không muốn chính mình cái mạng thứ hai. Liên loại vật này cũng dám bán. Thậm chí ngay cả tụ linh đan đều có, đáng tiếc thứ này chỉ đối với tụ linh kỳ cổ sư có thể dùng, đối với nhất giai cổ sư lực hấp dẫn không lớn, nếu là ta vẫn là tụ linh kỳ cổ sư thời điểm, ta có thể làm cho này đồ đạc nổi điên. Vì mê hoặc đã có trung phẩm địa ngưu hoặc thiên ngưu nhân, Phong Vân xem như là bỏ hết cả tiền vốn, mấy thứ này há có thể không cho những người này nóng mắt. Rất nhanh, thì có một thiếu nữ đã chạy tới, vội vàng nói, ta có một chỉ trung phẩm địa ngưu, có thể hay không đổi một viên sinh mệnh bảo đan? Có thể. Phong Vân mừng thầm, nghĩ thầm loại phương pháp này quả nhiên có hiệu quả, quả nhiên đem mục tiêu toàn bộ dẫn tới rồi, lúc này càng đem một viên sinh mệnh bảo đan ném 760 hướng thiếu nữ. Rất nhanh lại là một người không kịp chờ đợi đi ra, kích động nói, ta có hai con trung phẩm thiên ngưu, ta muốn đổi 20% năm hầu nhi tiểu, ta biết không quá chờ, các loại, giá trị, nhưng ta nguyện dùng chênh lệch giá bổ. Có thể. Hơi chút chịu thiệt một chút Phong Vân là hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ cần lấy nhanh nhất tốc độ đem địa thiên ngưu tài liệu thu thập được tay, lười lãng phí thời gian, vì vậy cũng rất nhanh cùng hắn hoàn thành giao dịch. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba có trung phẩm địa ngưu hoặc thiên ngưu cổ sư thật đúng là không ít, mới vừa ẩn giấu không ra, bây giờ bị Phong Vân một cái bom nổ dưới nước, toàn bộ nổ ra tới. Phong Vân ném ra mùi nhử thực sự quá có sức dụ dỗ, bọn họ căn bản nhịn không được. Cứ việc Phong Vân chỉ cần trung phẩm thiên ngưu cùng địa ngưu mỗi cái một phần trứng trùng là được rồi, thế nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như chỉ giao dịch một phần tài liệu, sau này hắn đem địa thiên ngưu lệ ra, chẳng phải là lại muốn nói cho người khác biết chính mình một phần tài liệu thành cổ rồi sao? Loại này vừa khớp có thể có, nhưng tuyệt không thể nhiều, lý do cẩn thận, thêm lên có cái điều kiện kia, hắn liền tiếp tục tiến hành giao dịch. Cuối cùng thẳng thắn đem đồ trên bàn đổi quang tính rồi, tránh khỏi hồi người khác nhớ thương. Như là đã tiền tài lộ ra ngoài, cái kia không gây nên người khác lo nghĩ biện pháp tốt nhất chính là đem tiền tài hao hết sạch. Chương 188, chiến tranh Phong Vân. Giao dịch sau khi kết thúc, Phong Vân liền khẩn cấp chạy về chính mình dược viên, chuẩn bị lập tức bế quan, lấy nhanh nhất tốc độ đem địa tiên lưu lệ ra, vì kế tiếp đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mà ở hắn bế quan trong khoảng thời gian này, bên ngoài lại cũng không bình tĩnh. Hoàng thị bị Phong thị diệt tộc tin tức rất nhanh bị các tộc biết, làm cho cả chủng tộc xảy ra một hồi động đất, các tộc một mảnh xôn xao. Trận chiến ấy, Hoàng thị đại bộ phận cổ sư cơ bản bị diệt, liền Hoàng thị lao tổ dĩ nhiên cũng không có chỗ tới. Một vị tam giai đỉnh phong cổ sư vẫn lạc, vậy coi như là tương đương chấn nhiếp nhân tâm một chuyện, đã đủ bị người đàm luận thời gian rất lâu. Lại nói tiếp coi như là Hoàng thị lao tổ đầu góc bất linh quang, nếu như ở Phong thị cổ sư đánh lúc tiến vào, hắn trực tiếp liền quả quyết chạy trốn, căn bản cũng sẽ không chết. Một cái tam giai cổ sư một lòng muốn chạy trốn, ai có thể ngăn được hắn? Nhưng hắn không, phải cứ cùng Phong thị lao tổ phân cao thấp, lãnh giáo một chút đại tộc cổ sư cao chiêu. Phong thị lao tổ sức chiến đấu nhưng là đã đủ đứng vào trùng cốc trước năm nhân vật đáng sợ, há là một cái tiểu tộc cổ sư có thể chống lại. Song phương độc môn cổ trùng sự chênh lệch thực sự quá lớn. Kết quả tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Hoàng thị lao tổ hoàn toàn không phải là đối thủ, khi bị đánh trọng thương phía sau, hắn còn muốn trốn đã muộn, trực tiếp bị Phong thị lao tổ tại chỗ chạm sát. Một trận chiến này cũng để cho các tộc lần nữa nhận thức đến Phong thị lao tổ sức chiến đấu, cũng vì chi kiên kỵ. Giữa lúc các tộc buồn bực Phong thị vì sao phát động chiến tranh, còn có chút gia tộc chuẩn bị khiển trách bên ngoài hung ác thời điểm, Phong thị cũng rốt cuộc tuyên cáo nguyên nhân. Làm các tộc biết được nhà mình phái đi tham gia Hoàng thị thọ yến người đều bị Hoàng thị chôn giết phía sau, đỏ ngầu cả mắt. Nhất là mặt khác bát tộc, bọn họ nhưng là các phái hai cái hạch tâm thiên tài à, đây chính là hai cái hạch tâm thiên tài, là nâng toàn tộc chi lực bồi dưỡng ra được bà bối. Không nghĩ tới cứ như vậy ngoài ý muốn thiên chết, bọn họ trái tim đều đang chảy máu, hận không thể hiện tại liền giết hướng Hoàng thị, có thể thối lại không có cơ hội. Giữa lúc các tộc bị cảm xúc phẫn nộ nhen lửa, một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết thời điểm, Phong thị cũng nhân cơ hội vào lúc này đem lại nhị trùng cái kia đoạn ghi âm phóng ra. Khi biết được Hoàng thị là độc địa ở trùng cốc gan bài nằm vùng, độc địa nỗ lực khơi mào các tộc mâu thuẫn, chuẩn bị ồ ạt xâm lấn trùng cốc chuyện phía sau, các tộc đều quá sợ hãi, tất cả đều không bình tĩnh. Đầu não các tộc đều là lộ ra ngưng trọng màu sắc, ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Gần đến nhưng là một hồi quy mô vượt quá tưởng tượng đại hình chiến tranh, ở chỗ này chiến trung tử vong cổ sư biết vô số kể. Khó mà nói sẽ có rất nhiều gia tộc ở chỗ này chiến trung diệt vong, hoặc từ đó đi hướng suy sụp. Tin tức này nhưng là so với Phong thị tiêu diệt Hoàng thị còn muốn chấn nhiếp nhân tâm, cái này nghe rợn cả người tin tức cũng lần nữa làm cho trùng cốc xảy ra một hồi động đất, cũng bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ trùng cốc. Long gia trại cùng Cổ gia trại khi biết song phương mâu thuẫn là bởi vì âm mưu của đối phương phía sau, lúc này liền không đánh. Bất quá song phương cừu hận là đã tại vô số trong tử vong kết, há là dễ dàng như vậy hóa giải. Còn như Lệ thị liền trợn tròn mắt, bọn họ mới vượt nhưng là bị cướp đi ba cái mạch khoáng, vừa muốn chuẩn bị động thủ cướp về, lại nói cho bọn hắn biết không thể đánh, phải lấy đại cục làm trọng. Lúc này bọn họ nếu như dám động thủ nữa, còn lại gia tộc có thể không phải bằng lòng. Độc địa đều muốn đánh tới, há có thể lại cho phép ngươi đánh nội chiến? Cái này há chẳng phải là nói cái kia ba tòa khu mỏ xem như là hoàn toàn bị Phong thị chiếm lĩnh? Miễn bàn trong lòng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu biệt khuất? Về sau liền là ở trùng cốc vĩnh viễn ghi lại sử sách cựu tộc hội đàm. Cựu đại tộc lao tổ hội tụ ở nào đó cái phòng bên trong, mở một cái thật dài đại hội, cuối cùng đặt thành hiệp nghị, hợp thành một cái đối với hố độc địa liên minh. Cái liên minh này không chỉ là bao quát cựu đại tộc, còn bao gồm trùng cốc sở hữu cổ sư gia tộc. Độc địa đại quy mô xâm lấn, bọn họ làm sao có thể chỉ lo thân mình? Sau đó các tộc chính là tích cực chuẩn bị chiến đấu. Các loại chiến tranh tài nguyên giá hàng điên cuồng dâng lên, Trung Quốc bị một mảnh chiến tranh mây đen bao phủ. Nhưng mà khiến người ta kỳ quái là độc địa cổ sư dĩ nhiên so với bọn hắn còn phẫn nộ, công bố trùng cốc nhân giết bọn họ nhóm lớn hạch tâm thiên tài, liền họ cựu một vị ngàn năm khó gặp song tài nhãn thiên tài cũng chịu khổ độc thủ, yêu cầu trùng cốc mau sớm giao ra hung thủ. Bọn họ há có thể không so trùng cốc còn phẫn nộ, trùng cốc ở Thọ Yến bên trên chết đều là yếu nhất hạch tâm thiên tài, mà bọn họ phái đi nhưng đều là siêu quần bạt tụy tinh anh, bên trong thậm chí còn có gia tộc người thừa kế tương lai. Mà bây giờ lại một cái cũng chưa trở lại, bọn họ sắp đi rồi, miễn bản có bao nhiêu đau lòng. Nhưng mà trùng cốc các tộc căn bản cũng không tin bọn họ nói, đều là trong lòng cửa nhạt. Nào có cái gì chó má hạch tâm thiên tài, ai giết bọn hắn thiên tài? Thực sự là khôi hài. Phát động chiến tranh không liền cần muốn một cái lý do hợp lý sao? Sau đó đứng ở chính nghĩa điểm cao. Nói vậy lý do của bọn hắn chính là lấy hạch tâm thiên tài ở trùng cốc mất tích làm lý do, sau đó cử tộc đến đây báo thủ trưởng. Như vậy tiết mục quả thực cấu trĩ, ai không nhìn ra? Trên sử sách đã sớm viết hỏng. Vì vậy trùng cốc lười cùng bọn họ cái cọ, trực tiếp đem bọn họ phái tới can thiệp sứ giả giết cái sạch sạch sẽ sẽ. Ngươi đã không phải là muốn tìm một chiến tranh mượn cớ, ta đây liền cho ngươi cái cớ tốt lắm, lấy cớ này bao các ngươi thỏa mãn. Độc địa trực tiếp chọc tức, vốn là bọn họ thấy trùng cốc đã nhìn thấu âm mưu của bọn họ, không có bởi vì nội chiến xuất hiện tổn thất quá lớn hao tổn, lại mạo muội tiến công không dám hứa chắc thắng dễ dàng, sở dĩ bọn họ còn đang do dự đến cùng muốn hay không đánh. Không nghĩ tới bọn họ vẫn còn ở do dự thời điểm, trùng cốc lại trực tiếp giết bọn họ phái đi sứ giả, đây không phải là vẽ mặt sao? Trang tử này nếu như không tìm về tới, cái kia đã định trước biết bị người nhà báng, vậy bọn họ còn mặt mũi nào mặt đặt chân? Cho nên bọn họ cũng không cụ kết, trực tiếp đấu võ, lấy trùng cốc tàn sát độc địa thiên tài cùng độc địa sứ giả làm lý do, hung hãn phát động chiến tranh. Đến tận đây, trùng cốc cùng độc địa cổ sư bắt đầu toàn diện khai chiến, một trận chiến này kinh động toàn bộ Nam Cương, hấp dẫn đến các đại cổ sư thánh địa ánh mắt. Chương 189, con thứ 4 chiến cổ thành. Hai tháng phía sau, chữ vật khu, Phong Vân Mộng bức nhìn trước mắt con vật khổng lồ này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lại nói tiếp cũng là hắn tìm đường chết, hắn dùng thần đỉnh tạo ra được tính bằng đơn vị hàng nghìn địa thạch cùng thiên thạch. Sau đó dựa theo cao thấp, đem các loại địa thạch thiên thạch chia làm 1 đến 10 hào. Số 10 nhỏ nhất, nhất hào lớn nhất nhất hào thạch dĩ nhiên so với thế giới này lớn nhất địa thạch còn to lớn hơn. Thế giới này lớn nhất địa thạch thì tương đương với hắn số 2 thạch, có thể nói hắn nhất hào thạch đã xa xa vượt chỉ tiêu. Nhưng Phong Vân làm sao suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp dùng lớn nhất nhất hào thạch luyện cổ, luyện ra một chỉ siêu tiêu cổ trùng, sau đó hắn liền trợn tròn mắt con vật khổng lồ này lại chừng 4 tầng lầu cao, tinh khiết hoàn sắc, trên đầu dài cự đại sừng, tam đôi dài gai nhọn đại to chân, miệng to như chậu máu hàm răng vô số, quả thực dữ tợn khủng bố. Hắn biết mình luyện là khổng lồ cổ, luyện được cổ trùng nhất định sẽ rất lớn, nhưng là không nghĩ tới biết lớn đến loại trình độ này. Phải biết rằng Phong thị lão tổ ngân tiềm cổ cũng bất quá mới, chỉ có 3 tầng lầu cao mà thôi. Hơn nữa vậy hay là thành trùng, là thành thuộc thể, hơn nữa là tam giai cổ trùng. Mà hắn địa thiên như còn chỉ là ấu sinh thể, chỉ 530 có nhất giai, cái này dĩ nhiên có thể so sánh thành thuộc thể tam giai ngân tiềm cổ còn lớn hơn. Tương lai chờ nó trưởng thành, đồng thời tiến giai thành cấp 3, trời mới biết nó có thể có bao lớn, phòng trừng có thể mở người chết. Điều này làm cho Phong Vân có chút nhức đầu, hắn là muốn chỉ khổng lồ cổ trùng, nhưng là không thể lớn hơi quá à. Cái này đại gia hỏa một ngày phong xuất, tất thành chiến trường lo lắng, tùy tiện nhúc nhích hai cái, đều có thể đưa hắn chủ nhân này ngộ thương. Đồng thời cái gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu dạ dày? Còn không đem hắn ăn sụp đổ. Lục tộc lao đá lớn Ngô Công tốt xấu ăn là phổ thông tảng đá, cái gia hỏa này ăn nhưng là các loại kỳ thạch, không phải thành tấn đi xuống huyễn. Phong Vân sở dĩ luyện khổng lồ cổ trùng chỉ nghĩ tìm một thay đi bộ công cụ mà thôi, thể tích lớn có thể ngồi cá nhân liền được, cũng không muốn tìm một cơm khô cơ khí, lúc này hắn đều nghĩ trả lại hàng, khóc không ra nước mắt. Lúc này Địa Thiên Như còn không biết vị chủ nhân này đối với mình đủ loại ghét bỏ, đang dùng nó có thể siêu cấp đầu lớn ủi lấy Phong Vân thân thể, nhãn thần thân thiết ỉ lại. Hại, bỗng nhiên ra nhiều như thế cái đại nhi tử, về sau có bận rộn. Chờ, các loại gặp phải cái kia mắt không mở, liền trực tiếp đem ngươi ra bên ngoài vừa để xuống, phòng trừng địch nhân có thể trực tiếp hụt chết, chân đều run run. Phong Vân sờ sờ nó trên đầu cái kia vừa dày vừa nặng giáp xác, hài lòng gật đầu. Tuy là nuôi một cái cơ bại, nhưng sức chiến đấu không thể nói, thỏa thỏa trung phẩm vô địch. Cổ trùng thể tích lớn ý vị như thế nào? Thể tích càng bất cẩn vị lấy giáp xác càng dày, lực phòng ngự càng cao. Người này giáp xác so với Phong Vân mặt ra đều dày, ai có thể đánh xuyên? Cùng giai bên trong căn bản không cái gì đồ vật có thể cho nó phá phòng, đồng phẩm trung đương nhiên biết đi ngang. Coi như là nhị giai cổ sư tới có thể hay không đánh phá nó giáp xác đều là ẩn số. Phong Vân đột nhiên cảm giác được đang chiến đấu lúc đó có như thế một cái siêu cấp khiên thịt cũng không tệ. Một ngày gặp phải căn bản là không có cách tránh thoát công kích, liền trực tiếp đưa nó lấy ra che ở trước người, đáng tin vô sự. Nghĩ như vậy, Phong Vân cũng tất nhiên không thể lưu ý thể tích của nó. Phong Vân sờ sờ đầu của nó phía sau, rốt cuộc đi ra nạp giới. Thấy thực não trùng canh giữ ở cách đó không xa phía sau, nhân tiện nói, ta bế quan trong khoảng thời gian này nhưng có xảy ra chuyện lớn. Thực não trùng bay đầu lại nói, trong dự liệu đại sự, độc địa cùng trùng cốc đã toàn diện khai chiến, hiện tại tam kinh đánh nhau một tháng. Trận này chiến tranh sợ rằng sẽ là một cái lề mề chiến, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Nghe vậy, Phong Vân thất kinh, vội vàng nói, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Bọn họ mới, chỉ có, một tháng liền đánh tới. Phong Vân quá sợ hãi, các đại cổ sư thánh địa trong lúc đó sở dĩ không có gì liên hệ, nguyên nhân chính là cách thực sự quá xa vời. Tam giai cổ sư khả năng nhanh một chút, phổ thông cổ sư đi tới đi lui lưỡng địa khả năng có hoa phí mấy năm cơ chỉnh. Cái loại này đại hình chiến tranh độc địa phát động cổ trùng sợ rằng phải lấy mấy trăm ngàn đòn, người nhiều như vậy có thể ở một tháng bên trong đã chạy tới. Căn bản không khả năng. Thực não trùng cười khổ nói, cái này còn may mà một người tên là Đồ Long gia hỏa, cái gia hỏa này tổn nhân bất lợi kỷ, dĩ nhiên tại một cái nhảy qua chi địa đấu giá hội bên trên hoa toàn tộc phân nửa tài phú chụp được một cái đối với trong tộc vô dụng khổng lồ trùng động. Khổng lồ trùng động truyền tống mấy trăm ngàn người không được bao lâu thời gian, có thể lớn như vậy trùng động đối với đồ thị chính mình là chẳng có tác dụng gì có, cái này không thuần thuần tổn nhân bất lợi kỳ sao? Còn tốn trong tộc một nửa tài phú, đầu hắn tuyệt đối là có điểm gì bệnh nặng, không có mấy trăm năm bệnh tâm thần không làm được việc này tới. Đồ Long, tên này làm sao có điểm quen hay? Phong Vân mở người, rất nhanh tinh thần đột nhiên chấn động, thất thanh nói, sẽ không phải là cái kia xâm lấn Phong gia trại chính là cái kia Đồ Long chứ? Không thể nào. Đến cùng bao lớn thủ? Như thế mang thủ? Phong Vân sợ ngây người. Hừ hừ, cái này Đồ thị lão tổ gây họa năng lực cùng Hoàng thị lão tổ không kém cạnh, ta có dự cảm, Đồ thị gặp phải như thế cái lão tổ không phải ra đại sự không thể. Thực náo trùng cười lạnh nói, đúng rồi, mới vừa có người đến đây thông báo, phía trước chiến tuyến căng thẳng, cần phải nhân thủ đi qua tiếp viện, sở hữu người bế quan nhất định phải vô điều kiện đi ra. Nếu là ngươi nếu không ra, ta đều muốn đi vào gọi ngươi. Thực náo trùng lại nói, ta liền biết không tránh khỏi, bất quá ta Điệu Thiên Như đã luyện chế thành công, trận chiến này cũng có thể tự vệ. Phong Vân ánh mắt lóe lên, cuối cùng đã đi ra ngoài. Thực náo trùng theo sát phía sau. Chương 190, linh trùng mạch khoáng. Nửa ngày sau, Phong Vân nhận được tộc trưởng dưới lệnh chi viện linh trùng quặng mỏ nhiệm vụ, sẽ theo đồng nhất rất nhiều tộc nhân xuất phát. Nhóm này đồng hành người còn có một cái đại người quen, đó chính là Phong Tuyết Vi. Cái này thật đúng là không phải vừa khớp, Phong Tuyết Vi nguyên bản cũng không phải là chấp hành cái này nhiệm vụ. Nhưng đại tộc Lao chứng kiến Phong Vân muốn tiếp cái này phòng thủ nhiệm vụ phía sau, hắn lúc này liền sử dụng đặc quyền, đem Phong Tuyết Vi nhiệm vụ cho thay đổi. Đây cũng là bởi vì hắn lòng nghi ngờ nặng, rất sợ Phong Tuyết Vi ở trận đại chiến này chung sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ liền quyết định đưa nàng nhét vào Phong Vân bên người. Hắn thấy, tiểu tử này đủ âm hiểm, tôn nữ ở nơi này âm hiểm tiểu tử bên người tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Lần kia Hoàng thị Thọ Yến liền đã nói rõ toàn bộ, hắn đối với nguy hiểm năng lực ứng biến dù cho hắn cái này đại tộc lão cũng mặc cảm. Vì vậy Phong Vân cũng chỉ có thể đeo cái này vào con ghẻ lên đường, dọc theo đường đi nhất định bị nàng phiền nhiễu. Thủ hộ linh trùng mạch khoáng. Đây rốt cuộc là cái gì mạch khoáng? Hầm mộ này mạch trọng yếu như vậy sao? Dĩ nhiên cần phải nhân thủ nhiều như vậy. Phong Vân nhìn một chút trong đám người chừng 200 người, hơi kinh ngạc, cái này cũng chưa tính bên trên đã thủ vệ ở nơi đó người. Thực náo trùng, ta tới kiểm tra ngươi, ngươi biết cái gì là linh trùng mạch khoáng sao? Phong Vân bỗng nhiên nhìn về phía một bên thực náo trùng. Ngươi ngay cả cái gì là linh trùng mạch khoáng đều không biết. Phong Tuyết Vi dẫn đầu chạy tới, trừng mắt mắt to nhìn Phong Vân, tựa như xem ngoại tinh nhân giống nhau. Thực não trùng bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích, chủ nhân có nghe nói qua kỳ băng hà. Thế giới này mỗi quá một đoạn thật dài chu kỳ, sẽ phát sinh một lần kỳ băng hà. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ chợt giảm xuống, toàn thế giới bạo lãnh, đại tuyết băng xuyên bao trùm toàn bộ mặt đất. Nay cổ cực hạn hàn lưu muốn duy trì liên tục ngàn năm, ở nơi này ngàn năm bên trong không có mùa hè, chỉ có trời đông giá rét, thế giới hơn nửa đời linh đều phải bị chết quóng. Linh trùng vì mạng sống, sẽ ở cao giai linh trùng dưới sự hướng dẫn, đại quy mô chui xuống dưới đất, rơi vào thật dài hôn mê kỳ, đồng thời bên ngoài thân sẽ hình thành thật dày thạch giáp, theo thứ tự tới cắt đứt nhiệt độ thấp. Hôn mê kỳ sẽ để cho tuổi thọ của bọn nó triệt để tạm dừng, năng lượng tiêu hao cũng tạm dừng, dù cho vẫn không có thức ăn bổ sung cũng sẽ không chết. Thẳng đến bị ngoại lai nhân tố kinh động, bọn họ mới có thể thức tỉnh, sau đó bỏ ra ngoài thạch giáp. Loại này đại quy mô linh trùng ngủ say chi địa, chính là linh trùng quặng mỏ, từ nơi này mạch khoáng đào ra tảng đá, chỉ cần có bể, đều có thể tìm được côn trùng. Bất quá đại bộ phận là chết trùng, phàm trùng, những thứ này đều là không có chống nổi trời đông giá rét bị đông cứng chết côn trùng. Số ít cũng có thể đập ra hy lưu giống, vận khí tốt có thể đập ra tam giai linh trùng, vậy cũng thật sự phát. Đáng nhắc tới chính là, năng lực nhìn xuyên tường thuộc về thiên đố năng lực, trên thế giới này là không có, sở dĩ không có ai sẽ nhìn ra trong đá sẽ cất giấu loại nào linh trùng, mở ra loại nào linh trùng hoàn toàn dựa vào vận khí. Bởi vì thế giới này không có năng lực nhìn xuyên tường, sở dĩ đổ thạch hành nghiệp liền ở cái thế giới này ra đời, không ít người đi qua đổ thạch mở ra tam giai linh trùng, trong một đêm phát nhanh. Không sai, tưởng cho ngươi còn đi qua phường thị, thậm chí ngay cả đổ thạch thú vị như vậy chuyện đều không biết. Phong Tuyết Vi lật cái mắt trắng nói. Phong Vân là người, hắn là đi qua mấy lần phường thị, cũng xa xa thấy qua một lần đổ thạch địa phương. Nhưng hắn còn tưởng rằng đó là mở phỉ thúy, có thể ở bên trong đào ra ngọc tới, hắn chính là bị kiếp trước tư duy sở nói gạt, sao có thể nghĩ đến côn trùng dĩ nhiên cũng có thể từ trong đá đào. Hắn cho rằng nơi này đổ thạch cũng là mở ngọc, hắn đối với mấy cái này trang sức phẩm có thể không chút nào hứng thú, đương nhiên biết nhìn cũng không nhìn liếc mắt liền trực tiếp đi. Không có nghĩ đến cái thế giới này đổ thạch dĩ nhiên không phải mở ngọc, dĩ nhiên là mở côn trùng, điều này làm cho tâm hắn trùng kinh hãi không ngớt. Ở Hàn Lưu thời kỳ hình thành linh trùng nguyên thạch sao? Có thể thật thú vị, lại nói tiếp hắn kiếp trước Lam Tinh cũng có qua mấy lần băng hà kỳ, vài ước năm một luân hồi, duy trì liên tục trăm vạn năm, cần phải so với thế giới này 1000 năm duy trì liên tục kỳ trùng nhiều. Phong Tuyết Vi lúc này lại nói, đổ thạch hành nghiệp là món lãi kết sủ, bất luận cái gì nhất tộc đều không thể độc chiếm, cái này linh trùng mạch khoáng bị cựu đại tộc cộng đồng trường khống.